Lần này Vạn Hùng đại trưởng lão quý phái thắng, lực lượng hoàn toàn áp đảo Phong Nhân trưởng lão. Chúng ta hôm nay luận bàn đến đây thôi, thời gian còn lại bàn chuyện ngày mai các đệ tử trao đổi. Ai có ý kiến gì xin cứ mạnh nêu ra. Trưởng môn Lạc Anh Tông lập tức nói. Bổn tông có 11 trúc cơ kỳ, 14 kim đan kỳ. Quý tông có 12 kim đan kỳ, 9 trúc cơ kỳ, chúng ta chia trúc cơ kỳ, kim đan kỳ mỗi cấp làm 2 bảng, vì ít nên không thể phân hạng, trùng, thượng được. Giải thưởng 6 kiện, mỗi cấp 3 kiện giải thưởng. Như vậy rõ ràng rồi, 6 kiện mỗi tông môn đem ra 3 kiện sau đó nhận xét giá trị xếp hạng phân phối. Mỗi tông họp lại đem ra 3 kiện, Thanh Phong và các trưởng lão hai lọ ngưng tụ đan và Thành Anh đan mỗi lọ 2 viên dành cho trúc cơ đệ tử, mình thấy bổn tông thiếu bảo khí nên xuất một kiện thượng phẩm lôi hỏa thuần. Lạc Anh Tông đưa ra 2 kiện khí bảo trung, thượng phẩm và một con 3 cấp linh thú. Chương 165. Chương 165 như băng mỹ nữ. Hôm sau Hàn Tinh quan sát các đệ tử rút thăm trao đổi, Vân Mộng Tiên không phải là đệ tử nên không được tham gia, hắn theo sau chàng xem các đệ tử tranh đấu, đây là cơ hội hắn kiến thức chính thức cao thủ giao tranh. Ở gia trang hắn được cha hắn truyền thụ một số công pháp đáng tiếc, tu luyện bao nhiêu cũng không tiến, Vân Mộng Tiên không được ra khỏi gia trang vì không có năng lực tự vệ, buộc phải chờ tu luyện đến cấp 9 luyện khí kỳ mới được ra khỏi. Sau biến cố gia trang phân tán, bị kẻ thù đuổi giết, Vân Mộng Tiên hạ quyết tâm ra sức tu luyện, vừa dịp may gặp Hàn Tinh cứu một mạng lại tiếp tục tu vi tăng tiến đến trúc cơ trung kỳ. Vân Mộng Tiên tưởng mình như trong mộng, tu vi tiến một bước dài hắn không thể tưởng tượng được, dù nhận định đột phá có liên quan đến linh khí dày đặc tinh thuần trong động phủ của Hàn Tinh. Lúc hắn được biết Hàn Tinh là khách của Luyện Bảo Tông, được mọi người coi trọng, hắn mừng rỡ hy vọng từ nay được trợ giúp thêm, bây giờ lại biết Hàn Tinh là đại trưởng lão, hắn càng kinh ngạc hơn khi nghe biết Hàn Tinh tu vi đã đến mức siêu việt có 102 Đông Duyến Châu độ kiếp kỳ. Ngay cả mình cũng chưa là Nguyên Anh kỳ chứ đừng nói đến độ kiếp kỳ. Cao thủ Nguyên Anh kỳ thì Vân Mộng Tiên biết, được gặp 1-2 lần nhưng từ xuất khiếu kỳ hắn chưa bao giờ gặp, chẳng lẽ hắn được độ kiếp kỳ cứu, lại là bạn bè của chị mình. Trong lòng hắn thầm cầu mong Hàn Tinh mau làm anh rể của mình, đến lúc đó ha ha. Ai dám khinh thường chém giết ta, ai còn dám quấy nhiễu Vân Mộc gia trang. Đông bên thai hắn nghe. Mau bỏ tạp niệm quan sát trận đấu, người thân nam tử nên có trách nhiệm chính bản thân mình, luôn kiên trì cố gắng học hỏi, tu luyện trau dồi bản lãnh để có thể tự bảo vệ và bảo vệ cho người thân. Sau này chính mình phải là trụ cột cho người thân. Vân Mộng Tiên nghe vậy đỏ mặt, thâm tâm xấu hổ không ngờ tư tưởng của mình bị vạch trần, vội tập trung vào trận đấu không dám suy nghĩ vẩn vơ nữa. Lúc này trên võ đài Tiêu Khắc Tức, Lê Tuân đang đấu với một kim đan sơ kỳ tu sĩ của Lan Anh Tông, hai người đều dùng kiếm may mắn cho Tiêu Khắc đập đối thủ vừa yếu hơn lại bất lợi về ngũ hành sinh khắc, đối phương thuần thanh mục còn Tiêu Khắc nhị hệ hỏa mục, biết thế Tiêu Khắc chỉ đem hỏa khí ra tấn công địch, sau khi Tiêu Khắc tăng cấp kim đan hậu kỳ liền cảm thấy ngọn lửa của mình xuất ra mãnh liệt đồng thời có thể duy trì lâu hơn gấp bội, ngọn lửa đã biến từ vàng qua đỏ rồi thành cam lẫn xanh, nhiệt khí cao hơn mấy tầng. Một ngày ở Luyện Bảo Tông và Bạch Vân Sơn hắn không ngừng thích thú đem ngọn lửa ra thí nghiệm, nay đã khống chế ngọn lửa lớn nhỏ, mạnh yếu, nắm giữ quy luật thu xuất hỏa. Đối phương kim đan sơ kỳ tuy thuần thanh mục tu vi tiến nhanh nhưng khi so tài tranh đấu liền bị yếu thế, chống đỡ 7-8 chiêu sau đó chỉ còn tránh né đến chiêu thứ 10 bị Tiêu Khắc đẩy rất xuống đài nhận thua. Quan sát hết vòng đầu hai bảng kim đan kỳ, Hàn Tinh đánh giá chọn được 3 cao thủ đặc sắc, hai kim đan hậu kỳ của Lạc Anh Tông, một người tên Mạc Phách sử dụng một kiện long đầu trượng, hắn khẽ đánh mấy trượng đã đẩy lui một kim đan trung kỳ Ngọc Huyền Tông, sau 3 chiêu thì thủ thắng, Hàn Tinh nhận xét hắn chưa xuất toàn lực nên chờ mong mấy vòng sau xem được màn đặc sắc hơn. Người thứ hai là một nữ kim đan hậu kỳ tên Tiểu Như băng dáng mảnh khảnh eo thon, mặt trái xoan mắt phượng, trên mặt một đôi con ngươi đen nhánh lóe ra trong trẻo lạnh lùng cao ngạo khí, da thịt như ngọc, cả người lộ ra lạnh lùng. Vừa nhìn thấy băng nữ Hàn Tinh liền hình dung đến Vân Mộng Tuyết, hai người cùng một tính băng giá lạnh lùng, nàng này trội hơn một chút về đặc điểm băng xương giá lạnh. Này có lẽ vì tu vi tầng lớp khác nhau chăng, xét về sắc đẹp Hàn Tinh tán thưởng không thôi, từ dáng người nét mặt, ánh mắt, nước da đều là cực phẩm. Hàn Tinh chính mình tu vi đỉnh đỉnh, định lực không tệ nhưng cũng vẫn căn bản vẫn còn là một thiếu niên mới bước vào tuổi thanh niên, tim tự nhiên không khỏi cảm thấy rung động một chút. Chuyện gì đây? Mỹ nữ mình đã gặp không ít cả mỹ điệp Nguyên Anh kỳ, lần đầu gặp mặt mình có chút động lòng, nhưng sau đó quen thuộc không còn ảnh hưởng, kế đến Hồng Linh ngoài sắc đẹp bề ngoài còn có tâm hồn trong sáng, vẻ đẹp nội tâm có 102 trên đời. Tuy như băng, mỹ điệp đẹp hơn nàng vẻ bề ngoài nhưng lại kém về vẻ đẹp tâm linh. Hàn Tinh nhận thấy tim hơi rung lên thì thả lỏng để tự nhiên một hồi, không miễn cưỡng khống chế làm gì, âm thầm tiếp tục thưởng thức trận đấu. Như băng thủy thuộc tính linh căn cũng là cực phẩm thủy linh căn, tốc độ tu luyện phải nhờ anh hơn người rất nhiều. Nàng sử dụng băng thuật, thủy thuật mà vòng đầu nàng lên võ đài không cần xuất bảo khí ra, thuận tiện hai tay bắt ấn đánh ra băng châm và thủy sóng, chưa đầy 10 chiêu đã bại đối phương đồng tu vi kim đan hậu kỳ như nàng. Không những Như Băng được các đệ tử đồng cấp hâm mộ mà ngay cả trúc cơ kỳ dù vô vọng nhưng cứ âm thầm mơ ước và cố gắng, đương nhiên không ít Nguyên Anh kỳ tu sĩ tự cho mình có cơ hội hơn hết động lòng theo đuổi tán tỉnh lấy lòng không ngừng. Sau cuộc chiến với Thiên Ma giáo tất cả đều thay đổi, nàng trước kia được vun bồi nên nhanh chóng thành kim đan hậu kỳ, đương nhiên được trưởng môn và cá trưởng lao chú ý và đem nàng cùng thoát nạn. Như Băng từ ngày bị nhiều nam tu sĩ làm phiền tính khí liền thanh đổi thành lạnh lùng rồi cuối cùng thành băng giá như hiện nay, không ai thấy nàng cười bao giờ, tiếp xúc với nàng như đụng phải khối băng nhưng lạ lùng thay người gieo đổi vận đông như xưa. Đến Bạch Vân Sơn Như Băng trú ẩn nàng mơ ước trở nên cường mạnh, đương nhiên cũng cần một chỗ dựa vững chắc an toàn, bây giờ dựa vào tông môn tiền bối phải lánh nạn nên cho rằng tông môn trưởng bối cũng chưa không phải là chỗ dựa vững chắc. Đúng lúc này các vị tiền bối đi họp mặt với Ngọc Huyền Đan Tông về nói chuyện, nàng mới biết một vị siêu cao thủ độ kiếp kỳ là đại trưởng lão của Ngọc Huyền Tông lại nghe vị này trẻ tuổi trông như 20 thì tò mò muốn nhìn, biết đâu mình có cơ hội gần gũi. Nàng không biết rằng không chỉ mình nàng mà mọi người đều có tâm tư đó. Vừa đến võ đài, ánh mắt như băng đã nhìn lên khán đài tìm kiếm vị cao thủ kia, thì thấy một thanh niên áo bào trắng ngà hơi cũ ngồi bên cạnh phía sau một thanh niên y phục xanh ngồi tĩnh tọa. Nàng thấy vậy lạ kỳ vì không phân biệt hai mới là vị cao thủ kia, theo như vị trí ngồi của hai người thì vị áo trắng mới là, nhưng khi thấy khí chất hắn cũng bình thường như những trúc cơ đệ tử thì không biết đâu mà dò. Mãi đến lúc mấy vị trưởng lão nói chuyện với thanh niên áo trắng, nàng mới quả quyết xác định được đó là vị độ kiếp kỳ cao thủ mình đang kiếm. Đến khi lên võ đài, như băng liếc thấy ánh mắt vị cao thủ hướng về đây khiến tâm nàng hồi hộp không yên, nàng nhất định phải biểu hiện thật xuất sắc. Bất giác phong cách nàng thay đổi, băng khí trên người giảm bớt một phần, cử chỉ yêu điệu ôn nhu thay vào đó. Nàng đánh thắng một trận xong, ánh mắt hướng trên khán đài chạm ngay phải ánh mắt như khen ngợi tán thưởng thì e lệ khẽ túi đầu rồi rời ánh mắt đi nơi khác. Đúng lúc này trưởng môn Trương Mẫn lên tiếng hỏi: Hàn tiên bối cảm thấy nàng Như Băng này thế nào? Cực phẩm thiên tài tu luyện có điều băng lãnh thái quá. Nàng khi còn 12 tuổi trước đây 9 năm được tứ trưởng lão Niếp Liên Hoa thu nạp đệ tử. 9 năm, phải chăng tứ trưởng lão phát hiện nàng ở một tiệm buôn Khuynh Hương Thành? Hàn Tinh bỗng nhớ đến nhóm người năm đó bị bắt cóc đem đến giao cho lão bản cửa tiệm buôn nô lệ ở Khuynh Hương Thành, đúng là lúc đó có nghe tên Tiểu Như Băng. Tạ Văn, 14 tuổi, nhớ chưa? Mai Tiểu Phàm, 12 tuổi, nhớ chưa? Tiểu Như Băng, 12 tuổi. Hàn Tinh Khuê, 11 tuổi còn, Tuân mang tên Tiêu Khắc, 13 tuổi. Hắc hắc. Nàng Như Băng còn lớn hơn ta 1 tuổi. Đúng là Khuynh Hương Thành, nghe nói lúc đó nàng cũng không có gì đặc biệt hơn người khí chất tầm thường định mua về làm nữ tỳ sai vặt, nhưng sau đó khí chất nàng bộc phát, thuần thủy linh căn cực phẩm nên mừng rỡ như điên nhận nàng làm đệ tử. Thuần linh căn không hiếm nhưng đây là thuần thủy linh căn cực phẩm, 10 triệu người không kiếm ra một người, tu luyện phải tính thiên tài trong thiên tài. Ai cũng công nhận tu đạo cách chọn đệ tử xem trọng nhất là tư chất, rồi mới đến nghị lực ý chí kiên định, sau rồi mới đến pháp môn quyết, giới giàu có mua đan dược phụ trợ. Trương Mẫn đã suy nghĩ Như Băng nếu mà được vị Hàn tiền bối này chú ý tương trợ bồi dưỡng hay nhận làm ký danh đệ tử cho đi theo học hỏi tu luyện mới là điều tốt, tông môn nhờ đó có một chỗ dựa vững chắc, có khi mình còn được hỗ trợ đột phá nguyên anh kỳ không chừng, còn như để nàng theo Niếp Liên Hoa muội rốt cuộc cũng chỉ đạt đến nguyên anh kỳ như mình rồi bế tắc. Tu đạo đến trình độ cao ngoài tư chất, chăm chỉ càng cần có ngộ tính và có người chỉ đạo, giải thích gợi ý, Huyền Ngọc Đan Tông và Lạc Anh Tông bao năm nay không có được một người vượt qua ngưỡng cửa nguyên anh, trái lại hai đại tông Thiên Kiếm và Thái Thanh thì có hai vị khiến tông môn của họ cường mạnh, đứng vững. Bây giờ Huyền Ngọc Đan Tông bất ngờ lòi ra một vị độ kiếp kỳ làm cho cả Lạc Anh Tông giật mình ngạc nhiên, và cảm thấy bản tông bị lạc hậu, trước sau gì cũng bị hạ xuống một bậc. Thiên Mẫn trưởng môn và các trưởng lão đều có tâm tư kết giao vị Hàn tiền bối này, sau cuộc biểu diễn hôm qua Trương Mẫn cảm thấy Hàn tiền bối dễ gần vui. Uy khí ẩn liễm khiến ai cũng có thể đến gần, lại nghe Hàn tiền bối dường như muốn diệt tận gốc bọn thiên ma tê. Ông, sẵn sàng vì hạnh phúc cuộc sống của Đông Duyến Châu mà ra sức thì thật kinh phục. Một vị tiền bối như vậy vị nguyên anh kỳ nào cũng muốn cận kề chứ đừng nói đến bậc thấp đệ tử như nàng Như Băng. Ủa? Sao tiền bối biết nàng từ tiệm buôn ở Khuynh Hương Thành? Lúc đó ta có mặt ở đó nên biết, có chừng 30 đứa trẻ bị bắt đem bán cho các tông môn nên nghe người kể Niếp trưởng lao thu nạp nàng vào 9 năm trước lúc nàng 12 tuổi thì đoán ai rẻ đúng. Hàn Tinh nhớ đến tình cảnh mình lúc, đó thật là bị đủ. Chính mình bị đánh giá thấp nhất, không ai thèm thu mua, sau đó lại bị lao bản kia nhốt vào trong túi sắt xem như yêu thú đem ra chợ bán. Nếu bây giờ các đại tông môn Đông Duyến Châu biết tình cảnh lúc đó của mình thì họ sẽ đối với mình ra sao nhỉ? Những đứa trẻ năm xưa trong nhóm bị bắt cóc không ngờ chưa đầy 10 năm đã trưởng thành và thành công trong tu luyện, ít nhất mình đã có 3 người, Như Băng, Tiêu Khắc và chính mình Hàn Tinh Khuê. Nhớ lại hai chị em họ Khâu Mai Linh, ca ca Khâu Trung Ngọc. Trước kia ở Lạc Anh Cốc thù hận, tranh đấu trong nội môn bị hãm hại đến nỗi phải chạy trốn ra khỏi tông môn được chàng cứu thoát sau đó gia nhập Huyền Ngọc Đan Tông. Bây giờ vẫn yên ổn ở ngoại môn đệ tử khu vực. Đệ tử ngoại môn không ai cai quản kỹ lưỡng, tranh chấp tự giải quyết lấy, nhiều khi biết nhưng vẫn làm ngơ xem như cho họ có cơ hội để truy luyện tâm tính cùng ý chí đồng thời cũng là động lực cho họ ra sức chăm chỉ tu luyện, như Tiêu Khắc từng trải, hắn đã bị không ít khinh thường, sỉ nhục. Hàn Tinh biết được Như Băng như mình là một trong nhóm bị bắt cóc năm xưa liền có ý định khôi phục trí nhớ cho nàng biết nguồn gốc của mình. Góp ý cho chuyện Hồng Ngông Linh Bảo, tàn tụt phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ, T581-23-10. Chương 166 thi đấu xuất huyết. Không mấy chốc một vòng đấu cho hai đội Kim Đan kỳ chấm dứt, kế tiếp đến phiên hai đội Trúc Cơ kỳ, tuy khí lực không mạnh mẽ như Kim Đan kỳ nhưng dùng kỹ xảo nhiều hơn nên xem còn hấp dẫn hơn cả Kim Đan kỳ. Lúc này Vân Mộng Tiên ngồi phía sau hứng khởi hơn hết bởi đồng cấp tu vi nên có thể phỏng đoán được khí lực, mánh lưới thủ đoạn lừa thế trong trận đấu. Trúc Cơ kỳ dùng pháp bảo, một số ít có hạ cấp khí bảo, linh thuẫn và phụ chú hỗ trợ đủ loại nhiều, phụ chú tuy dùng chỉ được 1-2 lần là tiêu hao hết năng lượng nhưng tác dụng không thể khinh thường được, có thể dùng long phụ, hổ phụ, lôi phụ các dạng xuất ra hỏa khí dạng con vật tấn công đối phương. Phù chú khi còn ở tông môn có thể mua từ các cửa hàng của tông môn hay của người thân họ hàng quyến thuộc của cao cấp tu sĩ bản tông. Hàn Tinh xem trận đấu một lúc suy nghĩ, tranh đấu dùng nhiều phù chú như vậy không biết có còn phải là thi đua thực lực ý nghĩa không hay là lấy tiền mua nhiều cao cấp phù pháp để thủ thắng. Đến khi võ đại lên võ đài Hàn Tinh ánh mắt sáng lên một chút. Võ đại, Trúc Cơ trung kỳ Huyền Ngọc Đan Tông xin thỉnh giáo. Dương Vân, Trúc Cơ trung kỳ, Lạc Anh Tông mong võ huynh nhẹ tay cho. Nói giỡn, ta nhẹ tay cho ngươi thì ai nhẹ tay cho ta? chúng ta đồng vai đồng sức cứ thoải mái phân cao thấp đi. Lúc này chủ đài đã nhắc, bắt đầu. Hàn Tinh thấy võ đại đem một món vũ khí hình dáng kỳ lạ ra, nhìn kỹ thì ra là một cái cốt chim, một đầu lưỡi như cái búa bổ tuổi thường thấy, mặt ngược lại nhọn, đúng là cái cốt chim, trên cắn có thêm một sợi xích. Toàn trường thấy vậy ngạc nhiên, không biết vũ khí này gọi là gì, chiêu thức ra sao. Dương Vân thấy đối phương có pháp khí kỳ lạ thì trong lòng ngứa ngáy mong đợi cảm thụ một chút. Hắn tò mò hỏi, đây là pháp bảo gì vậy?
Đó chính là ném bút chì.
Ném bút chì, ta thấy hình dáng đâu phải là bút pháp đâu, sao gọi là bút chì?
Không nhất định phải là bút nhưng vẫn gọi là bút chì được như thường.
Mọi người nghe hai người đối đáp càng lạ, Hàn Tinh chợt nhớ đến một tác phẩm nghệ thuật sách võ học của Toan Ánh Múa Thiết Linh ném bút chì quảng cáo trong Inter, trong đó bút chì là cái mai, bây giờ gọi khác là cái cuốc chim, có lẽ đúng, chẳng lẽ võ đại cũng là dân Việt ta.
Dương Vân cũng đem pháp bảo của mình ra, một cây đại phủ giới thiệu. Đây là chuôi bàn tử phủ trung cấp pháp khí.
Nói xong liền chuẩn bị nghênh chiến, hai bên quan chú chân khí vào pháp khí của mình, chớp nhoáng đã thấy trên không bay hai khí ảnh cây búa và cái cuốc chim chạm nhau vang lên tiếng len ken tóe sáng như những sao nhỏ cợt lóe chợt tắt. Chu ổ cuốc chim linh hoạt xoay chuyển lúc dùng mũi nhọn sắc bén đâm thủng tầng khí của đại phủ, lúc trầm trọng chạm vào đại phủ. Qua lại mấy chục chiêu bỗng sợi dây từ cán cuốc chim cuốn chặt lấy cán đại phủ khiến nó không nhúc nhích được, đang rằng cốt thì đã thấy thân ảnh võ đại hợp nhất với cái cuốc chim vừa được ném ra xông lại. Mọi người chỉ thấy đại phủ ảnh khí tắt lịm, cái cuốc chim được ném ra, lập tức một cảnh đầy cuốc ánh hiện lên nhắm về phía Dương Vân mà đánh. Dương Vân đại phủ bị đánh bật khỏi tay, thấy nguy vội xuất ra một mậu thổ thuẫn khởi động, cuốc ảnh liền đánh vào mậu thổ thuẫn, những tiếng lộp bột liên tục vang lên, sau đó lại nghe tiếng vỡ nát, thì ra mậu thổ thuẫn đã bị phá vỡ. Dương Vân thấy nguy định lên tiếng chịu thua thì thấy một cước ảnh đạp vào người chấn bay rất xuống đài.
Chủ đài thấy vậy liền hô,
võ đại thắng. Sau mấy trận, Hàn Tinh thấy Lam Băng Yên bước lên võ đài, nàng dáng điệu cách ăn mặc như trước kia chàng đa nhận thức 9 năm trước đây khi vào Bạch Vân Sơn thí luyện, y phục vàng chỉ khác trước kia, hông nàng đeo thanh Hàn Băng kiếm, nay nàng cất giấu thanh pháp bảo ở trữ vật túi trông gọn gàng ra vẻ tiên nữ. Lam Băng Yên cũng thuộc dạng băng lãnh nghiêm nghị, ít nói lên võ đài cũng chẳng buồn nói tên, đơn giản lấy Hàn Băng kiếm ra. Đối thủ của nàng nam tu sĩ thanh niên trúc cơ hậu kỳ lại là người hoạt bát ăn nói liên tục. Tại hạ Vương Chấn, trúc cơ hậu kỳ mong tiên tử chỉ giáo cho. Không thấy mỹ nữ đối đáp, Vương Chấn khựng lại, cảm thấy mình đang nói chuyện với một tượng mỹ nữ bằng đá. Nguyên Lam Băng Yên trước kia có thành kiến với Lạc Anh Cốc, lần nào gặp mặt cũng tranh đấu, giết chóc không đội trời chung. Chủ đài thấy vậy cũng nghĩ vị tiên tử này hay thật, rồi nói,
bắt đầu.
Lam Băng Yên biết tu vi đối phương cao hơn mình, liền tranh phong kiếm quyết, Hàn Băng kiếm khí băng băng áp đến, chẳng mấy chốc hơi nước tụ lại thành một vùng sương mù băng giá. Vương Chấn giật mình phản ứng chậm một chút, thấy Hàn Sương bao phủ che khuất tầm mắt, vội dùng thần thức dò hành động của đối phương, đồng thời phù phấn vận khởi bao bọc quanh thân thể. Sau khi cảm thấy an toàn mới lấy kiện hạ phẩm bảo khí ít khi phải dùng đến phá thiên thương, vận khởi toàn thân hỏa chân khí lực lượng trong người quán vào kiện bảo khí phá thiên thương, liền rung động tiếp theo một luồng hỏa quang sáng chói rực rỡ ánh hồng nhắn ngay phía trước, nơi Vương Chấn cảm giác hàn khí mãnh liệt nhất, phỏng đoán là hàn khí nguồn gốc phóng đi. Đúng trong lúc đó Lam Băng Yên hàn khí cũng tụ lại tê hát, nhờ mười mấy hình thanh kiếm phóng lại.
Ầm, ầm.
Mất tiếng vang lại, mọi người chỉ thấy hai bóng người bay ra khỏi đám sương mù rơi xuống đất nằm yên bất động, sư tôn hai người vội vàng đến bên xem. Lam Băng Yên bị khoan một lỗ từ ngực phải ra phía sau, lá phổi bên phải bị tổn thương nặng nề, máu không ngừng chảy ra nằm thoi thoát. Vương Chấn bốn vết kiếm thương, vai trái, bụng, hai đùi. Vết thương bụng và vai nặng hơn cả. Mọi người không ngờ một chiêu quyết định, hai người cùng thảm như vậy. Sau khi xem thương thế, chủ đài vẫn tuyên bố, Vương Chấn thắng. Hàn Tinh chứng kiến tất cả lắc đầu, phải chăng Lam Băng Yên có mối thù với tên Vương Chấn, sao vừa chiêu đầu hai người đều dốc toàn lực, không chết không ngừng. Chàng thấy Trác Thải Hà sư tôn của Lam Băng Yên luống cuống không biết xử trí ra sao thì đến bên cạnh xem vết thương, xuất chi điểm huyệt chỉ huyết, đồng thời đưa một ít chân khí vào người nàng chữa các tế bào phổi, tái lập và sửa chữa vết rách cho đến khi biết tính mạng nàng qua nguy hiểm mới dừng lại nói, cẩn thận đưa nàng vào nghỉ ngơi. Hàn Tinh đến xem thương thế của ông Chấn thấy không đáng ngại thì đưa cho sư tôn của hắn một viên bồi huyết đan rồi lui về chỗ. Thanh Phong thấy Hàn Tinh không vui liền nói, tranh đấu có tổn thất là điều bình thường, hai trúc cơ kỳ giữ được tính mạng đã là may mắn. Ta e rằng đây là mở màn cho những trận thi đấu kế tiếp.
Trương Mẫn an ủi,
đành phải chịu thôi, tổn thất một ít lại thu hoạch được kết quả lớn thì không uổng phí.
Chương 167
Lam Băng Yên mối thủ. Hết buổi thi đấu, Hàn Tinh chỉ điểm thêm cho Vân Mộng Tiên, tặng cho hắn ít kim đan cùng pháp bảo, ngọc phù các loại. Hắn vừa cáo từ thì Trác Thải Hà muốn cầu kiến, trông nét mặt cử chỉ lo lắng của nàng, chàng đoán vì thương thế của Lam Băng Yên nên mời vào. Thải Hà tiên tử vừa vào phòng đã lên tiếng,
Hàn đại trưởng lão, cầu xin trưởng lão chữa trị cho đồ tôn Lam Băng Yên.
Thương thế nàng tuy đã ổn định nhưng không biết tại sao vẫn bất tỉnh. Thấy bên ngoài Lam Băng Yên đang nằm trên cáng được hai đệ tử khác khiêng đến, chàng liền nói,
trước tiên đem nàng vào đây.
Vâng,
cảm ơn đại trưởng lão.
Thải Hà tiên tử ra ngoài, hai nữ đệ tử khiêng Lam Băng Yên để xuống trước mặt Hàn Tinh, chàng liền đem thần thức vào xem lại vết thương, thấy lá phổi bên phải lúc nãy đã chữa lành bây giờ lại rách ra, chàng thấy cần thời gian yên tĩnh chuyên tâm cứu chữa nên thu lại thần thức nói,
nội tạng còn chưa ổn, ngươi để nàng ở đây ta chiếu cố, sáng mai ta gọi ngươi.
Hàn tiên bối, vậy bốn. Nguyên Thải Hà tiên tử thấy dáng đại trưởng lão còn trẻ trước đây đã nghe bạn đồng môn bàn tán, đại trưởng lão tuổi cao lắm chỉ bằng Tiêu Khắc ngoại môn đệ tử khoảng 20, nàng nghe không tin, làm gì có thiên tài đến bậc ấy, dù là thiên tài trong thiên tài cũng không thể tu luyện thăng tiến nhanh như vậy, không những nàng không tin, nhiều đồng môn khác cũng không tin nhu nàng, cuối cùng thắc mắc vẫn còn đó. Bây giờ nghe đại trưởng lão muốn mình để đệ tử yêu quý một mình ở lại đây với hắn thì nàng do dự trong lòng quanh quẩn ý nghĩ, cô nam quả nữ cùng một chỗ, chẳng hay đại trưởng lão có ý đen tối gì.
Chuyện gì, ngươi không tin tưởng ta à?
Thải Hà nghe hỏi giật mình vội loại bỏ nghi ngờ xấu xa kia đi đáp.
Đệ tử không dám.
Hàn Tinh nghiêm mặt khẽ hử một tiếng nói.
Vậy mau trở về đi, đứng đây làm gì?
Vâng. Vậy đệ tử xin cáo lui.
Hàn Tinh nắm được ý nghĩ của Thải Hà tiên tử bèn tự đủ, ai thèm khinh rẻ cô đệ tử yêu dấu của ngươi, nếu ta mà muốn thì ngay cả ngươi cũng đừng hòng thoát khỏi tay ta.
Chàng không muốn trong khi cứu chữa bị quấy nhiều nên đem Lam Băng Yên vào Hồng Mông Linh Châu giới chữa trị.
Lúc này vẻ băng xương trên khuôn mặt cùng lãnh khí trên thân thể nàng biến mất, chỉ còn đơn thuần thân thể một cô thiếu nữ đẹp bình thường.
Lúc này mặt nàng tái nhợt, đôi mắt nhắm lại, lông mi dài cong khẽ địa rung động, đôi môi hơi mỏng như đôi cánh hoa hồng khép kín, mềm mại ướt át.
Hàn Tinh xem qua rồi thầm đủ, Lam Băng Yên này nếu cứ bình thường như vậy thật dễ coi, mai này tu vi thăng cấp còn có thể thay đổi trở thành đại mỹ nữ không thua đại mỹ nữ mỹ điệp nhiều là bao. Lần này chữa trị có đầy đủ thời giờ nên chàng nhận nha xem xét kỹ càng vết thương, từ thể chất đến kinh mạch, đan điền, chân khí. Thì ra cũng thủy mộc linh căn giống linh căn của Hồng Linh, có điều Lam Băng Yên chỉ tu luyện thủy thuộc công pháp Hàn Băng Quyết nên mộc linh căn bị thoái hóa gần như biến mất. Chàng lắc đầu, luyện thứ cực hàn này làm chi, tuy bá đạo nhưng thiệt thòi không nhỏ, ảnh hưởng đến tâm tính và khí chất. Suy nghĩ một lát chàng lại xem vết thương nơi phổi bên phải, trước tiên phải tu sửa lại vết rách, lần này chàng dùng ngân châm điểm cho lá phổi bên phải ngừng hoạt động sau đó mới sửa vết rách, chàng thỉnh thoảng xem chừng khí tức cường độ, thấy cường độ dài ngắn hơi thở vẫn giữ như cũ mới yên tâm tiếp tục thúc đẩy chân nguyên tái lập các tế bào trong phổi bị hư mất, xong đâu đó còn kiểm đi kiểm lại 3-4 lần đến khi không toàn thể tế bào hoạt động mới đem thanh tẩy các tế bào chết bài trừ ra. Ngoài theo lỗ chân lông mà ra khỏi thân thể. Mọi việc xong xuôi chàng xem lại thì thấy thời gian đã 4 ngày trôi qua, không ngờ mình chuyên tâm tập trung vào việc chữa trị tế bào quên cả thời gian qua đi. Lại kiểm hơi thở một lần rồi thu ngân châm lại cho lá phổi bên phải hát. Hoạt động trở lại. Chàng theo dõi các tế bào cơ bắp nơi bị thương theo nhịp thở phình lên xẹp xuống có giãn dẻo dai không hề có dấu hiệu quá tải, một hồi mới yên tâm ngồi bên cạnh tĩnh tọa. Ba khắc sau chàng thấy nàng đã tỉnh lại, mở mắt liếc qua nhìn chung quanh sau đó lại nhắm mắt lại giả vờ chưa tỉnh. Hàn Tinh ngồi tĩnh tọa bên cạnh, thần thức không những bao trùm chung quanh còn nắm giữ cả tình trạng thể chất, khí tức, huyết mạch, thần trí cùng tế bào hoạt động trong người nàng nên nói. Đã tỉnh thì mở mắt ra dậy nói chuyện, còn giả vờ làm gì?
A, Hàn đại trưởng lão, sao đệ tử lại ở đây?
Đây là đâu?
Ngươi còn hỏi tại sao hả?
Tự mình hồi tưởng lại một chút sẽ biết.
À, tạ ơn Hàn đại trưởng lão cứu mạng, sau này đệ tử mong có dịp báo đáp.
Vậy mới đúng, như vậy thật lòng.
Sau này ta cũng không cần ngươi báo đáp, chỉ cần bây giờ nói cho ta biết, giữa ngươi với tên họ Vương kia có mối liên quan gì, đừng có nói là ngươi không biết hắn.
Nói xong chàng ngồi yên chờ đợi không nói gì nữa.
Lam Băng Yên thẫn thờ suy tính một hồi lâu sau đó đứng dậy đến trước mặt chàng quỳ gối sụp xuống đất nước nở nói:
"Xin Hàn đại trưởng lão trợ giúp đệ tử trả mối thù của giết em."
Ngươi trước tiên đứng lên kể ra rõ ràng chuyện gì ta mới xem có thể giúp ngươi được gì không, chứ không thể mù quáng nhận lời ngươi được.
Chàng thấy Lam Băng Yên bây giờ nào còn dáng vẻ của băng sơn mỹ nữ trước đây, bây giờ rõ ràng là một thiếu nữ yếu đuối đầy bị khuất, ánh mắt, lệ nhòa, chiến ý không còn, ai thấy cũng phải động lòng thương.
Đệ tử có hai anh em quê ở Bắc U Châu trước đây 12 năm đến đây gia nhập Huyền Ngọc Đan Tông 10 năm trước, đại ca của đệ tử Lam Cung tiến trúc cơ kỳ tiến nội môn đệ tử, còn đệ tử vẫn là ngoại môn đệ tử. Một hôm đệ tử nhóm đi ra ngoài phường thị mua sắm gặp phải Lạc Anh Cố nhóm đệ tử ba người, họ liền kinh mạng, cười nhạo một cách dâm ô bị ổi, chúng đệ tử liền ra tay dằn mặt bọn chúng khiến ba tên ôm đầu chạy trốn. Ai dè lúc về bọn chúng chặn đường lại đem thêm mấy tên nữa cùng một cao thủ trúc cơ ổ hậu kỳ, chính là tên ông chân kia, bọn họ không nói câu nào liền tiến đánh. Đang lúc bọn tiểu nữ thất thế tính mạng nguy cơ, đại ca của tiểu nữ cùng với một nội môn đệ tử tình cờ qua đây thấy vậy liền can thiệp, thì tên ông chân bất tờ hở N đem một cây phá thiên thương kia đánh lén một thương đâm từ phía sau lưng xuyên qua tim phá thủng ngực chết ngay tại chỗ. Vị nội môn đệ tử thấy vậy hét bọn đệ tử chạy thoát, còn hắn chặn đường không cho bọn Lạc Anh đệ tử tiến lên đuổi. Sau đó bọn đệ tử nghe tin hai người nội môn đệ tử trong đó có đại ca của đệ tử đều bị chết, sau nữa sư tôn của đại ca cũng mất tích. Từ lúc đó đệ tử quyết tâm tu luyện để phục thù bọn Lạc Anh tông, nhất là Tê Bông Trấn kia. Hôm nay chiến đấu ai dè Hàn Băng kiếm khí của đệ tử thắng không nổi cây phá thiên thương kia.
Nàng kể một hơi rồi yên lặng chờ nghe lời yêu cầu.
Một lúc sau thấy Hàn đại trưởng lao nói:
"Ngươi biết chứ, mang hận thù trong lòng cũng có nghĩa là tự hại mình, tuy đó là động lực cho ngươi chăm chỉ tu luyện, rèn luyện ý chí thêm kiên cường có thể thăng mấy cấp, nhưng không có lợi cho tâm cảnh của người tu sĩ nên bất lợi cho tu đạo. Trường hợp của ngươi ta cũng không khuyên ngươi đừng trả thù hay khuyến khích ngươi nên trả thù. Việc này ngươi tự quyết định. Ngươi có lưỡng linh căn nhưng chỉ tu luyện Hàn Băng quyết thuộc thủy, dù ngươi tu luyện thiên phú thành công chỉ có hạn, ta khuyên ngươi lưỡng tu tận dụng cả hai thuộc tính thủy mộc để chúng hỗ trợ cho nhau. Sau nữa ngươi muốn dùng Hàn Băng khí áp chết phá thiên thương thì không thể nào, ngươi nên biết nhu chế cương không phải dùng như vậy, người dùng Hàn Băng kiếm khí cũng là người biến nhu thành cương rồi lại dê.
Ung cương đối cương mất hẳn định luật nhu chế cương, sau cùng tu vi của ngươi kém đối phương một tầng thì dù ngươi lấy nhu chế cương cũng khó lòng thủ thắng. Trận đấu vừa rồi ngươi xuất Hàn Băng khí lồng, nhưng lại để một sơ hở chí mạng, cái lồng của ngươi phân bố đều thật nhưng chính thân thể băng lãnh đã tự tố cáo mình lệ ông bà đang ở buổi này, chỗ nào băng khí dày hơn là thân thể ngươi. Việc trước tiên ngươi cần làm là quên đi hận thù,
tập trung vào tu luyện, chờ cho đến khi nào tu vi vượt đối phương mới mong thủ thắng. Hiện nay tông môn chúng ta đang bị Thiên Ma Tông đuổi giết, ngươi nên gác bỏ tư thủ mà chuyên tâm ra sức diệt địch, đó cũng là giữ căn cơ để ngươi có thể tiếp tục thuận lợi tu luyện. Hàn Tinh để nàng suy nghĩ một lúc rồi nói, được rồi, ta đem ngươi về, nếu ngươi quyết định tu luyện thêm một hệ pháp quyết thì đến gặp ta, chuyện này ta có thể trợ giúp cho ngươi. Đa tạ Hàn đại trưởng lão. Hàn Tinh đem Lam Băng Yên ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới, phát hiện bên ngoài Thải Hà tiên tử đang chờ ở ngoài thì nhíu mày hơi bất mãn mở cửa phòng ra nghiêm giọng nói, chắc Thải Hà, ngươi vẫn còn nghi ngờ ta hay sao, sáng sớm đã đến đây chờ rồi. Không phải. Hàn đại trưởng lão đừng hiểu lầm, đệ tử chỉ sốt ruột về thương thế của ái đồ Lam Băng Yên. Lam Băng Yên ngươi ra về đi, nhớ suy nghĩ kỹ đề nghị của ta sớm quyết định. Chương 168. Chương 168 vạn tinh cầu. Nghỉ chốc lát đã đến giờ thi đấu. Kim đan kỳ 13 đệ tử rút tham đấu 6 trận, trúc cơ kỳ 10 rút tham đấu 5 trận. Tiêu Khắc may mắn sót lại không phải thi đấu trực tiếp được vào vòng trong. Quả nhiên chuyện Lam Băng Yên trọng thương làm cho các Huyền Ngọc Đan Tông đệ tử căm phẫn hôm nay lên đài. Thi đấu trận đầu trúc cơ kỳ võ đại một kích giết chết trúc cơ đồng tu Vi Lạc Anh Tông, Lam Băng Yên bị trọng thương võ đại trong lòng đại hận, hai người trước kia cùng thời vào Huyền Ngọc Đan Tông trở thành ngoại môn đệ tử, tu vi võ đại có kém nàng đôi chút nhưng hắn là đạo võ lưu tu, ở với nhau lâu như vậy không khỏi nảy sinh cảm tình vi diệu, mối thù của nàng hắn cũng biết đôi chút. Hôm qua tưởng rằng Lam Băng Yên bị tử thương, lòng muốn nổi điên thể giết sạch bọn Lạc Anh đệ tử, mãi đến sáng nay nghe tin nàng thoát khỏi nguy hiểm lửa thù hận trong lòng mới giảm một chút. Sau đó rốt cuộc hôm nay chết mất hai trúc cơ đệ tử, bảy người bị thương trong đó có Du Lượng. Vào nửa đêm Hàn Tinh cảm giác có điều bất an nên đem thần thức phân tán ra chung quanh thì phát hiện đang có nhiều cao thủ tiến vào Bạch Vân Sơn, chàng thấy trong đó có cả tên Kim Đan mập mạp mấy hôm trước mình đã gặp. Thiên Ma Tông. Tất cả cảnh giác chuẩn bị tinh thần, Thiên Ma Tông đang tiến gần về phía chúng ta. Chàng theo dõi bọn Thiên Ma Tông thấy họ chia là hai nhóm, hướng hai nơi tiến đến mỗi nhóm đến hơn 100 tên trong đó Nguyên Anh kỳ và phần nhiều là Kim Đan kỳ. Mấy tên lọt lưới Huyền Ngọc Đan Tông mau ra đầy chịu chết. Hàn Tinh thấy bọn họ đuổi giết đến tận cửa, thấy không thể nhẹ tay với họ nữa bay ra ra vùng toàn thân khí tức uy áp ra nhắm tám tên Nguyên Anh kỳ vận hỏa khí ra hai cạnh bàn tay chém mười mấy nhát. Chỉ thấy một loạt tiếng hét rồi chung quanh trở lại yên tĩnh. Bọn Thiên Ma Tông đột nhiên cảm thấy tâm thần run rẩy, linh hồn sợ hãi, thân người người không thể đứng đợi, khí áp như bị một núi đá đè lên, tất cả Kim Đan kỳ chịu không nổi không kêu la được một tiếng hộc máu nằm bất tỉnh. Còn Nguyên Anh kỳ kinh sợ run rẩy thầm kêu nguy, hợp thể kỳ cao thủ đã bị một làn lửa đánh vào đan điền bay ra phía sau, ngũ tạng lục phủ nát bấy, vết thương bị cháy lan ra. Chốc lát cháy sạch bắt buộc Nguyên Anh xuất khiếu chạy trốn. Hàn Tinh không ngờ tu ma Nguyên Anh kỳ chịu không nổi một kích của mình, trước kia chàng qua trí nhớ của Lâm Đàm đại trưởng lão đã biết sự lợi lại của phệ hồn trùng, sau đó quả nhiên phải dùng đến Bạch Hỏa tụ lại thành mũi nhọn phát ra chỉ công mới diệt được, chàng tưởng lầm ma tu Nguyên Anh chắc cũng lợi hại như phệ hồn trùng kia, ai dè mình đánh giá đối phương quá cao. Thêm vào đó tuy đao hỏa khí không bằng xuyên nguyệt chỉ nhưng đã không phải tầm thường, nhất là hỏa lực tuy cũng là bạch hỏa như trước nhưng chất lượng đã theo tu vi tăng lên, trước đây dùng bạch hỏa để thuần tài liệu luyện bảo, ngay cả tiên khí còn có thể nung mềm thì thân thể Nguyên Anh kỳ không tính là gì. Tám tên Nguyên Anh kỳ ngực bị hỏa đao chém cháy đen chết tại chỗ, Nguyên Anh xuất khiếu chạy trốn chưa xa thì đã bị một cơn lốc hút cuốn vào. Trong chốc lát Hàn Tinh nhìn lại các tám tên Nguyên Anh đã cháy sạch chỉ để lại tám kiện chữ vật túi và nhẫn, chàng không khách sáo thu trước, nhìn chung quanh gần 100 tên Kim Đan tu sĩ đã bất tỉnh nằm nổn ngang khắp nơi, máu miệng trào ra vì bị khí áp trọng thương. Các ngươi mau thu dọn. Tám Nguyên Anh bị chàng lôi cuốn vào cuồng phong, nguyên năng lượng bị cuồng phong vắt dần theo tốc độ lực ép của cuồng phong, đây là Hàn Tinh trước kia theo nguyên lý ly tâm sử dụng cho máy giặt khâu vắt nước, bây giờ dùng vào kình phong, phía ngoài bố trí một lăng ống vô hình vô sắc cực kỳ bền chắc, cùng phong tốc độ quay mới 5-7 phú năng lực Nguyên Anh đã bị vắt hết, chàng trộm từng Nguyên Anh siêu lấy ký ức, sau đó mới thả ra. Hàn Tinh thấy Nguyên Anh lúc này không khác gì một linh hồn yếu ớt như bình thường, nghĩ họ không thể nào đoạt xá ai được thì gật đầu nghĩ đúng như mình tưởng, Nguyên Anh nếu không còn năng lượng thì trở nên linh hồn nhỏ bé thôi. Quả nhiên linh hồn Nguyên Anh vừa ra khỏi nơi đây, đã có quỷ sứ đã đón từ phía xa lôi đi. Đúng lúc này chàng cảm thấy viên Hắc Tinh Châu trung chứa vật nhẫn lung lay phản ứng. Chàng kỳ lạ đem ra xem nhận ra viên hắc châu còn lưu lại thần thức của tên hắc y, chàng quán chú váo một tia bạch hỏa xóa sạch, dùng tân thức xem một chút thì thấy chữ vạn tinh cầu, xem xong chàng vẫn thấy viên châu rung động thì lấy làm lạ, khẽ xòe bàn tay ra thì viên châu vọt đến cơn lốc phía trước cuốn theo. Thần thức theo dõi vạn tinh cầu thì thấy năng lượng của tám Nguyên Anh lúc này đã dung hợp thành một khối nguyên khí màu trắng sữa, đang bị vạn tinh châu hấp thu vào trong. Chuyện gì, chẳng lẽ vạn tinh cầu cũng có thể hấp thụ năng lượng và tự đề cao phẩm chất cấp bậc? Nguyên Anh kỳ năng lượng khủng bố, không phải chỉ là kim đan. Không ngờ bảo vật cấp này lại ở trong tay tu ma Kim Đan. Kỳ cao thủ. Chờ một lúc vạn tinh cầu hấp thu xong, Hàn Tinh thu nó cất vào trữ vật nhẫn, sau đó dùng bàn tay nhắm cơn lốc phía phất một cái bỏ lăng ống vô hình kia, cuồng phong lập tức vận chuyển chậm lại, mở ra phân tán vào thiên địa. Minh quét thần thức hướng Lạc Anh Tông thấy còn đang chiến đấu vội nói cho các trưởng lão. Các ngươi ở đây thu dọn sắp xếp, ta qua đó xem hỗ trợ một chút. Lúc đó chàng thấy Kim Đan tu sĩ chiến đấu còn 10 tên Nguyên Anh kỳ đứng phía xa lục trận, Hàn Tinh lại lập lại chiêu cũ dùng hỏa khí đao chạm 10 tên Nguyên Anh kỳ, kết quả không sai biệt. Mười Nguyên Anh kỳ cao thủ Hàn Tinh giải quyết mau chóng. Các trưởng lao thấy Hàn Tinh đến thở nhẹ nhõm, thấy chàng không nói gì lập tức đem 10 tên Nguyên Anh chỉ một chiêu đem đánh bay đốt cháy hết thân thể họ bốn. Thì nghĩ độ kiếp kỳ đúng là cường lực to lớn gấp bội Nguyên Anh kỳ, giết họ dễ dàng như giết mấy con kiến. còn lại hơn 100 tên kim đan kỳ các ngươi tự giải quyết, 2 giờ sau chúng ta xuất sơn, không thể ở đây nữa. Hàn Tinh trở lại xem thì giật mình thất các trưởng lão và đệ tử đã đem gần 100 kim đan cao thủ giết sạch, đồ trong chữ vật nhận đã đem ra đang kiểm kê còn thấy một bọc kim đan. Những ma pháp bảo, đan dược có chứa ma khí chàng thu lại còn những thứ khác các trưởng lão một số chia ra giữ lấy còn lại phân chia cho các đệ tử. Sau 1 giờ nữa chúng ta sẽ cùng Lạc Anh Tông rời khỏi nơi này, các ngươi chuẩn bị đi. Hàn Tinh thấy còn 1 giờ nhận nha xem lại 18 bộ ký ức, thì ra họ là tay chân của Thiên Ma Tông, trong đó 4 người tán tu, 6 người từ các châu khác còn có 2 người từ Thiên Kiếm Tông, 1 người Thái Thanh Tông, 1 người Huyền Ngọc Đan Tông, 1 người Lạc Anh Tông và 3 người trong các tông môn nhỏ mới là tông. Trước tiên chàng xem 2 của Thiên Ma Tông biết được Thiên Ma Tông trung tâm nằm ở Cửu Lê Bộ Châu, kế hoạch bành trướng tại Đông Duyến Châu và Hoa Nam Châu, 12 tên đệ tử của Phệ Hồn Lao Tổ trấn ở tông môn, cao thủ đến Hoa Nam Châu 8 tên đệ tử Phệ Hồn Lao Tổ, cao thủ đến Đông Duyến Châu 5 người đệ tử của Phệ Hồn Lao Tổ tu vi hợp thể kỳ, không như Tạ Khôi đã kể vì họ mới đột phá hóa thần kỳ, xuất khiếu kỳ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, xuất khiếu, phân thần, hợp thể, độ kiếp, đại thành. Nếu độ kiếp thất bại thành đại tán tu gồm 9 tầng, sau tầng 9 lại có thể phi thăng, độ kiếp thành công tùy theo mỗi người khác nhau hoặc trực tiếp phi thăng, hoặc tiếp tục tu luyện đến đại thành kỳ và phi thăng, đang lo lắng chuẩn bị thiên ma kỳ. Về tu ma thiên kiếp vạn phần nguy hiểm, khó khăn hơn tu đạo, tu đan độ kiếp gấp bội, những lần thành công phần nhiều là nhờ có ma quân sứ giả từ ma giới hạ phàm chiếu cố tương trợ, cấp cho ma bảo khí, ma đan cùng trận pháp phòng ngự. Ma quân sứ giả, khoảng 100 năm hạ phàm một lần, hiện nay thời hạn sắp đến nên thiên ma lão tổ cũng đặt một phần hy vọng vượt qua thiên ma kiếp. Thiên Ma Tông tu luyện vệ hồn tu ma quyết, thời gian này chiếm đánh Đông Duyến Châu hấp vệ vô số linh hồn cao thủ, trong đó không thiếu nguyên anh linh hồn, nên cao cấp thiên ma tu đột phá tăng cấp là chuyện đương nhiên. Theo trí nhớ của hai tên này, phệ hồn lao tổ đã có tu vi hợp thể kỳ từ lâu và đang chuẩn bị đón thiên kiếp. Tu ma độ kiếp nguy nan khó khăn hơn tu đạo, đan đạo bội phần, không có chuẩn bị kỹ càng và trợ giúp của ma quân thì khó lòng thành công. Phệ hồn lao tổ đã 30 năm không xuất hiện, không ai biết lao đã đi đâu. Việc bành trướng quả là kế hoạch của các đệ tử của lao. Thiên Ma Tông ngoài tu sĩ phệ hồn quyết còn phân nửa tu phệ huyết quyết, cũng không ít tu sĩ nhị ma quyết song tu, người tu phệ huyết quyết thường là kiêm thể tu và võ tu. Tên Kim Đan Ma Tu chính là một trong tu sĩ luyện phệ huyết quyết kiêm thể tu và võ tu, sư tôn hắn chính là một nguyên anh đỉnh phong phệ huyết tu, là một thiên tài võ tu nên ngay cả các đệ tử của phệ hồn lão tổ cũng không dám kinh thường, còn sư tổ hắn đã phi thăng ma giới. Hàn Tinh đem bộ ký ức của Thiên Kiếm Tông ra xem thì ra tên này được giao trọng trách quản lý Bạch Vân Sơn, chuẩn bị sắp xếp, nuôi dưỡng phân bố thích hợp các yêu thú trong Bạch Vân Sơn để cho các đệ tử thí luyện mỗi 5 năm kỳ. Chẳng trách có thể dễ dàng xuất nhập vào núi, chàng xem đến cách xuất nhập chỉ là 2 lớp phong ấn cấm chế ở cửa phải đồng thời cùng một trưởng lão khác Thái Thanh Tông mở mới được, nếu thế thì vị Thái Thanh Tông kia cũng bị mình thu thập rồi. Xem tiếp tục thì ra Thiên Kiếm Tông cũng đã bị Thiên Ma Tông khống chế dần, xuất khiếu kỳ kim trọng giật lão quái trấn sơn cao thủ không hiểu sao còn chưa xuất hiện. Chàng đem tất cả 18 bộ ký ức ra xem hết liền nắm giữ được tình trạng thê thảm của Đông Duyên Châu, ngày ngày bị giết tế hồn, tê. Huyết cho Thiên Ma Tông tu sĩ dùng để luyện công. Xem thêm bộ ký ức của vị trưởng lão Thái Thanh Tông chàng liền nắm giữ nguyên lý đường lối cấm chế. Liền quyết định, bắt đầu từ hôm nay Ngọc Huyền Đan Tông và Luyện Bảo Tông phụ trách quản lý Bạch Vân Sơn. Trong lúc sắp rời khỏi nơi này, Hàn Tinh nhớ đến cao giai yêu thú nhân diện thủ, nếu nó đã trở thành lục giai mà để nó tiếp tục ở đây thì bao nhiêu yêu thú bị đe dọa ta cũng nên thu nó vào Hồng Mông Linh Châu giới, cho nó hoạt động sống một khu rừng. Nghĩ vậy chàng đem thần thức tìm kiếm nơi ở cũ của nó, quả nhiên thấy nó đã là thập giai, cách đó không xa còn 2 con nhị giai, 1 con tam giai. Nhân diện thủ nhận ra thần thức, bị uy hiếp lập tức chuẩn bị nên chiến thì thần đã bị khống chế tiếp theo trời đất quay. Cùng rồi thấy mình ở một nơi xa lạ. Đông nghe tiếng. Từ nay trở đi ngươi ở đây. Ngươi là ai? Ngươi không còn nhớ ta. Lần trước ngựa chạy thoát khỏi tay ta, không phải tại vì ngươi giỏi, mà là lúc đó ta đối với không hứng thú, bây giờ ta cũng không hứng thú bắt ngươi, nhưng không thể để ngươi sinh sống ở Bạch Vân Sơn được nữa. Thì ra là tiền bối chủ nhân. Ngươi cũng tinh danh, nhanh trí đấy, biết ta lợi hại. Được ta ra lệnh cho ngươi, ở đây ngươi không được hại người và một số chim quý, như ngũ sắc điểu, bạch hiểu, hỏa điêu và gà nòi. Những động vật khác ngươi có tài thắng chúng thì tùy tiện. Ngươi không được ra khỏi khu vực này trừ khi ta triệu hoán ngươi. Hàn Tinh nói xong biến mất ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới, thấy còn 20-30 khối kén chàng xem qua nạn nhân đều là yêu thú nên thu vào Hồng Mông Linh Châu giới cho nhân diện thủ. Trung quanh màng nhện răng đầy chàng đem một sợi thử thì thấy phẩm chất cao hơn tơ nhện của mình nhiều bèn thu hết vào chữ vật nhẫn. Thân thức xem đến thác nước đầm, thấy hỏa ngư sinh sản không ít thấy mình trong Hồng Mông Linh Châu giới cũng dư dật nên không đụng đến nó. Hàn Tinh dẫn Huyền Ngọc Đan Tông và Lạc Anh Tông tập trung các trưởng lão vì cuộc thi đấu bỏ dở đành cùng nhau đánh giá những cuộc thi đấu đã qua định hạng thứ cho các đệ tử. Trao cho họ phần thưởng rồi cùng nhau ra khỏi Bạch Vân Sơn, cấm chết bị chàng phá rồi thay đổi thành 4 tầng cấm chế liên kết chồng chất lồng lên nhau. Chương 169 Vạn Thú Môn. Trong một tòa cao ốc bí mật 3 người ngồi tĩnh tọa, một lao già khuôn mặt âm trầm bên cạnh một thư sinh bạch tí và một trung niên cao lớn. Đống lao già mặt âm trầm trên tay cầm một thẻ truyền tin vừa nhận nhíu mày một lúc. Không ngờ xảy ra chuyện, tất hơn 100 cao thủ truy sát Lạc Anh Tông vào Bạch Vân Sơn đều bỏ mạng, lại phát hiện ngoài Dương Nguyệt Lạc Anh Tông còn có Dương Nguyệt của Huyền Ngọc Đan Tông. Văn đại ca có biết chuyện gì đã xảy ra trong đó không? Tiểu đệ đoán trong Bạch Vân Sơn có cao thủ là tu. Có lẽ tứ đệ đoán đúng, vừa rồi ta dùng thần thức tra xét các người vừa mới ra khỏi Bạch Vân Sơn không phát hiện có gì đặc biệt. Nhóm người 57 người ra khỏi Bạch Vân Sơn liền bị nhiều tia thần thức từ các nơi xem xét. Các trưởng lão nhận ngay ra nhưng không biết đối phương là ai. Hàn Tinh nhận ra đặc biệt có một tia thần thức sắc bén khác thường từ hướng bắc chàng liền tra xét gốc gác tia thần thức hướng đó thì thấy ba cao giai cao thủ nơi đó, một lao già âm trầm, một trung niên lớn con và một bạch y thư sinh. Chàng đoán ngay thân phận của ba người này, chính là ba trong năm đệ tử lão ma phệ hồn lão tổ đang ở Đông Duyên Châu. Tia thần thức của chàng sắc bén, âm sóng độ cao vượt thần thức các cao thủ bình thường nên khó ai nhận ra, lại nữa chàng quan sát nhanh cực hạn vừa đạt mục đích liền rút lui nên khi không thấy ba cao thủ ma tu kia phản ứng gì thì biết họ không phát hiện ra thần thức của mình. Lúc này Hàn Tinh giả trang như một trúc cơ kỳ đi bên cạnh Vân Mộng Tiên, nhìn vào như một trúc cơ kỳ đệ tử Huyền Ngọc Đan Tông suy nghĩ cân nhắc nên âm thầm đến diệt sát ba tên đầu sọ kia không. Suy đi tính lại chàng quyết định trước tiên tạm đi chung đến một nơi nghỉ chân rồi âm thầm đến diệt sát ba tên này. Trong nhóm có nhiều trúc cơ đệ tử chưa thể ngự kiếm ngự bảo được nên đành từng bước cùng nhau nhắm hướng Huyền Ngọc Đan Tông mà đi. Đống chàng có một quyết định đối với ba cao thủ trong tòa cao ốc kia nên truyền âm cho các vị trưởng lão. Các vị cứ cẩn thận tiếp tục cuộc hành trình, ta có chuyện rời khỏi đoàn mấy canh giờ rồi về ngay. Nói xong Hàn Tinh biến mất không thấy tung tích. Vân Mộng Tiên đang đi bên Hàn Tinh bỗng thấy chàng biến mất không biết xảy ra chuyện gì đang định lên tiếng thì Thanh Phong trưởng lão đã nói: "Đại trưởng lão có chút việc rời đi sẽ quay trở lại ngay thôi." Hàn Tinh trong chớp mắt đã ở phía trên tòa cao ốc xem xét chung quanh có nhiều cây cổ thụ được trồng theo phương vị trận pháp trấn môn. Chàng xem một lúc nhận ra trận nhãn mấu chốt, liền tiến vào khống chế trận nhãn, thu vào chữ vật nhẫn. Nghĩ trận pháp của mình lâu nay không dùng cũng chẳng đem ra diễn luyện, nếu không đem ra dùng lâu thành vô dụng, chẳng những trận kỹ không tiến còn lùi, sẵn đây có ba tên ma đầu này tuy tu vi không cao nhưng cũng tạm đủ để thực nghiệm một chút. Chàng dùng hai kiện thượng phẩm bảo khí thay thế dùng cho trận nhãn rồi rời trận bay lên cao tập trung tinh thần nhắm vào các cây mà niệm. Trận pháp ý niệm thành hình cây cối trận pháp liền theo đó mà rời đổi, cây cối chuyển rời phương vị thành tám cấp khốn trận lồng với một huyễn trận. Ngoài ra còn ổng vào trong ẩn giấu ba sát trận, hỏa sát trận, lôi sát trận và băng sát trận. Huyễn trận chỉ dùng bằng các cây cổ thụ, còn các trận khác dùng bằng năng lượng linh thạch. Ba sát trận sẽ khởi động khi các cơ quan bị phát động khi nạn nhân bị vây khốn vô ý mắc bẫy. Từ khi Hàn Tinh học hỏi một số tiên trận từ bảo tháp của Mộc Long đại ca, trình độ trận pháp của chàng đã tiến một bước lớn. Tuy lâu nay không tiếp tục nghiên cứu học hỏi thêm hôm nay vì muốn giam giữ bắt ba tên ma tu này chờ giải quyết xong chuyện hai tông môn nội bộ đã. Ba sát trận khởi động là Hàn Tinh muốn hù dọa, đùa cợt đối thủ. Nghĩ đến lúc trước bấy chim, khi lưới dập con mồi trong tâm trạng chuyển biến từ sợ hãi, kinh hoàng, giấy rủa, co quắp, bất lực cho đến khi bị giết hay bị bắt nên chàng bày ra cơ quan này để khủng bố tinh thần đối phương. Trận pháp vừa bày xong, chàng phủ lên một lớp lôi điện bình chướng như một tấm lưới vô hình khổng lồ trụ út xuống tòa cao ốc. Quang mang chớp sáng một màn trận pháp hệ thống đã bố trí xong mất không đến một canh giờ. Thấy người trong tòa cao ốc phát hiện sự khác thường chạy ra, Hàn Tinh đã bay trở về tiếp tục cuộc hành trình thầm nói: "Các ngươi ngoan ngoãn an phận ở trong đó đi, nếu buồn thì ra thử thử, khi nào xong việc thì ta đem từng tên ra xử." Hàn Tinh tự tin trận pháp của mình dù hợp thể kỳ cũng không nhất thiết phá được, vì trận pháp cấp bậc trên hẳn trận pháp thông thường tu chân giới. Sau khi gặp Triệu Đại Ca à cùng trận pháp tông sư trao đổi qua trận chiến đánh yêu nhân bàn về trận pháp, chàng đã kiến thức được nhiều trận pháp thông dụng tại Đông Duyên Cờ Hở. Ú và tinh cầu này, kệ sách trong Hồng Mông Linh Châu giới lâu đài đến nay chàng chỉ thông hiểu được một phần. Trong đó nhiều bộ sách từ tiên giới và thần giới rất khó hiểu nên tạm ngừng nghiên cứu. Thần thức Hàn Tinh luôn theo dõi trận pháp vừa bố trí, ba người nọ không ngớt quan sát, một tên thuộc hạ dùng phi kiếm bay lên không vừa qua khỏi độ cao tòa cao ốc 5-7 thước bỗng một làn lôi điện chạy khắp thân thể rú lên một tiếng thê lương rồi rơi thẳng xuống đất. Ba cao thủ quan sát một hồi bỗng trung niên cao lớn đem ra một thanh đại đầu đao, quán chú ma khi đánh thẳng lên trời không, đao khí bức ra đánh nhưng không gặp một chút lực cản nào. Hắn ngạc nhiên đánh thêm mấy chục đao kết quả vẫn như nhau. Không ăn thua rồi, tam đệ đừng mất công. Thật là trận pháp lợi hại, không biết là trận pháp gì. Không biết cao nhân nào bày trận vây khốn chúng ta phải chăng là cao thủ ẩn trong Bạch Vân Sơn xuất sơn. Chúng ta phải làm sao bây giờ, không lẽ phải ở đây chờ chết. Nhóm người yên ổn đến Khuynh Hương Thành vào Chiêu Anh lâu nghỉ chân. Mọi người lên lầu một vừa vào bàn ngồi yên ổn đã nghe tiếng ồn ào từ xa vọng đến, một thanh niên, một thiếu nữ cùng 12 tùy tùng, nam lẫn nữ cưỡi điểu mà đến, Hàn Tinh xem điểu không biết loại này tên gì, to lớn còn hơn hỏa vũ, lông màu xám, đầu mỏ lớn thô giống như một loài cách trong rừng Amazon. Mọi người tò mò nhìn về phía họ nhất là thanh y thiếu nữ. Tuổi còn trẻ chỉ đáng xem là một tiểu cô nương, tính cách ngạo mạn khinh khỉnh, mũi cao hết lên như khiêu khích không xem ai ra gì. Họ vừa vào tiểu lâu, lúc này lầu đã khá đông nên cả chim lẫn ngựa 28 khối chật cả lầu lối đi, ồn ào như cái chợ khiến mọi người bất mãn trong lòng. Chúng ta lên tầng 2 ngồi, nơi đây chật chội lại nhiều người bốc mùi hôi thối khó ngửi quá. Xin lỗi tiểu cô nương, theo quy định buồn lâu trên lầu tầng 1 chỉ dành cho trúc cơ tu sĩ, lầu 2 dành cao giai tu vi từ kim đan trở lên khách quý, lầu 3 dành cho nguyên anh kỳ trở lên. Cô nương tu vi đang còn ở trúc cơ sơ kỳ xin mời ở dưới lầu 1. Người tránh đường, bổn tiên tử đã muốn là không ai ngăn cản được. Tiểu lâu bảo an nghe vậy không thèm lên tiếng đứng chắn cầu thang không cho lên. Vị đại ca này, ta có tu vi kim đan kỳ vậy có thể cho huynh muội chúng ta lên lầu 2 chứ? Không được, trên lầu 2 chỉ có kim đan kỳ tu sĩ mới có tư cách lên ngồi. Vậy nếu kim đan kỳ này muốn lên thì được, mang theo tùy tùng cũng được nhưng tùy tùng lên trên đó phải đứng không được ngồi. Quý tiểu lâu sao khinh khách quá đáng như vậy? Đây là quy củ bổn lâu, nếu ta để tu vi thấp lên đó,
chẳng phải là ta khinh các kim đan kỳ và nguyên anh kỳ tu sĩ hay sao, dám xếp các ngươi ngang hàng với kim đan tu sĩ hay sao? Ngươi biết chúng ta là ai chăng mà dám cản đường chặn lối? Chúng ta làm việc theo nguyên tắc nên mặc kệ thân phận các ngươi là ai, dù là thiên vương tử tôn cũng vậy, đã vào triều anh lâu là phải theo quy củ. Đây chính là nhị công tử và tam tiểu thư của vạn thú môn, ngươi mau nhường đường kẻo chúng ta bắt ngươi cho chim ăn thịt. Người gác cầu thang nhìn mấy con chim lớn, dáng điệu hung dữ, đôi mắt đỏ, tia mắt mười phần hung ác, trong lòng hơi sợ nên tránh né mũi nhọn hỏi: Vạn thú môn là tông môn nào ở đâu? Ta chưa từng nghe. Ngươi đúng là hết ngồi đáy giếng suốt đời, chỉ biết Đông Duyến Châu không biết thế giới bên ngoài bao rộng, để ta giới thiệu một chút cho ngươi biết sợ, biết kiêng nể. Vạn thú môn một trong tông môn lớn nhất ở Bắc U Châu, ngay cả Thiên Ma Tông cũng phải nể mặt không dám đụng chạm đến chúng ta. Các ngươi đã biết Thiên Ma Tông lợi lại, bây giờ lại được biết thêm Vạn thú môn, thật là hân hạnh. Chúng năm châu trong ngũ thai tinh, tu chân giới còn biết nhiều tinh cầu, lớn mạnh nhất là Cửu Nguyên Tinh nơi đó tông phái, cao thủ như mây. Ta hỏi ngươi, ở ngũ thai tinh chúng ta có được bao nhiêu hợp thể cao thủ, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà ở Cửu Nguyên Tông hợp thể kỳ đồng đúc còn hơn số nguyên anh kỳ ở đây. Thôi đủ rồi, ngươi mau tránh ra cho chúng ta lên lầu uống dư. Trúc Cơ và Kim Đan đệ tử ngồi ở tầng 1, còn lại ngồi tầng 2. Hai huynh muội Vạn thú môn kiếm chuyện, Hàn Tinh nghe được cô bé kia nói đến Cửu Nguyên Tinh thì sáng mắt lên, cao thủ đông đúc, thầm nhủ con bé hôn sược này chửi cả mình, nhưng thật là mình cũng không biết tinh cầu nào ngoài ngũ thai tinh này và địa cầu còn Cửu Nguyên Tinh gì đó chưa từng nghe thấy bao giờ. Nếu có dịp mình cũng nên du lịch mở rộng thức một phen, nếu không sẽ là hết ngồi đáy giếng thực sự. Chàng nhớ đến việc trước mắt vội lên lầu để mặc họ, thần thức theo dõi trận pháp. Chàng xem một lúc lại đem thần thức về Huyền Ngọc Đan Tông xem xét. Trấn Sơn trận pháp vẫn còn đó, trước kia nhờ trận pháp này đẩy lui được bọn Thiên Ma Tông, bây giờ cả tông môn lẫn trận pháp bị Thiên Ma Tông nắm gì. Bây giờ nếu mình không chế được trận pháp bố trí trận pháp khác, hay ít nhất phải phá hủy trận pháp khiến kẻ thù không thể dùng trận pháp làm hại các đệ tử là hay nhất. Hàn Tinh thần thức quan sát kỹ một lúc sau theo trí nhớ của tên ma tu biết được đây gọi là âm phong sát trận, một khi lọt vào trong đó, âm ma hàn phong nổi lên, đối với người tu đạo và tu yêu sẽ bị ma phong cắn nuốt hết chân nguyên lẫn linh hồn lực, biến thành bộ xương khô, ngược lại với người tu ma không gây tai hại gì. Chàng nhận xét trận pháp này dùng để đối phó nguyên anh kỳ tu vi trở xuống còn được, còn đối với mình thì không chịu nổi một kích nên không cần để ý. Mấy hôm trước các trưởng lão đã thuật lại quá trình Thiên Ma giáo chiếm đánh tông môn, chính trưởng môn đã sớm đầu hàng kẻ thù nên tai họa xảy ra không kịp cứu vãn, bây giờ trước tiên phải khiến hắn giao ra Ngọc Huyền Trường Ấn. Càn Khôn Đỉnh và Liệt Thiên Kiến hắn cũng đang bảo quản. Tên phản tặc này phải diệt vong, đã con rắn vào nhà giết hại biết bao nhiêu đồng môn. Phía chân cầu thang, hai huynh muội Vạn thú môn và tên bảo an không ai nhịn ai, người hầu của họ ra tay đánh bảo an văng vào điều thú. Điều thú như đoán trước được vội dở cánh lên đập một các tên bảo an, rú lên một tiếng bay ra ngoài nằm bất động không biết sống chết ra sao. Bọn họ vừa lên lầu 2, một trong ba trung niên mặt lạnh đang ngồi bàn gần đó thấy người thú đông đảo lên lầu liền khó chịu nhăn mặt quát: Mấy con xúc sinh hôi thối này sao lại lên lầu 2, mau cút xuống dưới cho ta. Dứt lời trên bàn tay đã xuất ra hai đốm lửa xám đen đánh lên yêu cầm đang đi lên cầu thang. Quắc quắc cầm ầm. Mấy yêu cầm đi đầu bị hai ngọn lửa màu đen đốt cháy lông ngực, buốc lên mùi khét lẹt. Trung niên áo vàng chọc tức: Ha ha, đừng đốt chúng, ngươi không thấy càng đốt càng khó ngửi thêm hay sao? Trừ khi ngươi trước vặt hết lông bọn chúng sau đó tẩm ra vị hà hà bốn. Trung niên áo vàng bên cạnh vừa cười nói vừa liếm môi ra vẻ thèm thuồng, dáng điệu nét mặt đầy vẻ chờ mong. Vạn thú môn tiểu thơ giận dữ giơ ngón trỏ chỉ vào mặt trung niên thốt: Các ngươi mấy tên thiên ma dám đánh yêu cầm của ta? Lên, mau giết bọn chúng! Hai hộ vệ xông lên thì gặp trung niên mặt lạnh tiếp tục phóng hắc hỏa, liền từ trong miệng phun ra một luồng hỏa diễm xanh lẹ nuốt lấy hai ngọn hắc hỏa kia. A, yêu hỏa! Trung niên mặt lạnh thấy đối phương thổi ra thanh sắc ngọn lửa biết là nguy xong, không còn kịp thu hắc hỏa về bị cắn nuốt hết làm chân nguyên tiêu hoa không ít. Dừng tay, các vị muốn đánh thì ra ngoài đánh, nơi này đừng làm cho chúng ta mất hứng thưởng thức rượu. Mọi người thấy tinh thần linh hồn run rẩy, nghẹt thở khó chịu biết ngay là Nguyên Anh cả ở thủ trở lên. Vạn thú môn nhị công tử thấy vậy sợ em mình làm mất lòng vị này liền nói: Xin lỗi tiền bối. Sau đó lại quay sang bàn bốn vị trung niên đang ngồi trừng mắt nói: Nghe thấy không, giỏi thì ra ngoài đánh một trận cho biết vạn thú môn chúng ta lợi hại. Trung niên áo đen hừ một tiếng khinh thường nói: Lợi hại quỷ gì, đem mấy tên yêu nhân ra làm trọt thì dọa được con nít lên ba mà thôi. Góp ý cho chuyện Hồng Ngông Linh Bảo tan tụt phỏ rủn sột dễ tờ hợp tờ T58123P10 chương 170 ngộ đao tam chiêu. Vạn thú môn tam tiểu thư trong lúc xuống lầu hỏi: Nhị ca, mấy tên này có thể xuất hắc hỏa phải chăng là Thiên Ma Tông đệ tử? Có lẽ vậy đi, tiểu muội phải cẩn thận linh hồn công kích và phệ hồn thuật của bọn chúng. Biết rồi, nhị ca. Bên Thiên Ma Tông bốn người dáng tuổi trung niên ra khỏi tử lâu, trung niên áo vàng vội nói: Để ta trước tiên lãnh giáo bản lãnh Vạn thú tông xem, các ngươi lợi hại hay Thiên Ma Tông hay. Vạn thú môn tiểu thử nghe vậy nói: Hồ Manh ra tiếp chiến. Hồ Manh tên nghe có vẻ mạnh mẽ nhưng khi hắn bước ra dáng vẻ mảnh khảnh như con gái, nét mặt ngũ quan cân đối ra trắng mịn. Thấy vậy trung niên áo vàng giễu: Ngươi tên manh chẳng hợp chút nào, Hồ Liêu có lẽ hợp hơn. Mời mỹ nữ, Liêu cô nương xin nhẹ đón cho. Hì hì, ngươi nói nhảm nhiều quá, tiếp chiêu. Lời còn chưa dứt đã biến thành nhân ảnh hướng trung niên áo vàng phía sau đánh tới. Trung niên áo vàng tuy ngoài miệng nói cười, mắt híp lại nhưng cảnh giác không buông lỏng, lập tức khởi động một phù thuẫn màu tím thành một lồng khí tử quang chắn chung quanh thân người. Xẹt. Một tiếng như xé lụa vang lên, quang mang chói lọi, lóe lên rồi tắt, chiếc lồng tử khí biến mất kiện thuẫn phủ vỡ nát rơi dưới đất, đồng thời mọi người nhận ra trên tay Hồ Mạnh đang cầm một con chùy màu xanh thẫm, lúc này tiếp tục lóe lên một luồng đao khí lạnh như băng kèm quang ảnh tiếp tục đánh trên thân trung niên áo vàng. Trung niên áo vàng vội hụt người xuống đao khí lướt qua, trung niên áo vàng thân hình đã lui qua bên trái 20 trượng, đem toàn thân hơi thở phóng ra đột nhiên một cỗ như núi khí thế từ trên người của hắn tỏa ra và ngạo nghễ đứng thẳng ngoài phong lấm lấm. Nguyên Anh Kỳ, nguyên lai tu vi Nguyên Anh Kỳ. Trung niên áo vàng hai tay ấn quyết tạo thành một vòng tròn phong quyển mang theo ma khí đen kịt quận đến Hồ Mạnh. Mọi người ai đứng xem liền cảm thấy linh hồn mình khẽ giật nảy lên, mình như đang nghe lời triệu hoán âm ba từ địa ngục vào ngân. Hồ Mạnh biết ngay đối phương sử dụng vệ hồn thuật, vội hít một hơi thật đầy giống lên một tiếng ủ ủ vang lừng, lời triệu hoán lập tức bị suy giảm gần hết, linh hồn uy áp biến mất hẳn trở lên ổn định, đồng thời toàn thân biến thành hư ảnh chuyển hướng khác tránh thoát âm ma cơn lốc, trên tay xuất một tia thanh hỏa tụ lại rồi phát triển lớn nhanh bắn tới đối thủ. Khí thế trên người cũng bộc lộ tận cùng, linh hồn lực cường đại chí cực, thần thức bao trùm rộng lớn, yêu thú hơi thở áp bách khiến trúc cơ kỳ tu sĩ hít thở ca. Hông thông chân tay mềm nhũn sợ hãi run lên, một số người lại thốt lên. Hóa hình kỳ hồ yêu, ít nhất thập giai tu vi. Trung niên áo vàng thấy đối phương tránh được âm ma phong cuồng vệ của mình vội thu lại, đúng lúc thấy tia thanh hỏa của đối phương đánh tới liền chuyển âm ma phong cuồng vệ đáng vào tia thanh hỏa. Thanh hỏa cuốn theo âm ma phong cuồng liền phát ra tiếng nổ rung động không gian. Vành! Một tiếng nổ lớn, hai người bị phản chấn bắn ra phía sau 8 thước nằm trên mặt đất, dáng đem hơi sức tàn ngồi dậy khôi phục lại linh hồn lực lẫn chân nguyên lực bị tiêu hao cả kiệt. Lúc họ còn trên chiêu anh lâu Hàn Tinh đã phát hiện nhiều người đáng nghi là tay chân hay đệ tử của Thiên Ma Tông nên đã ra lệnh mọi người trong nhóm phải nhẫn nhịn không được tranh chấp với bất cứ ai, quả nhiên bốn trung niên này là Thiên Ma Tông đệ tử. Sau lại thấy tên thủ hạ của Vạn Thú Môn tự xưng Hồ Mạnh, thần thức quét qua liền phát hiện yêu thú hóa hình kỳ linh hồ tộc, chàng ngạc nhiên ngọn yêu thanh hỏa có thể đốt cháy ma hỏa, không những thế còn cắn nuốt tăng hỏa lực cho yêu hỏa. Xem ra tên Hồ Mạnh tấn giai hóa hình không lâu khí thế bản lãnh mạnh hơn Kim Miêu một hai phần nhưng nhất định không thể vượt qua ba tên lôi thú của mình, dù ba tên lôi quái đó tu vi chưa bằng tên Hồ Mạnh này. Hồ Mạnh đánh ngang với Tê Nguyên Anh Tu Ma, linh hồn lực cường mạnh không sợ phệ hồn TH. Vật và phong thuật, ngoài ra yêu hỏa cường mạnh áp trên ma hỏa thật là không ngờ phá tan âm ma phong cuồng. Ta đã đánh giá quá cao âm ma khí so với phệ hồn trùng. Quả là một sai lầm, khi trước hỏa khí của Nguyên Anh hậu kỳ lâm đảm không thể phá hủy nổi thân thể cường mãnh gần như bất diệt phệ hồn trùng khiến lao phải tán mạng, lúc đó phệ hồn trùng bất quá tam gia yêu trùng mà thôi. Bây giờ Hàn Tinh có thể phỏng đoán được, phệ hồn quyết và phệ hồn thuật so với phệ hồn trùng có nhiều điểm bất đồng, trong khi phệ hồn trùng trực tiếp thâm nhập thân thể vào thức hải cắn nuốt, phệ hồn thuật phải dùng triệu hoán du hồn dẫn dụ như thôi miên rồi lấy ma khí làm môi dẫn hấp thụ linh hồn lực, kẻ linh hồn lực yếu trực tiếp linh hồn xuất khiếu bỏ lại thân xác chết ngay lập. Hàn Tinh xem trận đấu đánh giá tự tin, dù cho dù Thiên Ma Tông hợp thể kỳ ma tu cũng không là đối thủ của mình nên có thể buông lỏng, dù gặp lại phệ hồn trùng bắt dai cũng có cách đối phó. Chàng nghĩ đến thanh lôi phong đao không biết lúc nào mới cần dùng đến, tâm thần tiến vào một khu rừng ảo cảnh, gió rít từng cơn làm cây cối nghiêng ngả, ỷ trong tay cầm thanh lôi phong đao vận chân khí khiến lôi điện tụ lại, xoay người nghiêng đao chém hoành một đao, thân người lập tức lăng không xoay tròn nâng lên mười mấy trượng, đao ảnh quy tích vẽ tạo thành ba vòng tròn hình xoắn ốc cắt cây cổ thụ phía trước thành ba đường, chỉ nghe xẹt một tiếng kinh lôi, những thân cây trùng quanh bị cháy. Đen vẫn đứng sững, cành lá bị thu phong quét nhẹ qua hơi nghiêng rồi ẩm ẩm đổ xuống thành ba đoạn. Thân thức cảm nhận ra đao ảnh quy tích bị cuồng phong ảnh hưởng nhiễu động sang một phần mười ly. Cảm thụ một lát chàng tụ phong hỏa vào thanh đao phóng ra phía trước, lúc này liền cảm thấy sự vật biến đổi, những cành lá bị cuồng phong áp bách chuyển động chậm hơn trước cả ngàn lần, những hại bụi li ti bay theo gió chuyển động quy tích chậm chạp như một chiếc lá rơi trong không gian yên lặng bình thường. Lôi phong đao bay ra phía trước chợt dừng lại hoành chém năm vòng mang theo bạch diễm chói mắt, trong khi thần thức chàng nhận ra quy tích đường đao chính xác như ý. So với chiêu lôi đao lúc trước nhanh không biết bao nhiêu lần và tự tin nếu chung quanh còn cây thì tất cả cũng sẽ bị cắt thành năm đoạn. Kế tiếp chàng phóng đao lên cao đem ý niệm bổ xuống một hỏa đao, kết quả làm chàng giật mình kinh hãi xen lẫn mừng rỡ ngạc nhiên chỉ thấy mặt đất bị chém nứt ra làm hai kéo dài đến mười mấy trượng, sâu đến bốn năm trượng, chàng không tin thử lặp lại mấy lần thì vẫn thấy kết quả như nhau. Hàn Tinh xem xong trầm tư một lúc tay cầm đao đưa ra phía trước, tay khẽ rung lên lôi phong đao liền rời tay vặn vẹo bắn đi nhanh như mũi tên xa đến 200 trượng xuyên qua một cây cổ thụ, khoan thủng một lỗ, đao vẫn còn đà bay tiếp thì ý niệm thu hoàn thành. Thanh đao đang bay chợt quay trở về. Chàng lại trầm tư tính toán sau cùng tay cầm lôi phong đao vận chân nguyên vào thanh đao đẩy ra phía trước, lôi thanh đao rung lên, mười mấy đao ảnh hình thành chia ra làm ba hướng trái phải giữa bắn về. Ê phía trước còn nhanh hơn trước gấp mấy lần, đến cây cổ thụ đao khí hội tụ xuyên qua lỗ hổng bị đao phá lúc nãy rồi lại chia ra ba hướng tiếp tục bắn đi. Chàng thấy vậy vội thu lại chân nguyên thì mười mấy đao ảnh kia lập tức tắt ấm. Hoàn thành ba chiêu đao, từ trong ảo cảnh thanh tỉnh trở lại thì thấy lúc này bốn trung niên đang đấu với bốn thủ hạ của Vạn Thú Môn, tất cả đều là hóa hình kỳ yêu thú đều đang chiếm thượng phong. Tám cao thủ tranh phong kình lực phản chấn long trời đất nổ, may mà lúc bắt đầu Hàn Tinh đoán trước đã bố trí hai mạ bài nhờ chướng bao bọc che chở các đệ tử trúc cơ kỳ lầu 1 và kim đan kỳ lầu 2. Dường như bọn yêu thú môn đã chuẩn bị sẵn từ lâu, chiêu thuật nào của Thiên Ma Tông cũng bị họ phá giải hết cho, chàng lại đoán ra hai huynh đệ Vạn Thú Môn chắc chắn cũng ẩn giấu tu vi của mình, họ không đơn giản tu vi chỉ là kim đan kỳ và trúc cơ kỳ, bất giác trong lòng chàng có phần tán thưởng chờ mong Vạn Thú Môn, chẳng lẽ thật sự có vạn thú cao thủ? Có dịp ta cũng nên kiến thức một phen. Chàng tiếp tục xem một chút thì biết bốn tên Thiên Ma Tông không còn sức chống đỡ trong vòng một tiếng. Nên không xem nữa đem ba chiêu đao mới ngộ chuyển vào thức hải cho Lê Tuân và Vân Mộng Tiên nói. Đây là ba chiêu đao, các ngươi có thể dựa vào đó ứng dụng vào kiếm thuật mà sử dụng. Vân Mộng Tiên không ngờ Hàn Tinh ngồi trên lầu 3 lại có thể truyền tống đao quyết cho mình đang khi còn ở lầu 1 nên càng bội phục. Không biết tu vi Hàn Tinh đã tiến đến độ bước nào mà có thần thông truyền kỳ đến thế. Dù độ kiếp ý cũng chưa chắc có bản lĩnh như vậy. Nếu được chàng thường xuyên chỉ điểm cho thì hay biết mấy. Suy nghĩ một lát hắn lại xem kỹ những gì vừa tiếp nhận, hắn xem qua 3 chiêu đao, Hoành đao bắt phương, Nhất đao chạm ma và cuối cùng Phi đao hợp ảnh cách vận nghiên khí, từng bước luyện, hắn nhận thấy nguyên chỉ một chiêu thứ nhất mình phải luyện tập chỉ phần dần khí cũng mất lắm công phu, 8 tháng 1 năm có thể sử dụng được chiêu này cũng là toại nguyện rồi. Lê Tuân ngược lại xem xong chiêu thứ nhất nắm vững được 5-6 thành, hắn ẩm thử chân hỏa nguyên lực của mình sau khi tiến kim đan hậu kỳ đã mạnh hơn trước mấy chục lần nên tự tin trong vòng 3 tháng có thể sử dụng thành thục, khó khăn nhất là chiêu này là chiêu đao dùng cho kiếm uy lực giảm xuống ít nhất 3 thành. Tuy vậy so với những chiêu kiếm hắn học được vẫn mạnh mẽ hơn nhiều, hắn không ngu. N bỏ kiếm dùng đao, Thái Dương kiếm hắn đã dùng đến nay rất thích nên không nỡ bỏ. 8 người chiến đấu hơn 1 tiếng cuối cùng trung niên áo vàng chân nguyên hao tổn gần hết liền gặp nguy, đem hết thủ đoạn ra rồi nhưng vẫn không thoát khỏi móng vuốt của Hồ Mãnh. Hồ Mãnh càng đánh càng hăng, lại căm hận đối phương chế giễu mình, đúng vào điều cấm kỵ của hắn nên hắn nhất định không tha, quyết chí giết cho bằng được đối phương mới hạ giận. Hắn ngoài thân pháp nhanh như gió, thanh hỏa lực cực kỳ lợi hại, lại thỉnh thoảng dùng trảo pháp đánh cho đối phương tan tác y phục rách nát, vết thương vô số khắp người cuối cùng bị uy áp không thở nổi, thanh hỏa áp tới, chân tay bủn rủn chạy cũng không được, hắn không còn sức chống cự vội rút một tấm thẻ ngọc bóp. Nát. Thẻ ngọc bóp nát thanh hỏa cũng vừa đến trước người, đống một thân ảnh của Trung Nhi Hệ. N áo vàng bị kéo sang một bên, luồng thanh hỏa đánh hụt vào quang không, đồng thời toàn trường hít thở không thông, chân tay mềm nhũn. Kể cả các trưởng lão Nguyên Anh kỳ đều bị ảnh hưởng, tâm hoảng loạn, linh hồn run rẩy. Phân thần kỳ cao thủ. Phía dưới lúc này đã xuất hiện thêm 2 người, một lão già Bạch Tỷ và một phụ nhân Diễm Lệ. Lão già Bạch Tỷ vừa ra tay cứu trung niên áp vàng, lúc này mọi người dừng tay không còn tranh đấu được nữa. Lão già Bạch Tỷ lạnh như băng lên giọng hỏi: "Vạn thú môn chúng bay thật to gan, dám giết hại Thiên Ma tông đệ tử của chúng ta." Hai huynh muội Vạn thú môn bị khí thế của lão già Bạch Tỷ áp bách hít thở khó khăn mặt tái mét, bao nhiêu ngạo khí lúc trước không còn mảy may, nhưng vẫn không nhường nhịn Tam tiểu thư khẽ hừ một tiếng nói: Thiên Ma Tông các ngươi vô địch ngũ thái tình, không xem anh hùng thiên hạ ra gì hay sao mà không biết xấu hổ lên mặt làm phách. Bỗng có tiếng vỗ tay vang lên từ xa vọng lại rối tiếp đến. Nói rất hay. Thì ra Thiên Ma Tông chỉ biết dọa nạt con ít. Mọi người nhìn lại đã thấy một thanh niên mặt trắng, không có một chút sinh khí. Tưởng ai thì ra Thi Diện quản gia Vạn Thú Tông. Ngươi tưởng rằng ngươi có thể thắng ta hay sao? Thi Diện quản gia quan sát Bạch Y lão giả một chút nói. Thì ra ngươi mới tấn phân thân hậu kỳ nên chắc ăn như vậy. Bây giờ chúng ta luận vài cái xem ngươi tiến bộ như thế nào. Hừ. Luận vài cái. Ngươi tiếp được ta 3 chiêu thì ta tha mạng cho bọn xuất sinh các ngươi, bằng không thì ngoan ngoãn dâng linh hồn đây cho bọn ta hấp thụ. Cái gì 3 chiêu, 300 chiêu, 3000 chiêu ta cũng bồi, chẳng lẽ ta còn sợ tên hậu bối bé nhỏ tần là ngươi? Đánh mới biết. Đừng có mạnh miệng nói trước. Được, các ngươi lui ra cách trăm trượng. Hai bên đứng đối diện nhau thả hết khí thế trên người ra, Tần Lạc Đông biến thành hai người giống hệt như nhau, bốn mắt nhìn chừng vào Thi Diện quản gia như muốn hấp hồn đối thủ hết. Đi chịu chết đi. Hai phân thân đồng thời bước ra phía trước 3 bước, đồng thời bốn tay múa thành những vòng ma khí. Đến vòng thứ 3 thì âm 3 câu hồn ngựa hải vọng lại như từ địa ngục vọng lại, khiến ai yếu vía sợ chết giấc, ma khí thành hai cơn lốc xoáy lên tận trời cao xông lại Thi Diện quản gia. Thi Diện quản gia dường như cũng đã có kinh nghiệm đối phó với phệ hồn thuật của Thiên Ma Tông, nhưng lần này phải đồn thời đối phó với hai âm ma phong cuồng khổng lồ. Hắn không ngờ đối phương tu luyện phân thân, nên lần này lành ít dữ nhiều, trước đây một đấu một lao chỉ thắng được một chút, bây giờ đối phương quả nhiên khác xưa, có phân thân thì bản lĩnh tăng lên gấp 2. Thi Diện quản gia hét lên một tiếng phá câu hồn thuật, đồng thời trên tay phát ra lam hỏa khuyết lớn thành một cột hỏa, ẩy vào một trong hai âm ma phong cuồng của đối phương đánh tới. Bùng! Một tiếng lớn vang dội, Thi Diện quản gia liền bị đẩy lui 6 bước, lam hỏa tắt ngấm, bất ngờ hai âm ma phong cuồng nhanh chóng nhập lại một sông lại, trong lúc thân hình Thi Diện quản gia còn chưa ổn định, lão liền bị lôi cuốn vào trong đưa lên cao hồn khỏi mặt đất. Tam tiểu thư thảm thiệt kêu lên. Thi Diện lao ra bốn. Thi Diện quản gia thân thể bị âm khí xâm nhập mà tái, thân hình vặn vẹo hét lên đau đớn. Mọi người nghe tiếng hét rùng rợn của lão tóc gáy dựng đứng muốn bỏ chạy khỏi nơi địa ngục này, nhưng chân không còn nghe theo lệnh của mình nữa. Đúng lúc này một bóng người lăng không bước đến nhìn lên Thi Diện quản gia. Ngoắc tay ra lệnh. Xuống. Lạ lùng thay, Thi Diện kỳ ủ ản ra thân thể liền bị kéo ra khỏi âm ma phong cuồng, Tật Lạc thấy có người phá đấm giận dữ hét. Tiến lên. Âm ma phong cuồng khí thế mạnh mẽ cuốn tất cả chung quanh xông đến, nhưng còn cách 3 bước thì không thể tiến thêm được, như gặp phải một bức tường vô hình ngăn chặn lại. Tật Lạc bắt buộc phải thu về hồn thuật âm ma phong cuồng lại hỏi. Ngươi là ai dám làm hỏng việc của ta? Hàn Tinh, ta làm hỏng thì thế nào? Hai ngươi cũng chuẩn bị đi, nếu tiếp được ta một chiêu thì ta tha cho hai mạng. Nói xong ngón tay điểm thẳng mặt Tần Lạc và thiếu phụ nói thêm. Báo danh đi, chết dưới tay ta không thể là kẻ vô danh. Tần Lạc thấy đối phương còn trẻ, nhưng cao thủ thượng thẳng có thuật chú nhan giữ sắc diện mãi không giản nên không thể theo dáng bề ngoài đánh giá được. Hắn dò xét tu vi đối phương thì khí tức đối phương bình thường, không khác gì một phàm nhân, nhưng nếu đã có thể đứng vững đủ khí thế của mình thì không thể là phàm nhân. Ngay cả người bị mình nắm giữ trong âm ma phong cuồng còn có thể dễ dàng lôi kéo ra thì không phải hạng tầm thường. Nghe đối phương tự xưng danh Hàn Tinh mình chưa hề nghe đến bao giờ. Tần Lạc và sư tỷ từ Nhu Thiên Ma Tông đệ tử. Hai ngươi là hai trong 5 Thiên Ma Tông cao thủ mạnh nhất đến Đông Duyên Châu này phải không?
thì ra tiền bối đã có chú ý trước rồi.
Cái gì chú ý trước, ta đơn giản muốn kiếm mấy tên Thiên Ma Tông đầu sỏ trị tội, mấy hôm nay ta được biết bọn Thiên Ma Tông ngươi chiếm đóng các đại tông phái tại Đông Duyên Châu. Các ngươi chiếm được mấy tông thì xem không ai ra gì, tưởng tất cả người ở đây đều phải nằm dưới chân của mình rồi phải không? Hôm nay, nếu các ngươi qua được một chiêu thì được tha bốn.
Sư tỷ,
xem ra chúng ta hết đường rồi.
Tứ Nhu lạnh lùng quay sang Hàn Tinh nói.
Hừ, làm phách thùng rỗng kêu to. Sau đó hai người ngưng trọng, Hàn Tinh chợt nắm lấy Thi Diện quản gia quăng về phía hai huynh muội Vạn Thú Môn, thấy bốn người ao vây lấy mình và bắt đầu khởi phệ hồn thuật, bốn âm ma phong cuồng vây tràn vào giữa. Thấy vậy chẳng hỏi, các ngươi chỉ có chiêu này thôi hả? Không biết cao thủ lập lại chiêu cũng là chín phần bại hay không. Lúc này âm ba câu hồn bốn phương vọng âm, Hàn Tinh hừ một tiếng, âm ba câu hồn im bặt, mọi người thấy chẳng lấy thanh lôi phong đao ra. Phi á ngoài không ai biết thanh đao lợi hại ra sao, nhưng trong chiêu anh lâu các trưởng lão, Lê Tuân và Vân Mộng Tiên sáng mắt ra trong lòng đầy chờ mong. Thanh đao vừa đưa ra phía trước quang diễm chói mắt rời khỏi tay Hàn Tinh hoành chém năm vòng nhanh như ánh chớp lóe lên rồi tắt, mọi người nhìn thanh đao đã trở lại tay Hàn Tinh, trung quanh nhiệt độ tăng lên mười mấy độ, bốn cổ tâm ma phong cuồng biến mất từ lúc nào. Hai cỗ thi thể cháy đen ngã xuống thành tám khúc, sau đó biến thành nhỏ dần thành cho theo gió biến mất trong thiên địa, ngay cả túi chữ vật cũng không thấy. Bóng Hàn Tinh bay lên rồi biến mất trong tầm mắt mọi người. Lúc này mới có người mừng rỡ la to. Hai phân thần hậu kỳ cao thủ của Thiên Ma Tông không chịu nổi một kích của vị tiền bối Hàn Tinh. Họ biến mất không còn chút gì. Chiêu đao kia quá nhanh, các ngươi có ai thấy kỹ không? Hai huynh muội cùng Thi Diện lão quản gia định lại tạ ơn thì đã không thấy vị ân nhân kia lâu nữa, tới nhanh đi còn nhanh hơn. Thi Diện quản gia linh hồn lực bị hao tổn hơn phân nửa, may mà được cứu ra. Nếu chậm vài phút nữa thì hồn sắc đều không còn. Nghĩ lại mà còn sợ. Thôi chúng ta trở về đi. Vị ân nhân đã không muốn gặp lại chúng ta thì chúng ta không nên miễn cưỡng. Bắc Vũ Châu Thiên Ma Tông, người trông coi từ đường lúc này phát hiện hai ngọn sinh mệnh đang nổ tung, giật mình run lên lại xem thì nhận ra của Tần Lạc và Từ Nhu, hai cao cấp trưởng tông môn đệ tử công tác ở Đông Duyên Châu đã bỏ mạng. Hắn vội truyền âm lên đại điện báo tin. Chương 171. Chương 171 Đông Duyên Châu Hà Tinh. Hà Tinh một chiêu diệt sát hai phân thần kỳ làm Đông Duyên Châu cao thủ đang âm thầm dùng thần thức theo dõi giật mình. Từ nay cả Đông Duyên Châu nhận thức cao thủ Hàn Tinh. Ngay từ lúc Thi Diện lão quản gia và Tần Lạc tranh đấu đã có nhiều tia thần thức quét đến theo dõi. Thiên Kiếm Tông Chu Thiên Vân và Lam Bình Phàm trưởng lão đang ngồi trong đại điện cũng vừa theo dõi trận đấu. Lam Bình Phàm giật mình thốt. Không ngờ hôm nay nhận thức được Hàn Tinh đại trưởng lão Huyền Ngọc Đan Tông, 5 năm trước đại trưởng lão Lâm Đàm Tử trận vị trẻ tuổi Hàn Tinh này nên thay thế vị trí đại trưởng lão, sau đó bố trí trận động đại trận diện sát hết Thiên Ma Tông kẻ tấn công. Mọi người chỉ nghe danh cho đến nay không hề biết mặt, ai cũng biết vị này là một trận pháp đại sư, không ngờ hôm nay biểu hiện khí thế kinh người. Một chiêu đao có thể diệt sát hai phân thần kỳ thì tu vi ít nhất cũng là hợp thể kỳ. Người này nên kết giao không nên chọc vào. Đông âm thanh từ hậu điện vang lên. Chúng ta mau đến gặp vị tiền bối Hàn Tinh kia bốn. Từ thúc tổ đã xuất quan. Chúc mừng thúc tổ tân hợp thể trung kỳ. Chiêu anh lâu khách mới đến nhiều hơn gấp bội, ngay lầu 4 dành cho nguyên anh kỳ và thông thiên cấp cao thủ, hợp thể, độ kiếp, đại thành, lúc này số người đến thêm không ít, chốc lát chợt ních vì nguyên nhóm người Hàn Tinh đến trước cũng đã đông. Hàn Tinh đang dùng thần thức quan sát khốn trận thì có người tiến đến nói. Hàn tiền bối, chúng tôi là Thiên Kiếm Tông Từ Nguyên, Chu Thiên Vân và Lam Bình Phạm ra mắt tiền bối. Hàn Tinh quay lại nhìn ba người chưa kịp đáp lễ lại có người đến nói. Chúng tôi là Thái Thanh Tông Âu Dương Hoán, Sử Minh Thâm và Hoàng Nghiên ra mắt Hàn tiền bối. Thấy họ có người già đáng tuổi ông ngoại, ông tổ mình gọi mình là tiền bối, Hàn Tinh hơi giật mình không biết cư xử ra sao cho đúng. Tuy biết tu chân giới vai vế lấy tu vi mà định nhưng chàng vẫn chưa có thể thích nghi được. Cũng may sáu người bọn họ thấy chàng trầm ngâm bèn kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc chàng mới mạnh dạn mở miệng hỏi. Các ngươi có chuyện gì không sao cùng một lúc đến cả đây? Bọn vạn bối bây giờ mới nhận thức tiền bối ở đây nên ra mắt hỏi thăm, xem tiền bối có gì chỉ bảo. Chỉ bảo thì không dám rồi, ta chỉ có một vài thắc mắc thôi. Mời tiền bối cứ hỏi, những gì bọn vạn bối biết nhất định sẽ trả lời. Ta mới đi du lịch về thấy bọn Thiên Ma Tông dày xéo, Đông Duyên Châu, các ngươi là thủ lãnh đứng đầu hai đại tông môn, tại sao không hợp lòng bảo vệ để bọn chúng hoành hành khắp nơi, dân chúng khổ sở, người người lo sợ bất an. Bọn vạn bối tu vi sức lực có hạn, tông môn chỉ có thể miễn cưỡng cầm cự cho đến nay, chính bổn tông còn không thể bảo vệ an toàn làm sao dám lo nghĩ đến chuyện bên ngoài. Phải vậy không? Hàn Tinh trong lòng nghĩ đến tu chân giới ngoài tính cao ngạo tính ích kỷ cũng không kém, ai nấy lo cho bản thân, vì lợi ích của mình sẵn sàng giết đồng môn, so với phạm trần còn thảm hại hơn gấp trăm lần. Sẵn sàng đạp lên đồng đạo để lên đỉnh danh vọng, quyền lực. Trong trí nhớ chàng thu được ai cũng xem cường giả vi tôn như một châm ngôn sống, chân lý này ngàn vạn thế hệ không hề thay đổi. Chàng biết thừa giữa các tông phái chỉ có đố kỵ, tranh giành lúc nào cũng chỉ muốn tông môn mình đè bẹp tông môn người khác, dù có hỗ trợ cũng là nằm trong tính toán lợi ích. Mấy người này chắc vừa rồi thấy mình bộc lộ một chút, nhận ra điểm lợi ích nên đến lấy lòng một chút, sau này biết đâu có thể kết giao. Một hoàn cảnh sống lấy cường giả vi tôn thì tranh chấp không ngừng. Người yếu thì lo lắng kiếm một chỗ dựa vững chắc, nên từ tuổi niên thiếu ai cũng muốn gia nhập vào đại tông môn, vừa có chỗ dựa vừa nhanh chóng tu luyện trở thành cường giả. Hàn Tinh quan sát ba cao thủ Thiên Kiếm Tông liền nhận ra chỗ khác người nhất là vị hợp thể trung kỳ họ Từ càng rõ rệt, khí tức, khí chất cảm giác sắc bén, cứng rắn như là một thanh bảo kiếm trong vỏ, một khi bộc lộ kiếm khí sẽ như bộc lộ ra khí thế kinh người. Trấn áp tâm thần linh hồn khiến đối thủ không chân tay nhúc nhích được, nhắm mắt chờ chết. Chẳng lẽ đây là kiếm nhân hợp nhất hay kiếm ý như lời đồn? Trang lại quan sát Lam Bình Phàm,
dáng vẻ thanh niên đúng là Bạch Y kiếm khách năm xưa mình gặp ở cửa hàng buôn người, khi đó chàng bị khí thế của hắn áp bách hít thở không thông, không sau 5 năm gặp lại khí thế năm xưa đó không tác dụng gì đối với mình, ngạo khí cũng không thấy. Đúng vậy Hàn tiền bối, không biết tiền bối có chuyện gì phân phó không?
Cũng không có gì, chuyện Thiên Ma Tông chiếm đóng Huyền Ngọc Đan Tông và Lạc Anh Tông, ta đã về đây thì nhanh chóng giải quyết, còn những tông nhỏ khác các ngươi giúp họ giải quyết.
Nói đến đây Hàn Tinh thấy Minh Ngụy và Thi Diện quản gia Vạn Thú Tông lên lầu tiến đến bàn chàng đang ngồi, sáu người kia thấy vậy lui lại nhường chỗ.
Tiểu nhân Sử Nguyên, nhị công tử và tam tiểu thư Vạn Thú môn tạ ơn Hàn tiền bối cứu mạng.
Không cần phải khách sáo, ta chỉ tiện tay thôi.
Sử Nguyên đông quỳ ngay xuống nêm chỉnh nói,
xin ân nhân nhận tiểu nhân làm người hầu cận, để tiểu nhân có thể báo đáp một phần đại ân.
Hàn Tinh giật mình vì hành động bất ngờ của lão Sử Nguyên, nghĩ lão đang làm quản gia Vạn Thú môn dám bỏ cương vị theo mình.
Mình dự định du lịch tăng kiến thức lịch duyệt cùng truy luyện tâm, có lão này bên mình có điều bất tiện.
Sử Nguyên đã suy nghĩ kỹ, lão làm quản gia đã mấy trăm năm, tu vi của lão đạt phân thần hậu kỳ thì gặp bình cảnh, 500 năm không thể vượt qua khiến ngay tên tiểu tử bại tướng Tần Lạc cũng lấn áp mình, trong lòng thật là khó chịu. Ở Vạn Thú môn lão có chỗ đứng vững vàng, danh vọng to lớn, nhưng điều chính yếu nhất là bình cảnh của mình, môn chủ hợp thể hậu kỳ cũng không thể giúp cho mình đột phá được.
Lão trong lúc khốn đốn vẫn nhận thấy Hàn Tinh khí tức kỳ lạ chẳng khác người thường, một chút khí thế cũng không có, nhưng lúc đối địch lại không hề bị phệ hồn thuật ảnh hưởng mảy may. Một đao kia dường như đơn giản phạt ngang như đốn cây, nhưng kết quả to lớn không lường được, nên thầm nhủ nếu được vị này chỉ điểm một lần, bình cảnh của mình có thể đột phá thành công, vậy ta không nên bỏ lỡ cơ hội.
Hàn Tinh nghĩ đến đường đi nước bước của mình phức tạp liên quan cả đến phàm trần, lại xét đến ý định của lão họ Sử thì cũng đoán được một hai phần ý định của lão, nên nói,
không được, ngươi đứng dậy đi, ta trước nay cũng hành động một mình, ngươi cứ về làm quản gia Vạn Thú môn đi.
Sử Nguyên cứ lì lợm quỳ không chịu đứng lên, định kiên trì thì thân người bị một sức vô hình kéo đứng dậy, lúc này lão không làm sao được, đành lui sang một bên.
Vạn Thú môn tam tiểu thư nhanh miệng nói,
Hàn ân nhân, ngài không chỉ cứu Sử quản gia còn là ân nhân của Vạn Thú môn, khi nào tiện mời ân nhân đến chiếu cố Vạn Thú môn.
Hàn Tinh liếc mắt đánh giá cô nhỏ này, thấy vẻ kiêu ngạo lúc này biến mất, trông cô ta không đẹp nhưng cũng dễ coi hơn trước, nên mỉm cười nói,
cô nương khéo nói, vậy khi nào tiện ta ghé qua Vạn Thú môn kiến thức một chút.
Tiểu nhân mai chúc thành bái kiến Hàn tiền bối.
Hàn Tinh thấy thanh niên đẹp trai cao lớn, tu vi hợp thể hậu kỳ và một nữ tử xinh đẹp thì ngạc nhiên hỏi,
các ngươi kiếm ta có chuyện gì, chúng ta dường như không quen biết.
Vạn bối đến từ Cửu Nguyên Tinh du lịch đến đây, còn đây là đạo lữ Nguyệt Diễm, vừa mới nhận thức tiền bối nên mạo muội phiền tiền bối.
Cửu Nguyên Tinh, ngươi đến thật là không đúng lúc, ta còn vài công việc cần giải quyết.
Vậy đi, 5 ngày sau các ngươi đến đây gặp ta.
Đông Tâm Thức Hàn Tinh nhận được tin tức Hỏa Vũ.
Chủ nhân, tài nhân không kiếm được tiểu hỏa mỹ nhân, nhưng nhận ra khí tức nàng để lại trên một bức tranh trong Thanh Hà Cung đại điện.
Hàn Tinh nghe vậy biết ngay nàng ẩn trốn trong bức tranh không gian, liền dùng ý niệm hỏi,
ngươi thấy trong cung có ngựa hải không?
Có nhiều người, cả nam lẫn nữ.
Được rồi, ngươi về đây, ta đưa ngươi về Hồng Mông Linh Châu giới.
Chỉ trong chốc lát một tiếng điêu hót từ xa vọng lại, rồi một huyết ảnh vọt đến Hàn Tinh, chàng đưa tay đón lấy đưa ngay vào Hồng Mông Linh Châu giới.
Mọi người thấy khí thế áp đến chốc nhoáng rồi biến mất, nhưng Sử quản gia cũng kịp nhận ra thuốc
Hỏa Điêu Bát Gia yêu thú.
Thật nhanh.
Hàn Tinh thấy mọi người trong nhóm đã nghỉ ngơi đầy đủ, các vị trưởng lao tiếp chuyện mấy cao thủ Thiên Kiếm Tông và Thái Thanh Tông một lát. Địa vị của họ đương nhiên không muốn ngồi chung với Nguyên Anh kỳ nên hỏi thăm qua loa rồi rời đi.
Hàn Tinh sắp xếp các trưởng lão Huyền Ngọc Đan Tông nhiệm vụ đánh đuổi Thiên Ma Tông, còn chàng thanh trừ bọn phản tông và phá hộ tông đại trận. Các cao thủ Lạc Anh Tông phụ trách phía ngoài không cho ai chạy thoát.
Đứng trước đại trận xem xét, Hàn Tinh đổi ý quyết định dùng lại cách đã phá phong ấn trận, chàng đem ba con lôi hỏa thú ra lệnh nó đánh ba đạo lôi điện cùng một lúc. Chàng tập trung vào hai mắt xem kỹ, mỗi khi trận pháp đánh vào liền phản ứng những luồng ánh sáng mờ, trên đó những quang ảnh hoa văn bay ra. Lúc này Thánh Thai trong thức hải tỉnh giấc, hai mắt sáng rực qua đường. Chàng lập tức nhìn ra các phương vị của năm trận pháp lồng lên nhau, trong đó ba trận pháp mật thiết hỗ trợ nhau.
Chàng ghi nhận phân tích xong thu ba con lôi thú về Hồng Mông Linh Châu bảo.
Lúc này hai tên Tiên Ma Tông Nguyên Anh và ba Nguyên Anh Huyền Ngọc Đan Tông chạy ra, thì bọn Thanh Phong, Thanh Nhân, Thanh không nói một tiếng xông vào đánh.
Hàn Tinh thấy vậy vội phá trận.
Một giờ sau trận pháp thu thập sạch sẽ thì thấy trận chiến vẫn chưa ngã, hai bên Nguyên Anh kỳ tham gia trận đấu hỗn loạn cực kỳ. Lam Băng Yên đang ôm thi thể sư phụ nàng Trác Thải Hà tiên tử sầu khổ. Hàn Tinh lại xem thì phát hiện nàng vừa mới đứt hơi, Nguyên Anh bị phệ hồn thuật cắn nuốt, tu vi chỉ còn lại chút cơ kỳ, kinh mạch nguyên khí cùng khí huyết cạn kiệt, nội tạng tổn thương nặng nề nên vội tiếp khí cho nàng, đồng thời đưa chân nguyên vào chữa trị nội tạng. Trong lúc đó bên kia hai Nguyên Anh trung kỳ đang cầm cự với một tiên ma Nguyên Anh hậu kỳ nhưng vẫn bị hạ phong, chàng đoán chắc Thải Hà có lẽ bị bại vì tên này nên hỏi Lam Băng Yên,
sư tôn ngươi vừa bị ai đánh bại?
Quả nhiên nàng chỉ ngay tên đó căm thù trả lời,
chính hắn.
Lúc này thấy Trác Thải Hà nội tạng nguyên khí đã ổn định, chàng liền dừng tay cho nàng một viên bổ nguyên đan rồi dặn Lam Băng Yên,
ngươi chăm sóc nàng cẩn thận.
Hàn Tinh quan sát trận đấu của ba người kia, tên Thiên Ma Tông lúc này đang dùng vệ hồn thuật đánh ra một âm ma phong cuồng, tuy không mãnh liệt bằng hai tên Tần Lạc nhưng cũng đủ làm cho hai Nguyên Anh trung kỳ đệ tử luống cuống, đánh pháp thuật nào cũng bị âm ma phong cuồng cắn nuốt, chỉ còn biết tránh né từ hạ phong chuyển sang nguy khốn cầm cự không được bao lâu. Trang Liên quyết định cảm nhận một chút âm ma khí cắn nuốt, vội khởi động ba vòng cổ loa quyết nhắm âm ma phong cuồng kia hấp thu.
Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tặng tụi phò dùm sột dễ tờ hợp tờ, T58123P10.
Chương 172 không gian pháp tắc.
Cổ loa vòng xoắn chạm vào âm ma phong cuồng liền thu vào bên trong thay đổi phong vận quỹ tích cùng tốc độ, âm ma phong cuồng bất kham phản kháng gặng co một lát, đối thủ của Minh bất quá nguyên anh hậu kỳ nguyên ma khí lực không thể sánh bằng hàn tinh cổ loa vòng xoắn, nhưng vì chàng tò mò muốn kiến thức sợ lợi hại của nó và cũng muốn thử nghiệm cổ loa thuật của mình nên chỉ dùng hai thành. Lúc đầu quả nhiên chàng cảm giác được rõ ràng linh hồn bị quấy nhiễu, thánh hai trong thức hải thức tỉnh, không có chút cảm giác đe dọa nguy hiểm nào. Phệ hồn quyết của đối phương vì tu vi cấp bậc thua xa nên không làm gì được chàng, hàn tinh đánh giá nếu tu vi đồng giai phệ hồn thuật quả nhiên khó đối phó. Giang qua một lúc nữa liền tăng thêm một thành nữa, âm ma phong cuồng kia liền bị cổ L hoa vòng xoắn vô hình khống chế. Tu ma nguyên anh kỳ cảm thấy âm ma phong cuồng bị mất khống chế thì giật mình, đem hết ma chân nguyên ra sử dụng nhưng cũng không kết quả, đang định thu chân nguyên về thì cả thân người cứng đờ không thể cử động được, tiếp theo bị cuốn vào phong cuồng bay lên, sợ hãi hét lên một tiếng hãi hùng. Trong lúc hàn tinh khống chế phong cuồng, ma khí đến thân thể chàng liền cảm thấy không ổn, liền chuyển vòng xoắn thành vòng tròn nhỏ lại đường kính độ 5 thước, đồng thời chụp hết ma khí vừa xâm nhập ra ngoài, rồi đẩy âm ma phong cuồng thẳng lên bầu trời. Trong lúc linh khí, ma khí, bất kể cùng bụi bặm đá đất chung quanh bị lôi cuốn vào, những tu sĩ đang tranh đấu cảm thấy một sức hút vô hình từ âm ma phong cuồng vụ mỗi lúc một mạnh đành ngưng chiến lui ra xa. Hàn Tinh cũng nhận ra cao thủ chung quanh bị hấp lực kéo vào nên giảm một phần lực, mắt chàng bỗng nhắm lại toàn tâm tập trung vào không gian trước mặt, nhận ra quỹ đạo di chuyển biến dạng của thành phần ngũ hành liền có thể ngộ ra một chút manh mối không gian phép tắc và có thể khống chế, điều khiển chúng theo ý niệm của mình. Lúc này chàng tự tin có thể dùng phong thuật điều khiển và cũng có thể dùng lôi thuật xé rách khoảng không gian mình đang nắm giữ. Chàng ngộ ra điều này thì cảm thấy trong lòng vui sướng, biết rằng mình nắm giữ được một không gian thần thông lợi hại. Nguyên Hàn Tinh sáng chế ra cổ loa quyết, sau lại gặp hai lần thiên lôi giáng xuống, lôi điện năng lượng bị chàng hấp thu, sau đó tu vi tăng cấp đột ngột đến trình độ khủng bố không tưởng tượng được, không phải chỉ một vài cấp bậc, một mạch từ nguyên anh thánh thai lên đến độ kiếp, tu sĩ bình thường mất ít nhất mấy ngàn năm tu luyện mới đạt được, chẳng dè chàng được Hồng Mông Linh Bảo Châu hỗ trợ, chẳng những đã phạt cân tẩy tủy mà còn hỗ trợ tâm cảnh cùng thăng cấp. Cũng may Hàn Tinh không chủ ý tham lam tu luyện thêm, chàng cứ để tự nhiên. Biết là tu vi tăng nhanh không tốt nên mấy năm nay chỉ lo chơi đùa, nhập hồng trần đi học vờ vờ. Tu vi từ hợp thể kỳ trở lên tu sĩ có thể nắm được một chút không gian phép tắc thần thông, lúc này Hàn Tinh tình cờ cảm nghiệm được có thể dẫn tụ linh khí thiên địa làm của riêng mình mà dùng thì ngạc nhiên thích thú vô cùng, như trước mắt mình một chân trời mới tươi sáng đầy hứa hẹn mong chờ được mở ra. Lúc này chàng choàng tỉnh thấy không gian phía trước mình nắm giữ, âm ma phong cuồng vẫn như cũ vận hành, tu ma nguyên anh kỳ bị phong cuồng đưa lên cao tận trên mây, thân thể không nhờ hụt nhích không biết còn sống hay chết. Chàng lại thấy tu sĩ chung quanh ngừng tranh đấu chú ý đến âm ma phong cuồng. Chàng liền quyết định giải tán phong cuồng, ý niệm trong đầu vừa thành phong cuồng biến mất lập tức, ma tu nguyên anh kỳ kia cũng lập tức từ trời cao rơi xuống đất, tan xương nát thịt. Ma anh nhìn như một đứa bé da đen bỏ chạy, Hàn Tinh phất tay đã nắm vào bàn tay. Tiền bối tha mạng, ta tha cho ngươi, ngươi đã tha cho đệ tử ta không? Hàn Tinh tò mò về phệ hồn quyết của hắn muốn nghiên cứu một chút nên siêu hồn đọc ký ức hắn, sau đó sợ hắn lại đi kiếm thân thể khác đoạt xá nên chàng đem vạn tinh châu ra thu hết ma nguyên khiến hắn thành một linh hồn yếu đuối như một linh hồn phàm nhân, sau đó mới thả hắn ra. Tiền bối tha mạng. Chàng thả tên tu ma nguyên anh kỳ ra, chỉ vụt một nháy mắt đã biến mất không thấy, chàng đem thần thức ra theo dõi cũng không kịp nhận thức giống như biến mất phân tán vào không gian. Lạ thật, sao hôm trước ở trong Bạch Vân Sơn lại khác, lúc đó linh hồn bị người đón mang đi. Hàn Tinh thấy trận chiến các nguyên anh kỳ đã ngưng lại bắt đầu tiếp tục, chàng không cần nhúng tay vào nữa, tên lợi hại nhất đã bị diệt trừ. 3 giờ sau kẻ thù bị giết và khống chế hết, ngoại trừ Trác Thải Hà và vài đệ tử trọng thương không ai mất mạng, Thanh Phong thấy thắng trận bèn tụ tập tất cả các đệ tử lại tuyên bố thắng trận đuổi bọn Thiên Ma Tông ra khỏi tông môn. Hàn Tinh không nhúng tay vào giao hết cho bọn Thanh Phong, chàng đem thần thức quét qua các đệ tử tìm được hơn 100 tên khả nghi, đem bắt hết giao cho Thanh Phong tra xét. Đông bên ngoài cách tông môn 30 dặm linh khí ba động, Hàn Tinh thần thức nhận ra Mai Trúc Thành đang tranh đấu với một Thiên Ma Tông phân thần kỳ. Mai Trúc Thành vốn là hợp thể hậu kỳ cao hơn Thiên Ma Tông tu sĩ hẳn một đại cấp bậc, tu sĩ tranh đấu chỉ cần kém một tiểu cấp như sơ kỳ với trung kỳ đã khác biệt rất nhiều, bây giờ lại kém hẳn một đại cấp thì đúng là chuột với mèo, căn bản không cần phải tốn sức. Nguyên Mai Trúc Thành sau khi chia tay với Hàn Tinh ở Chiêu Anh lâu đi dạo một vòng, nghe được thiên hạ đàm thoại mới biết được Thiên Ma Tông xâm lấn Đông Duyến Châu đóng chiếm 2 đại tông môn, Ngọc Huyền Đan Tông và Lạc Anh Tông. Tông phái tranh đấu bị diệt môn là chuyện bình thường, nhưng Thiên Ma môn luyện phệ hồn quyết và phệ huyết quyết cần huyết hồn các tu sĩ để tu luyện nên không diệt sát ngay và cứ nuôi dưỡng chẳng khác như con vật cần vô béo rồi ăn thịt dần. Đôi song tu tình lữ Mai Trúc Thành nghe vậy lại biết Hàn Tiền Bối đang về Ngọc Huyền Tông giải quyết chuyện tông môn, bèn có ý định lấy lòng vị này bằng cách góp một ít sức lực. Hai người dùng liệm thuật ẩn nấp vùng ngoại ô, quả nhiên gặp được một tên Thiên Ma Tông chạy đến tiếp viện. Mai Trúc Thành nhanh gọn giải quyết đối thủ dễ dàng, không một cơ hội phản kháng. Sau đó phát hiện một tia thần thức cực mạnh lướt qua thì đoán mình đã bị Hàn Tiền Bối phát giác, trong lòng mừng thầm tự nhủ xem ra công tác của mình có thể nhanh chóng thành công. 2 tuần qua nhanh 2 đại tông giải quyết xong Thiên Ma Tông, 3 thiên ma tông cao thủ trong trận pháp bị sát trận đánh cho chân nguyên hao tổn, Hàn Tinh vào diệt sát rồi thu trận bay thẳng đến Ngọc Hà Cung. Thần thức quét qua quả nhiên như hỏa vũ báo trước, Thanh Hà Cung bây giờ lộn xộn, trước kia chỉ có nữ tu sinh sống, hiện tại thì có không ít nam nhân. Trang dùng nguyên thần vào bức tranh hôm xưa thành công, sau đó ý niệm đi vào thì cảnh xưa kia lại xuất hiện trước mắt. Trang không lô mạng dùng thần thức tra xét mà đem Thanh Vân Tiêu ra tấu, chưa tấu xong một bản đã thấy 2 nữ tử bạch y xuất hiện đón tiếp, chàng tấu xong bản tiêu mới nhìn 2 nữ tử nhận ra ngay đúng là 2 luyện khí kỳ đệ tử năm xưa chuyên gác cung môn. Chào Hàn Tiền Bối, lâu rồi không gặp, tiền bối còn phong độ hơn xưa.
Không ngờ tiền bối có thể vào tận nơi bí mật đây của bổn cung. Mọi người bình an chứ? Nơi đây ta đã phát giác khi lần đầu đến đây, sau đó không dám tiếp tục tìm hiểu thêm. Mời tiền bối tiến cung, sư tổ và sư thúc đang chờ ngài. Quả nhiên Thanh Hà cung còn có cao thủ trấn cung phía sau, lại ẩn nấp trong bức tranh không gian này, có lẽ tia uy áp năm xưa thần thức mình gặp phải chính là của vị sư tổ này, không biết bà ta muốn làm gì mà ẩn tu trong này không sớm phi thăng thượng giới, vị này tu vi ít nhất cũng độ kiếp kỳ, đại thành kỳ có khi là bán tiên cũng không biết chừng. Vừa nghĩ đến đây hai nữ tử đã đi trước dẫn đường, Hàn Tinh quan sát chung quanh thì phát hiện tiến nhập vào khu trận pháp chưa từng kiến thức, chung quanh toàn là hoa thơm cỏ lạ, đủ mọi mùi vị màu sắc đẹp như vào cảnh thần tiên làm cho tinh thần thoải mái, chẳng nghĩ cảnh vật trốn thiên thai trong truyền thuyết chắc cũng chỉ đẹp như thế chứ không hơn. Đúng là Thanh Hà cung có khác dành cho nữ tu sĩ nên trận pháp cũng được màu sắc hương vị đặc biệt, cảnh này tuyệt đối nam nhân không thể nghĩ ra, không biết tác trận pháp này gọi là gì và có tác dụng gì, chẳng tò mò liền buột miệng hỏi. Trận pháp này tên gì, có tác dụng gì, thật là ta chưa nghe qua bao giờ. Hai nữ tử nghe hỏi nhưng không dám lên tiếng trả lời, chàng lại thấy trên trán hai nàng mồ hôi chảy ra lấm tấm. Thấy vậy chàng lại thắc mắc suy nghĩ hai nữ tử này sao lại có vẻ đang tập trung hết tinh thần vào bộ pháp, chẳng khác nào đang đứng trước đại địch. Bỗng có giọng thanh thoát không mất vẻ êm dịu truyền âm đến. Chỉ sợ làm cho Hàn tiền bối chê cười, tiền bối đừng hỏi hai tên đó, kẻo chúng bị phân tâm thì nguy. Đây chính là Vạn Hoa Huyễn Công trận, mới được sáng tác chưa hoàn hảo, mong tiền bối chút nữa đừng tiếc lời đánh giá, phê bình và cho ý kiến tu bổ.
Ý kiến đánh giá? Ta xem cũng chẳng hiểu gì hết, lấy tư cách gì mà nói.
Tiền bối đừng quá khiêm mà giấu nghề, ngài đã mang danh trận pháp tông sư mà nói vậy ai mà tin được.
Thực sự là như vậy.
Trận pháp tông sư thì sao, khi gặp trận pháp quá cao mình cũng bó tay như thường, kỳ hì ngoài ta có là tông sư gì đâu, mấy tên đầu đường xó chợ chỉ đồn đại tầm bậy thật là bừa bãi quá lố lăng.
A, Tiểu Hồng.
Em phải không, sao không ra đón khách còn truyền âm làm gì?
Còn một hai cứ kêu gọi tiền bối thật là cho ta là đã già rồi.
Hàn Tinh ca, không ngờ em truyền âm mà anh cũng bị anh nhận ra.
Thôi để em chuẩn bị đón tiếp anh một chút.
Ra khỏi trận pháp, Hàn Tinh thấy cảnh trong đây đã khác khi xưa, đã được bố trí lại hơi giống cảnh thật bên ngoài, tất cả đồ vật cung điện đều giống hệt.
Không ngờ Thanh Hà cung tạo nghề luyện khí luyện pháp bảo, tạp vật cao siêu không kém Luyện Bảo Tông chút nào.
Bức tranh không gian này chẳng lẽ cũng là kiệt tác của Thanh Hà cung?
Nếu thế thì không thể tưởng tượng được tác giả phải tinh thông trận pháp ít nhất cũng từ trình độ tông sư trở lên, ngoài ra không chỉ đơn giản nắm vững một vài không gian pháp tắc mà phải ít nhất đã một lần trong nội cảnh, diễn cảnh không gian đại đạo, nắm vững các thần thông căn bản.
Chương 173
Ngọc Hà lão tổ.
Hàn Tinh không biết bức tranh không gian Hải Dương Hoàng Hôn này chính là một trong năm vật truyền thừa chân cung, được khảm trên vách tường như tranh vẽ trên tường không ai phát hiện ngoài Hàn Tinh. Xem cảnh vật chung quanh một lúc đã thấy Hỏa Mỹ Nhân ra đó tiếp, nàng mong chẳng từ lâu nhất là những ngày cung môn gặp nạn Thiên Ma Tông, khốn khó cùng cực độ phó cuối cùng sư tổ Nguyên Thần dẫn dắt trốn thoát vào trong bức tranh Hải Dương Hoàn Hôn bức tranh không gian. Các đệ tử chỉ ý thức được mình được đưa vào một không gian xa lạ nhưng không hiểu nguyên lý đầu đuôi, Hỏa Mỹ Nhân vui vẻ đón tiếp vừa gặp mặt đã hỏi:
"Sao bây giờ Tinh Ca mới đến đây?"
Tinh Ca tuy dùng liễm thuật che giấu tu vi nhưng muội vẫn cảm thấy tăng tiến hơn xưa.
Hàn Tinh giả vờ nghiêm mặt:
"Còn hỏi nữa, lo lắng tìm kiếm muội thật cực khổ, tưởng chừng phải bỏ cuộc, cuối cùng trời không phụ kẻ có lòng. Có tu vi so với lần trước nào có tiến bộ gì đâu, có lẽ cảm giác của muội sai rồi."
"Vậy sao Tinh Ca biết đường vào đây?"
"Dựa vào vận khí gặp may mắn thôi, dùng thần thức tìm được."
"Thôi muội trước tiên đưa anh đến gặp lão tổ đã, người đang chờ anh."
"Lão tổ là ai?"
"Chính là Ngọc Hà lão tổ, sư tổ của muội."
"Vậy phiền muội."
La Tiểu Hồng dẫn chàng đến một con đường mà nói:
"Tinh Ca cứ theo con đường này tiến đến thì gặp sư tổ, còn muội chỉ được phép dẫn đến đây thôi."
Thực ra Ngọc Hà lão tổ cũng không cấm đệ tử đồ tôn đến gần, chỉ là lão bình thường không nội liễm khí tức, vương lòng tự nhiên khiến không ai đến gần được. Ví như tu vi trúc cơ hậu kỳ của Tiểu Hồng thì không thể vào sâu thêm 10 bước, còn Nguyên Anh kỳ có thể vào đến nửa con đường mòn 2 dặm này. Mỗi khi trao đổi lão tổ chỉ cần dùng ý niệm truyền ra thì đối tượng nhận được chỉ thị, nên từ khi vào đây chỉ có đệ tử đồ tôn được coi trọng đặc biệt mới được thấy lão tổ một lần.
Tiểu Hồng là một trong những người may mắn đó.
Hàn Tinh khoan thai theo con đường mòn bước đến khoảng hơn 1 dặm thì cảm nhận được khí thế từ phía trước gáp đến, ẩn thuật trên người liền tự động mở ra, khí thế trên người cũng bước ra tương ứng. Đi đến hết con đường thì gặp một thạch động, động phủ đơn sơ làm bằng đá. Lúc này cửa động mở ra, đồng thời âm thanh nữ nhân không lớn không nhỏ vang lên:
"Mời đạo hữu tiến vào."
Hàn Tinh nghe vậy không cách sáo tiến thẳng vào thì thấy giữa thạch động một nữ nhân bảo phục trắng đang ngồi trên bồ đoàn, mở mắt ra mỉm cười nói:
"Không ngờ Hàn đạo hữu 2 năm không gặp tu vi đã tăng tiến thần tốc khiến ai cũng phải giật mình.
Thật đáng mừng."
Hàn Tinh nhìn vào tia mắt thâm thúy sáng của nữ nhân hơi giật mình nhưng lại không hề bị khí thế của nàng ta ảnh hưởng chút nào, nên vẫn tự nhiên hỏi lại:
"Tiền bối trước đây có nhận thức tại hạ?"
"Khi Hàn Tinh vừa vào Hải Dương Hoàng Hôn không gian, Ngọc Hà lão tổ đã nhận ta khí tức quen thuộc của chàng, suy nghĩ mãi mới nhớ lại được tiểu tử này 2 năm trước dùng một tia nguyên thần xông vào đây, rõ ràng lúc đó chỉ có Nguyên Anh kỳ tu vi, bây giờ rõ ràng tu vi tương đương với mình thì nghi ngờ lẩm bẩm không thể nào. Mới 2 năm, tăng 4 đại cấp bậc, sao lại có thể như vậy được, hay là lúc trước mình đánh giá lầm lão tổ?" Nghĩ đến đây liền nói rồi dò xét phản ứng của đối phương:
"Khoảng 2 năm trước đạo hữu còn đang Nguyên Anh kỳ, mới 2 năm trôi qua đã tăng vọt lên độ kiếp kỳ, làm cho ta khi vừa nhận ra đạo hữu tưởng mình lầm lẫn nhưng lại là sự thật.
Thì ra 2 năm trước nguyên thần tiểu bối lô mãng xông vào đây, tiền bối cũng nhận thức rõ ràng."
Thấy Hàn Tinh không phủ nhận thì biết mình đánh giá không lầm thì tò mò không biết chàng tu luyện cách nào,
tu vi tăng mạnh tâm cảnh theo không kịp theo thường tình lẽ ra lập tức bị tẩu hỏa nhập ma thân thể bạo nổ mới phải, sao lại không việc gì, dù thân thể bền bỉ, kim cương bất toại cũng không chịu được. Thắc mắc một hồi, nàng lại quan sát liền nhận ra điểm kinh người khác, tiểu tử này rõ ràng còn quá trẻ, mới khoảng 20 sao lại có thể tiến cấp nhanh chóng như thế được. Bốn, tâm tính rõ ràng thuần khiết, ngây thơ ngốc nghếch như con nít, chưa trải sự đời, tính thiện lương nhân hậu còn giữ được. Cứ xem tu vi và tâm cảnh mà xét thì hắn thật là đang trong hoàn cảnh thập phần nguy hiểm, nếu cứ để như vậy không giúp hắn sau này bị tẩu hỏa nhập ma thì thật uổng phí mặt. Khác cũng tò mò muốn biết hắn tu luyện loại công pháp gì mà kinh người như vậy. Nghĩ đến đây nàng liền có một định kiến. Lão tổ thật ra tên Ngọc Hà đúng là khai tổ sư tuổi đời chồng chất, từ khi ra đời đã kinh qua không biết bao nhiêu sóng gió gian nan thử thách của cuộc đời tu chân. Những huyết tinh tội ác, tham vọng, kiêu ngạo, ích kỷ của giới tu chân nàng còn lạ gì, có thể nói không còn tình người, chỉ ích kỷ lấy bản lãnh khả năng của mình để thăng tiến, không ngần ngại vì lợi ích riêng diện sát người thân. Đối với nữ tu sĩ càng rõ rệt hơn, càng bị khinh thị giày xéo nhiều hơn. Năm xưa chúng chính vì thế mới có Thanh Hà cung mục đích để bảo vệ nhân phẩm nữ tu chân. Từ nay đừng gọi ta tiền bối, chúng ta lấy thân phận đồng bối mà xưng hô, ta tuy tiến độ kiếp kỳ lâu hơn một chút nhưng cũng không hơn bao nhiêu. Chúng ta trước tiên hãy luận bàn một chút xem đạo hữu đã nắm được bao nhiêu thần thông. Vậy hơi khó khăn, tiểu bối kết bạn với đồ tôn của ngài thì làm sao bây giờ? Không quan hệ, mỗi người có cơ duyên riêng không cần quan trọng hóa cách xưng hô làm gì. Còn thần thông thì tiểu bối lờ mờ chẳng hiểu là bao, mong ngài chỉ điểm thêm một hai. Đạo hữu cẩn thận. Lời vừa dứt linh khí chung quanh hội tụ về đây. Hàn Tinh nhìn sang thì thấy Ngọc Hà lao tổ hai tay bắt quyết một viên thủy cầu tụ lại trước mặt ngày càng lớn, chàng không biết phải ứng phó ra sao, hai tay cũng học bắt theo hội tụ linh khí thì một vòng linh khí xoáy xuất hiện trước mặt không bao lâu đã lớn lên đường kính 7 mét, trong đó bao gồm đầy đủ cả ngũ hành hỏa, thủy, thổ, kim, mộc. Mới đây ở Huyền Ngọc Đan Tông chàng mơ hồ nắm giữ một ít pháp tắc, không hiểu phải dùng cách nào, bây giờ trước mắt thấy Ngọc Hà lao tổ có thể vận dụng linh khí trong thiên địa mà dùng thì chàng tỉnh ngộ, vừa thành công hội tụ khống chế linh khí trong thiên địa thì mừng thầm. Có điều chàng phát giác ra thủy linh khí bị đối phương tranh tiên khống chế nên chàng chỉ nắm được một phần nhỏ. Ngọc Hà lao tổ thấy mình vừa thành công khống chế thiên địa thủy linh, liếc xem đối phương thì thấy Hàn Tinh khống chế cả thiên địa ngũ hành. Tuy mình nắm giữ phần lớn thủy linh khí nhưng không thể sánh với bốn loại thiên địa linh khí còn lại. Lúc này Hàn Tinh thấy thủy linh của đối phương biến dạng thành một thủy sóng lớn như ngọn núi nhỏ nhắm vào mình nút lại, chàng vội dùng phong thuật biến ngũ linh khí trước mặt của mình thành một cơn lốc xoáy tiến đến chặn lại ngọn sóng. Chỉ nghe những tiếng lùng bùng, một phần ngọc sống thủy linh bị cơn lốc xoáy của mình thôn vệ vào, phần còn lại tiếp tục đánh tới. Chàng vội lùi nhanh lại bay ra phía ngoài, tuy phản ứng đã nhanh nhưng vẫn bị thủy sóng đánh vào ngực, mặt đau rát vô cùng, đồng thời thân người bị đẩy ra phía ngoài. Trong lúc thấy cơn lộc linh khí của mình xông đến đối phương thì thân hình của Ngọc Hà lao tổ biến mất trước mặt, rồi lại nghe: "Chúng ta ra ngoài tiếp tục, nếu không động phủ của ta hỏng mất." Khi lui ra bên ngoài, chàng thấy thủy linh khí của Ngọc Hà lao tổ đang ở trước mặt, còn ngũ hành khí của chàng đã trở về dạng cũ không ngừng xoay tròn trước mặt, và ngũ hành linh khí cân bằng tương đương với nhau, chứng tỏ vừa rồi tiếp xúc cơn lốc linh khí đã hấp thụ mấy phần thủy linh khí của đối phương. Ngọc Hà lao tổ khó tin thấy thủy linh khí cầu của mình ảm đạm hơn trước, không ngờ thủy linh khí mình đang nắm trong tay còn bị đối phương thôn vệ một phần. Nếu tiếp tục thì rốt cuộc cũng bị thôn vệ hết, nên nàng buông lỏng phân tán thủy linh ra thiên địa. Hàn Tinh thấy vòng xoắn linh cầu cân bằng, nghĩ ngợi quên hẳn Ngọc Hà lao tổ đang đứng trước mặt đám chìm vào trong linh khí thiên địa, chàng nhớ lại trong dịch kinh luận về ngũ hành sinh khắc và chính chân nguyên khí trong đan điền của mình năm xưa sau khi đột phá tiên thiên đã dung hợp lại với nhau một cách lạ lùng khó hiểu, liền muốn cơ hội này nghiên cứu một chút ngũ hành linh khí cầu. Ngọc Hà lao tổ thấy chàng quên hết cảnh vật chung quanh tiến vào nhập định cảnh giới thì mỉm cười nghĩ, tiểu bối họ Hàn này tu vi đã cực cao e rằng không kém mình, nhưng dường như chưa nắm vững không gian pháp tắc, thiên địa linh khí. Rõ ràng vừa rồi còn bối rối học theo thủ pháp của mình, nhưng hắn lại nắm vững cả ngũ hành, ta trước kia linh căn thủy hỏa, chuyên sử dụng thủy hỏa, sau khi thi N kiếp xuống cũng có thể khống chế ngũ hành linh khí nhưng không bao giờ dùng đến, chẳng dè đối phương kiêm cả ngũ hành. Nàng đánh giá Hàn Tinh một lúc rồi kiếm chỗ tính tọa gần đó, thần thức quan sát mọi động tĩnh của Hàn Tinh. Hàn Tinh theo nguyên lý ngũ hành sinh khắc thao túng linh cầu chuyển biến đủ dạng nhưng vẫn không thể dung hợp lại được với nhau, trước sau viên linh cầu ngũ hành khí vẫn một dạng từ thể chất đến thể lý, bên ngoài thỉnh thoảng ngũ sắc quang diễm tỏa lan, chốc lát 10 ngày 10 đêm trôi qua nhưng chàng không hề biết. Chợt chàng nhớ lại lần đó trong lúc mấu chốt đột nhiên có lôi điện đánh vào mình thì ngũ hành chân nguyên liền đổi dạng sau đó hợp nhất với nhau, chẳng lẽ lôi điện là kỳ hỉ dẫn để dung hợp ngũ hành linh khí, chàng vội xuất lôi phong đao ra tụ khí rồi nhanh nhẹn đánh mạnh vào ngũ hành khí cầu. Sét 4. Vành. Một tiếng nổ rung chuyển thiên địa, sau đó trời đất khắp cả không gian bừng sáng hơn gấp bội. Hàn Tinh nhìn thấy một màn quang diễm thì mừng thầm cất lôi phong đao đi kiểm lại linh cầu thì thấy quả nhiên ngũ hành linh khí dung hợp thành một, màu sắc trắng chói mắt khiến người thường nhìn vào chịu không nổi, chẳng kém tia sáng mặt trời bao nhiêu. Chàng lại thấy linh cầu lực lượng bây giờ đã cường mạnh hơn lúc trước gấp không biết bao nhiêu lần, thầm đánh giá nếu bây giờ gặp được thủy sóng của Ngọc Hà lao tổ thì có thể nuốt trọn hay đánh tan tức thì. Lúc này chàng cảm thấy khí cầu thật gần gũi với mình như một bộ phận của thân thể mình, chàng chơi đùa cho chạy quanh thân thể, bao bọc toàn thân, ném đi ném lại tự nhiên như ý niệm, sau cùng để khí cầu đi vào hai lòng bàn tay, qua kinh mạch về đan điền. Trong lúc Ngọc Hà lão tổ chứng kiến hết thảy, lúc ngũ linh cầu dung hợp làm một, nàng cảm thấy giật mình và lẩm bẩm: "Tiên khí, không ngờ ngũ hành linh khí có thể dung hợp biến thành tiên khí. Năm xưa mình độ thiên kiếp xong cũng được hấp thụ tiên khí, sau đó vì yêu thương các đệ tử, đồ tôn không muốn phi thăng nên ẩn vào Hải Dương Hoàng Hôn tu luyện,
nếu nàng phi thăng thì chân khí trong người sẽ được tiên khí thay thế, nhưng nàng không muốn nên ẩn nhận tu luyện 500 năm cũng chưa đại thành, vì tiên khí ở hạ giới rất hiếm hoi. Nay thấy Hàn Tinh có cách chuyển ngũ hành khí thành tiên khí thì nàng mừng rỡ, có thể nhờ đó mà tiến đến đại thành dễ dàng. Không ngờ tiểu tử Hàn Tinh ngốc nghếch này đùa nghịch thiên địa linh khí lại có xuất ra thứ tốt, nàng không biết nhờ. Nờ dê gì đã xảy ra trên thân thể Hàn Tinh tưởng rằng chàng may mắn đùa nghịch mà ra. Nàng liền có một chủ ý để ra có lợi cho đôi bên. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tàn tụt phỏ rủm sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123P10. Chương 174 trao đổi tâm đắc. Ngọc Hà Lao Tổ biết chỉ cần mình có đủ tiên khí, hay tiên thạch thì con đường phía trước đại thành kỳ, tán tiên hay chân tiên cấp mấy đi nữa cũng không thành vấn đề. Và cái kho tiên khí ngay đang ở trước mặt mình đây, nàng chờ Hàn Tinh tỉnh lại nói. Hàn Đệ thấy sau khi hấp thụ tiên khí thế nào? Hàn Đệ. Hàn Tinh nhìn chung quanh thấy không có ai, tưởng Ngọc Hà Lao Tổ đối thoại với ai khác mới tới nhưng rõ ràng ngoài mình và Ngọc Hà Lao Tổ ra chẳng có ai. Tiền bối vừa hỏi tiểu bối. Ta đã bảo rồi, thứ nay đừng gọi ta tiền bối. Ta quyết định kết giao tỷ đệ với Hàn Đệ, chẳng biết Hàn Đệ có nể mặt ta không? Hàn Tinh cả sợ, Ngọc Hà Lao Tổ này cả mấy ngàn tuổi đáng tuổi bà tổ, bà tiên, bà sơ của ta, ta nhận sư phụ Tiểu Hồng là Lăng Tiểu Tuyết làm tỷ tỷ, bây giờ Ngọc Hà Lao Tổ địa vị tôn quý còn cao hơn mấy bậc, lại là Khai Sơn tổ sư của Ngọc Hà cùng cũng muốn kết tình tỷ đệ với mình thì thật loạn sang ngầu, kết giao ba bốn đời sư tổ, sư phụ, đệ tử đều ngang hàng tỷ đệ muội cả. Nhưng vãn bối đã lỡ kết tỷ đệ với Lăng Tiểu Tuyết, lại làm bạn với La Tiểu Hồng như vậy sao được? Cái gì mà không được, tu tiên lấy tu vi cao thấp kết bằng hữu, bây giờ Hàn Đệ tu vi đã ngang hàng với ta, sau này tăng vượt thêm ta gặp còn phải kêu Hàn tiến bối cũng không chừng. Ta thật là khó xử, mẹ ta mà biết thế nào không vừa lòng và cũng trách phạt bốn. Mẹ Hàn Đệ là ai? Mẹ ta ở phàm nhân không tu tiên, ta cũng không tu tiên nhưng rốt cuộc lại trên con đường tu tiên. Hàn Đệ nói gì ta chẳng hiểu gì hết. Thôi chẳng nói nữa, tóm lại mẹ ta là người phàm tục không tha thiết đến tu tiên. Vậy được rồi, mẹ Hàn Đệ không tu tiên thì việc này định rồi. Từ nay Hàn Đệ gọi ta là Ngọc Hà tỷ, hay Hà tỷ, xưng là đệ biết không? Đệ e rằng không nhận Hà tỷ cũng không được. Ngọc Hà Lao Tổ cười tươi. Thế mới phải chứ. Hàn Tinh thấy nụ cười của Ngọc Hà tỷ thì rung động, ánh mắt không rời gương mặt trái xoan đẹp như hoa của nàng nghĩ. Không ngờ vẻ bề ngoài nghiêm trang của tỷ tỷ cũng bình thường nhưng có nụ cười thật là nghiêng thành nước mắt, trang chứa mị lực. Trong lúc ánh mắt còn dán trên mặt nàng, trang ngẩn người buột miệng tán. Ngọc Hà tỷ có nụ cười thật tuyệt. Đệ chưa từng thấy ai có nụ cười đẹp nguyệt thẹn hoa nhường như thế bao giờ, tỷ nên cười nhiều hơn. Ngọc Hà đang lúc hứng tình cờ nở nụ cười trước mặt Hàn Tinh lúc phát hiện thì đã trễ, không sao thu hồi kịp lại thấy hắn ngẩn người, ánh mắt si dại rồi lại nghe lời tán tụng thì nghiêm mặt trở lại nói. Chỉ khéo vuốt mông ngựa ba. Nguyên nụ cười của nàng đã vang danh 2000 năm nay, từng khiến cho bao nhiêu anh hùng say mê, sẵn sàng phục dưới váy quân hồng. Nay có người đã ra người thiên cổ, có kẻ đã phi thăng. Thôi, trở lại việc vừa rồi, Hàn Đệ sau khi hấp thụ tiên khí thì thấy thế nào? Hà tỷ hỏi linh khí vừa rồi à? Đệ sau khi hấp thụ cũng không thấy có gì lạ. Lạ thật, sao lạ vậy, rõ ràng là tiên khí mà sao không có tác dụng gì lạ? Ngọc Hà ngẩn ngơ nói lạ một hồi rồi lấy trên tay mấy thỏi đá xám đưa cho Hàn Tinh. Đây là đá gì? Hà tỷ đưa cho đệ làm gì? Đây là tiên thạch nhưng tiên khí trong đó đã bị tỷ hấp thụ hết. Hàn Đệ thử tụ tiên khí như vừa rồi sau đó dồn vào mấy khối tiên thạch này cho tỷ xem. Mấy thỏi đá này có thể chứa tiên khí sao hay thật. Nói xong thu thập ngũ hành linh khí trong thiên địa thì lại nghe Hà tỷ dặn. Nhớ dồn vừa đủ thôi, khẹo tiên thạch vanh bạo hỏng mất đấy. Hàn Tinh không nói gật đầu ra dấu đã nghe, tiếp tục khống chế linh khí thành một viên khí lớn sau đó lấy lôi phong đao ra vận lôi điện làm khí dẫn đánh vào. Quả nhiên linh khí dễ dàng chuyển biến như lúc trước, trang lại dẫn khí vào ba khối tiên thạch thì mới thu hết 1/3. Đang định phân tán đi thì Ngọc Hà lại đưa ra 6 viên nữa, chàng nhanh nhẹn nhận lấy rồi dồn vào đầy sau đó đưa hết cho Ngọc Hà. Ngọc Hà nhận lấy tiên thạch vội vàng lấy một khối ra thử, nhận thấy quả nhiên tiên khí nồng đậm như tiên thạch nguyên mẫu thì trong lòng mừng rỡ như điên nói: "Hàn Đệ, dầu to rồi." "Quả nhiên dầu to rồi." Hà tỷ nói có mấy viên đá này là dầu to rồi là sao? "Hàn Đệ, đây là tiên thạch là phương tiện mua bán ở thượng giới, tức là tiên giới, yêu giới hay ma giới và cũng dùng nó để tu luyện khi không có tiên khí hay tiên khí yếu ớt. Tiên thạch tại tiên giới so sánh cũng như linh thạch tại tư chân giới, còn ở đây thì quả là bảo vật. Chỉ cần dùng một thỏi cũng có thể khiến cho nguyên anh kỳ tiến một tiểu cấp dễ dàng. Hà tỷ một khi hấp thụ linh thạch hay tiên thạch thì thạch sẽ bị toái thành phấn vụn thì lấy thạch đâu mà sử dụng lại. Điều này khỏi lo, tỷ đã nghiên cứu và đã tìm được cách làm cho thạch không bị toái vỡ. Cái này tặng Hàn Đệ." Nàng nói xong đưa cho Hàn Tinh một thẻ ngọc, Hàn Tinh đem thần thức đọc thì ra trong đó ghi rõ cách sử dụng thạch khiến không bị toái vỡ. Hàn Tinh xem xong liền khen: "Hà tỷ thật là người tỉ mỉ, thứ này cũng để tâm nghiên cứu ra. Tu tiên thời giờ dư giả mà, trong lúc rảnh rỗi tìm việc làm giải khuây bây giờ mới thấy chỗ diệu dụng. Hà tỷ cần nhiều tiên thạch làm gì?" Đệ thấy Hà tỷ mừng như vậy nên hơi tò mò. "Điều này còn phải hỏi sao? Đương nhiên để tu luyện, đối với bọn đệ tử, đồ tôn ta ai cũng cần để tiến cấp tu vi. Xem ra chẳng bao lâu nữa ta có thể yên tâm cùng Hàn Đệ phi thăng thượng giới rồi, có Hàn Đệ bên cạnh ta chẳng sợ nghèo." "Hà tỷ này thật là..." "Hàn Đệ, chúng ta làm một cuộc trao đổi, đệ xem thế nào?" Hà tỷ nói rõ xem. "Tỷ đem 5 bộ trận pháp đắc ý nhất, mới nhất trao đổi với Hàn Đệ. Chỉ cần Hàn Đệ khôi phục cho tỷ những số tiên thạch tỷ đang có là được." "Trận pháp sở đắc?"
Hàn Tinh trầm ngâm nghĩ đến mấy trận pháp ngoài kia, đẹp đẽ đấy nhưng không biết lợi hại tác dụng thế nào, thôi thì ta bỏ mấy ngày thu tiên khí cho nàng đổi lấy trận pháp, nếu không dùng được đem cho Hồng Linh Mai này nghiên cứu trộm lúc nhàn rỗi cũng được. Ngọc Hà thấy chàng suy nghĩ sợ chàng không muốn thì lại bổ sung thêm. Hàn đệ cứ yên tâm, tỷ không chiếm tiện nghi để đệ thiệt thòi, trận pháp của tỷ toàn là tiên cấp lại độc nhất vô nhị chứ không phải thường. Không phải, đệ chỉ nghĩ đến trận pháp cao cấp quá xem không hiểu thôi. Hàn đệ còn giấu nữa, đồ tôn của tỷ đã đem tin tức về, ngay cả thiên ma giới ở Thiên Ma Tông cũng được đệ dẹp sạch, đệ là đại trưởng lão Huyền Ngọc Đan Tông và khách luyện bảo tông trận pháp thông huyền cấp tông sư còn giấu tỷ được sao? Hàn đệ cứ yên tâm ở đây vài ngày, trước khi đi tỷ sẽ cho đệ biết một tin quan trọng cần thiết. Được, vậy tiểu đệ nghe lời tỷ tỷ chiếm một chút tiện nghi thôi. Ngọc Hà nghe vậy liền trong cho chàng một miếng ngọc bội trên đó có ghi năm trận pháp. Sau đó đem hết mọi khối thạch màu xám. Chàng thấy Hà tỷ đem ra một đống lớn thì giật mình kinh hãi, tính ra có đến 5-6.000 vạn khối. Nhiều như vậy, Hà tỷ gom ở đâu mà nhiều đến thế? Hi hi. Hàn đệ hối hận rồi phải không? Hàn Tinh lại ngẩn người nhìn nàng, một lúc mới nói. Hối hận thế nào được, để đệ mang ra ngoài thôi nếu không bao nhiêu linh khí trong hải dương hoàng hôn của tỷ biến mất sạch. Được Hàn đệ thu lấy đem ra ngoài làm việc, khi nào xong lại đem vào đây. Các đệ tử và đồ tôn của tỷ đã được đem ra ngoài giải quyết xong bọn rác rưởi Thiên Ma Tông trong Ngọc Hà Cung và điều chỉnh lại tất cả. Hàn Tinh nghe vậy giật mình tưởng thời gian đi qua rất lâu vội hỏi. Tiểu đệ đã ở đây bao lâu? Mới một ngày một đêm, chính sau lúc Hàn đệ vào đây tỷ đã phân phó công việc đem họ ra ngoài làm việc. Đệ còn có một thắc mắc mong Hà tỷ chỉ giáo cho. Chuyện gì? Lúc này trong động Hà tỷ dùng thân pháp gì kỳ lạ và nhanh như vậy? Ủa, Hàn đệ chưa nắm được tiểu thuật tuấn di này hay sao? Một khi ai đạt đến độ kiếp kỳ đều có thể sử dụng tuấn di, ngay cả hợp thể kỳ cũng có người nắm được. Hàn đệ cứ dùng ý niệm tương thông cùng không gian pháp tắc trong phạm vi thần thức của đệ sẽ ngộ ra thôi, không cần ai dạy. Vậy đệ tạm biệt mấy ngày sau tái ngộ. Hàn Tinh ra ngoài đã có một nữ đệ tử chờ dẫn khỏi trận pháp, sau đó một mình chàng ra khỏi Hải Dương Hoàng Hôn không gian, sau đó lại được dẫn đến một thạch động, nơi đây linh khí khá dày làm chàng vừa lòng. Chàng tính thời gian cần dùng cho 5.000 vạn, 50 triệu khối, mất ít nhất 10 ngày, nhưng nghĩ lại có cách khác rút ngắn thời gian thu linh khí. Nghĩ được cách giải quyết chàng bỏ qua một bên vào Hồng Mông Linh Châu giới về phàm giới. Vừa đến Amazon chàng thử vận thần thức đến mức tối đa hướng về Sài Gòn quét tới thì thấy lờ mờ, chàng thấy vậy đành rút ngắn lại đến hẻm bật thì thấy rõ trong cư xá Lộ Dạ đang trong phòng thay quần áo chuẩn bị đến trường. Chàng nghĩ lại thuấn di thuật vừa được Ngọc Hà giải thích vội đem ra thử, quả nhiên ý niệm vừa dứt quang cảnh quay cuồng nhìn lại thì đã thấy mình đứng trong cư xá, chàng không đánh động Lộ Dạ vội dùng thần thức quét về Sài Gòn thì thấy Hồng Linh đang trên đường đi học về. Bên cạnh hai chiếc xe đạp của hai cô bạn còn phát hiện một chiếc Honda, hai thanh niên áo trắng quần jean đang chọc ghẹo bà cô nàng. Chàng không muốn quấy nhiễu họ nên thuấn di về nhà Hồng Linh. Mấy tháng nay ở tu chân giới không gặp nàng nhưng lòng không yên, bây giờ thấy nàng bình an xê. Nờ dễ yên tâm. Hàn Tinh không thấy ai ở nhà một mình ra phía sau vườn xem thấy quang cảnh mới 3 tháng đã trở nên xa lạ khác hẳn, cây cối um tùm, thân gốc lớn lên không ít, đặc biệt thủy mộc linh khí dày hơn trước, sức sống bừng bừng của cây cối rau cỏ thêm, không khí mát mẻ dễ chịu, nhiệt độ thấp hơn so với ở ngoài mấy độ. Đống Hồng Linh và hai cô bạn chạy xe vào nhà, rồi ba cô một mạch chạy thẳng ra vườn. Hai cô bạn cùng ngồi vào một chiếc ghế băng vong đu. Nghịch đùa cười nói không ngất, còn Hồng Linh vào nhà thay đồ một lát chạy ra thì thấy bóng dáng đàn ông ngay trước mặt đang xoay lưng về phía mình thì giật mình, nhưng nàng nhận ngay ra bóng lưng quen thuộc, mấy tháng nay nàng mong nhớ thì mừng rỡ kêu lên. Anh Minh! Hồng Linh! Rồi đôi chân phản ứng tự nhiên chạy lại đúng lúc Minh quay người giang tay đón thân người mềm mại của nàng. Hai người yên lặng ôm nhau một lúc không nói một câu. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh bảo, tàn tụt phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123P10. Chương 175 Ngọc Hà lão tổ tử nạn. Anh Minh sao lâu vậy anh mới về? Mới 3 tháng sao em nói là lâu, anh về thăm em mấy tiếng rồi lại đi và lần này đi không biết bao lâu mới về thăm em được. Để anh xem nào em tiến bộ thế nào. Miệng nói một tia chân khí đã kiểm lại nội thể nàng, không ngờ 3 tháng nàng thanh mục đã luyện sang tầng 2 không mấy chốc lượng khí tương đương có thể song song tu luyện lượng khí. Hồng Linh kéo tay Minh đi nói. Anh xem vườn phía sau thế nào. Anh xem rồi, khá lắm nhưng nếu em tiếp tục thì sẽ gây chú ý cho kẻ xấu đến đó. Người tu tiên sẽ dễ dàng cảm nhận được linh khí nơi này dày hơn, thì sẽ đến hại em. Em có thể không sợ nhưng thầy mẹ em và chị Dũng sẽ gặp nguy hiểm. Hồng Linh không ngờ sử dụng thanh mục thuật và thủy thuật ra chồng chọn đang vui sướng về thành công của mình lại không ngờ mình nói đến nguy hiểm thì sợ. Hãi! Vậy phải làm sao bây giờ? Còn làm sao, em giảm bớt số lượng đi, hấp thu linh khí nơi đây và chỉ để lại một chút thôi. Hay là để anh bố trí ẩn nhiễm khí trận nhưng tốt nhất là em dùng cách thứ nhất. Thôi chuyện này để anh lo. Minh ở bên nàng đến tối thì chia tay về tu chân giới, trên đường về Ngọc Hà cùng chẳng không đội nên chậm trại phi hành tìm nơi thuận tiện làm việc với số tiên thạch kia. Cuối cùng dừng lại ở một cánh rừng xem xét chung quanh một lát, nghỉ ngơi xong liền tập trung làm việc. Đã quyết định dựng nên chàng lập tức vận cổ loa quyết đến cực hạn, lập tức trong vòng vài trăm dặm từ trung tâm khu rừng này thiên địa linh khí đều bị đảo lộn. Vô số đoàn linh khí đủ màu sắc từ vùng phụ cận như núi non, sông ngòi, hố thảm, sơn thạch, núi đá thoát ra, bay nhanh đến, cuối cùng hình thành một cơn lốc xoáy linh khí khổng lồ, đường kính không ngừng tăng lên. Hàn Tinh không biết việc này đã làm kinh động đến nhiều cao giai tu sĩ vùng chung quanh. Minh thu tiên khí đẩy một vạn tiên thạch, lần này cố hết sức vừa thành tựu liền kinh nghi cảm thấy chân nguyên trong người không ổn lại phát hiện nhiều tia thần thức theo dõi,
chàng cũng không cần biết vội cất hết tiên thạch tiếp tục lên đường. Chàng mấy chốc đã đến động phủ định đóng cửa tính toán thì cảm thấy một tia ba động nơi hải dương hoàn hôn không gian, chàng tự hỏi chuyện gì, chẳng lẽ có thì đã nghe giọng Ngọc Hà nói. Hàn đệ mau vào đây. Hàn Tinh vừa đến đã thấy bên trong hỗn loạn, trận pháp bị phá vỡ thành một đống tàn hoa, phía trong một trận pháp khác đang vận hành. Chàng chỉ thấy bóng cây chuyển động phong vân cuộn cuộn, có băng nhuận cũng có hỏa diễm bắn ra ngập tràn trong trận. Bên trong có bao nhiêu cao thủ chàng cũng không nhận thức thì một thân ảnh trắng nhỏ bay về phía chàng, chàng tập trung nhãn lực thì ra là một nguyên anh, dáng điệu trông giống hệt như Ngọc Hà tỷ, phía sau một hồng bảo lão giả đang đuổi bắt, một đạo tử quang diễm như một long đầu xông lại đây, theo phản ứng tự nhiên chàng xông lại nhắm lão cách không đá ra một cước, đầy trời cước ảnh phong vũ lập tức hình thành đánh lui đầu rồng quang diễm mười mấy trượng. Ngọc Hà nguyên anh lúc này bay đến cận chàng liền đón nàng vào trong tay á. Ó hỏi, chuyện gì xảy ra? Sao Ngọc Hà tỷ nguyên anh xuất khiếu thế này? Ta bị đứa phản đồ kia đánh lén, sau đó bị đồng bọn nó giết không còn cách nào khác. Hàn đệ phải cẩn thận mau đối phó tên kia. Lúc này Hàn Tinh bình tĩnh lại cảm ứng được long đầu tử quang diễm trước mặt sức nóng thì yên tâm, liền bắt thủ quyết một vòng linh khí xoáy trong thiên địa liền tụ hội lại, chàng cảm ứng bốn lại linh khí hội tụ còn hỏa linh khí bị đối phương nắm giữ khống chế rất chặt chẽ, thấy tứ linh khí của mình bị mất cân bằng, trong đầu liên tưởng đến nguyên lý thủy khắc hỏa và nguyên lý ngũ hành chuyển, chàng liền loại trừ một khí ra khỏi, sau đó chuyển sinh thổ sinh kim, kim sinh thủy, trong chốc lát, thủy linh khí linh cầu thành to lớn thì chàng nghe đối phương chế giễu. Đồ đần, ngươi không nghe thuận như rồng rồng gặp nước sao? Thủy linh khí mà cũng đòi tranh với hỏa thần long của ta. Ha ha. Hừ, cứ cười đi. Người cuối cùng cười được mới là. Nói đến đây long đầu tử quang diễm ngâm lên nghe răng múa vướt sông lại đây, chàng vội đẩy thủy cầu linh khí ra, biến thành sủi sâu. Tử quang hỏa long liền ngụp lặn bơi trong đó lúc hiện lúc tỏ trên mặt nước tiếp tục nghe răng dương vướt như thách thức chàng. Hàn Tinh không ly gì đến hắn tập trung tinh thần hai tay bắt quyết, đồng thời trong đầu niệm băng thành. Tử hỏa long vừa ngóc đầu lên khỏi mặt nước thân liền ngưng động cứng ngắc chốc lát không hề cửa quậy được đã thấy đối phương trước mắt trong tay cầm một thanh đao, trên thân không ngớt những điện xà chen nhau chạy qua chuyển lại, mũi đao hướng ngay long đầu chém xuống. Vành. Hàn Tinh nhận ra uy lực lôi phong đao của mình giảm chỉ còn một nửa so với trước kia thì biết ngay mình mới vì việc tiên thạch bị hao hơn nửa lôi điện năng lực, trong lòng không ngớt lo lắng không biết đủ lượng diệt tử quang long đầu không. Một tiếng gào thê lương vang lên ngắn ngủi, nhìn lại đã thấy tử long quang diễm vỡ nát thành từng mảnh biến vào trong thiên địa. Hàn Tinh thấy vậy thở phào nhẹ nhõm vội chuyển khối băng khổng lồ thành ngàn mũi băng châm bay lại hồng bào lão giả. Hồng bào lão giả khinh thường hừ một tiếng hình thành một tấm chắn quái dị trên đó khắc vô số họa văn chuyển quay quanh người, băng châm đánh vào tấm chắn rơi xuống đất lại không nằm yên mà lại đứng lên xoay tròn bao bọc hồng bào lão giả, không mấy chốc biến thành một khối băng khổng lồ. Hồng bào lão giả bị nhốt trong khối băng vẫn tha ái độ khinh khỉnh xem thường trên tay liền xuất một cây thương, Tử Dương thương cũng là bổn mạng pháp bảo của lão mấy trăm năm nay, không gì không phá được, dù là sắt thép, phẩm cấp đã được liệt vào trình độ bán tiên khí bảo. Với Tử Dương thương hắn tự tin khối băng này chỉ là thứ cho trẻ con không chịu được một kích. Hàn đệ cẩn thận Tử Dương thương trên tay hắn, là bổn mạng bán tiên khí bảo của hắn, ta bị chính ngọc thương này đánh xuyên tâm, bán tiên bảo giáp cũng bị đâm thủng. Quả nhiên thương đầu tiên đã làm băng nứt ra, thương thứ hai thì khối băng bị phá thành mảnh vụn. Hàn Tinh ngưng trọng đối mặt với Hồng Bảo lão giả vừa ra khỏi khối băng trên vẫn cầm Tử Dương thương lão hừ một tiếng. Xương danh ra đi, chết dưới tay ta không có kẻ vô danh tiểu tốt. Hân hạnh. Tên ta là vô danh tiểu tốt, còn ngươi? Ngươi, ta ta cái gì hôm nay ngày đền tội của ngươi đã tới, xuất thương đi. Ngươi không xứng, ngươi chỉ đáng tranh với sủng vật của ta. Bên cạnh Hồng Bào lão giả xuất hiện một con hắc lang cửu giai. Thì ra ngươi đem con chó nhỏ này hù ta, sợ chết đi được. Xem hắc cẩu của ngươi làm gì được hắc quả phụ của ta. Bên cạnh chàng cũng xuất ra một con nhện đen khổng lồ, bắt giai đỉnh phòng, chẳng mấy chốc sẽ tiến giai cửu phẩm. Nguyên hắc thù yêu thú này lúc đầu gặp trong Bạch Vân Sơn thì chán ghét vì sự độc ác của nó, sau đó nghĩ lại thu vào Hồng Mông Linh Châu giới. Giống nhện độc cái cũng giống như giống độc hại yêu thú khác, sau mỗi giao cấu thì liền quay lại thịt bạn tình của mình, ít con được thoát khỏi, vì đang trong mê tơi thích thú, sức hao mòn thì đã bất ngờ bị thịt rồi. Nghĩ đến hành vi thiên nhiên này, chàng đặt tên cho nó Hắc Quả Phụ, suốt đời quả phụ. Tuy Hắc Quả Phụ kém Hắc Lang kia một cấp bậc nhưng chàng tin tưởng với đặc thù của nó vẫn có thể hạ được đối phương. Chó nhỏ của ngươi cũng chỉ đáng làm chất bổ thịt thơm ngon cho sủng vật của ta thôi. Mau thịt hắn. Hai yêu thú nhìn chằm vào đối phương, Hắc Quả Phụ vẫn đứng yên nhưng khí thế vừa thả ra làm Hắc Lang bủn rủn vội chu lên một tiếng, dương mõm nghe răng. Còn không xuất thương ra. Ngươi cứ xem Hắc Lang đã tặng cho Hắc Quả Phụ rồi là xong. Ngươi không xứng. Nói xong trên tay liền xuất ra một ngọn lửa đỏ thấm bằng trái người, tiếp theo chàng liền cảm thấy hỏa linh khí thiên địa cộng hưởng hội tụ lại chẳng mấy chốc huyết lớn lên bằng một tòa nhà, độ nóng cũng theo đó tăng lên gấp bội, trung quanh nhiệt độ tăng trưởng đến ngột ngạt như rơi vào trong lô đỉnh luyện đan. Hàn Tinh cảm giác ngọc lửa của đối phương rõ ràng không bằng bạch hỏa của mình nên yên tâm, nhưng lúc này thấy hồng hỏa tụ lớn như vậy cũng cẩn thận xuất ra ngọn lửa trắng vừa lúc tử hỏa của đối phương hình thành tử hỏa long so với tử quang long đầu lúc trước khí thế còn mạnh hơn. Hàn Tinh đem ý niệm một chiếc lưới vừa thành thì trước mắt một chiếc lưới trắng mỏng như tơ thành hình. Lưới tuy nhỏ manh nhưng tử hỏa long đang xông xáo giường nhanh múa vút uy phong là thế bông khượng lại như gặp phải vật gì cố kỵ, nguy hiểm đáng sợ, khí thế liền giảm xuống thì chiếc lưới đã nhẹ nhàng như làn gió hạ bay qua bọc trùm lên đầu và toàn thân. Một tiếng rồng ngâm vang lên rồi tử hỏa long giấy rủa cùng tiếng kêu giống thê lương vọng lại. Lúc này Ngọc Hà Nguyên Anh thấy cảnh trước mặt mà ngây dại không ngờ tia lửa trắng hình lưới nho nhỏ kia bá đạo đến thế, đã nuốt trọn tử hỏa long rồi.
nàng cả mừng không ngờ Hàn đệ lại nuôi dị hỏa lợi hại, nàng cũng không biết rành mạch nên cho là một loại dị hàn tinh thu được rồi nuôi dưỡng để sử dụng. Nuốt xong tử hỏa long chiếc lưới khí thế mạnh hơn trước, như là vừa được dược vật tẩm bổ ánh quang lấp lánh hướng trung niên chụp xuống, trung niên bình tĩnh trên tay xuất ra tử dương thương, nhanh chóng quán chú chân nguyên bảo, tử dương thương liền sáng rực, lên đỏ chói thành hình một con mãng xà hai mắt đỏ ngoan độc nhìn phía trước rồi cả thân kéo dài như một mũi tên lửa bắn thẳng vào mạng lưới. Mạng lưới lúc này như một cụm mây trắng có những tinh điểm lấp lánh như ánh sao nhỏ. Mãng xà bắn đến khi sắp chạm vào cụm mây bông sợ hãi rồi bất ngờ quay đầu bỏ chạy. Cụm mây trắng thấy vậy bay theo tốc độ nhanh hơn hỏa xà gấp trăm lần chụp được hỏa mãng xà. Hồng bào lao giả thấy vậy thì kinh sợ, không thể thu tử dương thương về được rồi liên lạc với tử dương thương bị cắt đứt, kinh mạch, não bộ đau đớn quằn quại. Bên hai lại một chuỗi tiếng kêu rít thê lương não nùng từ cụm mây vang lên, đồng thời trung niên hộp máu ra khí thế trên người đã biến mất thành một lao giả tàn tạ tơi tả. Thì ra hỏa thương là một cực phẩm bảo khí của hắn, cũng là bổn mạng pháp bảo đã được tế luyện, lúc bối rối không biết cách nào phá đám mây lợi hại kia đem ngay bổn mạng pháp bảo ra dùng mới nên nóng nổi. Hàn Tinh thấy vậy không tiếp tục nữa, cụm mây cũng dừng lại thì nghe Ngọc Hà nói: "Tên này không để được, mau giết ngay đi." Hàn Tinh nghe vậy ý niệm thành cụm mây thu lại thành ngọn lửa trắng, rồi chỉ đánh thẳng vào Hồng Bào lão giả. Hồng Bào lão giả tuy bị thương nặng nhưng vẫn cảnh giác miễn cưỡng dùng bảo thuần che kín thân người đồng thời thuấn di tránh ngọn chỉ mãnh liệt kia. Vừa thuấn di lão cảm thấy không xong, tim đau nhói lên và thấy chỉ đã xuyên thấu bảo thuần cùng bảo giáp thủng ra sau lưng. Tim ngừng đập, huyết mạch ngừng chảy, lão vội nguyên anh xuất khiếu thuấn di bỏ chạy thì đã bị một bàn tay vô hình nắm lấy chân tay bùn rùn muốn tự bạo cũng không kịp. Hàn Tinh quay lại nhìn thấy phía xa Hắc Lang bị Hắc Quả Phụ dùng lưới trói lại thành cái kén. Bên trong giấy rùa yếu dần kèm theo từng đợt tiếng chó rên như tiếng khóc than nỉ non nghe rợn người. Lần đầu tiên Hàn Tinh đấu tranh cách này với cao thủ thấy như trò đùa, nhưng cực kỳ nguy hiểm, chỉ yếu kém tính sai một chút là tiêu, không thể nào tin được, rõ ràng thấy tử hỏa long như con vật có thông linh thú hồn đàng hoàng chứ không phải ảo ảnh, lại thấy nó biết sợ mảng lưới hỏa ti của mình quay đầu bỏ chạy, tử hỏa long bị bắt lấy thì nó giấy rùa, biết đau khi bị đốt cháy, bây giờ chỉ còn để lại một ít chất lỏng. Không ngờ tử dương thương bán tiên khí bổn mạng pháp bảo của hắn bị đốt thành dạng này. Hàn Tinh vô thức nhận lấy tâm trí vẫn còn quanh quẩn cảnh chiến đấu vừa rồi. Khi tỉnh lại chàng liền thu Hắc Quả Phụ cùng cái kén vào Hồng Mông Linh Châu Bảo, nhìn đến thi thể của Ngọc Hà bị một thương xuyên tâm, máu đã khô để lại một lỗ hổng ra sau lưng. Chàng buồn bã, người mới kết giao thân xác đã không còn. Làm sao bây giờ? Ngọc Hà tỷ muốn sao bây giờ? Hàn đệ đừng quá sầu khổ, ta vẫn khỏe là gì? Từ nay ta theo Hàn đệ, khi nào tìm được một thân thể thích hợp thì làm lại từ đầu. Cẩn thận trên thi thể ta có trùng độc chớ có đụng đến. Chàng lại thấy bên cạnh một cỗ thi thể nữ nhân thì Nguyên Anh đã giải thích. Đây là tên phản đồ Nguyệt Anh sau khi bị nó ám sát ta kịp diệt sát. Ta đã bồi dưỡng trước sau 10 đệ tử tất cả, đứa hy sinh, đứa mất tích bây giờ chỉ còn 2 đứa, bọn chúng đang bế quan trong hai bức tranh không gian như ở Hải Dương Hoàn Hôn này, cả hai tu vi đạt đến phân thần kỳ, chỉ cần bọn chúng thành hợp kỳ thì ta có thể yên tâm phi thăng thượng giới. Không rẻ tên đệ tử đứng hàng thứ tư Nguyệt Anh mất tích năm xưa tưởng đã chết nay đạt đến tu vi hợp thể kỳ lại đem cao thủ về đây giết ta. Thật là cung môn bất hạnh. Chương 176. Chương 176 mị điệp tin tức. Hàn Tinh theo lời chỉ dẫn của Ngọc Hà Nguyên Anh dọn dẹp sạch sẽ, cất giữ hết các chứa vật túi. Thân thể Hồng Bào lão giả chưa đầy một giờ đã cháy sạch thành tro, chàng theo chỉ dẫn phong ấn cửa vào Hải Dương Hoàng Hôn không gian bức tranh rồi trở về đập phủ. Ngọc Hà tỷ bây giờ muốn ở đâu? Tỷ Nguyên Anh nếu cứ ở ngoài thì vừa nguy hiểm, Nguyên Anh nguyên khí sẽ bị hoa mòn dần không tốt. Hàn đệ có kiện bảo vật gì hay dùng không, cho tỷ tạm trú trong đó là được. Đệ có một kiện Thanh Vân Tiêu, nếu vậy Ngọc Hà tỷ Nguyên Anh tạm vào đó nghỉ ngơi đi. Nguyên Thanh Vân Tiêu chàng có một không gian nhỏ, chưa bao giờ dùng đến chứa đầy đủ ngũ hành linh khí, Ngọc Hà Nguyên Anh vừa vào đó thì vừa lòng nói: "Chỗ này tốt lắm, khi nào cần ta lại gọi Hàn đệ." Hàn Tinh ba ngày ở Thanh Hà cung chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới nghỉ ngơi định khôi phục lại lôi điện lực nhưng ngạc nhiên trước sau không thành công. Chàng tạm gạt sang một bên đem Hồng Bảo lão giả Nguyên Anh ra siêu tầm ký ức. Thì ra hắn là Lương Thiên một cấp tán tu, độ kiếp thất bại hơn 200 năm nay, hắn nhận Nguyệt Anh làm thê thiếp lợi dụng lẫn nhau, lão có mấy chục thê thiếp cả thảy, Nguyệt Anh là người lão vừa ý nhất, hai người từng cùng Tuyết và Mị Điệp một ngựa của đệ tiến vào một tiên gia viên ở Cựu Nguyên Tinh Hải vực, hai nàng kia quả có thu được hai kiện tiên bảo giáp sau đó mất tích. Lương Thiên hợp tác với Nguyệt Anh diệt sát Ngọc Hà lão tổ để chiếm lấy gia tài cơ nghiệp. Theo Nguyệt Anh thì Ngọc Hà trong tay có ít nhất một kiện tiên khí, vài kiện bản tiên khí, vô số cực phẩm và thượng phẩm bảo khí chưa kể đan dược quý báu và điện tịch tu luyện cùng trận pháp. Nguyệt Anh vốn là đệ tử Thanh Hà cung năm xưa yêu một người, kẻ này lại phạm vào quy củ của Thanh Hà cung, nên cuộc tình bị cung môn cấm, nàng nhân cơ hội công tác liền theo tên này biển biệt mấy trăm năm nên ai cũng cho là thần đã tạo hóa danh liệt. Lương Thiên nghe thê thiếp của mình kể thì lòng tham nổi lên nhắm tu vi bản lãnh của mình vượt trên Ngọc Hà lão tổ nên đồng ý, hai người tính kế để Nguyệt Anh về trước âm thầm hạ trùng độc Ngọc Hà lão tổ rồi để lão diệt sát. Ngọc Hà lão tổ bị độc trùng xâm nhập nổi giận tức khắc diệt sát Nguyệt Anh thành công nhưng lại bị Lương Thiên một tử dương thương diệt thân, đúng lúc nàng phát hiện Hàn Tinh trở về liền gọi đến Nguyên Anh mới tránh được ma chảo. Biết được Mị Điệp đồng hành với Lăng Tuyết tiến vào tiên gia viên chàng mừng rỡ, thì ra cô nàng Mị Điệp đi lâu ngày không về thì ra bị giam tại tiên gia viên, hy vọng hai nàng vẫn bình yên, chờ mình xử xong vụ Thiên Ma Tông xong sẽ tìm kiếm. Chàng đem hai chữ vật túi của Hồng Bảo lão giả và Nguyệt Anh ra kiểm kê thấy có một số linh thạch, tài liệu luyện bảo, vài gốc dược thảo, 5-7 kiện khí bảo. Vài cuốn công pháp chàng xem qua thì thấy không đáng kể so với công pháp đang có của mình thua xa,
còn đồ của Nguyệt Anh thì có mấy món có thể cho Hồng Linh dùng được, bảy giải lụa thiên tầm vũ khí đồng dạng các đệ tử Thanh Hà cung hay dùng, chuyên dùng để bố trí pháp trận ngũ hành, thất thải, di động trói buộc đối thủ, một số ngọc giản. Ghi công pháp căn bản của Thanh Hà cung và sở đắc trận pháp cách dùng bảy giải lụa thiên tầm. Thật là hai tên nghèo đáng thương, tên này vượt qua được một kiếp tán tiên cũng là gặp vận may. Theo trí nhớ chàng biết địa chỉ động phủ của hắn nhưng thấy hắn nghèo quá nên không hứng thú. Chàng ghi nhớ địa chỉ tiên gia viên xóa những ký ức quan trọng xong liền tán hết nguyên anh năng lượng tha cho linh hồn hắn. Hôm sau Hỏa Mỹ Nhân đến chàng hỏi thăm. Tiểu Tuyết sư phụ của em đâu sao không thấy?
Đúng rồi. Mị Điệp bạn của Tinh Ca trước đây nửa năm có đến bổn cung sau đó cùng sư tôn Cự Tuyết đi du lịch Cửu Nguyên Tinh đến nay chưa về. La gia tộc không sao chứ? Qua biến cố Thiên Ma Tông nhiều gia tộc và tiểu tông phái đã bị diệt hoàn toàn. Cảm ơn Tinh Ca hỏi thăm, gia tộc muội cũng may đoán trước nên rời chuyển kịp thời không bị tổn thất gì. Hỏa Mỹ Nhân lần trước gặp mặt đã trúc cơ trung kỳ, sau biến cố cung môn hỗn loạn lần này tâm tính được củng cố không ít, trước mắt đã trúc cơ hậu kỳ một bước nửa tiến sang giai đoạn ngưng đan trở thành kim đan kỳ tu sĩ. Lý thuyết là thế chứ không dễ dàng, nhiều tu sĩ phải 5 lần 7 lượt mới thành công, giai đoạn này không thiếu những nguy hiểm, nếu thất bại có thể bị phản phệ hủy hoại kinh mạch tạng phủ. Nhân dịp này mình nán lại mấy ngày giúp nàng kết đan cũng được, chuyện bị điệp dù vội cũng chưa chắc được nên việc gì cũng nên thuận tự nhiên duyên phận mà làm. Nghĩ vậy chàng liền hỏi: "Hồng muội, tu vi muội đã đạt trúc cơ hậu kỳ, em dự định bao giờ bế quan đánh sâu vào trúc cơ ngưng đan?" "Muội định chờ cho trúc cơ cực đỉnh đã mới bế quan, chắc phải một vài năm nữa. Linh căn Hồng muội là hỏa thuộc, ta cũng có sở trường về hỏa, nếu Hồng muội muốn, ta ở bên muội mấy ngày trợ giúp muội kết đan." "Tinh Ca giúp được à? Tháng trước sư tổ cũng định giúp muội nhưng cuối cùng quyết định chờ thêm một năm nữa mới đến thời điểm tốt nhất."
"Đúng là thế. Ta bỏ ra một ngày giúp Hồng muội đạt đến tu vi cực đỉnh, sau đó có thể đánh sâu vào trúc cơn tiến kim đăng kỳ."
"Được vậy tốt quá, đêm nay bắt đầu, để muội đi chuẩn bị."
Đêm đến Tiểu Hồng lại đến dẫn chàng đến động phủ nàng đã chuẩn bị, nàng nói ý định cho sư thúc thì họ nghi ngờ không tin, vì sư tổ đã đánh giá chuẩn định thì không sai, hay là vị Hàn Tinh này còn cao minh hơn sư tổ. "Sư tổ chuyên về thủy hệ, còn Hàn Tinh Ca chuyên về hỏa hệ cùng hệ với Tiểu Diệt nên chắc đúng."
"Ừ, nếu vậy thì không nên bỏ qua cơ hội, nếu thành công thì có thể bớt được 1-2 năm tu luyện cũng nên, ngoài ra kết đan sự việc có cao thủ bên cạnh trợ giúp cũng giúp được rất nhiều, bớt bao nhiêu nguy hiểm." Hai người vào động phủ bế quan trao đổi với nhau một chút rồi Hàn Tinh nói nàng tịnh tọa chàng chờ hai người tâm bình khí hợp mới ra lệnh nàng bắt đầu vận chuyển chân khí. Khi xong ba đại chu thiên nàng bỗng cảm giác một luồng chân khí ấm áp cộng hưởng với chân khí bản thân vận chuyển đi đến đâu cũng phân tán ra các mạch nhỏ khắp chân thân khiến các cơ bắp, tế bào lần lượt được chiếu cố khiến nơi đó vừa tê dại lại vừa khoan khoái dễ chịu như được đấm bóp phục hồi sức sống, một đại chu thiên lại hoàn thành. Lặp lại chu thiên khác không biết bao nhiêu lần khiến nàng quên đi cả không gian thời gian, chỉ biết tập trung theo dõi chân khí vận hành, đến khi cảm thấy chân khí ấm kia không còn thì nàng tự vận hành chân khí thêm 9 đại chu thiên nữa, nàng nhận ngay ra mảnh đã TH. Anh công tiến trúc cơ cực đỉnh, có thể bế quan đánh sâu tu vi tiến kim đăng kỳ, nàng ngừng vận khí nội soi kinh mạch chân khí thấy kinh mạch được củng cố không những to lớn còn bền chắc, dẻo dai hơn trước rất nhiều, chân khí cũng tinh khiết hơn trước. Nàng tỉnh lại thấy Tinh Ca vẫn ngồi nhập định phía sau mình, nàng nhìn lại mình thì thấy bộ quần áo mỏng đã không còn bị cháy thành bụi. Nàng xấu hổ nhưng lại thấy Tinh Ca vẫn nhập định không nhờ út nhích liền đứng dậy lấy bộ quần áo mới mặc vào, nàng không biết tuy Tinh Ca nhắm mắt nhập định nhưng thần thức bao trùm không gì là không thấy, chẳng có gì thoát qua giác quan bén nhạy của chàng. Hàn Tinh thấy thân thể Tiểu Hồng đã trưởng thành toàn diện, đường cong, eo góc cuộn bẻ cực hấp dẫn so với thân thể như xuân năm xưa, chàng đã từng mê đắm còn lôi cuốn hơn, lại thêm nước da trắng mịn thấy chỉ muốn đưa tay ra sờ vớt thử. Nàng vừa mặc quần áo xong thì Tinh Ca mở mắt rỗi tay chân đứng dậy hỏi: "Muội cảm thấy thế nào?" Tiểu Hồng chợt ôm lấy chàng hôn nhanh một cái nói: "Cảm ơn Tinh Ca, muội cảm thấy tốt lắm, cả người tràn đầy lực lượng." Hàn Tinh mỉm cười ôm nàng một cái gật đầu nói: "Chúng ta nghỉ ngơi một ngày sau đó anh hỗ trợ em kết đan. Anh học ở đâu được môn vận khí kỳ lạ thế, cảm giác như tất cả tế bào trên người được kích thích đến cực hạn, hồi sinh đến tận cùng. Môn này tự anh nghĩ ra dựa theo nguyên lý môn xoa bóp ở phàm nhân giới. Phàm nhân dùng đôi tay xoa bóp các huyệt đạo nhưng chỉ ngộ ạ ải ra để kích thích các tế bào, huyết mạch, kinh mạch điều hòa phục hồi cơ năng và sức lực. Môn xoa bóp này lắm lúc bất tiện, chẳng lẽ các nữ tử dễ dàng để người xoa bóp loạn các nơi sao? Nên anh nghĩ đến dùng chân nguyên kích thích phục hồi từ nội thể, bắt đầu từ các kinh mạch đi ra thì thấy tác dụng còn muốn tốt hơn." Tiểu Hồng đỏ mặt lý nhí: "Có dịp muội phải để Tinh Ca xoa bóp theo kiểu phàm nhân mới được." Hàn Tinh nghe vậy sáng mắt lên hỏi: "Thật không?" Hai người ra khỏi động phủ rồi chia tay thì Ngọc Hà thì hỏi: "Hàn đệ dùng thuật xoa bóp có thể tăng tu vi cho tu sĩ hay sao?" "Ồ, thì ra Ngọc Hà tỷ đã nghe lén, thuật xoa bóp chính là để kích thích và phục hồi, bước tiếp theo sau đó mới quan trọng nhằm tăng bổ tu vi. Mỗi chu thiên đệ đều dồn một ít hỏa chân khí cho nàng tiếp thụ và nhờ thuật xoa bóp mới thuận tiện đưa đến thành công. Ta chưa từng nghe có thuật kỳ lạ của Hàn đệ bao giờ. Khi nào ta có được thân thể cũng muốn kiến thức một lần." Hàn Tinh chỉ còn biết cười trừ không biết nói sao. Chương 177. Chương 177 Hồng Thủy Quyết. Đêm hôm sau lại bắt đầu Tiểu Hồng bế quan, Hàn Tinh ngồi phía sau hỗ trợ. Một ngày qua đi bỗng chung quanh có dấu hiệu linh khí ba động hội tụ về đây, chàng đưa một tia chân nguyên vào đan điền của nàng xem xét thấy chân khí vận chuyển nhanh trong đan điền trung tâm một vụ khí hình thành một hạt nhỏ như hạt thóc rồi lớn nhanh dần bằng hạt đậu, biết nàng kết đan sắp thành công thì dò xét bên ngoài thân thể nàng thì giật mình kinh hãi, nguyên thân hình nàng lúc này đỏ rực trần trụi, quần áo bị đốt cháy hết lúc nào, linh khí vẫn tiếp tục hấp thụ qua lỗ chân lông nhưng yếu dần và màu đỏ trên người nàng cũng nhạt bớt dần.
phải chăng người có hỏa linh căn kết đan đều có hiện tượng này? Trang lẩm bẩm thì Ngọc Hà Nguyên Anh đã trả lời. Đúng là thuần hỏa linh căn khi ngưng đan, kết anh đều có bộ dáng này. À, chúc mừng Ngọc Hà tỷ có thêm một đồ tôn thiên tài. Chúc mừng Hàn đệ thì đúng hơn, nàng chẳng phải là bạn lữ song tu với đệ sao? Đệ chỉ hỗ trợ một chút, sao kể là song tu? Hàn đệ đã nhìn thấy hết thân thể nàng ta thì không cần ngại làm gì và nàng ta cũng xem đệ như bạn lữ song tu. Và lại hai chữ song tu hiểu ra có nhiều ý nghĩa, không hẳn song tu cứ phải nhất định phải có giao hợp mới có thể song tu thì cần gì phải xấu hổ ngại ngùng. Cứ như vậy Hàn đệ càng có thể có nhiều bạn lữ song tu chứ sao? Miễn sao Hàn đệ có lòng thanh sạch, tôn trọng là được, đừng như bọn tham dâm hiếu sắc chỉ biết ích kỷ lo hưởng thụ cho chính mình, dập liễu vùi hoa xem phái nữ như đồ chơi trong tay. Hàn Tinh nghe vậy chợt nhớ đến mị điệp năm đó cũng hỗ trợ giúp nguyên anh của nàng đổ nguyên tăng tinh thuần. Nàng cũng kể là một bạn lữ song tu của mình, tuy nhiên mình cũng phải khống chế đòi hỏi sắc thịt, phải giữ lấy lòng thanh tịnh không nên ngã vào dâm sắc, ô uế linh hồn cùng thánh thai. Hỏa mỹ nhân Tiểu Hồng cuối cùng thanh tỉnh lại nhìn thân thể mình trần trụi, nàng vội mặc đồ vào rồi chờ Hàn Tinh dậy. Khi chưa tỉnh nàng đã biết mình kết đan thành công, cố nén nỗi vui mừng hớn hở đến gần Hàn Tinh, vừa thấy chàng mở mắt ra đã lao luôn vào lòng chàng ngồi. Hàn Tinh ôm hôn nàng nói: "Ừ, có hương vị khác trước rồi đấy." "Hương vị? Ý ta muốn nói muội thơm hơn trước, da mềm mại một chút. Vậy mà là muội tưởng hương vị khó ngửi hơn trước." Hai người âu yếm với nhau một hồi mới phá quan bước ra. Mọi người đồng môn chúc mừng Tiểu Hồng, nàng linh căn đã tốt lại được người hỗ trợ kết đan thành công. Mấy nàng đồng giai thấy thèm đỏ mắt một nàng nói: "Muội cũng sắp chúc cơ mong được một tiền bối như Hàn tiền bối đây hỗ trợ." "Nam mơ đi. Chúc cơ mà cũng đòi người hỗ trợ. Như ta đây đã đến chúc cơ đại viên mãn rồi mới cần Hàn tiền hỗ trợ." "Nam mơ đi. Hàn tiền bối rảnh lắm hay sao mà đi hỗ trợ? Lần này đến đây đúng lúc và cũng là bạn trai của Hồng tỷ mới phá lệ hỗ trợ một lần." Sau khi chia tay, Tiểu Hồng Ngọc Hà Nguyên Anh nhờ chàng vào hai bức tranh không gian, một là bức Trường Sơn, hai là Hạc Hồ đưa mỗi đệ tử của nàng một hộp tiên thạch. Chàng nhận lời vào Trường Sơn không gian thì vị nữ đệ tử đang tu luyện chàng để ngọc hạp chứa 10 thỏi tiên thạch trước mặt nàng rồi lặng lẽ rời khỏi. Khi vào trong Hạc Hồ không gian thì gặp một nữ tử hoàng bào, nàng ngạc nhiên nam nhân bước vào Thanh Hà cung đã hiếm, nay còn có nam nhân tiến cả vào Hạc Hồ không gian, nàng bình tĩnh hỏi: "Đạo hữu là ai, đến đây có chuyện gì?" "Chào tiên tử, ta là Hàn Tinh bạn hữu của Ngọc Hà tiên tử, phải chăng tiên tử là đệ tử của nàng?" "Đúng thế." "Vậy ta có thể yên tâm trao cho tiên tử vật này." Nói xong đưa ra một ngọc hạp tiên thạch. "Tại sao?" "Sư tôn của ta vẫn ở gần đây mà." "Trước đó thì đúng, bây giờ thì không. Nàng dặn hai vị từ nay thay phiên nhau lo chiếu cố Thanh Hà cung và tu luyện mau đạt đến hợp thể kỳ cho đến khi nào nàng trở về." Nữ tử nghe vậy giật mình kinh hãi biến mất rồi trong chốc lát trở lại với dáng điệu ủ rũ. Thì ra nàng độ ra ngoài xem lối vào Hải Dương Hoàng Hôn đã bị phong bế nên biết đây là sự thật. "Bây giờ đạo hữu tin rồi chứ?" "Thôi ta đi đây." "Hàn tiên bối chấm đã." Thấy Hàn Tinh dừng chân nàng vội hỏi: "Hàn tiên bối có biết sư tôn đi đâu không?" "Đạo hữu nên bình tĩnh và cứ làm đúng lời nhắn của sư tôn đạo hữu là được, trong ngọc hạp đó có 10 khối thiên thạch. Đạo hữu hãy cân nhắc lấy dùng, hy vọng nhanh chóng đạt đến hợp thể kỳ." Nói xong chàng tiếp tục rời khỏi Hạc Hồ không gian. Thì ra hai không gian này trước kia chàng đã vào nhưng không đi sâu vào tận trong nên không gặp chủ nhân này. Về động phủ chàng nói: "Không ngờ hai nữ đệ tử của Ngọc Hà tỷ không tồi, biết được tỷ có chuyện liền cuống cuồng lên chứng tỏ tình cảm thầy trò tốt lắm. Khi xưa tình cảm giữa ta và Nguyệt Anh còn khá hơn ai rẻ nó phản bội. Nguyệt Anh có thể sau đó gặp phải nghịch cảnh quá sức chịu đựng rồi bị nhiệm tật xấu nên nông nỗi." Hàn Tinh ở trong động một lúc rồi thông báo một tiếng thuấn di đến thẳng Huyền Ngọc Đan Tông động phủ của mình. Vừa đến không ngờ gặp hai thầy trò chát thải hà chờ chàng tại cửa động không biết từ lúc nào. "Đại trưởng lão, xin thương xót, nhận lấy chúng đệ tử dạy bảo. Các ngươi vào trong hãy nói chuyện." Hai người theo vào động lại tiếp tục quỳ xuống thì Hàn Tinh lại nói: "Hai người đứng dậy trình bày ta xem." Hàn Tinh quan sát chát thải hà tình trạng hiện tại thật thê thảm, yếu đuối, tu vi còn kém cả chút cơ kỳ. Đệ tử sau khi chiến đấu bị độc thủ thành ra dáng này, không thể tụ khí, tụ nguyên được nữa, cầu mong đại trưởng lão cứu vớt thu nhận lấy đệ tử. "Trước kia sư tôn của ngươi là ai?" "Sư tôn đệ tử chính là Lâm Đàm đại trưởng lão." Hàn Tinh nghe vậy vội nhớ lại ký ức của Lâm Đàm, quả nhiên năm đó Lâm Đàm trên đường du lịch gặp Trác Thải Hà, thấy tình trạng nàng khốn khó mồ côi cha mẹ nên đem về tông môn, sau lại nhận lấy nàng làm môn đồ. Khi lão mất đi thì Trác Thải Hà đã là kim đan hậu kỳ, sau đó nhờ tiêu âm của chàng thánh anh. Xem ra ngộ tính nàng không tệ, chỉ vì nàng luôn bị thiệt thòi nên có tính đa nghi. "Được rồi, năm xưa ngươi là đệ tử của đại trưởng lão, bây giờ vẫn là." Thải Hà nghe vậy tuy không hiểu rõ nhưng biết Hàn Tinh đã nhận nàng liền. "Đệ tử bái kiến sư tôn." Lam Băng Yên thấy vậy lại lên tiếng: "Đệ tử Lam Băng Yên bây giờ sư tôn bị nạn nên trở thành bơ vơ, xin đại trưởng lão nhận luôn đệ tử." "Ngươi, ngươi trong lòng thù hận quá sâu, sau này khó mà dứt bỏ. Ngươi có lòng tôn kính với sư tôn Trác Thải Hà dù nàng thảm bại như vậy, việc này..." "Thôi được rồi. Đệ tử bái kiến sư tôn." "Thải Hà, ngươi tính tọa cho ta xem kỹ tình trạng xấu tốt ra sao." Thải Hà nghe lời tính tọa trên bồ đoàn giữa động phủ, chàng đem một tia nguyên thần vào nội soi toàn kinh mạch. Đan điền thì thấy dạng chân khí yếu ớt không như nguyên anh kỳ có chân nguyên hùng hậu và nguyên anh trú tại đan điền trừ chưa nhật hợp của chàng thánh thai bổn tôn ở thức hải. Chàng tiếp tục tăng cường thêm nguyên thần tiến vào thức hải của nàng thì linh hồn của nàng sợ hãi run rẩy định chạy trốn thì nguyên thần đã chấn định nàng. "Đừng sợ, là ta." Chờ linh hồn ổn định nguyên thần xem kỹ hơn thì thấy chân nguyên bao bọc linh hồn còn một ít rất mỏng manh như có như không,
xem ra chỉ thiếu chút nữa tên kia phệ xong chân nguyên bắt đầu phệ linh hồn lực căn nguyên thật là nguy hiểm. Xem đến đây chàng càng chán ghét pháp quyết phệ hồn kia, nhất định phải diệt tận gốc rễ. Chàng biết mình còn nước làm từng bước, khôi phục chân nguyên đan điền, kết đan, thành anh phải lập lại chứ trực tiếp khôi phục nguyên anh thì càng thêm gian nan lại nguy hiểm hơn nữa. Hàn Tinh Nguyên thần ra khỏi thức hải nàng sau đó nhân dịp này cường hóa kinh mạch. Chàng thấy thân thể Trác Hà rõ ràng cực phẩm thủy linh căn, lại tu luyện bá đạo hàn băng quyết chuyên dùng cứng trọi cứng, chủ yếu phá hủy, ngược lại với hồng thủy quyết lấy nhu nhuyễn làm chủ lấy nhu chế cương, sau khi đã đến trình độ cả ở hơn thì trong nhu có cương. Chàng nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định hồng thủy quyết cho Thải Hà mong nàng phục hồi tâm tính phù hợp với linh căn của nàng. Chàng đem hồng thủy quyết pháp quyết vào thức hải nàng rồi dặn: "Ngươi trước tiên quên hàn băng quyết đi theo hồng thủy quyết này mà tụ khí vận hành theo kinh mạch." Thải Hà thấy trong đầu đột nhiên có mấy chục câu khẩu quyết nghe vậy liền đọc một lần, hiểu ngay chỗ thần kỳ bộ pháp hồng thủy quyết này, nàng không tiếc bỏ hàn băng quyết tu luyện lại từ đầu, nhưng hàn băng khí trong đan điền của nàng vẫn chưa tán hết, không biết có phản phệ nguy hiểm không. Đang suy nghĩ đã nghe thấy Hàn Tinh ra lệnh tụ khí vận hành. Nàng vội vàng làm theo thì thấy hàn băng khí chậm rãi chuyển dạng thành băng xương thủy khí, quá trình này nhanh dần khoảng một canh giờ đã hoàn thành, thủy chân khí theo hồng thủy quyết theo kinh mạch vận hành thông suốt một đại chu thiên, hai đại chu thiên càng lúc càng thuận. Sau ba đại chu thiên thì nàng cảm thấy mỗi luồng chân khí lạ thâm nhập dễ dàng cộng hưởng với thủy chân khí của mình vận hành đến đâu lại phân tách ra cá. Xê tiểu kinh mạch đến tận các tế bào kích thích, đấm bóp lung tung khiến nơi đó tê dại nhưng sau đó khoan khoái dễ chịu. Bên ngoài Lam Băng Yên ngồi quan sát thân Thải Hà làn da rung động từng đợt như có vạn con trùng nhỏ đang di động trong đó, nàng quan sát vẻ mặt Thải Hà lúc xanh lúc đỏ, lúc ngưng trọng lúc thư giãn, hai tiếng đồng hồ sau mới yên. Thải Hà không thấy tông tích chân khí lạ kia, cảm giác như đã hòa làm một với thủy chân khí của mình, nàng tiếp tục vận hành chân khí của mình thấy càng lúc càng tăng mãnh liệt đến một lúc không còn tăng nữa thì đã cảm thấy mình đã có ít nhất trúc cơ hậu kỳ tu vi không bao lâu nữa có thể tăng lên trúc cơ cực đỉnh. Nàng vui mừng tiếp tục tu luyện, thì thấy chân khí vận hành càng lúc càng nhanh có cảm giác như sắp kết đan thì lo lắng, song n. Hớ lại sư tôn đang còn ngồi phía sau liền an tâm. Quả nhiên bên ngoài linh khí ba động hội tụ lại đây. Hàn Tinh đã cảm nhận ra từ đầu nên vận cổ loa quyết ra tăng cường độ triệu hoán linh khí phủ quanh Thác Hà, cuối cùng nàng kết đan thành công mới thôi. Thải Hà thấy mình kết đan thành công còn tiếp tục ổn định nên vẫn tiếp tục hấp thụ, khi không còn thể tiếp tục nữa mới dừng lại. Nàng nội soi thì thấy mình đã có tu vi kim đan trung kỳ nên rất an ủi, tuy không bằng tu vi khi xưa nhưng so với phế thải như mấy ngày trước thì mãn nguyện vừa lòng. Nàng đem thần thức quét chung quanh thì thấy thần thức của mình đã phục hồi, tuy không được như chọc nhưng có thể bao trùm bán kính 10 dặm. Nàng thấy Hàn Tinh đang còn tĩnh tọa phía sau mình thì giữ yên lặng không dám khoé nhiễu sư phụ. Lần này nàng thực sự bị vị sư phụ trẻ này đánh động đến cực điểm, vì sau khi nàng bị phế tu vi thì cảm thấy mình bơ vơ, đồng môn bỏ rơi, tuy không nói ra nhưng cảm giác như hai thầy trò mình bị bài trừ ra khỏi tông môn. Trong lúc ngặt nghèo may mà bên cạnh còn có Băng Yên vẫn giữ tình nghĩa như xưa, còn quan tâm đến nàng hơn nữa luôn ở bên yên ủi. Cuối cùng Băng Yên nhớ đến vị đại trưởng lão, lời khuyên hôm trước luận về pháp quyết và linh căn của nàng, Băng Yên mới đề nghị Thải Hà cùng với nàng nên đến đại trưởng lão cầu cứu. Lúc đầu Thải Hà lo sợ vì đã bị đại trưởng lão mấy phen hù dọa, đối với nàng đại trưởng lão cao cao tại thượng, đứng đầu tông môn, sau đó nghĩ lại ngoài cách Băng Yên đề nghị không còn cách nào, và lại bây giờ nàng không còn gì để em ở. Tê thì sao không thể thử một lần. Cuối cùng hai thầy trò quỳ chờ ở cửa động phủ của đại trưởng lão mất 3 ngày 3 đêm. Đồng môn cao thấp thấy vậy biết được ý định của hai nàng, lắc đầu khinh thường chế giễu độ kiếp kỳ cao thủ có thể nhận trúc cơ kỳ và một phế nhân làm đệ tử chăng. Thật là không biết lượng sức, chỉ có Tiêu Khắc thỉnh thoảng đến nói chuyện khích lệ, an ủi. Chàng là bạn thân với Hàn Tinh nên dành tâm tánh nên nhìn sự việc khác hẳn với các đồng môn khác, chỉ có điều tình trạng của Thải Hà thê thảm không biết Hàn Tinh có cách nào phục hồi chăng. Tình cảm Thải Hà cảm nhận đối với Hàn Tinh càng lúc càng sâu, trái ngược lại với khi trước, không ngờ đối xử với phế nhân như mình cũng hết sức yêu thương ngọt ngào, tuy không biểu hiện qua nét mặt cử chỉ nhưng hành động nâng niu trong lúc chữa trị, chuyển pháp quyết hết sức tận tình khiến nàng càng gẫm càng thấm, khiến nước mắt tuôn chảy ra càng lúc càng nhiều, khuôn mặt đẹp chốc lát ướt đẫm. Băng Yên thấy Thải Hà đã tỉnh, so với trước một trời một vực dường như tu vi khôi phục đến trúc cơ hậu kỳ, sau lại thấy Thải Hà nước mắt cứ tràn ra khiến nàng không hiểu ra sao. Tu chân giới vô tình, một khi đã chọn con đường tu đạo thì hầu hết dứt bỏ thất tình lục dục, một lòng theo tu đạo. Nàng không ngờ Thải Hà chảy nước mắt, phải chăng tình cảm mất khống chế. Lúc này Hàn Tinh chậm rãi mở mắt ra, lần này chàng liên tiếp dùng chính chân nguyên của mình hỗ trợ Tiểu Hồng kết đan và chữa trị bổ sung nguyên khí cho Thải Hà. Đối với chàng thì không là gì, nhưng phải dùng tâm trí phân tích vấn đề để giải quyết từng người có khác nhau, tuy cuối cùng dùng nguyên tắc khác nhau khiến tâm cảnh mình có chút thăng tiến. Thấy Thải Hà cảm động chảy nước mắt, chàng ngạc nhiên sau đó hài lòng nói: "Ngươi cứ để theo tự nhiên tốt nhất, tu chân giới gạt bỏ thất tình lục dục, còn ta thì khuyên hãy dùng thất tình lục dục như phương tiện tu luyện tâm cảnh, khống chế sử dụng hòa hợp tự nhiên lưu loát, đưa tâm linh tiến đến chân thiện mỹ. Ngươi cảm thấy hồng thủy quyết so với hàn băng quyết thế nào?" Đệ tử thấy cao minh hơn nhiều nhưng chưa biết lãnh vực tự vệ và tranh đấu ra sao. "Điều này ngươi từ từ nghiệm ra, phải luôn luôn từ tình trạng của mình ngộ ra chỗ hay chỗ tốt mà ứng dụng, dù là ứng dụng cho việc nhỏ cũng không nên bỏ qua. Có người ứng dụng hồng thủy thuật để tưới cây, làm dịu không khí trời oi bức bốn, lại có thể tạo sóng, đóng băng không kém hàn băng thuật." Nói xong Hàn Tinh nhìn sang Băng Yên nói: "Ngươi từ nay tạm dừng luyện hàn băng quyết, tu luyện hồng mộc quyết cho đến khi nhị khí tương đương thì có thể luyện lưỡng hệ pháp quyết. Trước tiên ta chuyển cho ngươi hồng mộc quyết 4. Ngươi mau tính tọa gạt trừ tạp niệm." "Dạ, sư tôn." Hồng thủy quyết và hồng mộc quyết vốn được rút tỉa từ hồng mông ngũ hành quyết và hỗn độn ngũ hành quyết được Hàn Tinh nghiên cứu từng phần theo ngũ linh khí,
hỏa, thủy, thổ, kim, mộc. Tuy không thần kỳ bằng Hồng Mông Ngũ Hành Quyết nhưng điều kiện đòi hỏi không cao, nếu Hàn Tinh không có Hồng Mông Linh Châu thì không sao luyện thành Hồng Mông Ngũ Hành Quyết. Năm môn quyết đơn giản hóa, thiếu hẳn phần chuyển đổi phức tạp khó khăn từ ngũ hành khí sang Hồng Mông khí, chúng chẳng có liên quan đến Hồng Mông linh khí, tên đầu chữ Hồng chỉ là tên gọi để nhận biết pháp quyết lấy gốc từ Hồng Mông Ngũ Hành Quyết, thế thôi. Truyền xong Hồng Mộ Quyết cho Băng Yên, Hàn Tinh để hai nàng trong động phủ của mình còn một mình biến mất trong không gian. Hôm sau thức tỉnh, Thải Hà sắc mặt đã hồi phục như xưa, không còn tàn tạ như chiều hôm qua. Nàng biết Hàn Tinh sắp đi xa, tu vi nàng được hồi phục nhưng qua biến cố vừa rồi, hiểu ra đồng môn chẳng có tình nghĩa gì với thầy trò nàng nên không muốn tiếp tục ở tông môn nữa, vội xin Hàn Tinh đem hai nàng đi theo. Lúc này tin tức Thiên Ma môn đêm qua bị diệt môn, cả Phệ Hồn lao tổ cũng không thoát, Đông Duyến Châu các tử lâu, quán xá người bàn tán xôn xao ác giả ác báo. Chuyên thôn tính các tông phái khác, bị diệt là phải đạo. Hàn Tinh lúc này đã cùng hai đệ tử và đôi đạo lữ Mai Trúc Thành Nguyệt Diễm rời Ngũ Thai Tinh truyền tống đến Cửu Nguyên Tinh. Lần đầu tiên chàng sử dụng truyền tống trận tuy đã kiến thức qua mấy bộ ký ức thấy tò mò, công dụng rất thần kỳ, nhanh chóng tiện lợi hơn phi toa nhiều. Đáng tiếc truyền tống trận quý hiếm cả Ngũ Thai Tinh chỉ có vỏn vẹn một hai cái. Chương 178. Chương 178 Âm Dương Thượng Nhân giới thiệu tiên phủ. Ngự bảo phi qua không nhiêu thành trì, làng mạc, sơn lâm, cảm giác linh khí Cửu Nguyên Tinh đúng là dày hơn Ngũ Thai Tinh, như tên được chia đều làm 9 phần gọi là nguyên, trung tâm cứ gọi là trung nguyên, 8 nguyên khác theo 8 phương hướng: Đông Nguyên, Tây Nguyên, Nam Nguyên, Bắc Nguyên, Đông Bắc Nguyên, Tây Nam Nguyên, Tây Bắc Nguyên, Đông Nam Nguyên. Dân đông đất rộng, chẳng những phát hiện ra nhiều yêu nhân, yêu tinh còn có không ít nhân lộ a ma tu quỷ tu. Các thành trì đều tráng lệ rộng lớn không tưởng tượng được. Ngự bảo 2 ngày 1 đêm mới đến Trung Nguyên, Trúc Thành dẫn được đến thẳng Vô Cực Tông, tông môn của hắn là một tông môn không những đứng đầu Trung Nguyên còn là đứng đầu Cửu Nguyên Tinh, độ kiếp cao thủ cũng có 3 người, hợp thể trên dưới 100 người, hóa thần, ít, vớt khiếu, phân thần, hợp thể trên dưới 1.000, nguyên anh kỳ 7.000. Tông môn có đến 500 vạn. Nghe được con số này khiến Hàn Tinh khó tin, bằng với dân số một thành phố cấp chúng ta ải phàm giới. Trong tông môn, tu vi từ phân thần kỳ trở lên không lánh trách nhiệm chức vụ điều hành tông môn nữa, phần nhiều du lịch hay bế môn nghiên cứu pháp quyết hay thần thông. Theo lời chắc thành kể, sư phụ hắn là Mường Thượng Nhân Tôn Dương chỉ thị trăm đệ tử hợp thể kỳ đi khắp nơi mời độ kiếp kỳ tu sĩ về họp mặt, lại không đề cập mục đích. Trong lúc Trác Thành và Nguyệt Diễm dẫn chàng về phòng nghỉ vì Âm Dương Thượng Nhân đang tỉ hiệp khách, chàng hỏi Ngọc Hà: "Hà tỷ có biết Âm Dương Thượng Nhân là ai chăng?" "Biết, đương nhiên biết, hắn là một đạo sĩ cựu trưởng môn Vô Cực Tông, nghe nói hắn đã tiến hợp thể kỳ 800 năm nay, không rẻ cũng độ kiếp kỳ rồi. Con người hắn tốt không, tin tưởng được không?" "Tin tưởng. Ta khuyên đệ nên nhớ, trên đường tu đạo chỉ có thể tin chính mình. Chính người thân nhân mình còn có thể vì lợi nghĩa phản bội mình, nói chi đến người ngoài. Bất cứ ai đệ cũng không được tin tưởng, đừng bắt hình dong bên ngoài của đối phương mà xét người mà lầm. Phần nhiều người ta thường biểu lộ hiền lành, đạo đức nhưng trong lòng không sao biết được, có khi bên ngoài kính trọng nhưng thực sự lúc nào cũng chỉ muốn giết hại mình, muốn làm cho mình thanh danh bại liệt. Đệ cứ chờ đến khi vật chí bảo xuất hiện trước mắt, mà họ vẫn giữ thái độ ôn hòa xử sự nhã nhặn, lúc đó hay đánh giá người. Âm Dương Thượng Nhân có từng làm việc thiện nghĩa nhưng qua đó ta chỉ có thể đánh giá hắn là con người đầy nhiệt huyết gánh vác việc chung, còn đã nhờ giá tốt xấu thì mọi người phải tự đánh giá lấy. Vô Cực Tông họ có những môn pháp quyết gì hơn người, cứ xem số đệ tử đông đảo thì pháp môn của họ chắc hơn người, và cấu trúc bên trong chắc chắn tổ chức rất hợp lý, khéo léo. Điều này đương nhiên. Vô Cực Tông nổi tiếng pháp môn Vô Cực Quyết, Âm Dương Quyết, ngoài ra cũng nổi tiếng môn Âm Dương Song Tu Quyết. Âm Dương Song Tu Quyết là sao? Có phải đệ tử tu luyện đồng thời hai đặc tính của âm dương không? Không phải thế. Âm Dương Song Tu Quyết là pháp môn cho nam nữ đồng tu luyện nên gọi là song tu. Như đôi song tu đạo lữ Trác Thành và Nguyệt Diễm vừa rồi. Hàn Tinh âm thầm phỏng đoán, Âm Dương Thượng Nhân phải chăng là nhân tài tu luyện môn Âm Dương Quyết và Âm Dương Song Tu Quyết? Hai người trao đổi một lúc thì có người đến mới, chàng đến Âm Dương Thượng Nhân, chàng dặn Thải Hà và Băng Yên chờ ở đây, hai nàng này đi xa mệt mỏi cũng may chàng hỗ trợ khi cần thiết mới chống chọi được. Trên đường đi chàng đem thần thức đánh giá xung quanh, thấy các đệ tử Vô Cực Tông trai có gái có đồng phục nghiêm chỉnh, bỗng chàng cảm thấy sát khí từ phía trước tăng mạnh, thần thức liền phát hiện một trung niên hắc bào có viền trắng, thân hình to lớn đang cùng với một đệ tử Vô Cực Tông dẫn đường đi ngược chiều lại đây. Chàng nhìn tu sĩ Vô Cực Tông đang dẫn mình mặt tái đi người run rẩy thì biết hắn bị sát khí kia ép chịu không nổi. Chàng phất tay áo, một luồng nhiệt phong chân khí bao trùm tên tu sĩ dẫn đường, hắn liền hồi phục trở lại. Lúc này nhãn quang nhìn lên chạm vào ánh mắt tên hắc bào, chàng nhận ra ngay sát khí của hắn phát ra tự nhiên chứ không phải muốn giết người, thì đoán rằng trên người hắn mang theo bảo khí giết người lợi hại, khí độ của hắn NG là có uy khí của độ kiếp kỳ cao thủ. Hắc bào trung niên gật đầu chào Hàn Tinh, chàng cũng gật đầu đáp trả rồi tiếp tục bước tới. Áo bào trung niên thấy thanh niên đi đối diện mình, khi bị sát khí dồn đến, thì chỉ hơi ngạc nhiên, sát khí đụng vào người thanh niên thì như biến mất, không hề có phản hồi như những cao thủ độ kiếp khác thì cũng ngạc nhiên, khi bốn ánh mắt chạm nhau thì nhận định đối phương tâm định khí nhàn, sâu không thể dò được. Hắn thầm đủ không ngờ Âm Dương lão quái lần này mời được cao thủ trẻ tuổi lợi hại như vậy. Năm sau gặp lại luận bàn hy vọng ta được mở rộng tầm mắt. Ngươi biết người hắc bào trung niên vừa rồi là ai không? Chính là Đao Si Hắc Nhất Lang, đao khí của hắn thật khủng khiếp ít người chịu nổi, nghe nói hắc đao của hắn có thể tự tiến giai, bây giờ đã bán tiên bảo đao khí. Bảo đao khí tự tiến giai, bây giờ ta mới nghe lần đầu. Thật lợi hại. Hắc Linh bảo đao cùng với Đao Si hợp nhất là một, đao có hồn, một khi đao hồn tiến giai thì bảo đao cũng tiến giai.
thì ra thế đao si có thứ nguy hiểm lợi hại có sát khí, chắc cũng uống không biết bao nhiêu máu của địch thủ. Vị này là Âm Dương thượng nhân Tôn Dương, sư tôn của Văn Bối, vị này là Hàn Tinh tiền bối, đại trưởng lão Huyền Ngọc Đan Tông Đông Duyên Châu Ngũ Thái Tinh. Âm Dương thượng nhân vào ngay chính đề. Lần này bần đạo cho các đệ tử mời các vị có tu vi từ độ kiếp kỳ chính là có một việc trình bày và chỉ có tu vi độ kiếp kỳ mới có tư cách tham gia. Theo tin tức bần đạo nhận được, tiên phủ của vị Hồng Hoàng Quy Thọ Tiên Đế sắp hàng thế hạ tiên chân giới ứng ngay vào Cửu Nguyên Tinh chúng ta. Vị Hồng Hoàng Quy Thọ là một vị tiên đế chuyên về ngành luyện bảo và siêu tầm bảo. Nghe đâu tiên phủ hạ xuống sẽ mở cửa hai lần. Lần đầu mở ra sẽ là dịp thí luyện cho những ai tiến vào, sẽ có phần thưởng cho những ai đạt chỉ tiêu của vị tiên đế đề ra, đương nhiên cũng sẽ có nguy hiểm, mất mạng cũng không biết chừng. Tiên đế sẽ chọn ra một số người và âm thầm trực tiếp phát ra thẻ mời cho lần mở tiên phủ kế tiếp. Lần kế tiếp thí luyện cũng có phần thưởng nhờ. Tương lớn hơn quý trọng hơn gấp nhiều lần. Số lượng người được tiến vào lần đầu tiên cũng giới hạn 24 người mà thôi, gồm cả nhân loại và yêu tộc. Để chuẩn bị bần đạo cùng các bạn hữu đứng ra tổ chức một cuộc tranh tài vào 7 năm sau, tức là trước khi tiên phủ mở cửa khoảng 3 năm. Hàn Tinh nghi ngờ âm thầm nghĩ. Không biết vị tiên đế Hồng Hoàn Quy Thọ này làm vậy có ý đồ gì, đem bảo vật ra làm phần thưởng cho cao thủ đến tranh giành chém giết nhau ư? Văn Bối nghe đã hiểu nhưng không biết rõ mục đích của hai lần mở cửa tiên phủ là gì, và phần thưởng quý giá ra sao có đáng để đem tính mạng ra tranh thủ hay không. Mục đích của tiên đế là gì chúng ta không có tư cách bàn đến, còn phần thưởng đương nhiên đáng giá, vì bảo vật từ tiên giới. Đạo hữu xem tu chân giới có bao nhiêu kiện tiên khí? Phải nói là rất hiếm, hầu như không có. Bán tiên khí thì có một số, tiên khí thì không có nên phần thưởng bảo vật nhất định đáng giá. Hàn Tinh suy nghĩ, ta cũng nên tham gia để nhận thức lợi hại của cao thủ, dù thất bại cũng không sao. Còn nguy hiểm bị khốn thì cũng không đáng lo sợ vì ta có Hồng Mông Linh Châu giới, có thể thoát dễ dàng. Nghĩ xong chẳng nói. Vậy Văn Bối liều mạng nhận lời mời để thử vận khí mình ra sao? Tốt, vậy đạo hữu nhận lấy tấm thẻ ngọc này, trên đó có ghi chú đầy đủ chi tiết, nguyên tắc, thời điểm bắt đầu. Hàn Tinh vừa rời khỏi, trong hậu viện Vô Cực Tông một nữ tử thanh y mặt che bằng một miếng lụa bỗng hỏi. Tên Hàn Tinh này còn trẻ mà tu vi đã đạt đến độ kiếp kỳ, khí tức của hắn thật lạ lùng. Hàn Tinh là một cao thủ ngũ thai tinh ít khi xuất hiện. Hai năm trước đã ra mặt một lần đẩy lui yêu nhân đại quân ở Tây Thắng Châu tại Ngũ Thái Tinh, mới đây chẳng những đuổi Thiên Ma Tông ra khỏi Đông Duyên Châu, còn âm thầm tiêu diệt trọn vẹn Thiên Ma Tông. Hắn có điểm gì đặc biệt? Hai năm trước hắn dùng một cây tiêu và hai con sủng vật hóa hình sơ kỳ kim quy. Còn mới đây hắn dùng một thanh đao gọi là Lôi Phong Đao, còn sủng vật là một con bát giai hắc thú gọi là Hắc Quả Phụ. Quả có phần kỳ dị, ngươi cho người theo dõi hắn. Dạ tiểu thư. Hàn Tinh rời khỏi Vô Cực Tông không biết mình đã bị người chú ý theo dõi, cũng không biết thân phận của mình bị người tra ra được. Trang cùng hai nữ đệ tử đi tham quan một số thành vừa nghỉ ngơi thư giãn mấy ngày chuẩn bị đi tiên gia viên kiếm mị điệp và kiểu tuyết. Hàn Tinh thần thức quan sát phát hiện ra hùng yêu tộc, ngạc nhiên thấy họ sống thuận hòa với nhân loại, trông bề ngoài họ cũng giống người, thân to lực lượng hơn rất có sức lực. Trước đây vì trận chiến Tây Thắng Châu chàng quan niệm yêu thú ngang ngược luôn muốn giết nhân loại, hôm nay chứng kiến cảnh thuận hòa vui vẻ hạnh phúc này thì biết mình bị lầm đưa đến thành kiến xấu đối với yêu tộc. Hôm sau chàng lại chứng kiến một báo yêu tộc, vóc người họ nhỏ hơn nhưng nhanh nhẹn, tháo vắt và khéo léo hơn người hùng tộc nhiều. Chàng lại nhớ đến Kim Miêu đang ở bên Hống Linh giữ nhà, tưởng tượng mai này Kim Miêu tu vi đạt hóa hình thì chắc nhìn cũng giống người báo yêu tộc này. Vốn là người yêu thú vật, chàng nhận ra điều này thấy tâm hồn mình thành thở khoan khoái như vừa mở ra một cánh cửa chân trời mới. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tặng tụi phò rủn sột dễ tờ hợp tờ, T581-23-T20. Chương 179. Chương 179 phân thân Mai Tinh. Hàn Tinh đang quan sát báo yêu tộc sinh hoạt thì thấy một thằng nhỏ chạc 12 tuổi, khoảng thăng dần, thân thể yếu đuối trở tuổi đến một gia đình báo yêu tộc rồi lấy gạo, cá khô, một ít gia vị trở về một căn nhà lá lục sụp, trong nhà chỉ có hai mẹ con sinh sống. Hàn Tinh tra xét thì ra hai mẹ con họ Mai. Mai đại gia tộc gia sản to lớn, ở phía Bắc Ngưng Thạch Thành, đại gia chủ Mai Thiên Ưng tu luyện đã đền hóa thần kỳ, thê thiếp có đến 4 năm chục, trước đây trong lúc say rượu trong lúc thê thiếp vắng mặt, đã hiếp dâm nữ tỷ khiến nàng có mang. Mai Thiên Ưng cũng không giấu giếm chuyện này với thê tử và chờ đứa con ngoại ý muốn này ra đời nuôi 3 tuổi thì theo cách thức của gia tộc kiểm tra tư chất thằng bé, khi thấy nó tư chất hèn kém, so với các đứa con khác của mình thì thua xa, liền hất hủi quên mất, để mặc hai mẹ con. Hai mẹ con bị chính thê của Mai Thiên Ưng giấu lao cho một số tiền rồi đuổi ra khỏi gia trang, đồng thời không cho tự xưng là họ Mai nữa. 9 năm cuộc sống khổ cực đưa đẩy đến khu vực yêu nhân dị tộc và nhân tộc lẫn lộn sinh sống, sau khi bị đuổi hai thằng bé liền lấy lại họ mẹ mục, tên cũ vẫn có thể tiếp tục dùng Tinh, Mục Tinh, còn mẹ nó Mục Hương, năm nay đã 40 nhưng cuộc sống khổ cực đau ốm liên miên, nên gầy yếu hom hem nhìn vào như 50 tuổi đang nằm trên giường bệnh. Hàn Tinh thấy thằng bé hiếu thuận, lại thấy hoàn cảnh hai mẹ con nó thì động lòng thương, muốn giúp đỡ và nếu nó nhân phẩm tốt thì nhận nó làm đệ tử. Chàng cũng xem trọng người có tư chất tốt, nhưng nhân phẩm còn quan trọng hơn nên quyết định theo dõi thằng bé. Sáng sớm hôm sau thấy thằng bé vừa thức dậy đã cầm búa vào chào mẹ một câu rồi lên đường vào khu rừng gần đó kiếm củi. Nó loay hoay đến chiều nhưng bó củi cũng chưa thấy đủ, liền đi xa hơn. Ai dè đến một chỗ phía trước thấy một cây nằm ngang đã khô có thể làm củi dùng ngay, nó vui mừng vội vàng bỏ bó củi trên vai xuống dùng búa chặt một khúc. Mục Tinh chặt cho đến tối không dám nghỉ chút nào, cuối cùng xong một đẫn, nó vội cột dây vắt trên vai thì bực mình, vì không ngờ đẫn cây nặng quá sức của nó. Chưa biết phải làm sao, bỏ thì hưởng công mấy giờ làm việc, đem củi về thì không nổi, nó mới bỏ bó củi kia và cái búa ra,
tưởng thử thì thấy dáng sức thì có thể liền quyết định giấu búa và bó củi ở một nơi kín đáo. Nó liền đi vào các bụi cây gần đó kiếm. Bỗng một tiếng gầm lớn vang lên, Mục Tinh ngẩng đầu lên nhìn lên thì cả kinh sợ người bật ngựa ngã lăn ra bất tỉnh. Khi Mục Tinh tỉnh dậy, nó thấy mình đang nằm cách nhà không xa thì ngạc nhiên vô cùng. Chung quanh lúc này yên vắng, trưa tối lờ mờ, đủ để nó thấy bên cạnh bó củi, cây búa và đống củi ngay bên cạnh. Một lúc sau nó thanh tỉnh liền đoán có người cứu nó nên vội quỳ xuống lạy ba cái rồi vác bó củi đeo búa vào người rồi chậm chậm lăn đống củi về nhà. Vừa về đến cổng mẹ nó đã lên tiếng. Tình à con. Vâng, sao mẹ vẫn còn thức? Sao con hôm nay về muộn như vậy? Nó liền nghĩ, không thể để mẹ lo sợ phải giấu chuyện kia mới được. Con may mắn gặp được tuổi tốt nên dáng sức chặt nên bây giờ mới về đến. Lần sau con không nên như vậy, đêm tối xuống thường có dã thú nguy hiểm. Hôm sau nó đem tuổi đi bán, nhưng trên đường về đang vui vẻ nghĩ không ngờ đẫn tuổi hôm qua, chỉ trẻ lấy mấy miếng đã bán được 3 phân linh thạch, mua thuốc cho mẹ cũng còn dư, cũng đủ hai mẹ sống 2 ngày, vậy đẫn tuổi còn lại có thể sống gần 1 tháng. Tiểu tử đứng lại. Mục Tinh thấy trước mặt một thiếu niên lưu manh, biết ngay là nó muốn giật tiền của mình vội quay lại cắm cổ chạy, ai dè vừa chạy vài bước chân bị đụng phải cái gì ngã sấp mặt xuống đất, mặt mũi đau đớn máu chảy ra dính đầy bụi, chưa kịp gượng dậy đã thấy eo bị một bàn chân đập lên, ngẩng cổ nhìn lại thì thấy hai tên lưu manh, thì ra vừa rồi chạy bị tên lưu manh thứ hai ngáng chân. Tên lưu manh kia không khách sáo tay định cầm lấy túi của Mục Tinh, một âm thanh không lớn mà nghiêm phát ra từ phía xa. Dừng tay, mau cút đi. Tên lưu manh nghe vậy ngẩn người nhưng không bỏ ý định nhanh tay chộp lấy túi tiền, nhưng vừa chạm tới thì hét lên một tiếng cả thân người bị đánh bay 5-6 thước rồi lại nghe âm thanh kia. Cút đi, hai ngươi muốn chết hay muốn tiền bốn? Cảm ơn tiền bối cứu giúp, ngươi cũng về đi đừng la cả nữa. Hôm sau một thanh niên có hai tiên tử đồng hành đến khu phường thị mua sắm. Hàn Tinh thấy chung quanh khi gặp đại cao thủ cấp bậc thì tránh né, hay kính trọng thật là mất tự nhiên nên vừa rời khỏi đã dùng ẩn liễm thuật tu vi chỉ bằng kim đan kỳ như thải hạ, nhưng khi vào đến phường thị chàng lại thu ẩn liễm thuật để như bình thường, chỉ khác một điều là khí thế không lộ ra bức người như những đại cao thủ khác thôi, nhưng khi nhìn vào thì nhận ra ngay là độ kiếp kỳ. Ba người vào phường thị liền có một nữ tử chào đón hỏi han. Không biết tiền bối và nhị vị đạo hữu cần pháp bảo, đan dược hay điển tịch? Ta trước tiên xem điển tịch đã, đạo hữu cứ tiếp tục bổn phận của mình đi. Vâng, bên này mời tiền bối, nhưng ở đây chỉ có điển tịch loại thấp thôi. Hàn Tinh gật đầu cùng hai nữ tử đi xem. Nữ tử bán hàng ánh mắt nàng không dám nhìn thẳng chàng nhưng nhìn vào Thạch Hà và Băng Yên tỏ vẻ hâm mộ xen lẫn ganh tị. Nàng nhận xét hai nữ tử này tu bất quá trúc cơ và kim đan kỳ như mình lại được độ kiếp kỳ cao thủ chọn làm thê thiếp dẫn đến đây sắm đồ. Thật là hạnh phúc, ta chỉ mong có một nguyên anh hậu kỳ chỉ điểm cũng mãn nguyện lắm rồi. Hàn Tinh đến xem điện tịch thấy Thạch Hà và Băng Yên cứ đứng ngơ ngẩn thì nói: "Hai ngươi xem thích cái gì thì tự chọn lấy đi." Hàn Tinh xem điện tịch quả nhiên thấy pháp quyết dành cho tu luyện từ luyện khí cho đến nguyên anh kỳ, luyện thể, còn có cả sách võ công, luyện đan, luyện bảo, luyện chế khối lỗi, dưỡng yêu thú, dưỡng yêu trùng lịch sử các yêu tộc, dị tộc. Chàng chọn được 100 bộ, còn Thải Hà và Băng Yên mỗi người chọn được 1-2 bộ. Thấy chàng chọn nhiều như vậy liền giật mình nhưng không dám hỏi. Lúc chàng vào xem thì khách hàng phần nhiều là trúc cơ và kim đan kỳ người ra khỏi cửa hàng, người vội thanh toán xong đi hết chẳng còn người nào, nên chàng đưa những điển tịch đã chọn cho nữ tử bán hàng. Nàng xem hết rồi nói: "Số điển tịch này bổn tiệm kính tặng tiền bối." "Tại sao?" "Vậy đâu có được, ngươi khinh ta không có tiền trả chăng?" "Không phải, tiền bối chớ hiểu lầm, chỉ vì những thứ này không đáng giá. Ở đây còn nhiều món đáng giá, xin tiền bối xem qua, nếu vừa thì mua thanh toán còn số điển tịch này bổn tiệm tặng tiền bối." Nữ tử đem ra một chiếc hộp ngọc, chàng mở ra thì thấy một quyển trục vàng úa, chàng cầm lên đem thần thức vào thì thấy một bộ thông thiên khôi lỗi của tác giả Lê Khiêm. Bên trong nói cách luyện chế khôi lỗi, không ít trận pháp phức tạp. Chàng không biết Lê Khiêm là ai, thông thiên khôi lỗi là như thế nào liền hỏi: "Quyển tịch này quý ở chỗ nào?" "Lê Khiêm là ai?" "Thông thiên khôi lỗi là bảo vật quý ở chỗ cấp bậc, có thể tự thi triển những môn thần thông đơn giản như ẩn độn, biến thân, đối phó nguyên anh kỳ trở xuống không thành vấn đề. Còn Lê Khiêm là một vị tiền bối nổi danh 3000 năm trước độc nhất vô nhị với môn luyện chế khôi lỗi, nghe nói kỹ thuật của vị này bị thất truyền, sau này xuất hiện nhiều khôi lỗi đại sư khác không kém vị Lê Khiêm nhưng mỗi người mỗi đặc điểm khác nhau. Vậy quý cửa hàng có con khôi lỗi nào không đem ra biểu diễn cho ta nhận thức một chút?" Nữ tử lại đem ra một chiếc hộp vuông gỗ mun, mở ra thì thấy trong có một tượng gỗ hình người bằng một nửa gang tay màu nâu. "Tiền bối chú ý." Nàng quán chân khi vào hình người, nó liền sáng lên biến thành một con chim đỏ rực như lửa, hót một tiếng thanh thúy rồi bay tới bay lui, sau đó lại biến thành con sư tử có cánh, một con báo, rồi lại biến thành một thanh niên, một thiếu nữ khôi lỗi biến mười mấy hình dạng sau đó trở lại trong tay nữ tử trở thành hình thú nguyên mẫu. "Hay thứ này ngộ nghĩnh dùng được, ngươi nói nó có thể đối phó với nguyên anh kỳ sao?" "Không, tiền bối hiểu lầm, tiểu nữ chỉ nói sản phẩm của vị Lê Khiêm kia, và theo điển tịch của vị đó, còn cô khôi lỗi này không có bản năng đó mà chỉ có thể đối phó đến luyện khí kỳ đại viên mãn mà thôi và có công năng biến hình đổi dạng như vừa rồi." Nữ tử tiếp tục đem hai hộp ngọc giống nhau ra nói: "Nơi đây có hai bộ cấm mạng, khăn lông, cho hai vị thê thiếp của tiền bối thì thích hợp." "Thê thiếp? Họ là đệ tử của ta mà." "Ồ, xin lỗi tiểu nữ tưởng lầm." Nàng lấy ra thì chỉ thấy to bằng hai lòng bàn tay, ánh vàng nóng ánh rực rỡ chiếu rọi cả gian hàng, chiếc khăn bay lên trôi nổi giữa không trung khuyết đại trùm lên người nàng, khăn và người nàng đồng thời biến mất không thấy. Chàng dùng thần thức xem xét cũng không phát hiện, sau đó nàng lại xuất hiện, khăn vàng trên tay đưa cho Hàn Tinh. Chiếc khăn này mềm mại dị thường,
mặt ngoài bóng loáng, mịn còn hơn lụa thật, nếu không dùng thần nhãn nhìn kỹ thì không thể nhận ra bất cứ điều gì đặc biệt, còn dùng thánh thai nhãn thì thấy ẩn tàng ngũ hành linh khí. Hàn Tinh thấy hai nàng đệ tử ưa thích liền quyết định mua lấy. Chàng thấy mình còn nhiều ma pháp bảo của bọn Thiên Ma Tông liền hỏi: "Mấy món cô vừa cho xem, ta mua hết. Không biết cửa hàng của cô nương có thu mua pháp bảo của ma tu không?"
"Đương nhiên, mời tiền bối và tiên tử vào trong."
Nàng nhanh nhẹn thu hết mấy hộp ngọc vừa rồi, sau đó gọi một nữ tử khác thay thế rồi dẫn đến một căn phòng phía trong. Hàn Tinh sợ ma khí từ ma pháp bảo phát ra hại người liền bố trí trận pháp bảo chướng đơn giản, sau đó đem ra một chiếc hộp màu vàng, mở ra trong bộ ma giáp bảo màu vàng, ma khí bức người, mặc dù có trận pháp bảo chướng che chở nhưng một phần ma khí thoát ra làm người ta chịu không nổi, ma khí như muốn cắn nuốt tất cả linh khí, thần thức trên người đứng xem. Nữ tử kia thấy vậy mặt tái mét, người run lẩy bẩy nói: "Thứ siêu cấp ma bảo giáp này tiểu nữ không dám đánh giá, vậy tiền bối chờ một lát để cho người trên của tiểu nữ phụ trách tiếp tiền bối." Nàng nói xong vội đi ra khỏi phòng, còn Hàn Tinh nghe vậy liền thu bảo vật vào hộp trở lại. Đây là kiện ma giáp, một trong những kiện chàng thu được tại Thiên Ma Tông tổng đàn, giữ cờ UG không dùng được nên đem ra bán hay trao đổi những thứ hữu dụng. Chờ một lúc, một nguyên anh hậu kỳ trung niên cẩm bảo ra đến phòng tiếp ba người, trung niên vừa thấy kiện ma bảo giáp mắt sáng lên, như thưởng thức ma khí đang phát ra mãnh liệt, Hàn Tinh thấy vậy đoán trung niên này kiêm cả hai môn ma đạo, không hề bài xích ma khí còn có thể hấp thụ. "Tiền bối có thể để cho vãn bối vào trong vòng bảo chướng xem chăng?"
"Xin cứ tự nhiên."
Trung niên vào cầm ma bảo giáp lên chậm rãi xem, hai mắt nhắm nghiền vừa thưởng thức, vừa đánh giá, vẻ mặt thay đổi mấy lần. Xem khoảng một tuần trạt thì luyến tiếc buông xuống bỏ vào hộp đóng lại. Đây là một kiện bán ma bảo giáp, giá trị ngang hàng với một kiện bán tiên bảo giáp, bán ma bảo giáp càng hiếm có hơn. Vãn bối lấy ba kiện cực phẩm khí bảo và một kiện thông linh khôi lỗi trao đổi với tiền bối, thêm vào những món tiền bối đã chọn mua. "Tiền bối thấy thế nào?" Hàn Tinh nghe đề nghị của cẩm bảo trung niên thì giật mình, nghĩ không rẻ, đồ ma khí này cũng đắt đỏ quý giá như vậy. Trước nay ta đối phó với bọn Thiên Ma Tông đều không khách sáo, dùng bạch hỏa đốt sạch pháp bảo của bọn chúng, nếu biết trước cũng không nên lãng phí. Tội nghiệp mấy tên Thiên Ma Tông có của quý không biết hưởng đi, chọc giận đến ta. "Vậy đạo hưu đem mấy thứ đó ra ta xem qua một chút." Trung niên mở cửa phòng ra đã thấy một nữ tử bưng bốn chiếc hộp ngọc chờ đợi. Nàng tiến vào phòng cẩn thận đặt bốn chiếc hộp rồi rút lui êm. Trung niên lần lượt giới thiệu, một cây quạt bên trong có chứa yêu hồn, một đàn bướm khí muôn màu muôn sắc cả ngàn con, bay ra có thể dùng công địch, đánh vào chúng không tan, cánh của chúng đập vào người thì tê tái đau nhức. Một cây roi cũng chứa yêu hồn của một đàn ong đen đầu hổ, bọn chúng phát ra những tiếng gầm nhỏ hòa với tiếng cánh vỗ vi vu thật quái dị. Một viên hoàng châu, khi mở ra thì một chiếc màn chữ nhật 2 mét vuông lơ lửng trên không, trên đó chớp ánh quang rồi hiện lên cảnh vật bên ngoài. Trung niên giới thiệu: "Xa gần, tò mò tùy theo chân khí và ý niệm thần thức của người sử dụng có thể thu hình trên màn ảnh. Khi thu lại màn ảnh lại trở thành một viên hoàng châu trở lại." Hàn Tinh sáng mắt, ủa, hơi giống truyền hình ở phàm giới. Cái này truyền cho người khác hay thân nhân bên cạnh xem, chứ mình dùng thần thức xem thì cần gì, hay đấy nhưng không có công dụng cho bản thân. "Kiện này có thể dùng từ xa được không? Ví như ta đưa kiện này cho một người giữ còn ta ở xa dùng thần thức thu hình gửi đến."
"Cũng được, nhưng người giữ thần thức phải cộng hưởng với thần thức của tiền bối, nghĩa là nhận ra, tăng cường, và dẫn lối. Cuối cùng kiện khôi lỗi hình nhân biến thành thiếu niên trạc 16 tuổi như người thật, có da có thịt, hơi thở không sai chút nào, có thể phát kích ra hỏa khí màu xanh lam. Nếu tiền bối có hỏa lực mạnh hơn thì có thể khiến khôi lại phát ra hỏa lực mạnh hơn nữa, vạn bối chỉ có thể cố gắng đến đó, đỏ, vàng, cam, xanh, lam, chàm, tím. Ta sợ hỏa khí của ta đốt chảy nó mất, để ta thử tăng dần lên xem." Chàng nghe cách sử dụng xuất hỏa rồi ý niệm thử một thành hỏa lực vào, thì thấy thiếu niên khôi lỗi phát ra tử hỏa, lửa tím. Hàn Tinh giật mình nhủ thầm may mắn, nếu mình tăng lên chỉ một chút nữa thì hỏng rồi. Chàng không nói gì đưa trả lại cho trung niên. Trung niên lại dùng khôi lỗi phát ra một con hỏa điệu màu lam trông thật sống động bay lù ẩn tới lui. Đống trong đầu Hàn Tinh nghĩ tên khôi lỗi này dùng để làm bếp nấu cơm không tệ, thì trung niên nói: "Với hỏa lực của tiền bối sử dụng khôi lỗi này có thể đối phó với phân thần kỳ cũng không thành vấn đề, nó còn có thể sử dụng quyền cước và nhiều môn khác chứ không phải chỉ biết phát hỏa. Trên đựa ái này có khôi lỗi đối phó với độ kiếp kỳ hay hơn nữa đối phó được chân tiên không?"
"Cái này, theo lý thuyết thì có nhưng chỉ có trong giới khác hay thượng giới, còn ở tu chân giới thì chưa nghe."
"Vậy được rồi, ta đồng ý trao đổi." Về đến khách sạn, Hàn Tinh mỉm cười đưa tặng cho hai nàng đệ tử, Thải Hà được cây quạt và Băng Yên được ngọn roi nói: "Ta nhận hai ngươi làm đệ tử cũng chưa tặng bảo vật, thôi thì các ngươi lấy hai kiện này đi. Lần này đúng là mượn hoa tặng đệ tử." Vừa đưa xong bảo vật, Hàn Tinh ngưng trọng nét mặt nói không xong, nguy hai. "Các người chờ ta ở đây," rồi biến mất trước mặt hai nàng. Trong khi rừng, một con gấu đen đang dùng chảo trộm xuống thân một đứa bé đầy máu, chảo chưa chạm đích cả thân con gấu bị đánh một cước bay cao xa 20 trượng rơi xuống rung động mặt đất. Con gấu đen bị rơi xuống gượng dậy chạy mất. Hàn Tinh xem thằng nhỏ đúng là mắt tinh được mình mấy hôm nay chiếu cố, bây giờ chỉ còn cái xác không hồn. Trang đội xem thương thế của nó, hai lá phổi tổn thương nặng nề, sau lưng gãy ba rẻ xương sống. "Không biết hồn thằng bé đã đi đâu?" chàng khẽ nói. "Mai Tinh tiểu tử đáng thương, đáng tiếc ta đã đến trễ nửa nhịp, ngươi cứ an tâm đi đi, ta sẽ sắp xếp chiếu cố cho mẹ ngươi thật tốt." Nguyên vừa rồi chàng thấy Mai Tinh bị gấu đen đe dọa trèo lên cây cao trốn, liền bị gấu đen dùng thân đánh vào thân cây khiến thằng nhỏ từ cao té xuống gãy xương, lại bị một chảo của gấu đen lùm phổi.
Hàn Tinh không ngừng đưa chân khí vào chữa trị vết thương, đồng thời suy nghĩ đến mẹ thằng Mạch Tinh sẽ đau lòng không biết có đủ ý chí sống tiếp không. Ta bây giờ có hai thánh thai, hay là thử sai thánh thai đệ nhị nhập thể thằng bé đóng vai Mạch Tinh giúp mẹ nó một thời gian. Thấy thời gian gấp rút không còn thể chần chờ được nữa, vội đem linh lực của đệ nhị thánh thai giảm xuống cho tương đương với linh lực thằng nhỏ rồi thể hiện nhập thể. Chỉ thấy một luồng ánh sáng mở nhanh như điện chớp nhập vào mi tâm huyệt thằng nhỏ. Sau nửa ngày đệ nhị thánh thai mới khống chế điều khiển được thân thằng nhỏ, chỉ thấy lưng đau như cắt, hơi thở không thông, lúc này hai lá phổi cũng vừa được sửa chữa xong một số buồng nhỏ và đang còn tiếp tục sửa chữa những buồng phổi còn lại. Lại mất thêm 3 giờ nữa, vết thương do chảo nơi phổi cuối cùng được chữa trị hoàn toàn, chàng tiếp tục chữa xương sườn, nội soi xếp lại cho thẳng rồi chữa trị, sau 3 tiếng quá trình nối xương tạm ổn, thằng bé tỉnh dậy mỉm cười nói giọng ý hệt Mai Tinh. Bồn tôn, đỡ đau nhất rồi. Vậy thì tốt, ngươi chuẩn bị về nhà mới thôi. 5 phút sau hai nữ tử đi đến đem Mai Tinh nằm trên cáng khiêng như bay về căn nhà gỗ mái lá nghèo nàn. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tàn tụt phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T581-23-T20. Chương 180 tiên gia chủ tiết lễ. 3 ngày sau Hàn Tinh chia tay để mọi người ở lại lên đường, chàng đã sắp xếp mọi sự quyết định bỏ lại tất cả, hai nữ đệ tử ở lại đây phụ giúp hai mẹ con họ Mai, nhìn vào phân thân đôi mắt làm chàng không nỡ khiến chàng vội rời đi trong lòng đau đớn khôn xiết như bỏ các bộ phận trên thân mình vậy. Hàn Tinh theo trí nhớ của Lương Thiên đến hải vực tìm đến tiên gia viên. Đi qua không biết bao nhiêu đảo lớn nhỏ, cuối cùng đến khu vực sương mù trắng xóa, cảnh vật chung quanh mọi vật đều mang màu sắc trắng, Hàn Tinh phi hành một mạch về phía trước vài phút sau, cảnh sắc bốn phía thủy chung không đổi. Chàng cay mày dừng lại, đánh giá một phen, đột nhiên biến đổi phương hướng phía trên bay lên. Xông qua không biết bao tầng mây sương. Không gian này rộng rãi như vô biên vô tận, mặc cho Hàn Tinh hành bao lâu, bộ dáng quang cảnh đồng dạng không thể thấy được điểm tận cùng. Hàn Tinh giật mình tỉnh ngộ mình đã vô ý tiến vào trong một trận pháp kỳ lạ. Hàn Tinh sắc mặt ngưng trọng thân hình lần nữa dừng lại, hướng bốn phía quét qua một phen hướng phương đông nhìn qua. Lập tức khẽ quát một tiếng. Là vị đạo hữu nào ẩn thần ở đó, xin đi ra gặp mặt. Âm thanh của Hàn Tinh tuy nhỏ, nhưng ở hư không phụ cận vang rền ngân lên từng đợt tâm sóng. Bốn phía một mảng yên tĩnh, nào có nhân ảnh nào hiện. Hàn Tinh thấy đối phương không ra, đôi mi nhíu lại, thử lạnh một tiếng rồi thong dong khoanh chân ngồi xuống, hai tay ấn quyết đả tọa ở trên đám tầng mây. Hai mắt Hàn Tinh nhắm nghiền, thân hình không chút núc ních, ngồi luôn mấy ngày, phảng phất như định vĩnh viễn không dậy nữa. Nhưng vừa tiến vào ngày thứ tư, đột nhiên trong hư không phía đông một đoàn lục quang hiện ra lóe lên, liền hóa thành một lão giả thân mang bộ lục sắc trường bào. Hai hàng lông mi bạc của lão giả cực kỳ dài, khuôn mặt gầy yếu xanh xao, tết một cái búi tóc như củ hành phía sau gáy, tay cầm một cây mộc câu dài hai thước, trên áo choàng minh ấn một nụ hoa sen trắng. Lão vừa hiện thân, đứng yên phía xa dùng một loại ánh mắt băng lãnh lẳng lặng nhìn Hàn Tinh cũng không nói tiếng nào. Hàn Tinh coi như không thấy, như căn bản chưa từng phát hiện sự xuất hiện của lão giả, vẫn nhắm mắt đả tọa. Hai người kẻ ngồi kẻ đứng, bày biện ra tư thế rằng co quỷ dị, tựa hồ ai cũng không nguyện ý là người đầu tiên mở miệng. Thời gian nhanh chóng qua đi 3 ngày 3 đêm, Hàn Tinh cùng lão giả vẫn duy trì bộ dáng ban đầu. Một chút biến hóa cũng không có. Bất quá nếu nhìn kỹ một chút liền có thể phát hiện, một đôi tròng mắt trâu màu xám trắng của lục bào lão giả, giờ phút này có chút chuyển động, biểu tình mơ hồ lộ ra tia kinh ngạc nhìn Hàn Tinh. Lão giả rốt cuộc cũng mở miệng. "Hừ, lá gan của ngươi cũng thật không nhỏ, trước mắt lão phu còn dám làm bộ ngồi ngay ngắn bất động. Ngươi đã tiến vào hảo trận đụng phải Bạch Xương mà không việc gì cũng kể là có chút bản lãnh giỏi chịu đòn." Thanh âm sắc nhọn chói tai phảng phát như kim loại bảo kiếm va chạm với nhau, khiến cho người nghe tâm thần đều trở nên buồn bực bất an. Hai mắt Hàn Tinh chậm rãi mở ra, bình tĩnh dị thường hỏi ngược lại. Nghe khẩu khí của các hạ, tựa hồ cũng là người rất có lai lịch và uy quyền, nhưng không biết xưng hô như thế nào. Danh của lão phu, một tên bán nhân bán tiên tu sĩ như ngươi không đáng được biết. Bất quá ta không ngờ khí tức của ngươi khác thường, phải chăng ngươi tu luyện một môn tiên quyết đặc dị? Đặc dị ở chỗ nào? Môn quyết của ta tự nghiên cứu nghĩ ra từ khi luyện thành đến nay chưa thấy ai đánh giá ta như vậy. Hàn Tinh lúc đầu thấy vẻ mặt ánh mặt vô cảm của lão giả thấy không có áp lực gì nên không có một tia sợ hãi. Thấy lão trầm ngâm không nói, Hàn Tinh giả vờ không biết hỏi tới. Các hạ bố trí ảo trận ở đây với mục đích gì? Khí tức của ngươi không giống người thường, ý ta nói không giống nhân loại, lại không giống yêu ma, cũng không giống tiên nhân. Ảo trận này chỉ có ý ngăn cản người, yêu tiện sấn vào đây. À, ngươi đến đây có mục đích gì? Ta cần biết cho rõ mới nói mục đích đến của ta. Nơi đây có phải là tiên gia viên người ta hay gọi không? Tiên gia viên? Đúng là người ta gọi như vậy. Nếu đúng vậy thì ta có thể cho ngươi biết, mục đích của ta là tìm người thân bị lạc vào đây. Tìm người lạc cả ở đây phần nhiều là người cố tình xâm nhập vào đây khoái rối, hay tham lam bảo vật. Nói xong liền phất tay háo mấy cái. Hàn Tinh thấy trước mắt hoa lên, cảnh sắc bốn phía mây sương trắng trở nên mơ hồ, giống như kính vỡ vụn ra rồi trong mũi đột nhiên ngửi được mùi hương thơm tươi mát của hoa cỏ, đồng thời nghe được âm thanh rập rách của nước chảy. Chàng run lên ngưng thần nhìn lại lần nữa. Cảnh vật trời xanh mây trắng, thanh sơn bích thủy liền xuất hiện ở trong mắt, thấy chân mắt lạnh, lại túi đầu nhìn xuống, hắn và lão giả rõ ràng đang đứng trong một dòng suối trong suốt, dòng suối không sâu, vừa đủ ngập qua một nửa đầu gối, thậm chí mắt thường có thể thấy được vài con thanh ngư dài nửa thước thản nhiên từ bên cạnh bơi qua, bộ dáng không hề sợ người lạ. Thân sắc Hàn Tinh khẽ biến. Không nói gì, một tay nhắm xuống dòng suối bên dưới hư không chộp một chảo. Xì một tiếng, một con hoàng ngư sống động dễ rủa dễ dàng bị bắt trong tay, năm ngón tay sờ một cái, lại có thể cảm ứng được rõ ràng dị thường trên thân cá chân mềm mướt át đang dãy rủa. Ánh mắt Hàn Tinh chợt lóe, tay vung ra liền đem hoàng ngư quăng trở lại dòng suối,
lại đưa ngón tay hướng gần mũi người, một cổ hương vị tanh hôi nồng đậm sông vào mũi. Người theo ta. Lục Bào lao giả dẫn chẳng vào qua một gia trang không khác gia trang các thế tộc bao nhiêu, tường cao cổng rộng, vừa qua cổng đã thấy một khu nhà lao dẫn chẳng vào đó nói. Ngươi chờ ở đây một chút sẽ có người ra tiếp chuyện. Hàn Tinh chờ một lúc lâu không thấy ai đến cửa sổ ngắm cảnh chung quanh thấy phía xa một hoa viên, xanh tươi sen lẫn muôn sắc hoa thấp thoáng có bóng người chăm sóc, vun xối dưới nền trời xanh vài cụm mây dệt nên một cảnh tuyệt đẹp hài hòa với thiên địa. Tâm trí chàng lúc này vung lòng thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, trong tay thanh vân tiêu đã vô thức lấy ra từ lúc nào tấu lên bản chân trời mới. Phía trong tiên gia, một đôi vợ chồng đang ở trong phòng nói chuyện với nhau, trên giường một nữ tiểu đồng gầy yếu mặt xanh mét nằm yên lặng. Chúng ta đã hạ giới một năm nay nhưng vẫn chưa tìm ra loại chim kia. Tướng công có chắc có nó ở tu chân giới này không? Theo điển tịch thì đúng vậy, nhưng không biết loại chim này còn không hay đã bị diệt chủ rồi. Ngày ngày ta đều thổi khúc tiêu kia lên xuất dẫn loại chim này nhưng không có kết quả. Chỉ cần có loại chim kia tiên đan của Yến Nhi có thể bắt đầu luyện chế. Đúng lúc này đôi phu phụ nghe tiêu âm vang lên liền ngẩn người nhìn nhau nhưng không nói gì, tâm trí họ dần dần bị lôi cuốn để hết vào việc nghe đoạn tiêu kia mặt lúc khổ lúc vui. Hai người không để ý đến biến đổi trên gương mặt nhau cũng không biết nữ tử của mình nằm trên giường bệnh cũng đang nghe khúc tiêu này, đoạn đầu vui vẻ đoạn giữ khổ đau chắc trở. Nữ tử nước mắt tuôn trào ướt đẫm. Nàng cảm thấy khúc tiêu diễn đúng với tâm trạng của mình đau đớn, khổ cực, cuộc sống không có niềm vui, nghe đến khúc sao thì hai mắt nàng sáng lên cảm giác như trong người mình có thêm năng lượng tràn đầy, sức sống trỗi dậy, bao nhiêu đau khổ ma bệnh mất hết, chỉ còn hạnh phúc và hy vọng. Khúc tiêu đã dứt từ lâu, đôi phu phụ vẫn đứng đó chưa thanh tỉnh trở lại, nữ tử bỗng ngồi bật dậy khiến hai người tỉnh giấc. Mẫu thân, ai vừa tấu một khúc tiêu thật tuyệt vời. Lúc này phụ thân nàng ngạc nhiên nói, không ngờ người ta để chờ đợi lâu đó có tuyệt kỳ tấu khúc tiêu thần kỳ này. Tướng công đi tiếp ăn đi. Biết đâu hắn có thể hoàn thành ước nguyện thay cho chúng ta. Nghe lão thọ báo, thì hắn đến đây tìm người. Ừ, bản lĩnh thổi tiêu của hắn rõ ràng hơn ta nhiều, biết đâu nhờ hắn thổi dùm có thể dẫn mời được bảo điệu kia. Lúc Hàn Tinh tấu xong bản chân trời mới đang nhớ đến ban nhạc giao hưởng thì nghe. Không biết khách quý đến để đạo hữu đợi lâu thật là có lỗi. Hàn Tinh nghe tiếng hướng về phía đó thì thấy một thanh niên làm y chạc 28 tuổi, dáng vóng bình thường, mặt sáng sủa đang nhàn nhã tiến tới vội nói. Không có gì, tại hạ từ xa đến quỷ ở y nhiêu quý trang mới thật là ấy nấy. Vừa rồi ta có nghe qua lão quản gia báo mục đích chuyến này của đạo hữu, lại vừa nghe khúc tiêu của đạo hữu, thật là chưa từng được nghe qua. Khúc nhạc này do nhạc sĩ phàm giới sáng tác, chỉ sợ làm bẩn thai tiên gia các vị. Không có đâu. Không biết đạo hữu xưng hô ra sao? Tại hạ Hàn Tinh đến từ Ngũ Thái Tinh. Thì ra Hàn đạo hữu. Còn tại hạ Tiết Lễ, là gia chủ nơi đây. Tiên gia viên chủ nghe đã lâu hôm nay mới hân hạnh được biết danh xưng cùng gặp mặt. Hàn Tinh lại xem Tiết gia chủ lần nữa đánh giá, trông Tiết Lễ chỉ là thanh niên bình thường, nhưng cảm thấy trên người hắn toát ra một khí độ đặc biệt không tả được. Mọi động tác cử động, dáng đi, nhấc tay nhấc chân cùng lời nói cũng đặc biệt khoan thai phong dật, làm cho người như mình tiếp xúc luôn có cảm giác mình thấp kém hơn đối phương. Chẳng lẽ đây là tiên nhân khí độ, khác hẳn với khí thế áp đảo bá đạo của các tam đại cao thủ, hợp thể, độ kiếp, đại thành kỳ, ở tu chân giới. Còn Lục Bào lão giả Tiết gia chủ gọi là lão thọ, xem ra là quản gia. Quản gia đã lợi hại tuy chưa động thủ nhưng chắc chắn không kém mình mảy may thì chủ nhân phải như thế nào? Tiên gia chủ Tiết Lễ này trông có vẻ nho nhã hiền lành không hiểu có ý gì lại tự thân ra đầy tiếp mình. Chẳng hay Hàn đạo hữu tìm người thân là ai, có danh xưng thế nào? Chuyến này tại hạ đến đây chính là kiếm hai người bạn hữu, một vị là Mị Điệp, còn vị khác là Kiều Tuyết, chẳng hay quý gia chủ biết đến tung tích hai người này. Biết đương nhiên biết, hai vị tiên tử này trước đây nửa năm có đến đây còn nán lại trong gia trang làm bạn với tiểu nữ của ta 4 tháng, sau đó rời khỏi nơi đây. Hàn Tinh nghe vậy sốt ruột không biết hai nàng này lại đi đâu, hay là bị khốn nơi nào, ngẫm nghĩ một lát chàng mới hỏi. Tiết gia chủ, không biết gia chủ có dành khu vực chung quanh đây không, ý tại hạ muốn hỏi gần địa phương này có chỗ hiểm địa nào không? Có đây là hải vực, có nhiều yêu thú thủy tộc hay xuất hiện nhưng bọn chúng không dám mạnh động gì, còn hiểm địa thì ta biết cách đây 200 dặm có một khu vực hắc hà, trong đó quanh năm suốt tháng có một vòng xoáy cực mạnh, chung quanh khu vực này không có một động vật nào dám đến gần, nếu bị cuốn vào đó thì chỉ có đi không có về. Chẳng hay Tiết gia chủ có thể chỉ đường cho tại hạ đến đó xem một lần không? Đương nhiên không thành vấn đề, hai vị tiên tử mất tích khiến ta cũng ấy nấy muốn phụ đạo hữu một phần. Vậy đi, để ta nhờ một số bằng hữu chú ý dò xét dùm cho đạo hữu, khoảng 5 ngày sẽ có kết quả, sau đó chúng ta quyết định đi tham quan nơi hiểm địa đó. Vậy thì tốt quá. Đà tạ Tiết gia chủ. Chương 181 Kim Ngân Ngũ Sắc Hoa. Chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi đạo hữu không cần để ý, ta còn có việc quan trọng hơn cần bàn với đạo hữu. Có chuyện gì xin Tiết tiên gia cứ chỉ giáo đừng khách sáo. Lúc nãy ta đã thưởng đạo hữu tấu một tiêu khúc thật hay, ta cũng có một bài muốn nhờ đạo hữu tấu thử. Hàn Tinh sáng mắt lên hứng thú vội đáp ứng dụng. Đâu, Tiết tiên gia có tiên khúc gì, mau đưa ta xem thử. Tiết Lễ thấy dáng điệu của Hàn Tinh trong lòng cười thầm, đúng là một tên si mê âm nhạc, đồng thời lấy ra một chiếc ngọc bội đưa cho Hàn Tinh. Hàn Tinh không khách sáo nhận lấy để hết tâm trí đọc thần tình ngưng trọng lộ trên nét mặt lúc vui sướng lúc trầm trọng khó hiểu nói. Đây là vạn cầm khúc, trong đó có khoảng vạn tiểu khúc dùng để triệu hoán tiên cầm, linh cầm. Tiết Lễ trao cho ta không sợ ta học lòng à. Vạn cầm khúc này đối với ta không tác dụng mấy, trừ ra trong đó có khúc ngũ sắc cầm là ta cần, đạo hưu muốn sao lại thì cứ tự nhiên. Không biết Tiết tiên gia muốn ta tấu khúc nào trước? Mời đạo hưu tấu khúc ngũ sắc linh cầm. Vì ta đang cần chúng giúp cho ta một việc. Hàn Tinh nghe thấy vậy ngạc nhiên.
không biết ngũ sắc linh cầm có phải ngũ sắc mình đang nuôi trong Hồng Mông Linh Châu giới không, ở đây có dấu vết ngũ sắc linh cầm hay sao mà triệu hoán, thôi ta cứ nghe theo thử một khúc. Hàn Tinh lấy Thanh Vân Tiêu ra thì Lễ Tiết giật mình thốt lên. Vạn Cầm Lệnh. Sao Thanh Vân Tiêu của ta là Tiết Tiên gia nhận ra là Vạn Cầm Lệnh hay sao?
Đúng thế. Xem ra Thanh Vân Tiêu là do đạo hữu gọi, ở tiên giới còn có danh không nhỏ chính là Vạn Cầm Lệnh. Chủ nhân của Vạn Cầm Lệnh có thể dùng nó để sai khiến các loại cầm thú, cầm tộc kể cả Thiên Vương Hoàng, Thiên Bằng, Thiên Ưng cũng không ngộ à ai lệ. Đạo hưu đã có Vạn Cầm Lệnh ở đây rồi thì mức thành công của việc triệu hoán ngũ sắc linh cầm nắm chắc 8 phần trừ khi ngũ sắc cầm bị diệt chủng không còn ở trên thế gian. Ngũ sắc linh cầm hình dáng như thế nào, có đặc điểm gì? Ngũ sắc linh cầm như danh lông ngũ sắc, đuôi dài cực xinh đẹp, tiếng hót thanh thoát dễ nghe, là một loại thông linh cầm năng khiếu tự nhiên nhận thức các loại linh dược dị thảo. Hàn Tinh nghe vậy liền nhận định ngũ sắc điểu đúng là ngũ sắc linh cầm Tiết Lễ vừa tả. Chàng không ngờ danh của ngũ sắc tiên cầm cao như thế, cả tiên nhân cũng hạ phàm tìm kiếm. Phải chăng Lễ tiên gia cần nó kiếm một số linh dược? Không phải, ngũ sắc linh cầm có khả năng đó thật nhưng lần này ta cần thứ khác mà ngũ sắc linh cầm có thể giúp. Thôi để ta kể đầu đuôi cho đạo hữu, ta đang cần luyện một lò thiên tiên đan, tất cả nguyên liệu tiên linh dược, dược thảo đã chuẩn bị sẵn sàng chỉ còn thiếu mỗi một loại đó là kim ngân ngũ sắc hoa nhụy tinh dịch. Loại hoa này ta cũng đã thu thập được 2 gốc nhưng cho đến nay không có cách nào làm cho nó kết nụ nở hoa. Ta bỏ công gần 10 năm trời nghiên cứu, thu thập đọc các điển tịch liên quan đến loại kim ngân ngũ sắc hoa này, mãi về sau trước đây 1 năm trời không phụ lòng người đã khiến ta tìm ra cách làm cho cây kết nọ đơm hoa. Ta cần chính là phân của ngũ sắc linh cầm dùng để bón cho cây hoa. Nếu vậy để ta thử tấu khúc triệu hoán ngũ sắc linh cầm xem. Đạo hữu khoan đã, tiện đây chúng ta ra dược viên đã, ở đó ta cũng đã trồng một vài dị quả, thứ này ngũ sắc cầm rất thích. Khi chúng đến ăn thứ dị quả này vào rồi mới chịu cho ra phân. Nếu kêu chúng đến mà không có gì đãi nó thì sao có thể thu hoạch? Còn có chuyện rắc rối đến thế à? Đúng vậy, đây là lệ vô công bất hưởng lộc, nhất định phải có trao đổi. Tiết tiên gia không muốn bắt vài con để nuôi làm sủng vật à? Loại này thông linh kén chủ ta e rằng không có duyên lớn như vậy. Ta chỉ cầu phân của bọn chúng là đủ rồi. Hai người đi đến dược viên, Tiết Lễ giới thiệu mấy cây lạ, thân xấu xí sần sùi, có mấy trăm quả to bằng trứng chim màu đỏ chín mọng, mùi thơm không ngớt tỏa ra. Hàn Tinh lại xuất tiêu ra không nói gì lập tức tấu khúc tiêu triệu hoán ngũ sắc linh cầm. Tấu một lúc mấy chục lần, càng lúc càng điêu luyện. Hồn nhập vào nhạc khúc xong vẫn không thấy phản ứng gì đành phải dừng lại. Thấy tiêu khúc này mình tấu đã thành thục, chàng đem ngọc bội đọc lại một lần nữa rồi kiểm lại không thấy sai mới đem trả cho Tiết tiên gia. Hôm nay đang tiếc không có kết quả, đành để sáng mai. Đúng rồi, ngũ sắc linh cầm bữa ăn sáng là thuận lợi nhất, vậy phiền đạo hữu sáng mai đến đây tấu lại khúc ngũ sắc linh cầm. Không thành vấn đề. Chờ Tiết Lễ tạm biệt Hàn Tinh suốt ngày đem các linh cầm khác ra tấu tiêu, nhiều loại tên chàng chưa từng nghe đến, tấu xong khúc nào chim đến thì chàng nhận diện dáng của nó, vẽ vào một thẻ ngọc rồi cho nó đi. Một buổi chiều chàng say sưa đắm mê trong công việc này, thỉnh thoảng chàng còn vừa ý một loại thì đem chúng vào Hồng Mông Linh Châu giới làm giống. Mấy ngày liền sáng nào chàng cũng tấu lên tiêu khúc ngũ sắc linh cầm nhưng không thấy bóng dáng con nào thì đoán ngũ sắc linh cầm ngoài 5 con của mình ra quanh đây trong vòng ngàn dặm không thấy bóng dáng, và nghe như Tiết Lễ kể thì chỉ vùng này có loại chim này, ít nhất chim vô chủ. Vậy thì có thể xác định chim này bị diệt chủng. May mà ta khi trước cứu vớt thành công 5 con. Chàng định ở đây đến khi có tin tức ha nàng kia thì hồ ăn thành ước muốn của Tiết Lễ. Hôm sau có một số người xâm nhập vào tiên gia viên. Phần nhiều là đến xin tiên dược thảo. Tiết Lễ hết sức muộn phiền vì nhiều người đến thái độ vô lễ xem như hắn phải có bổn phận cung cấp dược thảo trả bằng nên sai lão thọ ra đánh đuổi. Hàn Tinh dùng thần thức quan sát thấy hành động của lão thọ khi đánh đuổi sử dụng một loại thần thông giống nhau như là ảo trận trận làm hoảng loạn đối thủ sau đó một kích tất thắng, chàng thấy rõ lão dùng quyền cứng như sắt thép. Chàng vội đánh thức thánh thai dùng tâm nhãn xem xét quả nhiên như chàng nghi ngờ, lão thọ chỉ là một khôi lỗi không hồn. Chàng không ngờ khôi lỗi cũng giống cao thủ đến thế, lại cười thầm mình ngu dại, mấy hôm trước thi gan với lão thọ đã tọa mấy ngày đêm. Cũng may lão bắt chuyện trước nếu không em mở. Nhớ mất thời gian còn nhiều nữa cũng không biết chừng. Hàn Tinh không biết cũng chính vì chàng kiên nhẫn đã tọa mấy ngày đêm Tiết tiên gia mới quyết định mời chàng vào tiên gia làm khách chứ nếu chàng ra tay đánh thì chưa chắc đã được như nguyện. Không biết bao nhiêu cao thủ bị lão thọ đánh đại đi cuối cùng cũng có thiếu niên áo nâu đánh bại lão thọ, thiếu niên rõ là một người trong viện tộc. Tay dài hơn người thường, hai bàn tay thô tô, hai mắt cũng vàng sáng, thân hình đồ sộ to lớn hơn người thường nhiều, tính ra cao có đến 2 thước lại có bề ngang cân đối. Lão thọ như thường lệ đánh một cái kia, người kia nhanh nhẹn cũng xuất quyền. Hai thực quyền chạm nhau phát ra một tiếng ầm, lão thọ bị đẩy lui hơn 10 trượng cánh tay rũ xuống. Ha ha, lão giả yếu đuối gần đất xa trời mà cũng đòi sò quyền với thiếu gia. Thật là muốn chết sớm. Đồng âm thanh vang lên. Ngươi là ai, sấn vào đây làm gì? Người ta gọi ta là Viên Cam, lần này đến đây hỏi xem có bản đỏ không, xin vài quả ăn thử. Lúc này Tiết Lễ xuất hiện hai mắt nhìn chừng vào Viên Cam, nhưng hắn không lộ vẻ sợ hãi gì hỏi ngược lại. Còn ngươi là ai trông có vẻ khoan thai thoái tục, nhìn không tệ. Ta chính là chủ nhân nơi đây, ngươi xông vào đây chỉ muốn ăn bản đỏ thôi sao? Đúng thế, ta nghe nói đây là tiên gia. Tiên gia thì hay có cây ngon trái lạ, đặc biệt là bàn đào. Tiểu đệ này bị người ta lừa rồi. Đây là tiên gia viên chỉ có dược thảo, còn bàn đào chỉ có trên tiên cung thôi. Tiên cung ở đâu, ngươi chỉ đường cho ta đi. Ta đã thưởng thức biết bao nhiêu trái lạ, chỉ có bàn đào là chưa được ăn. Tiên cung ở tiên giới, đâu có phải dễ đi như vậy, khi nào tu vi của ngươi đến đại thành sau khi độ kiếp thì đến đó lúc đó mới có cơ hội đi thử,
lúc đó tự nhiên ngươi biết không cần ta phải chỉ đường. Tiết Lễ nói xong thở phào, vẻ mặt vẫn nghiêm chứng tỏ hắn không nói dối.
Thật à?
Đương nhiên rồi.
Vậy là đến đây uổng công rồi.
Thật chán, trên đường ta đi đến đây gặp được mấy tên cá sấu tộc, gấu tộc đánh chẳng đã tay chân chút nào.
Ngươi có lao giả kia quyền cũng khá mạnh nhưng đánh không lại ta.
Hay là ngươi bồi luyện với ta một ít để ta lấy lại ít vốn công sức đã đi đến đây.
Thì ra tiểu đệ ngươi thích đánh nhau cho giãn gân cốt.
Ta đúng là có ý này.
Ủa? Sao ngươi gọi ta là tiểu đệ?
Ngươi không sợ đau thì bắt đầu đi, đừng bảo là ta lớn bắt nạt nhỏ.
Ngươi đánh không lại ta trước sau cũng phải làm tiểu đệ.
Chưa chắc đâu.
Viên Cam không khách sáo xông lại nhanh như gió đánh mấy quyền, đáng tiếc hắn nhanh Tiết Lễ còn nhanh hơn dường như đoán được hết chiêu số của Viên Cam. Hắn đánh hụt hoài đâm ra bực mình không cần kiềm chế quyền phong khiến thạch đôn, cây chung quanh bị Hà Nhờ đánh đổ, thấy vậy Tiết Lễ không nhường nhịn nữa, nếu để cho tên Viên Cam này tiếp tục thì cảnh vật quanh đây bị hắn đập hư hết.
Bộ pháp Tiết Lễ liền thay đổi trưởng phải đưa lên nhắm Viên Cam đẩy nhẹ một chiêu.
Viên Cam thấy đối phương chịu đánh thật tình thì mừng rỡ lại thấy trưởng phong ép đến, định tránh né thì cảm thấy chân tay không theo lệnh của mình nữa, thân hình cứng ngắc như bị đóng băng.
Viên Cam lại nghĩ đến thân thể cường đại của mình, chẳng lẽ lại sợ một trưởng nên cười không thèm để.
Vẫn cho gân cốt ra trước ngực cứng như sắt thép.
Vừa chuẩn bị xong thì trưởng phong đã đến trước ngực khiến Viên Cam nghẹt thở, sau đó chỉ cảm thấy cả thân hình của mình bị đánh bay mấy chục trượng, ngực đau đớn hộp một búng máu, hắn còn rõ ràng vừa rồi trưởng của đối phương chưa hề đụng vào ngực mình, nguyên hắn bị trưởng phong của đối phương cũng đủ đánh bại mình không cách nào chống tránh.
Hàn Tinh trước trận đấu đã đi ra xem nên chứng kiến và cảm thụ hết thảy, than thở tiên nhân ra tay có khác, dường như không muốn để tay chân Viên Cam đụng vào mình dùng thân pháp né tránh, sau lại dễ dàng khống chế không gian khiến cho tên Viên Cam kia không nhúc nhích được, chỉ còn đứng yên chịu đòn.
Còn trường lực chỉ mới dùng một hai thành nhưng trưởng phong đã kinh khủng đến mức ấy.
Hàn Tinh xem xong không nói gì, hiểu được tiên nhân lực lượng mạnh hơn đại tu sĩ một phần, chàng lo lắng nếu tên ma quân kia hạ giới kiếm mình, không biết ta có đủ lực lượng đánh với hắn một trận không.
Đang suy nghĩ thì Tiết Lễ đã ra lệnh tiễn Viên Cam ra khỏi tiên gia viên.
Đạo hữu chúng ta trở vào thôi.
Khoan đã, người này là ai?
Là khách của ta, ngươi còn muốn đánh nhau hả?
Không, hôm nay bị thương phải nghỉ ngơi mấy ngày, khi nào khỏi lại kiếm người khiêu chiến.
Thấy ánh mắt hắn đánh giá mình, Hàn Tinh hiểu ý hắn muốn đánh thử với mình, chàng đánh giá tên này có thân thể cứng chắc, tinh thông hầu quyền chưa chắc hùng kê quyền của ta kém hơn hắn, nghĩ vậy liền hỏi.
Ngươi muốn đánh với ta phải không?
Ta là Hàn Tinh, khi nào thương thế khỏi hẳn thì kiếm ta đánh cũng không muộn.
Nói xong cùng Tiết Lễ đi vào.
Chương 182.
Chương 182 Kim Ngân Ngũ Sắc Hoa Tinh Dịch.
Vào đến nơi, Hàn Tinh tò mò hỏi chuyện tiên giới. Tiết Lễ cũng không giấu giếm kể chi tiết.
Tiết tiên gia ở tiên giới thuộc tầng lớp trung lưu, hắn tu vi cũng chưa kể là cao nên địa vị không có, nhưng có thân nhân phục vụ bên một vị tiên đế, nên nhờ vào vị này mới có thể đưa Tiết gia viên hạ giới một năm.
Tiên giới chia thành 12 vùng, mỗi vùng một thành và mỗi thành có ít nhất một vị tiên đế chiếm ngự trị.
Tiên giới người mới sinh ra đã có tiên thiên thân thể, dễ dàng sớm đạt tu vi nguyên anh, trẻ nhỏ lớn lên 18 tuổi tu luyện trung bình đạt được tu vi tiên nhân kém độ kiếp kỳ hay người phi thăng từ hạ giới 5 tiểu tầng.
Độ kiếp kỳ phi thăng bình thường tu vi ngang với tiên nhân 5 tầng và trội hơn về tâm cảnh, thần thức và linh hồn lực.
Tiên nhân tu
vi có 10 tầng, sau đó đột phá lên chân tiên có 9 tầng, kế đến là tiên quân.
Từ tiên quân trở lên thì chia thành 3 tiểu cấp sơ cấp, trung cấp và thượng cấp.
Sau tiên quân đến kim tiên, đại la kim tiên, tiên đế, thiên tôn.
Tiên đế cấp bậc có khoảng chừng 15 vị, con số không chính xác, còn tiên tôn thì chưa từng thấy, chỉ nghe trong truyền thuyết, vì phần nhiều đạt đến tiên tôn thì liền phi thăng thần giới.
Thì ra thượng giới không những có tiên giới còn có thần giới.
Không biết trên thần giới còn có thượng giới cao hơn nữa không?
Cái đó thì ngoài sức hiểu biết của ta.
Vậy tiên, ma và yêu giới cùng chung một giới.
Tiên giới, ma giới và yêu giới là một nhưng được phân chia ra thành 3 lĩnh vực, không thể qua lại với nhau ngoại trừ thông đạo, không biết có bao nhiêu tầng cấm chế phong ấn.
Nghe đến đây, Hàn Tinh nhủ thầm mình và Mị Điệp may mắn nếu lần đó lưu lại tiên giới lâu hơn thì sẽ gặp nguy hiểm, vì tu vi so ra chỉ bằng với tiên nhân, quá thấp không đủ để tự vệ đi lại tiên giới.
Vậy Tiết tiên gia tu vi đã đạt đến cấp nào rồi?
Ta, nói ra thật là xấu hổ, chỉ đạt được chân tiên 6 tầng.
Ta không chú tâm sinh hoạt gia đình nên đã bỏ bê việc tu luyện đã lâu, không có tăng tiến gì.
Hôm sau sáng sớm, Tinh Xương Viên Cam đã đến gọi la ầm ĩ khiến ai nấy đều bực mình, thì ra sau một đêm thương thế hắn đã khỏi liền vội trở lại đây kiếm Hàn Tinh.
Hàn Tinh bực mình tên Viên Cam lỗ mãng vũ phu này, lại nhớ hắn chỉ là viên tộc không thông hiểu và giữ lễ nên đành cười khổ.
Cũng được, để ta lợi dụng cơ hội này tập dượt lại một chút quyền cước.
Từ ngày tu luyện cổ loa quyết kia, cơ hội hoạt động quyền cước quá ít.
Lần này ta nhất định chỉ dùng quyền cước để so tài, không pha chút ngũ hành khí xem sao.
Hàn Tinh không chờ lão thọ kêu gọi thông thả bước ra gặp Viên Cam, hai mắt tra xét trên thân thể hắn nửa đùa cợt nói:
"Sớm nhỉ, vết thương khỏi khá nhanh đấy, còn đau không? Nếu còn thì chờ ngày mai."
"Cái này ngươi không cần phải lo, ta đã phục hồi hoàn toàn rồi."
"Vậy thì lại đây, chúng ta bắt đầu."
Viên Cam nghe vậy liền xông vào đôi trưởng liên hoàn chộp tới Hàn Tinh, chờ hắn đến sát rồi nhanh nhẹn hạ người xuống sát đất, chân phải đá quét vào hạ bàn Viên Cam, quét nửa chừng lên đổi sang đá cạnh đánh đúng vào bả vai Viên Cam, trong lúc hắn nhảy lên tránh chân đá quét của Hàn Tinh, tay trái Hàn Tinh đồng thời chém ra chạm phải bàn tay phải to như cánh quạt của đối phương.
Hai tiếng lột bột vang lên rất gọn và giòn, Hàn Tinh cảm thấy bàn tay trái đau nhức, cảm giác như chém phải khối đá sắt chứ không phải da thịt, trong khi Viên Cam bị trúng đòn vào bả vai bị đẩy lui 3 bước, hắn cảm thấy cánh tay trái tê dại, rũ xuống, mệt mỏi hề ho à ỉ như đã xách ngàn cân đi mấy trăm dặm đường.
Hắn lấy tay phải ôm vai trái nắn bóp cho máu lưu thông điều hòa trở lại mới bất dần. Thấy Viên Cương xoa bóp vai trái một hồi, Hàn Tinh chờ cho hắn xoa bóp xong liền xông vào, lần này chàng dùng hùng kê quyền bay lên đá thẳng về phía trước, cước ảnh lẫn cước phong bao trùm lấy đối thủ. Viên Cam thấy trước mắt cước ảnh ngập trời đâu đau cũng là chân, hắn vội dùng song trưởng múa máy quyền ảnh thành ác viên rất dữ dằn trong mắt, miệng lưỡi đỏ như máu trông rất dọa người. Viên ảnh đứng trước che chở thân thể Viên Cam không hở một chút nào. Hàn Tinh thấy vậy hai chân đang đà đá ra nhanh bỗng chậm hẳn lại, thì hàng ngàn cước ảnh trước mắt hội tụ lại biến thành một đôi kê chảo cực lớn chụp thẳng vào quyền ảnh vòng tròn của đối phương. Viên Cam thấy một đôi chân cự điểu móng sắc như đao chộp vào quyền ảnh xuyên qua chộp vào ngực mình thì giật mình bê. Y lộn người ra sau mấy vòng, tuy hắn đã nhanh nhưng vẫn cảm thấy ngực đau rát, đồng thời mang thai chúng một thế đau khiến hắn vô thức hét lên một tiếng lớn, trời đất chung quanh liền quay cuồng ngã sấp xuống đất. Viên Cam lảo đảo một lúc mới ổn định, thấy Hàn Tinh đứng xa nhìn lại chờ hắn mới yên tâm buột miệng hỏi. Đây là yêu thuật gì, hơi giống ương chảo nhưng không phải, trong thế chộp còn đánh đập vào mang thai nữa khiến ta không sao tránh được. Đây là hùng kê quyền ta cũng ít khi dùng đến nên ngươi không biết cũng không bình thường. Bây giờ ta phản đòn ngươi coi chừng. Viên Cam lời chưa dứt hai cánh tay vượn dài đánh móc quyền ảnh tạo thành một vòng cung ôm lấy thân người Hàn Tinh. Hàn Tinh thấy người bị bó chặt lại như bị mấy chục vòng dây thừng vô hình trói chẳng lại, chàng vội xuống trung bình tấn hai tay chắp lại trước ngực, hai chân bất chợt dậm xuống đất thân hành vọt lên trong khi hai tay mở ra theo hình chữ V thoát khỏi vòng tay của đối phương bay tạt tạt xuống cách đó gần 10 trượng. Tuy chàng phản ứng nhanh nhưng cũng cảm thấy xương sườn đau nhức chứng tỏ vừa rồi bị Viên Cương ôm siết gây ra một chút xương cốt thương tích. Hàn Tinh thấy vậy nghĩ thầm thằng này có đôi cánh tay thật mạnh, đôi cánh tay lại dài thòng nên ôm siết chẳng thua loài mãng xà là bao. Hàn Tinh đánh với Viên Cam đêm đủ loại võ công cổ truyền ra sử dụng kể cả vụ vi nạm, phi yến điệp lãng của Hồng Linh ra đánh không thiếu loại nào trong khi quan sát viên quyền của Viên Cam, chàng thuộc hết chiêu thức, khiến hắn phải đem chiêu thức cũ ra đánh thì bị chàng đánh cho tơi bời. Cũng may thân thể hắn cường mạnh, mau lại sức nên không nằm ngay tại chỗ. Hàn Tinh vừa đánh vừa biến chiêu thỉnh thoảng nghĩ ra vài chiêu mới. Đánh nửa ngày chàng thấy không còn ý nghĩa nữa bèn tăng thêm một phần lực vào chiêu thức khiến Viên Cam chịu đòn không nổi, chịu thua lết khỏi Tiên Gia Viên. Tối hôm đó Tiết Lễ đến gặp Hàn Tinh cho chàng biết kết quả những người tra tin tức của hai nàng Mị Điệp và Kiều Tuyết. Người cuối cùng thấy hai nàng là người Hồng Ngư tộc ở khu vực Hắc Hàn nên ta e rằng hai nàng bị mất tích nơi đó, hoặc gặp nạn trong vũng xoáy hoặc bị người hãm hại. Thật lòng chia buồn cùng đạo hữu. Tiết Tiên gia có thể dùng thần thức dẫn ta đến đó một lần chăng? Không thành vấn đề. Nói xong Tiết Lễ đem thần thức hướng phía tây nam, chờ thần thức Hàn Tinh, hai người thần thức đồng hành người trước người sau đến vùng Hắc Hà sau đó tận nơi vũng xoáy. Hàn Tinh nhận thấy vũng xoáy đường kính bây giờ lớn đến mười mấy thước, khí thế thật mạnh, những yêu trùng vô ý bay gần đó liền bị cuốn vào vũng xoáy không chống trả được mảy may. Sáng sớm hôm sau chàng lại thổi tiêu khúc nhạc ngũ sắc cầm kia, kết quả không được như mong đợi. Tiết Lê đứng bên cạnh thở dài buồn bã một hồi thì Hàn Tinh nói: "Trước khi tạm biệt Tiết Tiên gia, ta có món này tặng đạo hữu, đây là phân của một loài ngũ sắc điểu ta mới thu thập được, cũng không biết chắc có phải của ngũ sắc linh điểu đạo hữu đang tìm kiếm không, vậy đạo hữu nhận lấy dùng thử xem may ra có hiệu nghiệm." Nói xong chàng đưa cho Tiết Lê một bình sành trong đó chứa phân của linh cẩm. Thì ra đem qua chàng chuẩn bị sẵn vào Hồng Mông Linh Châu thu thập một ít phân của năm con ngũ sắc điểu kia. Tiết Lễ nghe chàng nói vậy giật mình rồi vui mừng nhận lấy bình sành mà tay run lên mất cả bình tĩnh, ngày thường quên cả hỏi lại xem Hàn Tinh thu thập nó cách nào, ở đâu. Tiết Lễ ngẩn người một chút xem qua cũng không xác định được thật giả nói. Vậy tốt quá, mời đạo hữu theo ta, chúng ta thử một lần xem sao. Tiết Lễ dẫn chàng đến một khu dược viên đặc biệt, nơi đây nhiều bóng cây nhưng ánh nắng ban mai chiếu thẳng vào những cây thảo dược tươi tốt, dược thảo hương thơm trong linh khí bay vào mũi khiến Hàn Tinh hít mạnh vào mấy hơi đầy phổi, tâm thần liền cảm thấy sảng khoái dễ chịu như vừa nhấp một thứ tiên hữu. Tiết Lễ chỉ vào ba chậu hoa giới thiệu. Đây là ba gốc kim ngân ngũ sắc hoa ta chăm sóc năm 20 năm, chưa kể trước đó nó đã được 40 năm, bây giờ mới được như vậy và cũng đã đến lúc trưởng thành. Như ta đã nói, khó khăn nhất là làm cho nó ra nụ đơm bông. Hàn Tinh nghe vậy quan sát kỹ hơn thì thấy ba cây hoa này dáng bề ngoài không có gì đặc biệt, chỉ lớn bằng chậu đông lan thường, lá dày, xanh dài 2 gang tay, lớn bầu ra bằng nửa bàn tay, mỗi cây có 9 lá. Trước hết chúng ta thử một gốc xem sao đã. Tiết Lê nói rồi đem một chiếc hộp ngọc ra, Hàn Tinh thấy trong đó ngoài 5 chiếc bình ngọc màu sữa ra còn có một ống thủy tinh dài nửa thước. Một đầu nhỏ có mũi nhọn nhìn như một chiếc kim chích lớn, phía gần đầu kia có một cái bơm cao su. Tiết Lễ giải thích: "Ta phải chuẩn bị sẵn cho thật tốt, một khi thành công đông nở ra thì cần dụng cụ này bơm hút ngụy tinh dịch vào bình, tuyệt đối không được dùng tay, kim loại hay bất cứ thứ gì ngoài thủy tinh và bạch ngọc. Lấy tinh dịch cũng phải đúng lúc vì loại hoa này chân quý nên sớm nở sớm tàn." Tiết Lễ cẩn thận lấy bình phân mở nắp ra gấp một cục phân bỏ vào gốc một gốc. Kim ngân ngũ sắc hoa sau đó nói: "Nếu đúng là phân ngũ sắc linh cầm thì trong khoảng 2 giờ thì cây sẽ đâm nụ, sau đó mấy canh giờ là nở, chúng ta kiên nhẫn chờ một chút." Kim ngân ngũ sắc hoa tiên dịch là tinh hoa của trời đất, rất chân quý, một vài giọt có tác dụng thoát thai hoàn cốt, dịch cân tẩy tủy ngay lập tức, người dùng chẳng những sẽ được sức mạnh vô cùng mà thân thể trở thành nhẹ như chim em có thể bay lướt nhanh trên không. Hơn nữa cánh hoa lại có công hiệu trừ mọi chất độc, người dùng tinh dịch này sẽ có tấm thân bất tử. Đúng là một bảo vật trên đời. Hai người hồi hộp ngồi yên lặng chờ trực cây hoa phản ứng không ai nói gì. Đột nhiên một mùi hương kỳ dị cực kỳ hấp dẫn tỏa ra khắp dược viên. Lá hoa bật lên vài tiếng ve vẹ nho nhỏ. Một nụ bức lá đâm chồi ra rồi không ngừng lớn lên. Hai người bốn ánh mắt không rời nụ hoa. Hàn Tinh lần đầu tiên thưởng thức quá trình hoa chồi nụ đơm đông, cảm giác thật tuyệt diệu. Nụ hoa lớn mau chốc lát đã cao 3 tấc và vẫn tiếp tục dài thêm rồi mở dần ra thành nhụy, tiếng ve vẹ nho nhỏ vang lên không ngớt,
nhụy phình lớn ra Hàn Tinh cảm thấy kinh trong người chân khí tự động vận hành, cá lỗ chân lông mở ra hấp thu linh khí dày như sương mù chung quanh, hương vị thấm vào tận tạng phủ. Cánh hoa mở ra rung động trông đẹp tuyệt vời, đúng là ngũ sắc hoa khiến cả hai say sưa chiêm ngưỡng đắm chìm trong xúc động. Cũng may Tiết Lễ chấn định tâm thần nhớ rõ công việc của mình nên cầm lấy ống hút đầu nhọn cắm vào nhụy hoa đầu kia bỏ vào bình ngọc bắt đầu bơm. Hai người đưa một tia thần thức vào bình quan sát chẳng mấy chốc đầy một bình cũng vừa lúc hoa tàn. Hai người lại liên tiếp làm hai lần nữa kết quả được thêm hai bình. Mọi việc hoàn thành thì trời đã xế chiều. Tiết Lễ mừng rỡ cuối cùng chia cho chàng một bình còn tặng cho chàng một gốc kim ngân ngũ sắc hoa kèm theo ngọc bội trong đó có ghi cách chăm sóc. Lần này thật là cảm ơn đạo hữu, chúng ta đã thành công. Đêm nay Tiết gia viên sẽ trở lại tiên giới, trước khi tạm biệt không biết đạo hữu có yêu cầu gì khác không? Không biết Tiết tiên gia có sẵn tiên đủ hợp thảo mầm mống không cho ta một ít. Thì ra đạo hữu cũng có hứng thú chăm bón thảo dược, chúng ta mau đi thu thập một lát. Trời sắp tối rồi. Thu thập xong một số tiên dược thảo Hàn Tinh liền chia tay từ biệt Tiết Lễ rời khỏi tiên gia viên nhắm hướng Hắc Đàm đi tới. Tới Hắc Đàm Hàn Tinh kiếm một chỗ kín đã tọa, sau 2 tiếng thì thấy một tiếng nổ nhẹ rồi linh khí phía tiên gia viên tỏa ánh quang tràn lan, sau đó thấy một vệt sáng bay lên trên bầu trời biến mất. Chương 183 địa huyên đệ nhất tầng. Hàn Tinh thấy nơi tiên gia viên chỉ còn lại một bãi đầm lầy trống vắng cô quạnh thì cảm thán, chuyến này tuy chưa đạt được mục đích nhưng cũng có thu hoạch, trang lượng sức của mình so với Tiết Lễ cường còn kém hơn mấy bậc, nhận thấy Tiết Lễ dù là chân tiên cũng không hống hách lên mặt hay kiêu ngạo lại cư xử với mình hòa nhã, cuối cùng còn chia phần một bình tinh thủy và tặng cả một gốc kim ngân ngũ sắc hoa. Đối với bảo vật này chàng không coi trọng tuyệt đối, vì những tác dụng của kim ngân ngũ sắc hoa tinh thủy mình đã có, chàng xem trọng cuốn vạn cầm khúc hơn rồi đến các mầm ngống tiên dược thảo. Hàn Tinh nghĩ xong thu hoạch lần này xong, chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới gieo trồng các mầm ngống và gốc kim ngân ngũ sắc hoa đã thu được rồi trở ra xem xét vũng xoáy kia. Đống chàng nhận ra có mười mấy người chạy đến nơi tiên gia viên đã hạ lạc, thì ra là các cao thủ hai vị tu vi ngang với chàng, 6 hợp thể kỳ và 11 nguyên anh kỳ. Họ không thấy tiên gia viên nữa nên bàn tán. Chúng ta đã đến chậm một bước, tiên gia viên không còn. Ngươi có chắc chắn là nơi này không? Một nguyên anh kỳ mập lùn đáp. Đương nhiên chắc chắn, việc này làm sao nhớ lầm được. Lần trước ta vào trong đám sương mù bị một lục bảo lão giả đánh bay ra ngoài. Sau đó mới phát hiện ra sương mù có chứa chật độc bộc phát dài hạn. Cũng vì ta lo chuyện giải độc nên mới trễ một bước để tiên gia viên biến mất. Hàn Tinh nghe tên mập lùn nói vậy mới biết hắn đột nhập tiên gia viên thất bại một lần nên mời thêm cao thủ trở lại. Chúng ta chia nhau ra xem xét chung quanh nơi này một chút. Có mấy người tra xét đến tận chỗ Hàn Tinh đang đa tọa, một người liền quát. Ai đang ẩn trốn ở đó mau ra đây gặp mặt. Hàn Tinh lại dở màn cũ ra ngồi yên không nói gì đồng thời dùng thần thức xem phản ứng của họ. Nếu còn không trường mặt ra thì đừng trách sao ta không khách sáo. Hay là Đoạn đạo hữu nghe lầm. Họ Đoạn lạnh lùng hừ một tiếng trong miệng phun ra một lúc mười mấy thanh phi kiếm lập tức bố trí hoàn thành một kiếm trận chỉ thấy trước mắt kiếm quang lóe chớp đầy trời khiến màn đêm đang tối tăm sáng tỏ như các ánh trăng sao rọi soi khắp nơi. Kiếm trận xông về phía trước nhanh vô cùng, trước mắt mọi người đồng hành nhìn ra phía trước có một bóng người đang ngồi tĩnh tọa không nhúc nhích mảy may. Kiếm quang tràn đế người này như sóng dồn quang chiếu càng lúc càng rõ, đúng mọi người không thấy bóng người kia đâu nữa, hắn biến mất như sương khói phân tán khắp trời đất không còn thấy bóng dáng. Thì ra Hàn Tinh thấy bọn người này đến hung dữ chưa gặp đã phong kiếm ra đánh thì chàng đánh giá họ là kẻ bại hoại, lỗ mãng. Chàng lại nhận ra thất tinh kiếm trận, 14 kiếm, mỗi đôi giữ một phương vị không ngừng vận hành. Hàn Tinh chờ kiếm trận đến sát bên mình mới dùng ẩn thân thuật rồi bay lên cao hai tay dùng tinh thạch bố trí ảo trận bao quanh thất tinh kiếm trận. Trong chốc lát sương mù hội tụ, rồi càng lúc càng dày trông không khác gì ảo trận bên ngoài tiên gia viên bao nhiêu, sau đó đi đến gần kiếm trận dùng khống chế không gian thần thông phá kiếm trận, chàng thu mỗi lần 2 kiếm một vào Hồng Mông Linh Châu giới, phá 3 trong 4 phương vị thì kiếm trận tăng dã, trời lại tối om như cũ thì chàng thu luôn 8 chuôi kiếm còn lại một lúc thì thấy tên họ Đoạn la to. Phi kiếm của ta đâu bốn? Thì ra họ Đoạn sau khi thấy đối phương biến mất trước mắt rồi sương mù bao phủ, chưa kịp thu kiếm trận về thì nguyên thần mất hết liên lạc với số phi kiếm của mình. Tuy số phi kiếm không phải là bổn mạng pháp bảo của hắn nhưng lại là một trợ giúp quan trọng trong khi tranh đấu. Vì 14 chuôi phi kiếm này hắn đã mất bao nhiêu công sức của cải, khổ cực thu thập tài liệu, lại phải cầu luyện khí đại sư luyện chế, nguyên tiền công cho vị luyện bảo đại sư cũng đã hắn muốn bại sản. Từ khi luyện thành thất tinh kiếm trận đến nay đã 600 năm, khi đó còn là nguyên anh kỳ bây giờ hợp thể hậu kỳ, nộ thêm bao nhiêu không gian thần thông khiến thất tinh kiếm trận của hắn càng lợi hại. Đánh không biết bao nhiêu trận, tuy có lần kiếm trận bị phá nhưng hắn dễ dàng thu kỳ. Em mở về và chưa bị mất mát bao giờ. Ai dè đêm nay đúng là gặp ma, vừa ra tay đánh người, chưa biết mặt mũi đối phương ra sao phi kiếm liền bị đối phương thu mất khiến hắn tiếc mặt người. Chuyện gì vậy lão Đoạn? Hàn Tinh thấy có tất cả 5 người, đều là nam nhân 2 hợp thể kỳ 3 nguyên anh kỳ trong ảo trận của mình, đống phía ngoài có tiếng. Các vị cẩn thận, trong sương mù có thể có độc. Để ta xem thử. Lão cơ quá lo xa rồi, sương mù này không có độc tính. Hàn Tinh nhận ra lão cơ là tên dẫn đường cho cả bọn. Vừa rồi có nói hắn lần trước đến tiên gia viên khi về phát hiện bị độc nên bây giờ cảnh giác. Trang lại thấy lão cơ lên tiếng. Các vị còn phải cẩn thận, khu này có một vũng xoáy cực kỳ nguy hiểm, lần trước chúng ta tranh đoạt tiên bảo ở đây, không biết bao nhiêu cao thủ bị hút vào đó. Hàn Tinh nghe vậy vỡ lẽ thì ra nơi đây đã xảy ra một cuộc tranh giành tiên bảo, vậy nhất định có liên quan đến kiện tiên bảo của hai nàng kia chiếm được, đúng là muốn tìm tin tức không biết đi đâu tìm, ai dè tin tức tự đưa đến không mất chút công lao. Bây giờ ta phải làm sao bắt được thiên họ cơ kia tra hỏi thì rõ ràng hơn,
lúc này số người lần lượt nhập trận đã lên đến con số 16, chỉ còn thiếu 2 tên độ kiếp kỳ chưa thấy bóng dáng. Chàng không đợi nữa liền bố trí lồng thêm vào khống trận. Người trong trận đống thấy cảnh trước mặt thay đổi, đi lại một hồi lại về chỗ cũ, cảnh sát sự vật chung quanh trước đó còn màu sắc, bây giờ bỗng bị yên thành xám xịt, tất cả cây cối núi đá hay đất dưới chân. Lao cơ lại lần tiếng nhắc nhở. Coi chừng bước vào vũng xoáy thì nguy. Tốt hơn hết mau dừng chân nghiên cứu tìm cách ra khỏi chỗ này. Chỗ này trước kia có sương mù không, sao không nghe người nói đến? Không hề có sương mù, chung quanh là những bãi lầy rồi có một dòng sông, đặc biệt có hát thủy và một vũng xoáy cực lớn, lôi cuốn mọi sinh vật chung quanh, cường mạnh nguy hiểm vô cùng. Ta cũng không có ý đến chỗ này, nhưng bây giờ đã lỡ bước chân vào ảo trận này. Lao cơ nói đến đây thấy chung quanh yên nắng quay lạ thì chẳng thấy ai ngoại trừ sương mù mờ ảo sử dụng thần thức cũng không thấy. Đông hắn bị một bàn tay nắm ngay cổ nhấc lên, chân tay cứng ngắc không còn thể dãy rùa được, ngay cả tiếng hét cũng không ra âm thanh. Một lát sau hắn cảm thấy mình lại được thả xuống đất, sau đó có người ra lệnh. Bây giờ một là ta vứt ngươi vào vũng xoáy trước mặt, hai là ta hỏi câu nào ngươi trả lời câu ấy, ngươi chọn đi. Ta chọn điều kiện thứ hai. Hắn lại thấy mình phát âm được không biết từ lúc nào. Được hay lắm. Trước kia có cuộc tranh chấp ở đây, ngươi có thấy hai tiên tử Nguyên Anh kỳ không?
Có thấy, đúng là hai vị tiên tử kia.
Họ đã xảy ra chuyện gì, ngươi kể ra cho ta nghe.
Trước đây một tháng, hai vị tiên tử bị vây đánh ở đây vì trên người có mọi kiện tiên bảo, lúc đó có khoảng 30 cao thủ, phần nhiều là Nguyên Anh kỳ, còn có phân thần, xuất khiếu cao thủ, hai nữ tử kia chống đỡ không được 2 tiếng lại thà chết chứ không muốn rơi vào tay đối thủ, cuối cùng lần lượt nhảy vào trong vũng xoáy biến mất.
Lúc đó ngươi đang ở đâu?
Tiểu nhân lúc đó đang ở cách đây 10 dặm dùng thần thức theo dõi, chờ bọn kia lấy được kiện tiên bảo thì cứ lấy.
Những tên vây đánh hai vị tiên tử đó gì?
Tiểu nhân chỉ nhớ 3 tên, Đỗ Thiên Lãng, Lãnh Thọ và một tiên tử Chu Băng Phượng đều là nguyên tu sĩ.
Ta tạm tha cho ngươi, nếu ta thấy trong lời của ngươi có sai sót thì ta sẽ lấy mạng ngươi.
Tiền bối danh tính xưng hô ra sao?
Ngươi chưa đáng biết đến danh của ta, ở đây chịu đền tội đi, chớ có đi lung tung kẻo rơi vào vũng xoáy chết oan.
Hàn Tinh thấy tên họ Cơ lắm miệng và chưa thấy đáng tội nên tha cho, chàng bỏ mặc bọn người bị khốn trong trận ra ngoài hướng vũng xoáy đi đến, đã tọa bên cạnh cho đến sáng cũng không thấy hai tên độ kiếp kỳ kia xuất hiện.
Thấy nước trong vũng xoáy màu bích lục đen đậm nhìn không thấu, thần thức cũng không thể nhìn xuyên thấu được.
Trang định lấy một ít nước ở đó nghiên cứu một chút thì phát hiện hai tên độ kiếp kỳ kia đang phi hành về hướng này nên lặng lặng ngồi chờ.
Tiểu tử là ai, ngồi đây làm gì?
Hai tên giả dối ngươi không xứng biết ta là ai và cũng không cần quản việc của ta.
Thật là một tiểu tử kiêu ngạo, trước mặt nhị lao tổ mà còn dám ngông cuồng phát ngôn những lời hỗn sược. Điền lão hữu, trước để cho Kim Mộ giáo huấn hắn một chút cho hắn biết lễ phép hơn khi gặp người lớn.
Úi chao.
Quân cấp tham lam dối trá kia, đứng trước mặt bổn thiếu gia còn cố nói ra được lời đạo đức giả trá.
Định lấy lớn bắt nạt trẻ sao? Cứ tiến đến đây luận bàn một chút, xem ai có thể giáo huấn ai, người thắng mới là người có đạo lý.
Lão họ Kim dáng vóc to lớn, mặt đỏ đầu sói, tay chân quần quận những bắp thịt, ngay cả trên mặt cũng không có một chút thịt nào dư thừa, nơi nào cũng là bắp thịt, không lớn thì nhỏ, còn lại chỉ là khung xương cốt thật lớn.
Đối với Hàn Tinh đối phó với đại cao thủ thì không xem trọng thân thể cho lắm, trái lại đặt nặng vào thần thông, nhất là thần thông khống chế không gian linh khí trời đất, dùng thần thông ngự địch mới là phải đạo.
Nên vừa thấy lão già họ Kim bắt đầu chuẩn bị thì chàng dùng nguyên lý cổ loa quyết vận hành chân nguyên khí một chu thiên, đồng thời đứng dậy, tay phải vẽ lên không một nửa vòng, tay trái tiếp theo nửa vòng còn lại. Ngũ hành linh khí trong thiên địa đang ôn hòa lập tức trỗi dậy hưởng ứng quấn về tạo thành một vòng linh khí càng lúc càng gần.
Lúc này lão già họ Kim tỉnh ngộ, hai tay vội khởi ấn quyết, song lúc này ngũ hành linh khí bị Hàn Tinh khống chế thu vào một vòng ngũ sắc quang ảnh lấp lánh chập chờn đến mắt, không gian như bị cô đọng lại, lão bất đắc dĩ vội tập trung tinh thần lấy bảo khí và thuần phù bảo của mình ra, ý niệm vừa hoàn thành một vòng ngân quang ảnh bao trùm quanh người như một cái lồng. Trên tay cầm một kiện bảo trông kỹ là một con rùa đen như lồng, khẽ vỗ một cái, con rùa biến dạng thành một con ô quy khổng lồ.
Hai mắt đỏ hòn nhìn thẳng về phía đối phương.
Hàn Tinh thấy lão họ Kim lấy ra bảo khí thì ý niệm trong đầu vừa thành, ngũ sắc quang ảnh vòng tròn hội tụ biến thành một con ngũ sắc điểu, hình dáng trông không khác ngũ sắc linh cầm chút nào, chỉ là ngũ sắc linh cầm thành hình song liền lớn dần lớn gấp đôi con ô quy trước mặt, chung quanh thân không ngừng tỏa ra những tia ngũ sắc quang ảnh chói lọi.
Ngũ sắc linh cầm nhìn chừng vào ô quy hót lên một tiếng thanh thoát dễ nghe khiến con ô quy sau khi nghe thấy thì có đã trùng chân lo sợ, chỉ trực rụt đầu vào mai.
Chỉ nháy mắt hai con vật đã giao chiến trao đổi một đòn, ngũ sắc linh cầm dùng một cánh đập xuống mai hắc ô vang lên vọn vẹn một tiếng ầm, Hàn Tinh thần thức nhận ra một vật bắn ra phía vũng xoáy rơi vào đó, ngũ sắc linh cầm thu cánh lại quả nhiên bóng dáng con ô quý đã biến mất, còn lão họ Kim đứng ngơ ngẩn ở chỗ cũ.
Đống một cột tử quang chói lòa khí thế mạnh bạo rời sơn lấp biển đánh thẳng vào ngũ sắc linh cầm, một tiếng quát vang lên ngắn ngủi, ngũ thải tán loạn lập tức tan biến trong trời đất mất dạng.
Hàn Tinh bị đẩy lui mấy chục trượng, cả người đau nhức, bại bại như vừa chiến đấu 3 ngày 3 đêm.
Tiểu tử nhận thức được sự lợi hại của kiện tử hư đỉnh của ta chưa?
Hàn Tinh nhìn lại thấy lao họ Điền đánh lén mình thành công, cũng may hắn đánh vào ngũ sắc linh cầm, khiến ưu thế của chàng bị mất hết, không gian ngũ hành linh khí trong thiên địa lại được tự do.
Lao họ Kim đang tiếc nuối bảo vật của mình thân hình lại bị không gian trói buộc vướng chân vướng tay, nhờ vậy liền cảm thấy sức ép được giải khai.
Ta mới nhận thức được cái gian trá bị ổi của lão còn tử hư đỉnh thì chưa.
Lao họ Kim nhờ lao họ Điền hai người mới chiếm được thượng phong, tuy không hay ho gì nhưng chỉ cần đối phương chết đi thì ai còn biết, miễn sao có lợi cho mình là tốt nhất. Lao nghe Hàn Tinh chửi lão Điền gian trá vội lờ đi, chỉ chú tâm vào câu hỏi sau lên tiếng.
Thật là đã thấy quan tài rồi mà còn chưa biết sợ,
Tử Hư đỉnh chính là một kiện tiên bảo chứ danh tu chân giới. Thế mà tiểu tử không hay biết gì. Bỗng Hàn Tinh nghe Ngọc Hà nhắc nhở, Tinh đệ phải hết sức cẩn thận, chớ khinh thường tiên bảo. Nó có sức mạnh có thể làm long trời lở đất, phá toái không gian, tạo ra những vết nứt không gian nguy hiểm vô cùng, nếu bị nó đánh trúng thì thân thể trở thành bụi bặm. Vâng, Ngọc Hà thì yên tâm, đệ dáng hết sức mình thôi. Vừa rồi chàng đã bị đẩy lui, may mắn nhờ đối phương không trực tiếp nhắm vào mình mà đánh vào ngũ sắc linh cầm, tuy chàng đã kịp thừa thu lại nguyên thần, bung ra ngũ sắc linh cầm mà cũng khiến mình bị ảnh hưởng thiệt thòi không ít. Tiên khí, chàng nhớ lại mình cũng có tiên khí nhưng lại muốn thử xem lôi phong đao của mình ra thử trước, nếu bại thì đem tạc đao ra cũng không muộn. Trong khi Tử Hư đỉnh của đối phương không ngừng thôn phệ linh khí trong trời đất, chàng đem lôi phong đao ra truyền vào hai luồng âm dương, sau đó hội tụ thêm âm dương lôi điện năng lượng trong thiên địa. Chàng biết hôm trước mình đã dùng âm dương lôi điện năng lượng trong người dùng vào phục chế tiên thạch hao một nửa, đến nay vẫn chưa có cơ hội phục hồi nên hôm nay chỉ lấy dùng một phần, còn lại thì thu thập từ phía ngoài. May mắn lúc vừa bắt đầu thần thức đã phát hiện mây đen kéo về thật nhanh, rồi một tia chớp xen lẫn một lôi oanh điếc thai một vệ sáng chói từ đám mây như một con mãng xà khổng lồ đáp xuống lôi phong đao. Đúng lúc này Tử Hư đỉnh cột lửa tiến sát, chàng vội lùi nhanh lại rồi theo chiêu nhất đao chạm ma phóng đao ra thành một đao ảnh sáng chói không kém lôi chớp từ đám mây vừa rồi chút nào đâm thẳng vào Tử Hư đỉnh cột lửa. Một tiếng lôi oanh điếc thai vang lên, Tử Hư đỉnh cột lửa bị đẩy lui hơn 10 trượng, quang ảnh ảm đạm một nửa, còn đao ảnh biến mấy bay trở lại tay Hàn Tinh, đầu đao bị mẻ một miếng lớn. Còn Hàn Tinh mặt mày tái nhợt trông thật khó coi. Ha ha, đóng đóng mà đòi so quang với mặt trăng, không biết sống chết. Hàn Tinh không buồn không vui lạnh lùng hừ một tiếng cất lôi phong đao đi đem tạc đao số 4 ra, theo đánh giá của chàng trôi số 4 này ít nhất cũng là một kiện tiên bảo cấp thượng. So với tiên tháp của đại ca Mộc Long không thua chút nào nên lần này vững tâm không bại, ít nhất cũng ngang ngửa kiện Tử Hư đỉnh của đối phương. Hàn Tinh lợi dụng trong lúc đối phương đang đắc ý xuất đao tranh tiên một lần nữa khống chế ngũ hành linh khí trong trời đất, đến lúc lao họ điện phát hiện thì đã không kịp, trong khi Tử Hư đỉnh quang lực đã mất đi phân nửa, lão liền kiếm giải pháp khác đưa ra ba thỏi cực phẩm linh thạch bù đắp cho Tử Hư đỉnh hấp thụ mới thành công phục hồi quang lực. Hàn Tinh thấy tạc đao hấp thụ ngũ hành linh khí viên mãn liền dùng chiêu phi đao hợp ảnh, đao vẫn giữ trong tay, mũi đao chỉ thẳng hướng Tử Hư đỉnh cột hỏa quang. Lập tức mấy trăm đao quang ảnh phóng ra tiếp tục ra tốc hấp thu ngũ hành linh khí trời đất bay thành cầu vồng tụ lại một điểm trên Tử Hư đỉnh cột hỏa quang đánh vào. Một tiếng oanh tạc kinh thiên động địa, trời đất bỗng trở nên tối như mực, không gian vết nứt xuất hiện đồng thời dưới đất rung lên, rồi tiếng ầm ầm từ vũng xoáy vang lên. Hàn Tinh chỉ thấy một cơn lốc xoáy khổng lồ bao trùm ít nhất trăm trượng cuốn vào tất cả sinh vật, đá đất, bùn lầy, cây cối bất kể vào đó, tay chân thân thể không còn có thể nhúc nhích, toàn thân da bỏng đau rát, trước mắt tối om, vừa ý thức được nguy hiểm chàng vội thu đao cất đi giải đem Tị Thủy Châu ra dùng, một lúc sau mới mở mắt ra được nhìn chung quanh đều là nước màu bích lục đen ngòm. Nửa giờ sau lại thấy mình cùng Tị Thủy Châu bắn vọt lên, chung quanh không còn hát thủy nữa rồi rơi xuống đất liền. Chàng vội thu Tị Thủy Châu lại cảm thấy khắp nơi tối lờ mờ, không khí khó thở, ngũ hát. Ánh linh khí hầu như không có kiến hô hấp nặng nề không thông. Chàng dáng đi về phía trước thì thấy có một vật gì tỏa quang, khi đến gần thì ra một con rùa đen bằng đồng tiền ố quy của lão Kim, chắc lão cũng khó sống nổi, bây giờ là vật vô chủ, ta tạm thu. Vừa cất ố quy vào chữ vật nhẫn một vật vọt đến nhằm đầu chàng rơi xuống. Hàn Tinh vội bước qua phải tránh né thì vật đó rơi xuống đất, nhìn kỹ lại thì ra là Tử Hư đỉnh của lão Điền màu tía, nhỏ bằng nắm tay, chàng lại cầm lên xem tư nhủ chắc lão cũng khó sống, vậy ta tạm thu. Chàng đi được khoảng 200 thước thì thấy một chiếc cổng lớn máu xám sắt, phía trên khắc hàng chữ địa nguyên tầng y. Góp ý cho chuyện Hồng Mông linh bảo, tạm tụ phò rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T581-23-20. Chương 184 âm hồn cổ nhân Kha Ma Dung. Hàn Tinh ngẩn ngơ nhìn hàng chữ trên đánh giá, nơi đây có người sống được hay sao, cảm giác rõ ràng vào âm ti, âm phủ. Chẳng phát hiện một tia sinh khí, ánh sáng không có, nếu ai phải sống ở đây thì sớm nổi điên chết cho mau. Hàn Tinh nghĩ đến hai nàng kia, không biết có còn sống sót không, nếu còn sống thì chắc chắn không còn nguyên vẹn. Chàng càng nghĩ càng mất đi hy vọng, thôi ta đã vào đến nơi rồi thì nhất định phải đi xem một vòng. Hàn Tinh bước qua chiếc cổng tâm tình nặng chịu như mình vừa bước qua tử môn quan rồi bắt đầu thử nghiệm khả năng thần thông còn lại của mình. Không có ngũ hành khí, thần thức còn có thể sử dụng, nhưng không xa lắm, chỉ còn 10 dặm. Hàn Tinh đông thử nghiệm ẩn thân thuật, thì nghi ngờ không biết chính xác còn tác dụng hay không, rõ ràng có thể ẩn đột nhưng để lại một cái bóng trắng lờ mờ như bóng ma. Ngự bảo phi hành thì không được, chàng lại thử bay lên cao thì mừng rỡ vẫn còn tác dụng như cũ. Nhập xuất Hồng Mông Linh Châu thì thấy vẫn còn tác dụng mới yên tâm. Hàn Tinh đi độ hơn một ngày thì phát hiện trên bầu trời có ánh trăng lu mờ thì biết bây giờ là ban đêm, ngoài ra chưa phát hiện sự sống nào ở đây. Cuối cùng lục lọi phi hành 10 ngày đêm, ban đêm ánh trăng lúc này đã tròn đầy thì biết đang ngày rằm 16, cả đêm có thể hưởng ánh trăng. Còn ban ngày tối đen chỉ dùng thần thức mà dò xét xung quanh, sau hôm nay e rằng ánh trăng càng ngày càng ngắn. Đến ngày thứ 15 Hàn Tinh nghe có tiếng lảng vảng có lúc như tiếng gió rít có lúc như tiếng khóc tỉ tê, lại có lúc như tiếng gào hét nghe rợn cả người. Chờ một lát cho tâm định khí nhàn chàng bay nhanh về hướng có âm thanh phá ra khoảng một canh giờ thì thấy tiếng khóc tỉ tê rõ ràng hơn nên dễ dàng theo đó mà phi hành. Nửa canh giờ sau thì thấy phía trước có bóng người nên chàng gọi gì. Em mở tốc độ âm thầm nhẹ nhàng bay xuống nút sau một tảng đá xám rồi lén lút nhìn ra. Chàng thấy bóng người lúc hiện lúc tỏ không sao đánh giá được, đống chàng nghi ngờ, phải chăng đây là âm hồn? Trước kia ở phàm giới Hàn Tinh có thể nhìn ra hình dáng linh hồn người ta sau khi rời thân xác và các oan hồn, sau đó khả năng đó bị mất sau khi chàng trong cơn nóng giận mất khôn quên hết mọi sự, giết tất cả người trong cửa tiệm buôn thiếu nữ việc kia. Lúc đầu chàng chỉ nhận ra quang lực của thánh thai bị giảm xuống một nửa, nhưng sau đó nhận ra khả năng nhìn ra thế giới vô hình bị mất. Tuy nhiên khi chàng đánh thức thánh thai và tập trung tinh thần thì vẫn có thể nhìn vào thế giới vô hình. Hàn Tinh nghi ngờ đánh thức thánh thai, tập trung tinh thần nhìn về phía trước thì quả nhiên chàng thấy có hơn 10 âm hồn, nam có nữ có, già có trẻ cũng có đang an ủi một thiếu nữ âm hồn, họ đều vận bạch bào rộng thùng thình, mặt mũi chân tay không khác linh hồn người ta khi rời thân xác. Họ không tinh tuyền như trắng như tuyết mà là sáng trắng. Mau nín đi Kha Ma Jun tiểu thư, dù tiểu thư khóc cũng không giúp được ích gì, hai vị đại nhân chắc không việc gì đâu, họ chỉ là chưa về kịp mà thôi. Hôm nay đã qua ngày hẹn trở về một tuần rồi, chắc đã bị đối phương hại chết rồi. Không thể nào, trong địa viên này làm gì có ai có thần thông lợi hại đến độ có thể diệt sát được âm hồn bất tử của chúng ta. Tối đa chỉ là chịu khổ hình, hay giam cầm trong một âm ti không gian tỏa. Thôi Kha Ma Jun tiểu thư đi về với chúng tôi nghỉ ngơi đi, khóc lóc lo lắng chỉ làm thêm tâm loạn thôi không ích gì, lại gây tổn thương cho hồn lực, hãy kiên trì hy vọng thì hơn. Hàn Tinh theo dõi xem họ về đâu thì thấy rõ ràng họ cũng có nhà cửa đàng hoàng, nhóm người này di chuyển nhẹ nhàng như bay, không đi lại như thân xác người sống. Thân thức chàng tập trung vào tiểu thư họ Kha Ma Jun thì thấy nàng âm khí tràn đầy, quả là âm hồn phù hợp với âm ti địa phủ như địa viên tầng thứ nhất này. Hàn Tinh thấy cô ta vào nhà một mình, tâm tình đủ rũ đầy những lo lắng muộn phiền liền truyền âm hỏi: "Kha Ma Jun tiểu thư, ta có thể giúp gì cho tiểu thư không?" "Ai đó? Mau ra đây cho ta." Hàn Tinh chậm rãi bước vào nhà Kha Ma Jun tiểu thư, khi nàng thấy Hàn Tinh thì bàng hoàng không còn tin vào mắt mình, đưa tay lên rủi mất cái nhìn lại thốt lên: "Ngươi, ngươi là con người còn có đủ hồn xác tại sao lại có thể đến đây? Ngươi nhìn thấy được ta sao? Không sợ sao?" Tiểu thư hỏi một lúc nhiều quá, ta loạn luôn mất. "Ta may mắn thôi, bị hút vào đây tưởng chết mất hai rẻ vượt qua được. Còn ta đương nhiên nhìn thấy ngươi, vì ta có một loại thần thông đặc biệt. Con hồn, ma, quái, quỷ, yêu ta đã từng gặp rồi, chỉ khiến cho ta cảm giác lạnh lẽo như băng xương một chút có gì đáng sợ đâu. Lúc đầu nhìn dọa người thật nhưng sau đó quen thì thấy còn đỡ nguy hiểm hơn người còn sống trên dương gian. Ngươi nói thế, chắc còn chưa gặp phải ác quỷ, hung tợn, khát máu, gớm huyết mà thôi. Ngươi cẩn thận đó, chúng có thể nuốt sống ngươi như gà nuốt con giun." Thiếu nữ hai mắt nhìn chằm chằm vào chàng sau đó mạnh dạn đến gần sở thử nói: "Quả nhiên là người sống, có hơi ấm, âm dương nhị khí đầy đủ. Ngươi thật to gan, con người mà gặp phải ma quỷ thì thường là chết khiếp đi được. Ngươi bị giam cầm vào đây như ta rồi trước sau cũng giống chúng ta, thân xác cần phải nuôi dưỡng bằng ngũ hành, phải ăn uống ngủ nghỉ mà những thứ đó ở đây lại không có, vậy thì ngươi phải chết chắc, không còn nghi ngờ trừ khi ngươi có thể trở ra khỏi đây. Cái đó thì không cần vội phải lo. Con tiểu thư đang lo phiền chuyện gì, nói cho ta nghe, biết đâu ta lại giúp được. Ta sống ở làng này trong nhà đây với cha và anh ta, hai tuần trước có một tên quỷ nhỏ đến phá rối dân làng, hắn bị cha ta đánh đuổi đi nhưng hôm sau nó lại mang thêm một tên nữa đến lén lút bắt đi một em bé trong dân làng rồi viết thư mời cha ta đi đến chỗ hẹn, sau đó cha anh ta hai người đúng hẹn đến nơi đó phó ước, bây giờ đã hai tuần rồi chưa thấy trở về." Hàn Tinh nghe vậy ngẩn người ra, không rẻ âm hồn, ma quỷ cũng có nhiều tranh chấp, hại nhau, cũng lắm mưu kế đa đoan. "Vậy địa điểm phó ước ở đâu ngươi biết không?" "Nơi đó gọi là trạm 13, ở phía bắc cách đây khoảng 50 dặm." "Vậy được rồi, để ta đến đó cha xét xem, may ra tìm được manh mối. Trước khi đến đó ta còn có một thắc mắc. Không biết ba cha con tiểu thư đã ở đây từ lúc nào? Khi còn tại Dương Thế quê quán ở đâu?" "Cái này dễ ta nói cho, chúng ta đã ở đây 8.000 năm còn khi xưa ở Dương Thế ở ta không nhớ lắm, dường như ở vùng gọi là Canaan gì đó." Hàn Tinh nghe vậy giật mình, 8.000 năm rồi còn trước công nguyên 6.000 năm, e rằng còn là thời tổ phụ của dân Do Thái về Canaan. Cũng may ở giáo sứ Tân Triều chàng được cha sứ tặng cho cuốn thánh kinh phần cựu ước có đề cập đến tổ phụ dân Israel, Do Thái. Áp giam sau đó được sửa lại, Áp Dạ Hẻm được dẫn dắt từ Kha An về Canaan sinh sống, cho đến đời con cháu Isaac, Dạ Cột đều sống ở Canaan. Vừa nghe đến Canaan, Hàn Tinh liền nhớ đến Thánh Kinh Cựu Ước và tưởng tượng ra thời đó đời sống con người còn đơn giản không có nhiều ngành nghề như hiện nay. "Vậy tiểu thư có biết tổ phụ Áp Dạ Hẻm, Isaac, Dạ Cột của dân Do Thái không?" "Khi đó ta có nghe qua nhưng không dành về họ lắm, chỉ biết là gia đình họ có 12 người con trai, ngay khi đó ta mới 18 tuổi thì tai họa sẽ đến nhà ta làm cho ba cha con ta chết, rồi hồn bị lôi cuốn vào nơi này. Không trách nào, ta và tiểu thư khác biệt nhau xa lắm, đúng là khoảng 8.000 năm thời gian, ta mới 21 tuổi còn tiểu thư trên 8.000 tuổi. 8.000 năm nhưng ta thấy con người không khác biệt gì, hình ảnh vẫn như xưa, chỉ khác một điều là ngươi không có râu, tay chân nhắn nhủi như con gái." Hàn Tinh nghe vậy cười ha hả, nghĩ người xưa lông lá râu nhiều, còn mình là dân Á Đông ít người có nhiều râu trên người ít lông tiến hóa khác với các dân vùng khác, ai dè bị cô tiểu thư người xưa này cho là nhắn nhủi bóng mịn như da con gái. Hàn Tinh cười xong lại đưa tay chân ra nhìn lại, quả nhiên da mịn bóng thì không còn phản bác được câu nào. Thầm đủ cũng may trong người còn có mấy chỗ kín có lông lá đầy đủ, Âu cũng đủ an ủi, nghĩ đến đây chàng bảo chữa: "Người dân tộc ta thời nay phần nhiều là vậy, con gái da trắng mịn màng hơn ta nhiều, trông thấy là muốn sờ nắn. Đáng tiếc tiểu thư không còn thân thể để ta có thể so sánh người xưa và nay khác biệt nhau như thế nào. Ta thấy ngươi cũng dễ xem lắm, chưa chắc người xưa đẹp hơn ngươi đâu." "Thôi, tiểu thư đừng an ủi ta làm gì. Tiểu thư có tiếc nuối cuộc sống dương gian không hay mãn nguyện ở nơi này?" "Ngươi hỏi hay lắm. Ta đương nhiên thích ở dương gian hơn, vì có thể hưởng ánh nắng, ánh dương mặt trời, có đầy đủ mọi thứ. Ngươi chớ xem thường, được sống nơi dương gian là một đặc ân, lại có cơ hội sống tốt, sau đó có thể lập công và được hưởng ánh quang thiên quốc. Ngươi xem nơi đây chỉ có âm khí lạnh lẽo băng giá, có gì là vui hài sướng? Nơi đây chỉ là nơi ngục tù bị ràng buộc không rời đi được. Cho dù ta được ra khỏi nơi này, nếu gặp phải ánh dương quang thì ta phải chết chứ không sai. Ta thấy ngươi đang còn cơ hội, thân thể ngươi rất tuyệt. Hàn Tinh thấy nàng lại nhìn chằm chằm vào mình thì nói: Thôi đi tiểu thư, ta đi kiếm họ ngay đây, không có ở đây tiểu thư lại phát hiện điều khác trên thân thể ta thì ta không chịu được đâu. Hẹn gặp lại. À, ta quên hỏi tiểu thư một chuyện quan trọng. Tiểu thư trước đây có gặp con người nào không? Con người giống như ta có cả thân xác lẫn linh hồn.
Không có.
Ngươi nói còn có con người khác ở đây sao? Ta chưa từng nghe. Hàn Tinh dùng ẩn thân thuật rồi nhắm hướng bắc bay đi. Kha Ma Jun tiểu thư thấy vậy ngạc nhiên lẩm bẩm một mình, thì ra hắn cũng biết bay như mình, thân ẩn hiện lạ kỳ, chẳng lẽ người bây giờ khác xưa, không những biết đi còn biết bay như chim trời. Đáng tiếc nói chuyện một lúc lại quên hỏi tên hắn. Kha Ma Jun tiểu thư quên hẳn nỗi lo lắng buồn phiền lúc trước, tâm trí cứ quanh quẩn hình bóng Hàn Tinh và cuộc nói chuyện vừa rồi không thôi. Chương 185 Tử Hạ Đài mị điệp tin tức. Hàn Tinh bay một mạch 50 dặm rồi dừng lại thì cảm giác có kẻ theo sau mình. Chàng xem kỹ lại thì ra Kha Ma Jun tiểu thư nàng cười mà chàng chẳng thấy gì là duyên dáng hấp dẫn cả nên thở dài hỏi. Sao cô cũng theo đến đây để cho những dân làng lo lắng? Thân nhân của ta bị mất tích ta phải đi tìm chứ ở đó sầu muộn thì đi kiếm còn hơn.
Cũng có lý ở nhỉ.
Nhưng nếu tìm không thấy họ thì sao, chẳng lẽ cô theo ta về dương gian?
Ngươi không muốn cho ta đi theo về dương gian hay sao?
Nếu ta có thể cũng có thể cho cô theo, nhưng lúc đó cô bị ma mới bắt nạt thì đừng trách.
Ta mà sợ ma mới à? Người ta thường nói ma cũ bắt nạt ma mới chứ không phải ngược đời như ngươi nói.
Ủa, người xưa cũng có thành ngữ này à?
Ta vẫn còn nhiều thắc mắc, không biết người ta chết thì còn có thể đi đâu ngoại trừ ở đây như cô.
Cái đó ta không biết nhiều.
Không nhiều thì ít, vậy cô nói cho ta nghe để mở rộng kiến thức.
Chỉ mở rộng kiến thức thôi à? Ta khuyên ngươi nghe rồi nên suy nghĩ tính toán rồi quyết tâm sống cho tốt, may này có chết thì hy vọng được đến những nơi tốt hơn cho hạnh phúc.
Vậy cô giảng đi những gì cô biết.
Trước tiên ta kể cho ngươi chuyện gì đã xảy ra cho ta.
Gia đình ta sống cũng như phần nhiều những người chung quanh, cũng cố gắng tránh làm điều ác và điều gian dối nhưng lại khinh thường không tin đức chúa của Ạp Dạ Hẻm. Ngươi biết không, chính người tạo dựng nên vũ trụ càn khôn trời đất và tất cả sinh linh, như vậy người rõ ràng là đức chúa của mọi người chứ không chỉ của riêng Ạp Dạ Hẻm.
Ngươi nghĩ xem, nếu ngươi làm ra một chuyện hay vật tốt gì mà nó có trí khôn lại không tin theo ngươi, cứ chống đối và lại chửi khinh thị ngươi bằng cách làm đủ điều ngươi chẳng ghét, thì ngươi sẽ đối xử ra sao?
Đương nhiên ta đập bể phá hủy hết thảy, làm lại cái gì nó vừa lòng ta.
Chính là như thế, dân tộc của ta ngươi biết không, họ không làm gì chính là làm điều đức chúa chán ghét ghê tởm. Họ tạc tượng người này người kia, có khi cả con bò con gấu, con sư tử rồi đem lên bàn thờ, cầu xin đủ thứ. Ngươi thấy có tức cười ngu xuất không? Không chọn đức chúa mà thờ, mặc dù biết người làm nên, dựng tất cả.
Vậy ngươi tránh xa dân tộc ta.
Chuyện đó không dừng lại chỗ đó, chính lúc ta chết đi cùng với cha anh ta lúc đó mới là lúc đau lòng nhất, vì linh hồn lìa khỏi xác rồi được dẫn đến đây với tổ tiên và nhiều linh hồn khác, rồi nơi đây càng lúc càng đông, đến khi trước đây hơn 2000 năm thì có một vị tối cao tự xưng là con đức chúa, là diệt đến đón rước tất cả những linh hồn tốt lành trước kia tin theo đức chúa rời khỏi nơi đây về thi Yên quốc hưởng phúc, còn một số người bị xót lại xin theo mà không được, vì lúc những người được theo thì từ khi Đức Diệt đến họ trở nên sáng láng tinh tuyển tỏa chiếu hào quang đẹp đẽ vô cùng, còn chúng ta thì vẫn cứ như bây giờ. Khi có người hỏi nguyên nhân tại sao, thì mới biết họ trước kia sống luôn tin và làm theo lời dạy của Đức Chúa. Còn chúng ta đối với Đức Chúa thì là kẻ xa lạ, mặc dù chúng ta không gây nên tội ác nhưng đã biết còn cố tình chối bỏ không nhận ra người.
Vậy là cô hối hận về chuyện chối bỏ không theo này.
Dù hối hận cũng đã trễ.
Ngươi biết không, có nhiều kẻ còn thê thảm hơn chúng ta nữa.
Thật à, họ đã làm nên tội gì?
Đó là những kẻ giả hình, bề ngoài họ tin theo Đức Chúa nhưng trong lòng thì xấu xa hơn cả chúng ta, tội ác nào cũng dám làm, lén lút bắt nạt khinh khi kẻ nghèo, ăn chặn tiền của các bà góa, còn dâm ô nữa.
Thì ra quân giả dối ngụy quân tử, ngụy đạo đức, hại dân hại nước.
Vậy họ bị đày đi đâu?
Ta nghe họ bị rơi xuống tầng dưới, nơi đó không ít quỷ dữ, hung quỷ, ác quỷ, dâm quỷ, phệ quỷ, tha hổ cắn xé tranh đấu với nhau.
Sao cô biết tầng dưới có thứ quỷ này?
Thì có kẻ lên đây kể, và cũng có kẻ đã xuống đó thám hiểm.
Họ kể ở dưới đó khác ở đây chỗ nào?
Ở đây chỉ là âm khí thịnh, còn phía dưới âm khí suy yếu hơn, vì họ phải chịu lửa đốt đau đớn rên xiết nhưng không bị thiêu hủy, cháy hoài nhưng không tắt.
Vậy theo như cô nói, mấy tên quỷ lợi hại hơn âm hồn ở đây nhiều?
Cũng không hẳn, về lực lượng cũng chỉ ngang nhau thôi, hồn mỗi tầng đều có sở trường, sở đoạn riêng biệt, nhưng âm mưu, lừa đảo, dụ dỗ, quỷ quyệt thì quả họ chiếm thượng phong.
Hàn Tinh dùng thần thức tra xét 10 dặm không phát hiện điều gì khả nghi thì nói:
"Ở chung quanh đây 10 dặm ta không phát hiện ra một bóng ma nào.
Vậy chúng ta tiếp tục theo hướng bắc đi tiếp, hay là cô có biết nơi nào gần đây có thành thị đông dân không?"
Ngươi muốn đến Tử Thành à? Vậy chỉ cách đây 80 dặm về hướng tây bắc.
Sao tên nghe rùng rợn như vậy? Nơi đây có gì khác lạ?
Chúng ta đến đó dò tin tức xem.
Ở Tử Thành ngoại ô về phía đông có một Tử Hạ Đài thật lớn, linh hồn nào từ dương thế, xấu không xấu, tốt không tốt, dở dở ương ương thì bị tống xuống đây qua Tử Hạ Đài này.
Hàn Tinh nghe vậy tò mò cũng muốn đi xem, thầm nghĩ chắc mấy linh hồn xui xẻo nào bị tống xuống đây mặt khó coi lắm, đang sung sướng hưởng đủ thứ hạnh phúc hưởng dương, ánh nắng mặt trời đầy đủ đẩy đến chỗ buôn chán này thì không hoảng sợ buồn lo mới là lạ.
Hai người vào thành Hàn Tinh cảm giác đây đúng là thành ma quái, từ trong các lâu đài, cung điện, đến ngoài đường hẻm ngõ đều đầy dây âm hồn bay qua bay lại như đi chợ, đông như kiến ai cũng như ai khó mà phân biệt ra từng người nên hỏi. Cô có phân biệt giữa các âm hồn không? Ta thấy ai cũng giống nhau, kể cả giữa đàn bà và đàn ông. Đương nhiên, ngươi phải xem xét ánh mắt, âm khí độ dày, nồng và màu sắc đậm nhạt mỗi âm hồn mỗi khác. Thì ra thế, làm ta cứ xem hình dong vóc dáng khuôn mặt như người sống phân biệt không được. Âm hồn các ngươi không cần ăn uống ngủ nghỉ sao? Ta thấy trong thành không có quán ăn, tử lâu, khách sạn nhà trọ gì hết vậy. Thứ đó không cần, chúng ta nhờ hấp thụ âm khí cũng đủ sống khỏe, còn ngủ thì không cần, chỉ cần yên tĩnh nghỉ là được, cũng không cần nhà trọ làm gì. Hai người đi dạo trong tử thành, bên trong rộng lớn, lâu đài biệt thự, cung điện đẹp cũ kỹ, màu sắc mọi nơi giống nhau, mồ ật màu xám trắng chẳng có chút sinh khí, âm hồn đi lại tấp nập cũng may Hàn Tinh dùng ẩn thuật nên không bị phát hiện ra mình còn là người. Bay đi nửa ngày thần thức chàng dò thấy một nơi có đông người tụ họp đang bàn cãi về bảo vật nguyên tinh gì liền kéo Kha Ma Jun tiểu thư đến xem. Khi hỏi ra thì nơi đây ngày mai sẽ có một cuộc thi đấu để quyết định chọn ra người giữ bảo quản bảo vật, là một cực âm nguyên tinh thạch mới được người họ Kha Ma Jun tìm ra đem về. Hàn Tinh nghe vậy nhìn Kha Ma Jun mỉm cười hỏi. Hình như cha hay anh cô tìm ra bảo vật nhưng phải đem về đây để làm thưởng cho cuộc thi đấu ngày mai. Ta cũng vừa nghe được, nhưng không biết có phải là cha hay anh ta không, chờ ngày mai mới biết được. Vậy còn nhiều thời giờ chúng ta đi xem tử hạ đài xem cho biết. Tử hạ đài không lớn lắm, tròn rộng khoảng 500 mét vuông, trung quanh có đông đảo âm hồn chờ trực, dường như họ được biết trước sắp có thân nhân mình bị tống xuống đây nên ra chờ đón. Đống Hàn Tinh thấy trên bầu trời ba động nhìn lên thì thấy trên tận trời cao một tia sáng khẽ lóe lên, đồng thời một tiếng bịch vang lên. Hàn Tinh nhìn vào tử hạ đài có ba âm hồn nằm đó, chỉ trong chốc lát đứng dậy nhìn quanh thì đã có âm hồn đang chờ đón lấy đi mất. Xem nửa giờ mười mấy lần lặp lại giống nhau, khi một âm hồn, khi năm ba âm hồn, chẳng thấy không có gì đáng xem thêm thì chẳng nghe có người nói tiếng Việt. Đi mẹ, đây là đây mà tối hôm khó thở thế này. Léo mẹ thằng con mất dạy, khi tao còn sống ngay trước khi chết tao đã dặn dò mày phải chừa thói chửi tục mà mày không chịu nghe lời. Bây giờ địt mẹ mày bị tống theo tao xuống đây có sướng không? Địt mẹ bố nói như con thúi như cức, từ nhỏ ông chửi tục trước mặt tôi làm tôi bị nhiễm, sau đó nói kiểu này sửa đéo được. Có người tốt bụng còn dạy tôi. Chửi tục như vậy là bất hiếu, là sỉ nhục mẹ mình, là mang tội. Cuối cùng địt mẹ sửa đéo được, vì bạn bè thằng béo nào chẳng ăn tục nói phét. Làm chuyện tốt lành cũng được, ăn ở ngay thẳng cũng đã thành công, chỉ có ăn tục thì chừa đéo được. Bây giờ bố ở đây cũng còn béo sửa được nữa là con. Ở đây còn ông nội, ông cố mày nữa cũng đều là họ đèo cả. Đèo mẹ lần lượt xuống âm ti cả lũ với nhau. Hàn Tinh nghe hai bố con gặp nhau nói chuyện thấy ớn, lặng lẽ rời khỏi không dám đến hỏi chuyện, sợ hai bố con hắn một câu địt mẹ mày, hai câu đéo mẹ mày thì sẽ làm nhục mẹ mình mất. Hôm sau đến xem thi đấu thì thấy âm hồn cũng dùng quyền cước nhanh, nhẹ nhàng, bay lượn mà đánh, dù có đánh chúng cũng chẳng thấy đổ máu, không ai mất mạng được, thay vào đó thì âm lực bị tiêu hao, họ toàn trao đổi những đòn âm nhu đẩy lui, hấp thụ âm lực. Hàn Tinh xem không thấy có gì đặc sắc nên xem một hai trận rồi thôi. Sau cùng Kha Ma Jun tiểu thư vui mừng gặp lại được cha và anh nàng. Sau khi làm quen một hồi, ông Kha Ma Jun mới hỏi Hàn Tinh. Cậu dự định đi đâu làm gì? Cháu đang cần kiếm hai người bạn, từ Dương Thế bị lạc vào đây. Bác quen nhiều nhờ thử hỏi thăm xem có ai nhìn thấy hai nàng không? Hai thằng quỷ nhỏ Aidakao và Út Dương hôm ta mới quen, tuy hai tên đó từ hạ tầng lên đây nhưng biết rất nhiều điều quái đản, để ta thử hỏi chúng xem. Lão vừa nói xong đã bay biến mất, sau nửa giờ đã vội vã trở lại, chưa kịp đến chỗ đã vội vàng nói. Số cậu thật là may mắn, hỏi đúng ngay chỗ hỏi. Quả nhiên hai thằng này biệt hai nàng kia. Chúng nó nói bà của cậu bị Hắc Quỷ Long bắt đang giam ở địa viên đệ nhị tầng. Hàn Tinh nghe vậy chưa kịp mừng đã hiểu xịu thất vọng hỏi lại. Địa viên nhị tầng đi làm sao đến được? Người còn dám đi đến đó? Không sợ ác quỷ ở đó sao? Sợ cũng phải đi thôi. Bạn hưu mắc nạn không đi cứu cũng không được. Tốt. Có nghĩa khí, để ta tiễn đưa ngươi tới đó, sau đó ngươi phải một mình nhảy xuống đi kiếm người. Vậy cảm ơn bác. Chúng ta đi. Kha Ma Jun tiểu thư thấy hai người định đi ngay thì gọi lại. Chà, sao vội như vậy? Cứu người như cứu hỏa sao không vội cho được? Con theo anh con trở về đi, ta cần đi một ngày sẽ về. Hàn Tinh đông thấy Kha Am Un tiểu thư xông về hướng mình, còn chưa biết nàng có ý gì thì nàng đã bay nằm gọn trong lòng mình. Hàn Tinh cảm giác mình ôm một khối bông gòn lạnh bớt, tất cả lỗ chân lông phản ứng khép lại ngay lập tức, da gà nổi lên khắp người. Thôi chào tiểu thư, lần này cách biệt chắc khó lòng gặp lại nhau. Chúc tiểu thư mọi sự như ý. Nàng ngẩn người ra vì chưa từng nghe ai nói lời chúc như thế cả. Sau đó hiểu ra sự khác biệt ngôn ngữ thay đổi của các thế hệ, dân tộc. Mọi sự như ý. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tặng tụi phỏ rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123T20. Chương 186 ngưng tế quỷ thể. Đứng trước một hố vực thẳm nhỏ chỉ bằng cái mâm tối đen không đáy, thần thức Hàn Tinh dò xét không thấu. Hàn Tinh cảm giác rợn người, thâm tâm vô thức có ý trúng bước, chàng đứng yên lặng nghĩ đến việc dở dang của mình. Đây có lẽ là trạng cuối cùng, chắc chắn dưới đây, quỷ khí dày đặc ngạt thở, tràn đầy nguy hiểm, cạm bẫy khắp nơi. Hàn Tinh đã tọa vận chân khí vận hành ba đại chu thiên. Tập trung hết ý chí của mình, hạ quyết tâm đẩy lui nỗi lo sợ rồi thong thả đứng dậy nói với ông Kha Ma Jun. Bây giờ chào ông, xin ông hãy trở về. Chúc cậu may mắn và gặt thành công. Cậu phải hết sức cẩn thận. Bảo trọng. Hàn Tinh dùng ẩn thân thuật đồng thời dùng xúc như một hòn đá nhỏ bay thẳng xuống hố thẳm muôn trùng. Đúng là to gan không sợ chết, bảo trọng.
chớ để rơi vào tay quỷ dữ, nếu không còn khổ sở hơn cả chết. Khác Ma Jun lẩm bẩm xong rồi bay trở lại hướng tử thành. Hàn Tinh buông lỏng cho thân hình gieo thẳng xuống, khoảng chừng 2 giờ đồng hồ lúc này hai bên chỉ là những vệt đen, thần thức may mà còn phân biệt được vách vực dựng đứng, thỉnh thoảng mới có tảng đá nhô ra, có nơi lõm vào. Sau 5 tiếng đồng hồ Hàn Tinh thấy một hang động lõm vào phía dưới nên vội quyết định rơi chậm lại đáp xuống, đây là một hang động nhỏ chỉ sâu 2 thước, nơi đó chung quanh không có ai. Hàn Tinh đoán không còn bao lâu nữa nên cần phải nghỉ ngơi lấy lại sức, trước khi bước vào nơi nguy hiểm, không thể nào ngờ trước sẽ phải gặp chuyện gì nên cần phải chuẩn bị lấy lại toàn lực. Chàng thấy không có gì nguy hiểm nên kiếm một góc đả tọa rồi vào Hồng Mông Linh Châu giới nghỉ ngơi. Lúc này trong cung điện có mấy thiếu nữ đang làm bổn phận lau chùi dọn dẹp hàng ngày, bỗng thấy thiếu gia xuất hiện trước mặt với bộ dáng mặt xanh mẽ, hai mắt nhắm nghiền trên người phóng tỏa đầy tử khí thì giật mình kinh hãi không ai dám lên tiếng hỏi han. Sau khi gọi 2 tiếng thiếu gia, ngắn ngủi. Hàn Tinh lần này với Hồng Mông Linh Châu giới thì bị trói khiến hai mắt mở không ra vì đã hơn 10 ngày ở trong bóng tối. 3 phút sau đứng yên lặng vận hành chân khu trục hết tử vong khí ra khỏi thân thể quần áo rồi từ từ mở mắt ra thấy mấy cô gái tiếp tục làm việc lúc này mới hỏi. Các cô khỏe cả chứ? Cảm ơn thiếu gia, khỏe cả nhưng có một số vấn đề cần thiếu gia quyết định. Cô nói đi, nếu vấn đề nhỏ ta quyết định ngay cho còn nếu phức tạp thì chờ 1-2 tháng sau. Chúng em có quyền yêu và lấy người mình yêu nơi đây không? Nếu ai chưa lập gia đình mà gặp được người yêu thì cứ việc cử hành hôn lễ, ta không cấm, đây là chuyện đáng mừng. Nhưng đã lấy là phải giữ bổn phận và phải trung thủy không được thay đổi. Chúng tiểu nữ có người có đạo tiên chúa mong muốn có linh mục làm phép cưới, vậy phải làm thế nào? Chuyện này khó và phức tạp đây, có lẽ ta phải đưa những người đó về phàm nhân giới, hay mời một vị linh mục vào đây. Chuyện này mấy tháng nữa ta giải quyết. Còn có chuyện gì khác không? Khi trước thiếu gia nói sẽ nhận xét chúng tiểu nữ, ai sống không vừa lòng thì sẽ bị trục xuất ra khỏi đây, không biết bao giờ thiếu gia bắt đầu thi hành và thi hành đến bao giờ. Bất cứ lúc nào ai phạm những lỗi thiệt hạ y nặng nề, hay quá xấu tính mà không chịu sửa ta sẽ trục xuất bất cứ lúc nào, nhưng các ngươi đừng quá lo lắng vì trước đó ta sẽ cảnh cáo. Ta lúc này đang bận việc gấp thôi, các ngươi tiếp tục công việc đi. Hàn Tinh nói xong về phòng đả tọa gạt bỏ tạp niệm vận hành chân khí một ngày một đêm thì thành tỉnh đem 2 kiện bảo vật mới được xem kỹ. Con ô quy trên mai đầy hoa văn cổ quái, lúc đó nó bị cánh con ngũ sắc linh cầm đánh vào xem ra không hề hấn gìn, chàng xem kỹ cũng không tìm ra dấu vết hư hao rồi tò mò dùng một tia hỏa khí thanh diệt hết dấu ấn thần thức, nguyên thần ấn ký không để lại một tia trong đó, sau đó nhận xét đánh giá lại một lần nữa thấy phẩm chất lẫn nghệ thuật từ hình dáng, đầu, mình tứ chi sắc sảo không tệ, hoa văn trên mai khó hiểu, mai lại cứng chắc như đá hoa kim cương, tài liệu luyện chế không biết bằng thứ gì, và chàng cũng không thể đánh giá là bảo vật cấp nào. Người Trung Hoa thường tối kỵ ô quy, dùng từ ô quy là một tiếng chửi rủa quân đê tiện, dâm ô lại vừa hèn nhát rụt đầu rụt cổ khi gặp khó khăn. Không biết vì sao người ta lại dùng nó làm hình ảnh bảo khí. Đối với Hàn Tinh lại quan niệm khác, chàng không hoàn toàn theo văn hóa Trung Hoa cũng không hoàn toàn theo văn hóa Việt mà cứ để tự nhiên thấy điều hay thì học, thấy tốt lành thì theo nên đã hấp thụ cả văn hóa đặc biệt là tín ngưỡng thiên chúa giáo của phương Tây. Ô quy biểu hiện cho sự đê tiện dâm ô cũng chưa hẳn là đúng, con vật giao hoan theo bản năng tự nhiên chỉ là để di truyền giống nòi, có loài thể hiện điều này hơi lộ liễu mạnh mẽ một chút, bị người phát giác dầu trí tưởng tượng hay chính trong lòng họ dâm ý đầy đầu ngập óc cho là con vật xấu xa và không. Hễ biết con vật vô tri còn chính mình mới là người có lý trí bị hành động của con vật làm bẩn thỉu hoen ố. Hàn Tinh suy tư một lúc rồi nhận xét tác dụng của bảo vật ố quy này chính là để phòng ngự, còn cao siêu hơn ngự thuẫn bảo phủ. Chàng lấy máu nhận chuột thì nhận ố quy tỏa ra những vầng quang kim ố lạ lùng, sau đó từ mai nó hoa văn từng đoàn bay múa nhảy nhót vui mừng thành một quỹ đạo vặn vẹo bay thẳng vào mi tâm Hàn Tinh. Hàn Tinh vừa thấy điều này thì trong óc đã hiện lên một quyển kim quy thần quyết ngoài bìa trang trí hết sức trang trọng uy nghiêm. Trang thứ nhất mở ra nội dung giới thiệu, nguồn gốc do một vị thần nhân làm nghề thợ rèn, chuyên tu luyện kim quy thần quyết, lao dựa theo nguyên tắc dưỡng sinh của loài. Kim quy tại thần giới làm chủ với 2 điếu chủ yếu, chập và chắc sáng tác ra. Sau khi tu luyện đến bậc thần quân ông ta mới luyện chế ra bảo vật ấu quy hợp cho chân quyết thần thông thuật sử dụng với 3 chủ ý năng lực, phòng thủ vững chắc, công kích hay chữa lành bằng quang lực và ẩn thân biến ảo. Hàn Tinh đọc tiếp thì hiểu rõ tên họ Kim kia không đủ sức sử dụng bảo vật này. Hắn chỉ có thể dùng chân khí quán chú vào bảo vật khiến bảo vật biến thành con ô quy khổng lồ làm thuần che chắn và ngay cả kim quy thần quyết cấp 1 cũng chưa đạt được. Chàng đọc đến điều kiện tu luyện thì lại ngẩn người ra tiếc nuối, chính là người tu luyện cần đến thần khí, nếu không đừng mong thành công, vậy chỉ có thần nhân mới có tư cách luyện. Mỗi khi luyện thành công một cấp thì màu sắc kim quy được thay đổi từ đen, đỏ, vàng, cam, lục, xanh, tràm, tím, trắng. Tất cả là 9 cấp, đặc tính của pháp quyết là tinh thần lực được truy luyện tăng lên theo từng cấp tương đương mạnh hơn các pháp quyết khác 30 lần. Tu luyện pháp quyết này cần tính nhẫn mại cũng gấp 30 lần về. Tiến độ rất chậm. Hàn Tinh đọc đến đây thầm nghĩ vấn đề là không có thần khí mà luyện chứ nhẫn mại và thời gian ta có. Hàn Tinh đọc xong giải đi ra ngoài ý niệm hình thành chân khí liền quán vào ô quy liền biến thành một con ô quy khổng lồ, so với họ Kim dùng còn to lớn gấp bội khí thế 10 phần uy áp. Ô quy ngẩng cao đầu mà không hề hung ác lại như cười khinh khỉnh, khinh thường, thách thức trông thật là quái dị. Hàn Tinh thu ô quy vào lại đem kiện tử hư đỉnh ra thanh tẩy thần thức, nguyên thần rồi dùng thần thức xem xét thì thấy trong đỉnh có 3 viên đan dược màu đỏ như máu. Mùi thơm bốc ra thơm phức không biết là tiên đan dược gì. Chàng đánh giá kiện này quả nhiên là một kiện tiên khí, hôm trước ngũ cầm linh cầm của mình tụ bằng linh khí thiên địa mạnh mẽ bền bỉ đến đâu mà chịu không nổi một kích, sau đó đánh mẹ lôi phong đao, đối với tạc đao số 4 một kích tuy kém một tia nhưng không phải do bảo khí yếu kém.
Chàng xem lại bên ngoài quả nhiên không có một vết tích tổn thương nào, mới vừa ý lấy máu nhận chủ rồi cất đi, đem thanh tạc đao số 4 ra kiểm lại, tạc đao vẫn nguyên vẹn như cũ khiến chàng yên tâm, với sức lực của mình hiện tại thì dùng chuôi đao này là hợp nhất. T. Uy không dùng để diệt sát đối thủ nhưng có thể ngăn trận tiên bảo khí thế của đối thủ cũng đủ mãn nguyện rồi. Chàng cất đao đi rồi ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới, tiếp tục dấn thân vào quỷ vực nguy hiểm. Hàn Tinh lại dùng ẩn thân và xúc cốt thuật giải lao xuống. Hai ngày sau, đông thai chàng nghe vang vẳng tiếng hét rợn người rồi tiếng kêu cứu. Chàng để ý tìm xem có chỗ nào nghỉ chân không, thì sau hai canh giờ mới có một tảng đá bản nô ra. Chàng vội dừng chân đứng lên đó tịnh tâm lắng nghe thì không thấy tiếng kia đâu, hay là ta nghe lầm? Vừa nghĩ thế thì tiếng kêu cứu ai cứu tôi, cha ơi mẹ ơi cứu con. Hàn Tinh vội dùng thần thức đưa xuống tra xét thì thấy khoảng 10 dặm phía dưới là đáy vực rộng rãi vô cùng, dưới đó có không biết là bao nhiêu quái vật hình hài. Đầu sư tử lại có thân người hai chân, phía sau có đuôi da nâu đen xám tím đủ màu sắc nhưng toàn là màu tối, lại có tên trông như khỉ nhưng thai lại lớn nhọn đưa lên như thai chột, trông thật quái dị rùng rợn. N Tinh thấy cảnh quỷ dị này càng thận trọng từ từ bay xuống, khí nóng nơi này cao hơn phía trên rất nhiều, ít nhất cũng gần 200 độ, may mà chàng vận một bộ đồ cách nhiệt nếu không đã chịu không nổi. Xuống đến đấy chàng thấy cảnh vật rõ hơn, một đoàn quái vật, tên đứng đầu da đen đầu chọc hai thai môi thai lớn bằng hai bàn tay đè bẹp sống thai đuôi thai chấm bay. Trên đầu có một chiếc sừng đỏ dài bằng một găng tay, phía sau có đôi dài, đôi bàn chân để trần có ngón và móng như chân hổ mèo. Hắn cầm roi sắt thỉnh thoảng vung lên đánh vào một đoàn mười mấy tên quái vật đủ dạng, họ bị xích vào cổ nối liên kết với nhau đi từng đoàn. Hắc Nhất Tê đại nhân, chúng ta đã đi được nửa đường có cần phải nghỉ một chút không? Hắc Nhu, nghỉ làm gì? Bọn này thân thể mới được ngưng tế cần phải truy luyện cho ra dày, sức chịu đựng phải được tăng tiến mới chịu đựng được nhiệt khí và hỏa khí ở trong lò. Phải bắt chúng chịu khó đến cực hạn thì thân thể lực lượng mới tiến bộ nhanh. Không phải chúng ta dắt họ về lò luyện hay sao? Lúc đó họ mới phải chính thức luyện thể. Trên đường đi họ bắt đầu làm quen là tốt nhất, gọi là tận dụng thời gian không để uổng phí mất một giây. Bỗng có một người trong đoàn chịu không nổi bị ngất nằm lăn ra. Hắc Nhất Tê liền ra lệnh, chém chết nó, thằng này thân thể không đủ tiêu chuẩn. Hắc Nhu dạ một tiếng nhanh nhẹn cầm lưỡi hái phát một đường, thằng này đầu lập tức bay văng ra xa, sau đó hắn lấy xích nổi lại người sau. Tên bị chém chết hồn liền bay ra chưa kịp chạy đã bị Hắc Nhu chộp lấy nốt vào một cây hồn viên. Đúng rồi, làm gọn lắm, cất nó đi để lần sau ngưng tế thân thể lại. Một lúc trong đoàn có tiếng thanh âm cao thét than khóc, ai cứu tôi, cha ơi mẹ ơi, cứu con. Cha mẹ ngươi chắc hồn phi phách tán lâu đời rồi còn kêu cầu làm gì? Hà hà, trên dương thế ngươi đẹp lắm, khiến chúng ta nhìn vào còn thèm nhỏ dãi. Ngươi câu dẫn được bao nhiêu trai tơ, lừa bao nhiêu nai ngây tơ, gặt được bao nhệ hải tiền. Bây giờ ngoan ngoãn ở đây theo bọn ta, têu réo làm gì vô ích. Hàn Tinh nhìn kỹ thì ra là người gần cuối, khó mà nhận ra đây là người vừa phát âm lên tiếng kêu cứu. Nửa giống thỏ nửa giống heo, thân trắng chân thon nhưng móng heo, mũi miệng heo, hai thỏ bốn. Đuôi nhỏ như đuôi thủ cụt ngắn xinh xinh. Hàn Tinh lại tò mò xem xét từng người thì phát hiện hai ba chục nữ nhân quái vật nữa. Hàn Tinh đi theo ba ngày đêm mới đến chỗ lò luyện kia, đoàn người gần trăm người nay chỉ còn lại sáu chục. Trang lẻn vào xem bên trong thì thấy đủ mọi trạng luyện, nói là luyện thật ra là hành hạ thể xác, linh hồn đến dọa người. Tiếng hét như heo bị thọc huyết, Hàn Tinh chuyển ánh mắt nhìn xem hướng đó thì ra là một trận đấu kiếm trên võ đài, ngựa ải vừa hét vừa bị đối thủ trả một chân nhưng vẫn còn chưa xong, vẫn còn phải tranh đấu vì tên trọng tài không cho nghỉ. Tên kia thấy mình thắng thế đánh một chiêu hoa mỹ nhằm biết hầu tên còn một chân, tên một cờ hở khẽ nghiêng người né tránh đồng thời đâm xuống phía dưới chặn đúng chiêu kiếm biến hóa nhằm đâm vào chân còn lại của mình, rồi chiêu kiếm lại đổi phất lên chém ngang, nhanh như tia chớp, tên kia chú tâm dùng hư cờ hở. Yêu định đánh vào đứt chân còn lại của đối thủ, ai dè đối thủ đã đoán trước. Đỡ được rối biến chiêu phản đòn khiến hắn không kịp tránh né, thủ cấp bay ra rớt xuống. Hồn hắn liền bị tên phụ trách giam giữ, còn tên cụt chân cũng bị giết chết cùng với số phận tên kia. Hai tên vô dụng, một tên khinh thường chết, một tên vô ý để mất chân. Ta không cần một tên cụt chân vô dụng. Hàn Tinh dò xét chung quanh một lúc không thấy dấu vết gì của Hắc Quỷ Long cả thì âm thần đi ngược lại con đường vừa đi kiếm nơi bọn chúng ngưng tế thân thể. Kiếm mất nửa ngày mới thấy, chàng lén vào đó nghe thì biết đây gọi là ngưng thể lò, chủ nhân là một quỷ quân giàu có gọi là Phú Quỷ Quân. Hắn có năng lực ngưng thể cho quỷ hồn, chỉ là hình dáng không sao như ý khách được, tất cả phải theo vận số của mình. Phú Quỷ Quân trước kia tự ngưng tế thân thể cho mình thành công giống người được 90% chỉ là hai cái sừng và cái đuôi thì không sao làm biến mất được, những quỷ quân khác nghe danh cũng đến thì xảy ra tương tự, còn cấp quỷ vương, quỷ đế trở nên thì họ có thần thông biến hình đổi dạng dễ dàng biến thành hình người. Lúc này Phú Quỷ Quân giao cho thuộc hạ làm công việc ngưng tế thể cho khách. Hắn đang bận tiếp một vị quỷ quân tên Bảng Quỷ Quân, hắn là một trong những tên phụ trách săn đón tin tức các nhân vật đem về cho Bảng Quỷ Vương sắp xếp quỷ bảng nơi đây. Sao ngươi đã có tiến bộ gì chưa? Còn có thể tiến bộ sao? Đây là không gian pháp tắc ở đây, chỉ có thể ngưng tế ra quỷ thể như thế. Nói như thế thì làm thế nào cũng không có cách ngưng tế ra quỷ thể giống con người. Xem chắc là như thế, ngươi không biết thôi, hình ảnh con người là hình ảnh hoàn thiện và đẹp nhất trên trong vũ trụ không hình ảnh nào bằng. Cái đó ai chẳng biết, nếu không chúng ta cũng không mất công ngưng tế thân thể sao cho giống. Ngươi biết tại sao chăng? Tại vì đó là hình ảnh của vị chúa tể càn khôn cho nên đầy đủ chân, thiện, mỹ. Nhưng chúng ta chống đối ngài nên bị phạt. Thân thể đó chúng ta không còn tư cách sở hữu nữa. Vậy các vị quỷ vương trở nên. Họ cũng vậy, họ có thể biến hình cho giống nhưng bất quả chỉ là đồ giả thôi, nhất định không phải thực thể. Nếu chúng ta có đủ ngũ hành linh khí thì sao?
Ta đoán cũng không thể, vì quỷ thể chất và quỷ tính có liên quan mật thiết với nhau và lại dù cho nhân thể ở đây đi nữa cũng không chịu nổi sự khắc nghiệt ở đây lâu ngày rồi cũng sẽ biến dạng còn khó coi hơn nữa. Chương 187
Hắc Quỷ Thành. Ngươi không biết nhân thể quý giá tuyệt đỉnh như thế nào đâu. Phải chăng các phe phái bây giờ đang chuẩn bị lực lượng để tranh giành chiếm lấy hai người kia cũng vì nhân thể? Ngươi xem đó, chẳng phải vậy thì ta mấy tháng nay phải cực lực như thế vì ngưng tế thể cho họ hay sao? Không ngờ thằng Hắc Long phát hiện đầu tiên, lại không kịp chiếm trọn để lộ, khiến hắn chỉ có quyền nhìn vào mà thèm và chịu trách nhiệm canh giữ, không được làm tổn thất, để chờ ngày tranh đấu quyết định cuối cùng, ai sẽ được hưởng hai người này. Vừa đoạt xá hưởng thân xác, lại có nữ quỷ làm nô lệ. Vậy là ngươi chưa biết hưởng thụ tuyệt đối, này né nó sẽ nhập vào xác đó khống chế hồn người đó, rồi điều khiển thân xác đó đi về rừng gian, muốn làm gì được đó, lúc nào thích thì cho nữ tử nô tỳ kia hoạt động một chút, lúc không thích thì tự mình hành động. Hàn Tinh chờ hai quỷ quân chia tay thì chàng theo dõi tên bảng quỷ quân chờ hắn đến chỗ thanh vắng thì ra tay, ai dè tên này cảm giác được có người theo dõi liền bất chợt ra tốc bay nhanh như làn khói đen, Hàn Tinh sao lại bỏ lỡ cơ hội bay theo sát nút, chỉ thấy hai bóng một đen một trắng, một trước một sau nhanh như chớp thoáng qua đã cách xa lò ngưng thể 200 dặm. Bảng quỷ quân không ngờ đối phương như bóng theo hình vận tốc không kém mình chút nào, hắn bất chợt dừng quay lại rút quỷ đầu đao ra chém một chiêu như sấm sét. Hàn Tinh thấy đối phương dùng chiêu hồi mã thương đánh mình bất ngờ quá lợi hại, đao phong sắc bén, mặc dù nhiệt khí chung quanh cao nhưng vẫn cảm thấy lạnh lẽo băng băng. Chàng thấy không kịp nữa vội vàng té nằm ngửa duỗi thẳng cẳng ra trông rất khó coi, người nằm lăng không như nằm trên một cái giường khí vô hình. Chiêu đao bay qua, cả thân người lại dựng đứng bay lên, trong tay đã cầm tạc đao số 4. Tim Hàn Tinh đập thình thịch cả sợ, nếu vừa rồi thần thức không bén nhạy không nhận định rõ ràng quỹ tích cũng như phương vị của đao ảnh và đao phong sắc bén kia thì không sao thoát nổi hai ách, chàng đánh giá mức nguy hiểm còn hơn các chiêu đao kiến mình đã từng gặp. Tạc đao xuất chàng đã lập tức dùng một trong ba chiêu đao lôi phong mình đã ngộ hành đao bắt phương, chiêu thức ý niệm dùng giống chỉ khác cách vận chân khí đơn giản đi vì trên tay đang cầm không phải là lôi phong đao. 18 đao ảnh hình thành sắp hàng dọc cao 10 trượng đánh tới đối thủ, bảng quỷ thấy đối phương tránh thoát đao ảnh của mình tiếp thầm lập tức xoay người như trong chóng đao trên tay liên tục đánh ra thành vô số đao ảnh. Chỉ trong chốc lát đao và thân hợp nhất thành một cột đao phong cơn lốc đen nghịt cuốn cuộn, liên tục thôn phệ âm khí, tử khí trong trời đất, mỗi lúc càng thêm mãnh liệt cường đại, chẳng kém thuật cổ loa vòng xoáy ngũ hành linh khí của Hàn Tinh chút nào. Đao phong cột cơn lốc đen kịt hình thành còn đang thôn vệ thì đao ảnh đỏ rực ánh quang của Hàn Tinh như một bức tường di động sẽ đến. Một tiếng oanh long vang trời đột đất khí thế như sét đánh, điện quang một vệt dài như chiếc cột đèn đứng dựng thẳng lên trời phát ra chói mắt, ánh quang chiếu rọi khắp nơi, chớp mắt đã tắt. Hàn Tinh bị đánh bay 40-50 trượng về phía sau toàn thân ê ẩm còn bảng quỷ quân chỉ bị đẩy lui 10 trượng, tuy thân không việc gì nhưng tinh thần bị lôi oanh và quang lực làm cho hoảng sợ kinh hãi. Quỷ vật âm tính trước sau vẫn sợ thiên lôi, hắn không ngờ lần này mình dùng đao âm khí hội tụ đến 80% thì lại gặp đối phương dùng dương khí nội thể. Âm dương nhị khí đụng chạm lập tức điện quang cùng tiếng oanh nổ chẳng khác gì thiên lôi. Hắn cố lấy bình tĩnh gượng gạo cười to, tiếng cười trở nên quỷ dị lạnh lẽo vang vọng khắp bốn phương, truyền đến thai như tiếng vong linh kêu khóc, quỷ lệ thét gào lại rồi biến đổi như vô số quỷ sứ vui mừng hớn hở, hân hoan vui sướng tình cảnh quái đản thập phần khủng khiếp không biết đâu mà tả. Tiếng quỷ mị xen lẫn cất tiếng. Ngươi kỳ quái phải không? Ha ha, ở quỷ huyên giới này, dương cương khí của ngươi chỉ có thể phát ra 3% mà thôi. Còn âm nhu khí của bọn ta lại có thể phát huy được tới 12%. Nghe đạo lý rồi thì chịu chết đi nhân loại yếu đuối. Ta hôm nay vận khí quá tốt đi thôi, độc chiếm được một nhân loại hồn xác. Hàn Tinh nghe vậy tỉnh ngộ, dương khí của mình dùng là phần chân khí vốn liếng trong người đem ra đấu với âm khí hội tụ lại trong trời đất của đối phương thì thật là dại dột ngu xuẩn, nguồn âm khí của hắn là kho tàng vô hạn chỉ việc hội tụ rồi đem ra sử dụng, làm việc buôn bán không cần vốn, còn mình lấy vốn liếng ra lại không thu được lợi tức. Nhưng chính lời hách dịch của đối phương Hàn Tinh cảnh tỉnh, âm khí trong trời đất. Sao ta không nghĩ đến điều này, thì ra là âm khí ta thử hấp thụ một ít âm khí, nếu thành công thì lôi phong đao kia có thể sử dụng không lo lôi điện lực đang còn bị hao mòn tiêu thốn. Hàn Tinh trước nay vẫn cho là nơi đây chỉ là tử khí, quỷ khí nên bỏ qua không hề để ý, chàng vội len lén hấp thụ một ít, thấy nguyên khí trong người không hề bài xích, lại hấp thu tăng mạnh lên một thành, thì thấy âm khí một phần lớn được chân nguyên khí tiếp nhận cộng hưởng chuyển đổi làm một với chân khí bản. Thân, phần âm khí còn lại thì trực tiếp bài tiết ra các lỗ chân lông, chàng biết ngay đó là tạp khí. Chàng vui mừng thầm nhủ không rẻ lúc thiếu thốn khát lại gặp được nước. Thấy đối phương hả hê nắm chắc phần thắng. Hàn Tinh giả vờ sợ hãi lui lại thêm mấy trượng trong đầu đánh giá quỷ quân cấp bậc bản lãnh chỉ là hợp thể kỳ không gian thần thông còn thô sơ, chỉ biết lợi dụng hấp thu âm khí trong chừa hải đất, còn khống chế không gian, tạo thành không gian kết giới giam nhốt đối thủ, hay không gian cô động trói chặt đối thủ thì không nắm được. Tên bảng quỷ quân tham lam khả ố này ta phải đánh cho nó mềm nhũn như con giun sau đó bắt sống để hỏi tra tin tức mới được. Hàn Tinh vận cổ loa quyết 3 vòng thành hình rồi ngạc nhiên hỏi: "Ngươi cần hồn xác ta làm gì? Nói mau không thì ta cùng lắm là tự bạo khiến cả hai chết chung một chỗ." Bảng quỷ quân nghe vậy đứng yên không tiến đến nữa nói: Còn phải hỏi sao, để ta kể cho vài chỗ tốt cho ngươi thấy loài người ngươi đang sở hữu nhiều điều tốt nhưng không hề nhận thức. Xác người tuy hơi kém về sức chịu đựng dẻo dai nhưng hoàn hảo, đẹp đẽ tuyệt diệu nhất, chỉ cần ta chiếm được sau đó ra sức luyện thể tăng lên khả năng dẻo dai chịu đựng đến cực hạn, sau đó luyện về khả năng chiều hướng tái lập, tự ngưng tế đến trình độ bất tử thân thể. Còn hồn thì quá dễ dàng, ta bắt ngươi làm vì nô, đời đời kiếp kiếp phục vụ ta, được một tên trắng trẻo như ngươi hầu hạ thì sung sướng biết mấy. Chắc ngươi chưa hiểu mấy, thôi để ta ví von một chút,
hồn ngươi xem như là một tuyệt thế giai nhân, đại mỹ nữ thuần khiết trên dương gian phải phục vụ quân vương như là nữ tỷ, quân vương ta muốn ngươi cỡ.
Y, thì ngươi phải trần trụi, ta muốn sướng thì ngươi phải làm cho ta sướng hiểu biết chưa?
Lúc này Hàn Tinh âm thầm kiểm lại âm khí mình đã thu thập thì mừng thầm thấy lôi điện năng lượng đã được hồi phục lại như xưa, bây giờ còn tiến hành củng cố thêm.
Chàng muốn kéo dài thêm.
Tham vọng của ngươi chỉ có thế thôi sao?
Nhân loại thắng đốc, một khi ta có bất tử thân thể đẹp đẽ của ngươi, thì đương nhiên, tu vi ta thăng tiến đến cấp quỷ vương không chừng, lúc đó ta danh ta vang, uy ta lớn, quyền ta trọng, dù thần, thánh hay quỷ phương nào cũng phải lịnh bợ lấy lòng ta, muốn gì được nấy, muốn ai chết thì phải chết, ai đáng sống ta cho sống, đánh ghét thì ta hành hạ trả đạm. Ta lại tiếp tục tu luyện lên quỷ đế, quỷ thần rồi sẽ có ngày ta thâu hết thiên hạ, con đường ta đi thênh thang đầy bảo ngọc, các giới thấy ta đều phải quỳ gối xuống hạ mình chúc tụng, khen ngợi ta.
Hàn Tinh lắng nghe trong lòng không ngừng phân tích đánh giá thẩm.
Thang bảng quỷ này tham lam đến điên cuồng, kiêu ngạo, tưởng chuyện gì cũng làm được, lúc nào cũng muốn đè đầu ngồi trên tha hồ chà đạp thiên hạ, e rằng tên quỷ nào cũng như hắn chỉ là nặng nhẹ khác nhau.
Dương Gian cũng không ít kẻ tư tưởng, hành động giống như thế, người khác phải dưới chân mình, mạng nó trong tay ta.
Phút chốc Hàn Tinh nhận thức thiện ác thêm rõ ràng hơn, trước đây hành vi trong cơn giận của mình nông nỗi mất suy xét có thể vô hình đem đến hậu quả hành động giống bọn quỷ này.
Ta đã tốn nước miếng giải thích đủ rồi, ngươi nạp mạng đi thôi.
Bóng bảng quỷ quân như đoàn khói bay quyện tứ phương bát hướng, nơi nào cũng tràn đầy quỷ ảnh, âm khí trong trời đất lập tức ba động dẫn lối về đây.
Hàn Tinh yên lặng âm thầm ra sức hấp thụ âm khí, khi thấy bảng quỷ quân cử đao hướng mình thì Hàn Tinh vội đổi lôi phong đao lấy ra tụ lôi điện năng lượng đến cực hạn, lần này chàng quyết một chiêu diện sát tên bảng quỷ này.
Bảng quỷ quân thấy lôi phong đao sáng lên dày đặc những tia điện quang như những con tiểu mãng xà năng động xôn xao chạy tới chạy lui, chiêu đao của mình cũng đã xuất đành cắn răng vận hết lực lượng trên thân cộng vào thì thấy trước mắt mấy chục tia chớp chia ra thành một cái lồng chụp về phía mình, âm đao khí vừa đụng phải các tia chớp thì phát ra những tiếng lôi nhỏ, rồi trước mắt những tia chớp lại thành hình như cũ tiếp tục xuống đến, hội lại một điểm trên ngực mình.
Bảng quỷ muốn tránh né nhưng phát hiện chân tay ngay cả ngón cũng không nghe theo ý niệm, cả thân cứng ngắc từ lúc nào không biết.
Hắn kinh tâm khiếp đảm hét to:
"A, không!"
Vành lôi vang động xé trời, bảng quỷ quân thân thể cháy đen, đông máu vọt ra một tia nhỏ từ miệng bắn ra, thứ tinh huyết này dị thường, không giống như máu thường tục, từ màu sắc đến tính chất đều bất đồng.
Tiếp theo mấy ngàn quỷ hồn từ quỷ thân phóng ra chạy trốn tứ phía, Hàn Tinh thấy vậy giật mình thần thức vội phát ra cực hạn bao trùm hết thảy, Thánh Thai cũng tỉnh thức hai mắt Hàn Tinh quan sát rồi niệm ý hoàn thành thu.
Một quỷ hồn đang bay tìm đường thoát bị lôi lại đây, trên tay Hàn Tinh đã sẵn hắc tháp. Vừa hiện linh đã thu lấy quỷ hồn bảng quỷ vào trong nhốt riêng vào tầng cao nhất.
Hàn Tinh không thèm để ý đến quỷ hồn khác cũng không cần thứ gì khác lập tức ly khai nơi này.
Hôm sau chàng đứng trước một cự thành cách xa 10 dặm, theo như lời khai của bảng quỷ thì thành này gọi là Hắc Quỷ Thành, trung quanh thành là một dòng sông đen hắc giang.
Dòng sông cũng được kết giới ngăn cản quỷ vật qua lại.
Hàn Tinh dùng thần thức phân tích các tầng âm khí kết giới, chàng vận âm khí bao phủ thân thể, điều chỉnh cho tương xứng phù hợp với âm khí từng tầng rồi tiến vào, qua 3 tầng thì đến hắc giang.
Nhìn xuống dòng sông thấy bên dưới vô số tôm cá quái lạ, càng nhìn càng ghê sợ nên chàng vội bay qua rồi lại dùng thủ đoạn cũ đi qua 3 tầng kết giới nữa thì thấy Hắc Quỷ Thành ngay phía trước đó chừng 50 trượng.
Hắc Quỷ Thành được che kín một tầng hào quang màu đen, hình dạng thay đổi liên tục.
Cả tòa Hắc Quỷ Thành được kiến tạo bằng loại hắc thạch rất lạ kỳ,
lại phát ra hơi thở rất tà ác và quái dị, tác dụng khó lường được.
Xem một lúc mới nhận ra thành này được bố trí một quỷ trận hết sức huyền ảo, ẩn tàng trong đó sát khí bừng bừng.
Vầng hào quang bảo vệ kín đáo không một cái hở, đồng thời có sức hút vô cùng mạnh mẽ, như có thể hút hết hồn xác mọi sinh linh đến gần.
Hàn Tinh mắt quan sát động tĩnh chung quanh thì hoàn toàn vắng lặng không hề phát hiện tên quỷ lính canh giữ nào, quả nhiên bọn chúng tự tinh vào quỷ trận huyền ảo không cần bảo vệ canh trường gì cả.
Hàn Tinh lại đưa thần thức xem xét phân tích vầng hào quang màu đen, rồi tạo cho mình hắc quang tương xứng và mạnh dạn bay thẳng vào trong.
Phía trong Hàn Tinh lại càng ngạc nhiên vì quang cảnh khác hẳn.
Bên ngoài thành là một khối thạch đen, bên trong lại là màu bích lục bóng loáng, tường vách đều được dùng nguyên liệu ngọc bích nên quang cảnh chẳng khác gì một thế giới màu bích lục hết sức hấp dẫn.
Ánh mắt Hàn Tinh đảo qua một vòng rồi dừng lại nơi trung tâm, nơi đó tọa lạc một tòa quỷ bảo đặc dị. Ẩn tàng hơi thở âm tà cường bạo, khiến chàng có cảm giác nguy hiểm bất an.
Gần tòa quỷ bảo có vô số quỷ hồn bay lượn, nhẹ nhàng qua lại trên các ngõ ngách cửa ra vào đông như con thoi đưa đẩy, hình bóng ẩn hiện như ảo như thật, như có như không.
Hàn Tinh hạ thấp xuống ẩn tàng bay qua trên đầu các quỷ hồn nhắm hướng trung tâm mà vào.
Tòa quỷ bảo này theo như lời bảng quỷ quân chính là của Hắc Quỷ Long nên chàng xông thẳng vào không cần hỏi dò nữa.
Vừa vào trong đột nhiên trong thai một tiếng cười lạnh lẽo, một luồng khí âm băng hàn vô biên xuất hiện ngay trước mắt Hàn Tinh chắn đường bay của chàng.
Hàn Tinh nhìn kỹ thì chính là một tên tiểu quỷ đen đuổi. Bị chặn đường bất ngờ tâm lý Hàn Tinh không khỏi chấn động vì đối phương nhìn thấu ẩn thân thuật của mình song không có thời gian tìm hiểu, xuất lôi phong đao trên tay.
Sau tiếng cười lạnh lẽo, một thân ảnh đen quỷ mị dừng lại giữa không trung mang đến cảm giác vô cùng huyễn hoặc, bất chợt nó tách ra thành 12 đạo quỷ ảnh đứng tại 12 phương vị khác nhau, lập tức nhắm thẳng vào Hàn Tinh đồng thời công kích mạnh mẽ như vũ bão.
Quỷ khí âm ảnh lan tràn khắp trốn, những luồng hắc sắc quỷ khí cuồng bạo như sóng dữ ập vào tường không ngớt, một tầng rồi lại chồng lên một tầng, dày đặc vây lấy Hàn Tinh.
Trên lôi phong đao lôi điện tích tụ đầy tràn. Những tia lôi điện như mãng xà nhỏ chen lấn chạy qua chạy lại,
thân chàng lập tức quay như con vụ, chung quanh tầng tầng lớp lớp đao ảnh mang theo lôi quang bổ ra bốn phương tám phía.
Hắc sắc quỷ khí chạm vào đao quang lôi điện lập tức liên thanh oanh lôi vang lên, quỷ khí bị phân ra từng mảnh, bóng dáng tên quỷ mị không thấy, hắn thấy không ổn nên trốn mất không thấy.
Thân thức Hàn Tinh dò xét thì thấy hắn trốn vào phía trong, chàng bay theo thì thấy hắn chuyển hướng phải. Chàng trái lại không thèm đuổi theo mà bay theo hướng khác, vì vừa rồi chàng nghe lảng vảng âm thanh ai giọng nói quen thuộc.
Chương 188. Chương 188
Hắc Long Quỷ Vương. Hàn Tinh bay vọt về hướng đó, gặp kết giới thần thức thu thập dữ liệu, trong não lập tức phân tích và ý niệm hình thành thì âm khí bao phủ trên thân thể, điều chỉnh cho tương xứng phù hợp với âm khí rồi bay xuyên qua. Không biết điều chỉnh bao nhiêu lần và bay qua bao nhiêu kết giới không gian, cuối cùng thần thức tra ra được vị trí chính xác và phát hiện ra ba người đang yên lặng đả tọa trong một kết giới không gian màu đỏ. Hàn Tinh qua sát trong giây lát nhận ra một tầng huyết vụ chưa biết phải xử trí ra sao thì tiếng cười quỷ dị vang lên. Chúc mừng tiểu nhân loại đã tự chui đầu vào lưới huyết vũ trận của ta. Hàn Tinh nghe vậy không đối đáp tiếp tục đánh giá huyết vụ, nhưng không có kết quả chàng đội đem tên bảng quỷ hồn ra hỏi. Ngươi có nhận thức huyết vũ trận phía trước không? Bảng quỷ hồn nghe hỏi run lên tỏ vẻ khiếp sợ quên cả trả lời thì Hàn Tinh lại nhắc câu hỏi. Huyết vũ trận nguy hiểm tà ác chính là ở huyết vụ, nếu bị ô uế huyết nhiễm vào thì thân sẽ bị cắn nuốt tinh huyết còn ra xương cốt đục thì bị hủ giữa thối nát. Vậy huyết này là thứ gì lại có tính chất đặc dị như thế? Trong huyết có chứa vô số huyết trùng, chúng sống và cường mạnh cũng nhờ huyết. Ta biết rồi, ngươi có thể đi. Ngươi được trả tự do. Hàn Tinh thấy bảng quỷ đã mất thân thể trở thành nhu nhược nên không sợ hắn tập kích và mình đã đến nơi này thì giữ hắn cũng vô dụng. Bảng quỷ nghe vậy vội quan sát chung quanh không nói câu nào bay đi, Hàn Tinh thấy hắn bay ngược ra ngoài cũng không theo dõi trợn xuất lôi phong đao đánh vào màn huyết vụ một đao. Huyết khí bị đánh sôi trào rồi như làn sóng lớn đánh bật trở lại về phía Hàn Tinh, chàng không né tránh vội dùng xúc cốt thuật biến nhỏ lại đến cực hạn rồi đem Tị Thủy Châu ra phát động khải ẩn mình vào trong đó. Hàn Tinh thấy không khác mình đang trong lòng đại dương biển đỏ mênh mông vô cùng vô tận, thần thức vừa ra khỏi Tị Thủy Châu thì Hàn Tinh giật mình kinh hoàng vội thu lại vì thần thức bị huyết cắn ướt, chàng lại cẩn thận đánh thức thánh thai tập trung quang. Lực vào trong mắt thì nhãn lực chỉ có thể quan sát 8 trượng và phát hiện ra vô số quái trùng trong huyết thủy, không thể dò xét khoảng xa phía trước chàng đành phải thu lại nhãn lực để cho thánh thai nghỉ ngơi. Hàn Tinh nhắm mắt lại, phong nhãn, rồi lần phong bế 4 giác quan còn lại khứu giác, thính giác, vị giác, xúc giác dự định ổn định rồi mở thị giác một lần nữa ai dè, vừa phong bế 5 quan thì 1 giác quan thứ 6 lờ mờ hiện ra. Giác quan này khó hiểu khó diễn tả nhưng lại tuyệt diệu hết sức, chàng nhận ra ngay hơi thở, khí tức, quen thuộc đang ở hướng đông bắc khoảng cách khoảng nửa dặm đồng thời hướng tây bắc huyết thủy nguồn suối không ngừng từ đó phát ra và thu lại đậm hơn mọi nơi. Chàng nhận ra nhờ khi phát ra thu lại huyết thủy có sự bất đồng, về độ N, NG đậm cũng như về tính chất. Hàn Tinh thần niệm vừa thành sau khi quyết định, Tị Thủy Cầu mang theo thân chàng vọt nhanh về hướng hơi thở quen thuộc kia nhanh như tia chớp, thoáng một cái đã đến đích, chàng liền khai mở 5 quan thì đã thấy 3 hình ảnh, trong đó 2 hình ảnh quen thuộc ngay trước mắt. 3 người tĩnh tọa đối lưng vào nhau. Chàng nhận ngay ra đúng là 2 nàng mị điệp và Cự Tuyết mình đang cố công tìm kiếm, một người đàn ông đã gặp, nhưng nhất thời Hàn Tinh không nhớ đã gặp nơi đâu. Đống chàng nghe vang vẳng tiếng cười nhạo mơ hồ đâu đây. Khá lắm, tìm đúng chỗ trong vòng chớp nhoáng, nhưng Cựu Trung cũng thành 3 3 trong rọ, tự mình xa vào lưới. Ha ha. Không rẻ bảo bối tự nhiên tăng số lượng. Đồng thời huyết thủy chung quanh thay đổi, trời trở thành tối tăm 9 phần. Hàn Tinh lo sợ chuyển biến bất lợi thần niệm vội vàng ngưng tụ thu, 3 người quen biến mất trước mắt được yên ổn đưa vào Hồng Mông Linh Châu giới thành công thì ý niệm kế tiếp cũng hình thành Tị Thủy Châu mang chàng nhanh như chớp bắn về phía tây nơi huyết thủy nguồn mà chàng đã cảm giác được và phỏng đoán đó chính là trận bàn của huyết vũ trận này. Quả nhiên như chàng nhận định trước mắt chàng cảm giác được một viên huyết châu không ngừng phát động thu phát huyết thủy, Hàn Tinh đến cách huyết châu 10 trượng đã ngưng tụ xuyên vân chỉ đến 10 thành đánh thẳng vào huyết châu. Xoẹt một tiếng nhỏ, huyết châu bị chỉ lực đốt cháy chỉ để lại một làn khói đen. Đúng lúc này tiếng nói kia lại vang lên bốn phương. Ha ha, khá lắm, không ngờ có tiểu nhân loại có bản lĩnh phá huyết vũ trận. Không những thế còn phá hủy cả huyết châu chân bản, lại còn thu giấu 3 tiểu nhân loại kia. Bản lãnh không tệ. Thôi nể mặt, nếu tiểu tử nhân loại ngươi có thể tiếp ta 3 chiêu thì ta tha mạng cho. Hừ. Làm phách đừng nói 3 chiêu 10 chiêu ta cũng không án. Một tiếng cười rùng rợn nối tiếp tiếng Hàn Tinh làm âm thanh chàng như bị nuốt hết thật quỷ dị, cảm giác như lời vừa xuất của chàng không từng được phát ra. Rồi một nhân ảnh đen tối hiện lên từ phương nam, từ nhỏ biến thành lớn, từ xa bay đến gần khi còn cách chàng 30 thước tây thì dừng lại, lăng không lơ lửng trên không trông thật dọa người. Toàn thân màu đen, cao 3 thước. Thân thể chân tay quần quận những bắp thịt đen bóng, đầu to chọc lóc, 2 tròng mắt như 2 bóng đèn đỏ chói. 4 ánh mắt chạm vào nhau, Hàn Tinh dùng mình khiến thánh thai tự động hỗ trợ mới chấn định được linh hồn đang bị rung động khỏi bị sợ hãi bình tĩnh hỏi. Ngươi phải chăng là Hắc Long Quỷ mới thăng cấp vương đây? Hắc Quỷ nhe răng cười khiến Hàn Tinh giận người, cảm giác quỷ dị rung động cả đến tâm trí linh hồn chậm trai nói. Khá lắm tiểu tử nhân loại. Đứng trước mặt ta còn có thể trụ được bình tĩnh đến đáng phục. Ta quả là Hắc Long Quỷ vương mới tấn chức. Ta rút lại lời vừa rồi, nếu ngươi tiếp ta được 3 chiêu thì ta thu ngươi làm thủ hạ. Đồ quỷ! Vừa rồi ngươi chẳng tiêu ngạo lắm sao, một chiêu lại tăng lên 3, bây giờ không còn tự tin hay sao? Đó là tiểu tử nhân loại ngươi ngu, ai lại tin quỷ vương ta làm gì? Chịu chết đi. Hàn Tinh đứng đối thoại với tên Hắc Long Quỷ vương bị uy áp không nhẹ, nhờ thánh thai bên trong thức hải hỗ trợ tinh thần lực đến cực hạn mới không sụp đổ, tuy bề ngoài chàng giữ bình tĩnh như mặt nước hồ thu lặng gió, nhưng trong lòng đang cố hết sức chống chọi, lúc nào cũng tỉnh thức chuẩn bị nên vừa nghe 2 chữ chịu chết, Hàn Tinh vội thủ sẵn chiêu giữ nhà của mình xuyên nguyệt chỉ đánh vào ngũ trảo ảnh đen tuyền nóng ánh mang theo độ nóng chẳng thua bạch hỏa của mình chút nào. Trong đầu vừa nhủ thầm hắc âm hỏa, chỉ công chạm vào ngũ trảo hắc ảnh chỉ nghe xẹt một tiếng, bạch chỉ mang hỏa khí đồng hắc âm trảo biến mất trong không gian, khiến nơi đây nhiệt độ tăng thêm 30 độ. Hàn Tinh ngạc nhiên xuyên nguyệt chỉ của mình trước nay chưa từng.
thất thủ hôm nay lại chỉ ngang ngửa với ngũ trảo công của tên Hắc Long Quỷ Vương này. Vừa nghĩ đến đây đã thấy thân thể mình bị đối phương dùng không gian lĩnh vực thần thông khống chế tạo ra quanh mình cứng ngắc. Chỉ thấy cả thân mình chân tay không còn nhúc nhích được một ly, thì thầm than nguy thai đây chính là điểm thiệt thòi của mình, vì không gian này không còn ngũ hành linh khí mình bị mất hết khả năng khống chế không gian, Hàn Tinh hối hận cũng không kịp, vừa rồi chỉ vì muốn thử thực lực của đối phương chẳng dè xảy ra điều đáng tiếc xảy ra, đối phương dùng ngay sở trường cũng chính là nhược điểm của mình. Chàng hối hận thử xem còn cơ hội trở về Hồng Mông Linh Châu nữa chăng, thì giật mình kinh hãi, chân nguyên của mình cũng bị cấm chế chân khí cũng không còn thể vận hành, thân sắc cũng không thể về Hồng Mông Linh Châu giới, ngoại trừ Thánh Thai Xu. Tê Thiếu, điều này mười phần nguy hiểm không thể dụng hành. Ha ha bốn. Người thua. Chưa đủ ba chiêu đã bị khống chế bốn. Hàn Tinh buồn bực, đống thánh thai trong thức hải bừng sáng đến cực hạn, đồng thời Hàn Tinh cảm nhận trong chữ vật nhẫn có bảo khí đồng thời linh ứng tâm thần, ý chí, thần thức hợp làm một với thánh thai nhìn vào thì thấy chữ vật nhẫn phía trong bừng sáng lên hai quang sắc khác nhau, huyết quang và thanh quang. Cứ 10 hạt thanh quang lại xen kẽ mùa ôn hạt huyết quang, chính là từ một chuỗi hạt chàng đã làm khi còn ở phàm giới, chuyên dùng để đối phó với ma quỷ. Hàn Tinh ngạc nhiên ý niệm hình thành, chuỗi hạt trong chữ vật nhận biến mất tròng vào cổ thánh thai trong thức hải, lập tức một chuỗi hạt tràn đầy ánh quang từ linh đài huyệt trên đỉnh đầu Hàn Tinh bay ra, phóng đại nhanh chóng khiến càng lúc càng lớn và bóng tối theo đó mà bị đẩy lui. Hắc Long Quỷ Vương vừa thấy nhị sắc quang ảnh từ đỉnh đầu đối phương bay ra, thì ngạc nhiên tiếp theo một áp lực khó hiểu làm cho ý chí, linh hồn run sợ một cách khó hiểu, bất giác không gian lãnh vực đang được khống chế trong tay buông lỏng. Hắn thấy ánh quang càng lúc càng lớn, linh hồn hắn càng bị uy áp. Hàn Tinh cảm giác được chân khí trong người, và ngón tay ngón chân vừa hoạt động trở lại, mừng rỡ nào còn dám dây dưa vội dùng thần niệm trở vào Hồng Mông Linh Châu giới, chàng chuỗi quang nhị sắc tự động biến nhỏ lại rồi đồng thời biến mất cùng với Hàn Tinh trước mắt Hắc Long Quỷ Vương. Trước mặt hắn đâu còn ai ngoại trừ bóng đen và rồi một vệt sáng nhỏ rích bay lên bầu trời nhanh như một lưu tinh. Hắc Long gào lên: "Nhân loại tiểu tử lưu manh, dùng thánh vật thoát hiểm, chờ đó ba." Hàn Tinh đương nhiên không nghe lời hắn, vừa vào Hồng Mông Linh Châu giới, niệm ý tiếp tục hình thành một quỹ đạo. Đúng là đường trở về địa nguyên tâm nhất, Hàn Tinh không ngờ giác quan có thể giúp mình nhận định được quỹ đạo phía ngoài khiến chàng có thể dùng thần niệm điều khiển Hồng Mông Linh Châu thuấn di theo ý niệm. Chàng ngạc nhiên sung sướng không kể xiết, chẳng mấy chốc bay đến cổng hôm trước mình đi vào, rồi nơi mình theo vũng xoáy rơi xuống, Hồng Mông Linh Châu theo thần niệm của chàng bay lên phá toái hư không bay xuyên ra, vừa nhận thức không gian quen thuộc chàng ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới tà tà đáp xuống thì thấy mình đã trở về tu chân giới chính là địa điểm Cựu Nguyên Tinh Hải vực nơi tiên gia viên từng tọa lạc. Chương 189 Mai Tinh Hoàn Hồn. Cựu Nguyên Tinh trong ngôi nhà lá vách đất nghèo nàn có 4 người ở, thằng nhỏ chăm chỉ luyện tập gân cốt thân thể, đứng tấn, la lộn, nhún nhảy, nhào té, gặt, chém, quyền cước lúc đả tọa, không phải hắn ngồi xuống luyện khí, hấp thụ linh khí mà dùng phương pháp dùng linh khí xoa bóp các tế bào trong thân thể, lúc đầu chỉ có thể tiến hành như tế bào gần kề nên đường kinh mạch chính đã được Hàn Tinh trước khi rời khỏi đả thông. Mới 1 tháng thân thể thằng nhỏ trông khác hẳn, cơ bắp trên người xuất hiện, da trước kia tái xanh đã khởi sắc, bóng gầy. Cuộc sống sinh hoạt ngoài ra vẫn như trước, cứ mấy ngày lại vào rừng kiếm củi. Hai nàng Thải Hà và Băng Yên thỉnh thoảng chú ý đến nó, không hề biết nó là phân của sư phụ mình. Hai nàng ngoài tu luyện cũng bỏ giờ ra đi đê. Yến Phượng Thị mua sắm, một tháng vụt qua nhanh chưa hòa nhập với cuộc sống mới. Mục Hương sau khi được Hàn Tinh chiếu cố chữa lành bệnh tật, thì có thể đi lại không cần phải nằm liệt giường nữa. Nàng biết vì ma bệnh và những cực khổ mình đã phải trải qua đã khiến thọ nguyên bị hao mòn nhưng được nhìn con mình khởi sắc ngày càng mạnh thì niềm vui tăng lên quên hết tình trạng đau khổ, bệnh tật trên thân xác mình. Lúc Hàn Tinh xin hai tiên tử ở lại nhà khiến nàng sợ hãi. Khó tin trên đời lại có người tự nguyện ở bên chiếu cố mẹ con thấp hèn, nghèo khổ mình, là ai là hai vị tiên tử thân phận cao quý cả mai thế gia cũng chưa chắc có nữ tử sánh bằng. Mỗi ngày Thải Hà đều dùng chân khí xoa bóp từng tế bào, rồi lại dùng đôi bàn tay xoa bóp bên ngoài như lời sư phụ yêu cầu. Hai nàng thấy thằng nhỏ âm thầm luyện võ thì xem thường không để ý làm gì, cứ xem thân thể nó yếu đuối, ngay bọn lưu manh đầu đường xó chợ cũng chống không nổi thì chắc không có gì đáng kể. Đáng lưu ý hôm nay hai nàng theo dõi thằng nhỏ đi vào rừng. Khi đi qua khu phố gần nhà thì như thường lệ, ba đứa lưu manh chặn nó lại. Tiểu tử đứng lại cho ta. Thằng này mới mấy ngày không gặp đã lớn hẳn, cao không thua chúng ta chút nào. Đúng vậy, tiểu tử này không biết may mắn ăn được thứ bổ nào mà vừa trông lớn ra mặt cũng đổi sắc. Thấy Mai Tinh nghe tiếng gọi nhưng lờ đi tiếp tục bước đi thì tên cầm đầu lại quát: "Đứng lại, ngươi điếc hay sao? Ngươi nói chuyện với ta. Ở đây ngoài tiểu tử ngươi và chúng ta còn có ai khác hay sao? Chuyện gì nói mau, ta còn có việc. Mấy hôm vừa rồi bọn ta học lỏm được mấy chiêu nên đem tiểu tử ngươi làm vật thí nghiệm. Ngươi học được mấy chiêu liên quan gì đến ta, muốn thử thì thử với nó được rồi cần gì làm phiền ta?" Mai Tinh vừa nói vừa chỉ một tên có thân hình mập mạp, to con mặt giống như một con gấu, có lẽ hắn có liên quan đến thú tộc gấu chưa biết chừng. Mai Tinh là thân phận có được một ít trí nhớ về các môn võ và luyện khí tu quyết căn bản, tuy biết nhiều nhưng không thể luyện được, vì thân thể yếu đuối nên phải ra sức luyện thể, luyện gân cốt. Hàn Tinh trước kia định thu Mai Tinh làm đệ tử, cho luyện những môn mới nghĩ ra, sau đó cho luyện thử cổ loa quyết xem sao, vì tiến độ lúc trước trong lúc tu luyện bị hai lần tiên lôi bổ xuống khiến tiến độ nhảy mấy cấp độ một lúc, làm Hàn Tinh mù tịt chẳng hiểu ra sao, lại không nắm được tiến tình thăng tiến từng cấp. Và càng không thể mơ hồ dạy cho ai được. Mai Tinh chết đi, Hàn Tinh có được Mai Tinh thân thể làm thân phân chẳng có cơ hội làm lại, cảm nghiệm tiến độ tu luyện cổ loa quyết. Lúc này Mai Tinh luyện thể, rút ra từ bản tôn kinh nghiệm ở Đắk Lắk,
thêm vào môn đấm bóp cả trong lẫn ngoài cùng một chút kiến thức lấy từ các luyện thể pháp quyết mới mua được tại phường thị, tuy chưa đầy một tháng nhưng đã có tác dụng, cơ thể khỏe mạnh hơn, bắp thịt rắn chắc, tế bào đầy sức sống bắt đầu thành hình. Nghe tên Lưu Manh muốn dùng mình làm vật thí nghiệm, Mai Tinh trong lòng cười thầm, để xem ai thí nghiệm ai. Dư thừa, chúng ta đã thí nghiệm với nhau không biết bao nhiêu lần rồi nên mới tìm ngươi. Thế à? Muốn thử thì lên đi, mau đi, ta còn có việc khác. Ba tên Lưu Manh không ngờ tiểu tử này ăn phải thứ gì chẳng những không sợ hãi như những lần trước lại còn dám thúc giục nữa mới kỳ lạ. Tên cầm đầu đứng ra nói chuyện đã mạnh hơn hai tên kia lại mưu mô xảo quyệt hơn người nên lúc nào cũng cầm đầu. Khu vực này ai cũng biết hắn Kim Phọ, tính tình ngang ngược, hôn sược hay hiếp đáp kẻ yếu, không biết hắn từ đâu đến kể cả hắn. Kim Phọ tiến đến cách hai bước rồi đột nhiên nhanh chân nhảy vào sát Mai Tinh nắm tay đấm thẳng vào mặt Mai Tinh nhanh như mũi tên, song Mai Tinh bây giờ không phải là hắn mà chính là Hàn Tinh phân thân, nó chỉ nhẹ nghiêng đầu tay phải nắm lấy cánh tay đối thủ kéo đi tiếp, chân phải như lui một bước, bàn chân chưa đặt xuống co lên gối đánh ngay lồng ngực đối phương hai cái. Nó thấy tên Thọ mềm như bún, liền thả tay ra thì thằng này nằm lăn ra bất động, hai tên bên ngoài ngạc nhiên chưa kịp quyết định phải làm gì đã bị quyền cước Mai Tinh đánh cho túi bụi, mặt sưng lên không còn nhìn ra hình dạng. Lúc Mai Tinh đánh vào người tên mập thì cảm giác tay mình như đấm tấm da dày, nó đánh trúng mấy quyền bay ra ngoài đau nhức, cũng may gần một tháng nay luyện tập gân cốt cứng cáp, da đã mềm dẻo hơn rất nhiều nên chỉ bị thương ngoài da, còn xương cốt không tổn hại gì. Sau đó Mai Tinh cứ nhằm chỗ yếu hại và trên mặt hai con mắt mà đánh, một tiếng đồng hồ sau mới toàn thắng. Ba tên Lưu Manh chạy không được, đau ngất đi tại chỗ. Tên Thọ bị gối của Mai Tinh đánh gãy một rẻ xương sườn bất tỉnh ngay từ đầu, tên Mập bị đánh hai mít xương lên không còn thấy đường, tên còn lại thương tích cả người. Mai Tinh thắng trận người đau nhức nhưng cũng không trở về nhà lại tiếp tục vào rừng kiếm tuổi. Lúc đến rừng kiếm trô vắng ngồi chữa thương, rồi luyện tập chạy nhảy một hồi thấy thương thế đã khỏi hẳn, thân thể mạnh hơn được một chút, tay chân phản ứng cũng nhanh hơn nhưng trước sau độ nhảy cao chỉ được thức rơi, chỉ đủ miễn cưỡng dùng chiêu thứ nhất của Hùng Kê Quyền. Mai Tinh luyện một lúc rồi bắt đầu làm việc, đến khi chập tối thì chuẩn bị quay về thì giác quan báo động có nguy hiểm, quả nhiên con gấu hôm nào lại xuất hiện. Mai Tinh thấy chạy cũng chẳng kịp đành phải liều cầm búa nghênh chiến. Con gấu này khi chạy thì bùn chân nhưng khi chiến đấu đứng hai chân, chuyên dùng chảo hai chân trước chụp đến, khi cận chiến lại dùng răng cắn. Mai Tinh khi vào trận mới thấy nó nhanh vô cùng, không thể theo trọng lượng và dáng điệu kịch của nó đoán mà lầm. Mai Tinh né chậm một chút đã bị móng của nó chộp chảy ra chảy máu, may không vào xương thịt. Mai Tinh dùng hết tốc lực của mình mà tránh né, thỉnh thoảng chém một búa, khi chém trúng chân nó thì tay cầm búa tê dần từ ngón ta truyền lên đến tận bả vai, biết ngay thân thể con thú cường mạnh mình không tài nào đánh thương nó. Mai Tinh cảm giác nguy cơ không ổn, đội bật ngược ra sau lộn luôn ba vòng đứng dậy bỏ chạy, quả nhiên vừa lộn đã nghe một tiếng ầm rung cả mặt đất, cây cối bị bật rễ đổ ầm ầm. Mai Tinh cảm giác được hùng chảo vừa rồi mạnh mẽ đáng sợ, mình thoát ra trong kẽ tóc. Vừa chạy được mấy thước, Mai Tinh cảm giác được con gấu đã đuổi theo kịp ngay phía sau, chưa kịp phản ứng một bóng trắng bên phải bay qua đã thấy thân mình được người ôm lấy bay đi, một mùi hương bay vào mũi, lúc này nhìn lại thì ra Thải Hà. Mai Tinh lúc này một cảm giác kỳ lạ trong lòng, hắn là phân thân Hàn Tinh biết rõ Thải Hà là đệ tử của mình, không dè lúc này phân thân thân thể bản lãnh còn quá yếu không đủ tự vệ. Hắn thấy được đệ tử mình cứu thì cười nói, đa tạ tiên tử cứu mạng. Thải Hà không biết đó là phân thân của sư phụ mình nên. Ngươi bản lãnh tu vi chưa đủ tự vệ, lần sau chớ nên liều lĩnh vào khu rừng này nữa. Mai Tinh biết rõ Thải Hà không biết gì, trong lòng nghĩ, thôi tiện dịp này ta phải nhịn, khiêm nhường hạ mình đóng đúng vai, cười thầm giọng nghiêm trang. Phải. Tiên tử dạy chí phải, tiểu tử lần sau kiếm khu rừng khác làm việc. Xét về tuổi tác thì Thải Hà đáng là sư tôn Hàn Tinh, nhưng tu chân giới lấy tu vi cao thấp mà định, bất đắc dĩ Hàn Tinh phải làm sư tôn, lần này phân thân tu vi yếu kém lại phải đổi ngược lại mà đối xử. Khiến lúc đầu Mai Tinh bối rối không biết phải làm sao, bây giờ thông suốt nên vui vẻ lại cho là mình có cơ hội rèn luyện tâm tính. Mai Tinh từ đó sống chuỗi ngày an vui bên mẹ Mai Hương, điều này cũng không có ít khó khăn mặc dù phận làm con chỉ dạ dạ vâng vâng theo lời làm việc mong chờ bổn tôn mau chóng trở về. Năm hôm sau Mai Tinh cảm giác được bổn tôn Hàn Tinh trở lại, lúc này trời sáng tinh sương bên ngoài đường còn vắng người, đông có một nam hai nữ hiện hiện lên trong nhà. Mai Tinh thấy vậy lên tiếng bổn tôn. Hai tiên tử đi cùng nghe vậy giật mình hỏi. Phân thân của Tinh ca sao yếu thế này? Không sao, đây là trong lúc làm việc thiện theo duyên thôi. Và lại có gì không tốt, có thể lợi dụng luyện một ít tâm cảnh. Tiêu Tuyết nhận xét phân thân của Hàn Tinh. Tinh đệ thật là kỳ quái, người khác phân thân lấy cường đại và hầu hết hình ảnh đều giống mình, để có thể hỗ trợ mọi việc còn đệ lại không chú trọng vào điều đó. Ai bảo phân thân ta yếu không có bản lãnh hỗ trợ, bây giờ ít hữu dụng nhưng sẽ sớm thay đổi thôi. Lần này vì chuyện gấp rút nên đành chịu vậy theo ý trời. Lúc này Thạch Hà và Bang Yên vui mừng ra đón tiếp, Hàn Tinh giới thiệu mọi người với nhau. Mị Điệp và Tiêu Tuyết thấy Hàn Tinh nhận hai thầy trò Thạch Hà, Băng Yên làm đệ tử thì càng kỳ lạ, nhất là Mị Điệp nàng biết rõ xuất xứ và tuổi của chàng, không dè chàng lại nhận đệ tử già hơn mình nhiều, gạt bỏ được hẳn quan niệm tuổi tác của phàm giới. Tinh ca nhận hai nữ đệ tử, vậy nhận luôn muội và tỷ đi. Bây giờ chúng ta tu vi kém Tinh ca rất nhiều, xem ra càng ngày khoảng cách càng xa. Em muốn vậy sao? Hàn Tinh chợt đổi cách xưng hô thân mật bằng Việt ngữ như ở phàm giới lại đặt câu hỏi hàm ý khác khiến Mị Điệp đỏ mặt, còn mọi người trước mặt không hiểu gì cả. Mọi người vui vẻ hội tụ một lúc, Hàn Tinh và Mai Tinh gặp Mục Hương, chàng xem Mục Hương. Sau đó suy nghĩ cách giúp nàng phục hồi thọ nguyên. Đống Hàn Tinh nhíu mày hai mắt nhắm lại. Vừa rồi trong lúc xem bệnh cho Mục Hương chàng cảm giác được linh hồn Mai Tinh còn luẩn quẩn ở đây nên ra bảo phân thân ngồi xuống, chàng cũng xếp bằng đả tọa rồi đánh thức thánh thai,
tập trung hai mắt quả nhiên thấy linh hồn Mai Tinh đang ở trong phòng. Chàng bắt chuyện. Thì ra ngươi ngày đêm vẫn ở bên mẹ, chưa được siêu thoát. Tiểu nhân đã đi nhưng bị đuổi quay lại vì nợ trần chưa hết, nhất là ơn của mẹ, không thể bỏ mẹ lại một mình được. Nói hay, tốt lắm. Thân thể của ngươi ta bất đắc dĩ dùng thế thân hầu mẹ ngươi thay thế cho ngươi. Vậy ngươi chuẩn bị nhập thể sống trở lại, tiếp tục cuộc sống của ngươi. Phân thân của ta trong một tháng qua đã tu sửa thân ngươi không tệ. Mai Tinh linh hồn nghe vậy mừng quá sức bay tung tăng cảm ơn luôn miệng, hắn không ngờ ân nhân rộng lượng như vậy, sẵn sàng trả lại thân xác cho mình. Hàn Tinh đương nhiên làm như thế, trước kia muốn nhận Mai Tinh làm đệ tử ai dè xảy ra chi huyền tử vong bất ngờ, còn phân thân thì chẳng chờ cơ duyên khác. Hàn Tinh ra lệnh cho Thánh Thai phân thân trở về. Chỉ thấy một tia sáng chớp lóe đã xong, Thánh Thai phân thân vừa về đan điền liền ngồi xuống mừng rỡ như được ân xá, bị lưu đày nay được trở lại. Mai Tinh linh hồn nhập thể trở lại sau một tiếng đồng hồ thì hoàn tất. Mai Tinh hoạt động cơ bắp thấy quả nhiên mình khỏe mạnh hơn trước rất nhiều, cơ bắp tràn đầy ẩn chứa không biết bao nhiêu tiềm lực, sinh lực dồi dào, thoải mái dễ chịu như được tái sinh. Lúc trước khi ra đi Hàn Tinh đã tu sửa, đánh thông năm kinh mạch chính để phân thần có thể dẫn khí luyện thể, sau một tháng cơ thể Mai Tinh đã khác xưa, một thể niên yếu đuối trở thành mạnh mẽ. Hàn Tinh vừa lòng nói, phân thân của ta đã luyện thể, khiến cho ngươi cường tráng. Bây giờ ngươi bỏ ngang rất đáng tiếc. Vậy ngươi nếu muốn tiếp tục luyện thì làm đệ tử của ta truyền pháp quyết cho. Mẹ, đây là ân nhân của con nay muốn nhận con làm đệ tử, ý mẹ thấy thế nào? Đây là cơ hội chữa cho mẹ con chúng ta, con ạ, từ trước đến nay ai cũng khinh khi mẹ con ta, còn đánh giá con là đồ bỏ khiến chúng ta khốn khó hầu chết. Vậy con phải hết sức kính trọng sư tôn và cố gắng học tập, khổ luyện sao cho mau trở thành người hữu ích. Đệ tử Mai Tinh bái kiến sư tôn. Chương 190. Chương 190 sáng thế đại diễn quyết. Sau khi thoát khỏi địa viên về Cửu Nguyên Tinh, Hàn Tinh còn ở trong Hồng Mông Linh Châu giới, chàng khống chế Hồng Mông Linh Châu dừng lại ẩn vào một hốc đá. Chàng trước tiên trợ giúp Mị Điệp mau chóng hồi phục, nàng chân khí bị tiêu hao 8 phần, nguyên anh mất sắc. Mị Điệp trong lúc tính toán quên hết ngoại cảnh, không biết mình đã được rời chuyển đến nơi khác, đột nhiên được luồng chân lực quen thuộc từ bên ngoài truyền vào qua kinh mạch thì nhận ra ngay Hàn Tinh nên mừng rỡ vội tập trung vận chuyển chân khí. Thấy nàng hồi tỉnh, chàng nhìn nam nhân xa lạ đang tĩnh tọa bên cạnh hỏi: "Hắn là ai? Anh nhìn thấy quen nhưng nghĩ không ra. Anh đã gặp hắn rồi hay sao? Không thể nào. Hắn tự xưng là con cháu của Đao Si Hắc Nhất Lang." "Thì ra vậy, thảo nào thấy quen. Sao hắn lại cùng ngồi một chỗ với bọn em? Hắn cũng là nạn nhân bị bắt giống em, chỉ là bị bắt mới mấy ngày. Thế thì không phải người của mình, vậy để anh đưa hắn ra khỏi đây." Hàn Tinh trở lại hỗ trợ Cự Tuyết rồi nghe hai nàng kể lại những gì đã trải qua. Quả nhiên Mị Điệp và Cự Tuyết được Tiết gia mời ở Tiên gia làm khách, bầu bạn với Tiết phu nhân và chăm sóc bệnh nhân Tiết tiểu thư. Sau 4 tháng mới rời Tiên gia, mỗi người được tặng tiên đan và tiên bảo giáp, khi vừa rời khỏi Tiên gia liền bị lộ việc trên người có tiên bảo nên mới dẫn đến tranh chấp, sau đó bị đánh rơi vào hắc ám vũng xoáy, lại nhờ tiên bảo giáp mới vô sự vào địa viên tầng nhất, nơi đây hít thở không thông, trải qua không biết bao nhiêu đau khổ vì nơi đây vắng bóng người chẳng khác nào một vòng giới, không ánh nắng mặt trời, không có ngũ hành linh khí. Thực ra là âm phủ chỉ có linh hồn đối với hai nàng vô hình vô tướng. Sau đó gặp quái vật quỷ quái và bị bắt đê. Em xuống tầng dưới càng làm cho hai nàng lo sợ lẫn tuyệt vọng. Tầng trên một ngày như một năm, tầng dưới càng khốn khó một ngày như 10 năm. Anh xem vật gì đây, may mà trong người có mang theo vật khiến bọn quỷ cấm kỵ tránh xa, nếu không Tuyết tỷ và em đã nguy rồi. Hàn Tinh nhìn trong tay nàng không ngờ là cỗ chàng hạc khi trước chàng đưa cho nàng để đối phó với bọn quỷ tu, không ngờ có tác dụng to lớn. Chính mình cũng nhờ cỗ chàng hạc khác mới thoát khốn khỏi tay hắc quỷ long. Ở âm giới thật là mình mất đi hết thần thông pháp tắc, chân tay bị bó chặt vô phương thi thố. Hai cỗ chàng hạt này cũng chưa đem ra dùng, chỉ là được làm phép, có lẽ sau khi làm phép thì đã trở thành vật thánh. Sau này ta nên tìm hiểu vụ này xem, đúng là lần này nhờ kiện này. Sao anh biết em bị khốn ở đó mà tìm đến kịp? Đáng lẽ anh còn tới sớm hơn, nhưng vì Đông Duyết Châu bị Thiên Ma Tông thôn tính chiếm cứ nên anh đã dành ưu tiên giải quyết bọn chúng trước mới đi tìm em. Khi tiên gia viên hồi thượng giới tình cờ gặp được người biết có hai tiên tử bị rơi vào hắc ám vũng xoáy thì khẳng định Tuyết và em. Mọi người chúc mừng hai thầy trò Hàn Tinh, Mai Tinh, Thải Hà và Băng Yên, không ngờ lại có tên tiểu đệ nhỏ tuổi yếu đuối như thế, trong lòng không phục, không khỏi ganh tị nhưng không bộc lộ ra ngoài, kiên nhẫn suy nghĩ, những gì sư tôn làm thì đều ngoài dự liệu của hai nàng. Chính mình chịu khổ cực bao nhiêu, kể cả tinh thần lẫn thể xác mới xin vào được làm đệ tử, còn tên tiểu đệ này, từ thân phận cho đến thể chất thiên phú so với mình kém một trời một vực nên không sao hiểu nổi sư tôn nhận đệ tử lấy theo tiêu chuẩn nào. Thải Hà gặp mặt hai nguyên anh tiên tử lại càng tuổi cho mình, nếu mình không gặp nạn thì tu vi mình cũng không kém họ. Hai người họ lại được kết giao ngang hàng với sư tôn thì nàng vô hình bị tụt hậu xuống một bậc. Tham kiến hai vị sư thúc. Hai nàng Mị Điệp, Tiêu Tuyết đã biết chuyện của Thải Hà nên ngăn lại đáp lễ. Thải Hà tiên tử chớ có gọi như vậy, chúng ta cứ lấy vai vế ngang hàng mà xưng hô. Tiên tử chẳng bao lâu nữa tu vi lại hồi phục, sau đó có khi còn có thể vượt qua chúng tôi. Tiên tử cứ xem Hàn Tinh trước đây 3 năm khi gặp chúng ta lần đầu bất quá tu vi nguyên anh sơ kỳ, còn bây giờ dù có nằm mơ cũng khỏi ai tưởng tượng được, bình thường người ta cần cả mấy vạn năm mới có thể đạt được như hắn. Thải Hà nghe vậy được yên ủi trong lòng. Nghe sư tôn tiến cấp kinh người như thế, chẳng khác chi thần nhân, đang buồn lo lại được hy vọng như cũ không tủi thân nữa, còn Băng Yên ở bên nghe được càng giật mình. Nàng nghi ngờ thân phận của sư tôn, trước kia nàng đã gặp sư tôn ở trong Bạch Vân Sơn, sau đó gặp lại trong Huyền Ngọc Đan Tông,
nàng không dám quả quyết là một người vì tu vi bản lãnh hai người cách nhau một trời một vực, chẳng phải chỉ mình nàng mà ngay cả võ đại cũng thế. Hôm nay nghe mị điệp tiên tử tiết lộ làm nàng kinh ngạc, sợ run không ngờ sư tôn tu vi tiến độ kinh khủng như vậy, đúng là kim cổ chưa hề có. Bây giờ nàng khẳng định năm xưa người thiếu niên mình từng gặp trong Bạch Vân Sơn chính là sư tôn hiện nay của mình. Lần này chúng ta gặp nhiều chuyện nguy hiểm và nhận được mình kém cỏi rồi chứ. Phải nói, nhờ may mắn mới thoát nạn, vậy để bảo đảm trong khi còn kém người ai tu vi còn chưa đạt được nguyên anh kỳ thì ở chỗ ta tu luyện, đừng tự ý xuất sơn kẻo chịu thiệt còn có thể mất mạng không chừng. Mị điệp sau lần này cũng cảm thấy mình yếu kém, mặc dù đã có nguyên anh kỳ tu vi nhưng khi tranh đấu thì chưa là gì, đại thần thông cao thủ ở Cửu Nguyên Tinh không thiếu, nếu trên người đã mang tiên bảo thì không sao tránh được lòng tham của đại thần thông cao thủ, đến lúc gặp thì không sao giữ được mạng. Xem ra chỉ còn cách ẩn trong Hồng Mông Linh Châu giới chờ tu vi vào đại thần thông cảnh giới, hợp thể, độ kiếp đại thành, hay ra ngoài. Thế là mọi người từ nay ở trong Hồng Mông Linh Châu giới, ngoại trừ mị điệp những người còn lại không biết Hồng Mông Linh Châu giới. Thạch Hà, Băng Yên và Kiếp Tuyết lại một lần nữa rung động sau đó mừng rỡ không thôi, tôn sư là chủ nhân một thế giới như thế, thì thân phận tương lai của mình thăng cao lên bao nhiêu, không thể hình dung được. Sau khi tiến vào giới thiệu thì Ngọc Hà Nguyên Anh lên tiếng. Tinh đệ, không rẻ còn có bí mật kinh người này. Từ trước đến nay ta cho là Hải Dương Hoàng Hôn của ta đã là độc nhất vô nhị, kỳ diệu nhất không gian thì ra ta chỉ là hết ngồi đáy giếng. Tinh đệ không giữ làm của riêng, đại lượng cho người dân thường vào an cư lạc nghiệp. Bây giờ còn số ít, còn tạm ổn định, chưa gặp phiền phức, tương lai chưa biết đâu được có khi phải trục xuất một số chưa biết chừng. Sau mấy ngày nghỉ ngơi, Hàn Tinh truyền thụ những môn căn bản cho Mai Tinh, đương nhiên không quên môn luyện thể, chỉ có sơn cung chưa kịp nghiên cứu kỹ càng, chưa thành trương thành bản. Chỉ điểm cho hai nàng đệ tử, giảng giải thắc mắc mất mấy ngày. Một hôm hai nàng đến hỏi. Chúng đệ tử hôm trước đi phường thị mua được một quyển gọi là Sáng Thế Đại Diễn Quyết xem không hiểu phần nào cả. Xin sư tôn qua mắt. Hàn Tinh nhận một quyển trục mài vàng úa xem rất cổ kính, quyển trục tài liệu nửa như bằng tơ nửa như bằng da. Trang đọc một lần rồi yên lặng trong trầm tư suy nghĩ. Thải Hà và Băng Yên nhìn nhau rồi lại nhìn sư tôn hồi hộp chờ đợi. Nguyên quyển trục này qua không biết bao nhiêu người, bao nhiêu phường thị vẫn chưa ai tìm ra điểm hữu dụng nào khiến quyển trục thành đồ bỏ. Hai nàng tự tin là mình mua rẻ được bảo bối nhưng sau khi nghiên cứu không sao hiểu dù là một điểm nhỏ. Hàn Tinh yên lặng sau đó khởi động bộ pháp kỳ lạ. Vừa còn đó thân ảnh biến mất trước mắt hai nàng, sau đó trời ban ngày đang sáng đông tối sầm lại, mây đen bao phủ, chớp giật, ánh sáng bóng tối liên tiếp thay đổi, lại nghe thấy tiếng gầm tiếng âm như của thủy tộc tình ngư, thú rừng gia súc, chim chóc, trước mắt lại hiện lên núi đồi sông sâu biển khơi chuyển vận không dứt, mặt trời mặt trăng, tinh tú, thiên hà, khí nồng, băng giá. Mấy giờ trôi qua cảnh vật biến mất hai nàng lại thấy sư tôn như nhảy múa xoay tròn, không biết bao nhiêu vòng cứ lớn dần càng lúc càng cao như một con vụ bằng khí ngũ sắc khổng lồ, hết đứng lại nằm, rồi lại úp, có lúc tạo thành một thành trì kiên cố vĩ đại. Hình xoắn ốc vô số tầng không mũi nhọn, tiếng huyên náo nhộn nhịp trong thành vọng ra. Có lúc chỉ là bờ tường nền móng bằng đá cao chỉ một thước. Hai tiếng sau cảnh lạ trước mắt biến mất, chỉ còn lại sư tôn vẫn đang đứng lặng yên trầm ngâm suy nghĩ. Mười tiếng sau mới thấy sư tôn mở mắt mỉm cười. Tuyệt diệu, đây là phương tiện diễn giải pháp quyết, sử dụng nó để có thể diễn và tu bổ những sáng tác mới trong môn pháp, công pháp, trận pháp võ công hay bất cứ một công trình nào, thuận với tự nhiên, tham ngộ đại đạo, quá trình hình thành vũ trụ, diễn biến phát triển theo quy tắc trật tự hài hòa cân xứng lạ lùng. Sư tôn giảng đệ tử chẳng hiểu gì nhưng vừa rồi thấy những cảnh sắc kỳ lạ. Có gì mà kỳ lạ, vừa rồi ta diễn một chút không gian trận pháp và tu luyện pháp quyết cổ loa quyết của ta một chút mà thôi. Vậy quyển trục này là đồ tốt, đáng là bảo bối. Đúng là bảo bối nhưng khó có người tham ngộ được, phải có cơ duyên trời ban mới may ra có thể thông hiểu đem ra dùng được. Vậy phải tu luyện ra sao? Đây không phải là tu luyện pháp quyết, mà chỉ là phương tiện chìa khóa diễn giải, ấn chứng, tìm giải pháp cho những nan đề trong việc sáng tạo pháp quyết, nó chỉ hữu dụng cho sáng tạo giả. Hàn Tinh trả lại quyển trục thì Thải Hà nói: Chúng đệ tử giữ nó cũng vô dụng, vậy tốt hơn xin kính biếu sư tôn. Tốt, ta thu nó. Góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo, tặng tụi phò rủn sột dễ ở tờ hợp tờ, T58123P20. Chương 191 luyện thể không gian. 5 năm thoáng qua trong Hồng Mông Linh Châu đã 70 năm, ngay sau khi có Sáng Thế Đại Diễn trong tay, Hàn Tinh nghiên cứu trận pháp, kệ sách trận pháp trong lâu đài chàng nghiên cứu đã phân nửa, chàng dựa vào Sáng Thế Đại Diễn ân chứng càng lúc càng phức tạp khiến tiết kiệm biết bao nhiêu thời giờ, dù vậy cũng đã mất 10 năm. Trong 10 năm Hàn Tinh không gian trận pháp khi thành công cấp 1, có thể bố trí trận pháp không gian cấp 1, lớn ngàn dặm, bền bỉ đến 10 năm, năng lượng tiêu hao rất ít lại có thể tự hấp thụ năng lượng trời đất để duy trì. Không gian trận bố trí lại chất chứa không gian trận khác, cứ như vậy 8 tầng. Trận pháp cấp 1 không gian 8 tầng được bố trí thành công, Hàn Tinh cảm nghiệm được linh khí càng vào trong càng dày đặc, trái lại trọng L. Ước mỗi tầng một mạnh, tầng thứ nhất trọng lực gấp 4, tầng 2 gấp 8, tầng 3 gấp 16, tầng 4 gấp 32 vờ tầng 8 trọng lực gấp 512 lần bình thường. Cứ theo toán học nhị số mà tăng chính khi Hàn Tinh tiến vào cũng cảm thấy không thoải mái, mất hẳn khả năng bay nhảy lên, chỉ miễn cưỡng đi bộ từng bước. Trong 10 năm qua, Mai Tinh luyện thể, luyện căn cơ cho vững, đồng thời luyện công quyết căn bản ngũ hành biến được Hàn Tinh kỹ lưỡng soạn thảo, lấy nguyên lý ngũ hành sinh khắc và căn bản nguyên lý từ Hồng Mông ngũ hành quyết và Hỗn Độn ngũ hành quyết mà thành. Khi trước hỗ trợ Lê Tuân tu luyện lượng trùng thuộc tính ngũ hành, chàng đã nghiên cứu căn bản, nay nhờ Sáng Thế Đại Diễn diễn luyện, tu sửa sắp thành trường, thành tầng cấp có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ, nhưng chính yếu nhằm cùng
cố kinh mạch, điều hòa cân bằng ngũ linh khí, bất cứ hắn hấp thụ thuộc tính nào trong những linh khí nào cũng có thể sinh đổi chuyển biến khiến cho ngũ hành linh khí cân bằng, lại có thể tinh luyện một cách dễ dàng. Hàn Tinh hoàn thành xong không gian trận pháp 8 tầng trọng lực liền gọi Mai Tinh vào tầng nhất thí nghiệm tu luyện. Mai Tinh nghe lời sư tôn vừa bước vào nơi tu luyện không biết trọng lực gấp 4 lần ở ngoài, liền bị ép xuống cả thân cảm thấy nặng nề, nhấc chân không lên, khi vừa nhấc được thì bị đè khiến chân kia quỳ xuống. Hàn Tinh thấy vậy vui mừng cười nói: "Từ nay ngươi cứ luyện nơi đây, khi nào chạy nhảy, đứng tấn lăn lộn như bên ngổ ạ ải thì ra." "Vâng sư tôn." Thế là từ đó Mai Tinh ở trong đó luyện, là một điều hắn cảm thấy nơi đây không hề đói khát, hôm sau chàng lại đem thẳng dần vào Hồng Mông Linh Châu giới trực tiếp đem vào luyện thể trọng lực trận. Thằng dần thể chất khá hơn Mai Tinh, được chàng chuyển cho môn biến ngũ hành biến, hai đứa nhìn thấy nhau không nói nửa lời. Thời gian 30 năm trong Hồng Mông Linh Châu, Hàn Tinh tính toán đúng hẹn năm 2 lần ra thăm Hồng Linh, còn việc học Âu Châu cùng hai đứa nhỏ chị em cỡ lũ lì xả sau khi chàng nghiên cứu khôi lỗi luyện chế thành công một cỗ khôi lỗi hình dáng y hệt mình đem đệ nhị thánh thai vào trong rồi ra lệnh hoàn thành những việc ở bên Âu Châu, chàng tự đưa đón tận hẻm Mật Đức Quốc. Lần này khôi lỗi có hoàn toàn ý thức, trí nhớ, võ học, pháp quyết thần thông của Hàn Tinh ngoại trừ Hồng Mông Linh Châu giới. Hồng Linh vào đại học y dược được 2 năm thì Hàn Tinh đem một số người có nhu cầu ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới, trong đó có 3 anh em Trần Thiếu, Trần Huy, Trần Hoàng đã sống trong Hồng Mông Linh Châu hơn 40 năm, nhưng nhìn bề ngoài vẫn không già bao nhiêu, cứ như thanh niên 20-30 tuổi. Ba tên lúc này hiền lành hơn trước, nói chuyện ôn hòa rất nhiều, bọn hắn về nhà thấy mẹ mình vẫn còn sống thì ngạc nhiên, lúc hỏi ra thì mình mới bỏ nhà được 4 năm. Ba anh em vui mừng như điên thì ba người bạn gái trong Hồng Mông Linh Châu giới cũng được đưa ra, đang ngơ ngác bước vào cổng sân nhà. Đại gia đình Trần Tiếu Xuân họp tháng sau ba anh em làm đám cưới cùng ngày. Họ hàng người thân một số từ trong Hồng Mông Linh Châu giới cho đi ra, Hồng Linh cũng nhận thiệp mời. Nàng lúc đầu tê chối không muốn tham dự, sau lại biết mình cũng sẽ có mặt nên đồng ý tham dự. Bà mẹ của ba anh em Trần Tiếu là người vui mừng hạnh phúc, tưởng đã mất hẳn ba đứa con trai, nay chẳng những đồng loạt trở về còn có một lúc ba đứa con dâu. Hồng Linh và Minh tham dự đám cưới không những dự tiệc, còn tham dự cả nghi thức tức lễ hôn phối trong nhà thờ giáo xứ. Đám cưới của ba anh em khiến cho những người từng nghe ác danh của ba anh em ngạc nhiên. Thằng anh quậy phá như thế, sau khi lấy vợ lại hiền lành lo làm ăn đàng hoàng. Không biết ba thằng em sau khi lấy vợ sẽ ra sao? Mấy đứa nó vắng bóng đi đâu một thời gian, bây giờ trở lại vội vã lấy vợ, chẳng lẽ mấy năm nay chúng nó theo tiếng gọi con tim nay thành công trở lại? Mặc kệ, miễn sao chúng nó đừng làm phiền chúng ta là được. Đến việc của Minh và Hồng Linh, cha mẹ hai bên cha mẹ trong khi chàng vắng nhà đã chuẩn bị sẵn nên khi Minh vừa về liền tổ chức lễ đám hỏi và đính hôn. Hai bên cha mẹ đều mong muốn con cháu mình sống theo tinh thần đạo Thiên Chúa giáo nên kèm theo điều mong ước, trước khi kết hôn hai đứa cần cùng một đạo để dễ dàng việc giáo dục theo tinh thần đạo, vì hai ông bà chùm biết Minh vẫn chưa chịu phép rửa tội, chưa chính thức vào đạo làm con Đức Chúa. Hai bên cha mẹ đều thúc đẩy nhanh chóng việc kết hôn, nên dự định chờ 3 năm nữa sau khi Hồng Linh tốt nghiệp hai đứa sẽ kết hôn. Minh không ngờ từ nhỏ được tự do, tự quyết định hầu hết mọi việc của mình, nay mẹ bất ngờ lo lắng chuẩn bị hôn sự của mình. Minh cũng mong chờ mau kết hôn cùng Hồng Linh, sau đó có thể hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau đồng hành trên đời. Ngày đính hôn hôm nay, dáng điệu xấu hổ bẽn lẽn của Hồng Linh khiến Minh quan sát nàng kỹ hơn, tóc đen lấp lánh bóng xanh bồng bềnh như mây như dòng suối chảy xuống vai. Đôi con ngươi trong suốt sáng ngời, ánh mắt thanh thuần hiện hiện rõ ràng vẻ thơ ngây vô tội, như trong đó có suối nước tinh tuyển vô nhiễm mùi đời. Minh rung động tận cõi lòng, tự hỏi phải chăng nàng nhờ kinh nguyện hàng đêm nên mới có đôi mắt vô nhiễm trần như thế này. Lông mi dài hơi cong khẽ rung động, như cười vui, dù đôi môi hồng tươi vẫn khẽ khép kín dáng điệu đoan trang. Thấy Minh nhìn mảnh da mặt trắng mịn nàng hiện nên màu hồng trên đôi má không tì vết một cách tự nhiên dù không dùng son phấn. Mấy năm nay không thanh niên nào dám nhìn thẳng vào mắt nàng lâu như thế, từ ngày vào đại học, càng thêm nhiều người hâm mộ theo đuổi, khi đối mặt thì chưa thanh niên nào dám nhìn lâu vào mắt nàng, hầu hết đụng phải ánh mắt thuần khiết trong sáng của nàng thì tránh ngay, nàng không hiểu tại sao, tưởng là vì mình tu luyện lưỡng khí thủy một thuộc tính. Khi gặp chị Ánh Tuyết thì và anh họ Đinh dần nghe họ nói thì không phải ánh mắt nàng uy hiếp đối phương, mà là ánh mắt trong sáng tinh tuyển vô tội, khiến ai trong lòng có chấp chứa điều bất chính nhìn vào liền có cảm giác bị vạch trần trước mắt nàng. Hồng Linh nghe vậy ngạc nhiên, khi nàng nhìn lại đối tượng nhìn mình, nàng nhìn lại thì chỉ cảm thấy trong lòng không thích, không hiểu nguyên nhân chứ không hề nhìn được điều gì bất tê hát. Tưởng của đối phương. Dưới ánh mắt của Minh nàng cảm thấy nhận được chứa chan yêu thương, an ủi, bao che, ôn nhu êm ái dễ chịu, tình ý nhu hòa bất tận, bốn ánh mắt chạm nhau lôi cuốn hấp dẫn nhau không rời, trong lúc đó tuy không nói nhưng đã như vạn lời vô hình trao đổi hòa hợp mật thiết hòa là một, không gian chung quanh như lắng đọng, hai người quên hẳn sự hiện hữu của thân nhân chung quanh như phút chốc không gian chỉ có đôi ta. Bất giác chung quanh cảm nhận được phản ứng lạ thường của hai người, không ai bảo ai, yên lặng như tờ, 1 phút, 5 phút, 10 phút, mọi người tuy thỉnh thoảng liếc nhìn nghe được nhịp tim đập của những người chung quanh lại không hề nghe được nhịp tim đập của đôi bạn trẻ. 15 phút trôi qua, bỗng Minh tiến bước đến bên cạnh Hồng Linh đưa tay đón lấy tay nàng hai. Người cùng nhau rời khỏi phòng lớn. Từ hôm nay em là hôn thê của anh, nên có quyền nhận thức thêm bí mật về địa vị cũng như những bảo vật quý nhất của anh, sau này đều thuộc về chúng ta, song chính em mới là bảo vật quý nhất của anh. Anh đưa em đi nhận thức một vòng. Anh cũng là bảo vật yêu quý nhất của em đã mòn mỏi chờ anh từ lâu. Nhưng còn những 3 năm nữa chúng ta mới có thể trao thân cho nhau và được bên nhau mãi mãi. Nàng vừa nói xong câu đồng thấy trước mắt tối sầm, sau đó thấy mình cùng chàng đang đứng trước cổng một cung điện nguy nga lộng lẫy, lạ mắt chưa từng thấy. Khí hậu tươi mát trong lành, tiếng chim hót bên cạnh, đang còn bỡ ngỡ đã nghe chàng giới thiệu. Đây là Hồng Mông Linh Châu giới,
anh là chủ nhân từ khi lên 3 tuổi. Lúc đầu bị hư hỏng, sau đó được anh tu sửa cho đến nay, bây giờ chưa hoàn thành nhưng đã tạm ổn. Nhiều thứ được anh đưa từ ngoài vào như cung điện này là một món anh đưa vào trước đây 5 năm. Sau này nơi đây em chính là nữ chủ nhân. Anh nói là cung điện này. Không chỉ cung điện này, tất cả Hồng Mông Linh Châu giới này em làm chủ nó. Trước nay mình anh ăn bài, nhưng khi có em, thì em thay anh làm chủ nó. Ở đây cũng có nhiều người sinh sống, phần nhiều là những thai nhi trước kia anh cứu vớt, đem họ vào đây nuôi. Bây giờ phát triển thành thôn xóm làng, 7-80 năm nay. Sao lại 7-80 năm, anh chẳng nói là mới có nó được 20 năm hay sao? Em còn chưa biết, giới này có pháp tắc thời gian riêng biệt, 10 năm trong này mới bằng 1 năm ở ngoài. Cứ như anh em thằng thiếu, anh đưa bọn chúng vào đây 3 năm, họ sống trong này đã 30 năm. Em thấy sau 30 năm bọn chúng thay đổi thế nào? Bề ngoài dường như không già như 5-60 tuổi, còn tính tình dường như trầm tĩnh rất nhiều. Đống Hồng Linh đổi sắc thì ra nàng thấy hai sùng vật bên mình muốn ra, nàng không nghĩ ngợi thả chúng tự do. Hai con vật vọt ra nhanh như chớp, đứng trước mặt Minh chào hỏi, chúc mừng. Thì ra hai con vật cảm ứng được mình về Hồng Mông Linh Châu giới nên muốn về. Hai đứa khổ cực một chút rồi, thôi mau đi chơi đi khi nào cần ta gọi. Hồng Linh nhìn hai con vật tung tăng vui mừng quá sức, thầm nghĩ hai con vật này ở bên mình từ trước đến nay chưa bao giờ tỏ vẻ như vậy, xem như công tác ở bên mình đối với chúng là khổ cực lắm vậy. Minh đưa nàng đi tham quan cả ngày cả trong cung đại điện, lâu đài, khu chăn nuôi, gia cầm gia thú. Kể cả lôi thú nàng nhìn thấy nhận ra quái vật năm xưa nhưng không còn sợ hãi, đến khi giới thiệu đến hắc hạt bò cặp và hắc quả phụ nàng mới giật mình vừa nhận ra khí thế uy áp thì mình đã bao bọc bảo vệ hỗ trợ. Hai cao giai yêu thú đạt đến bán yêu bán nhân, chỉ thiếu một bước nhỏ tiến giai hóa hình sơ kỳ nên khí áp một luyện khí hậu kỳ như Hồng Linh không sao chịu nổi. Hồng Linh kinh dị nhìn hai con vật vừa to lớn, đen đủi xấu xí nhất là mặt người đã hóa hình quỷ dị đến dọa người. Hai yêu thú này nếu đem ra dọa phàm nhân thì phần nhiều yếu vía dọa cho bất tỉnh chưa kể đến khí áp và tinh thần uy áp của chúng nó. Minh không dẫn nàng đi xem bóng, lâu nay chẳng không để ý bây giờ giác quan cảm được sự hiện diện của nó yêu thú số lượng đã tăng lên đến 50 tổ, trong số đó chủng loại hình dạng và tính chất cũng biến hóa. Minh dẫn nàng đến vườn dược thảo, thấy bướm ong nhẫn nhơ tung tăng thêm mùi hương thảo dược hoa khiến tinh thần hai người thoải mái, chính Minh cũng không tưởng tượng nổi trong Hồng Mông Linh Châu giới có được hình ảnh đẹp này. Hồng Linh ngây người sau đó vui sướng, ngắm bướm bay nàng ngộ được ít nhiều điều hay cho môn phi yến điệp lãng của nàng. Minh đi cùng thấy nàng đắm chìm trong ngộ cảnh liền yên lặng quan khán gốc kim ngân ngũ sắc hoa. Ngay cả tiên nhân như Tiết gia chủ cũng đã xem trọng nó vậy mà Minh từ khi bí mật đem trồng ở gần đây không hề coi sóc, rất em mờ. Hay gốc hoa rất tươi tốt như được cung cấp đầy đủ chất đạm và linh khí cần thiết. Theo lý thuyết thì 100 năm có thể kết hoa một lần, từ lần trước cho đến nay đã được 30 năm, còn thiếu 70 năm. Có thể tính thời gian chính lúc tham gia vào thể hiện điện phủ xuống tu chân giới. Nhớ đến kim ngân ngũ sắc hoa tiên dịch đã cho mục hương dùng quả nhiên tác dụng điều hòa, chữa lành, lại có tác dụng tẩy cân phạt tủy mạng tính, bồi dưỡng gia tăng tuổi thọ thật là một bà bối, thứ này mình còn nhiều thì cho Hồng Linh dùng xem sao. May ra nàng có thể nhanh chóng tiến trúc cơ không biết chừng. Lúc này Hồng Linh thanh tỉnh mỉm cười nói, cảnh này thật tuyệt, nhờ thế môn phi yến diệp lãng có được mở thêm cảnh giới mới vượt qua tiền nhân, sáng tác giả. Hay lắm, mai này em có thể nhận đệ tử chuyển xuống biết đâu thành tổ sư một tông môn không biết chừng. Chuyện này em không cần, em chỉ cần luôn ở gần anh thôi. Minh nghe vậy mỉm cười vuốt tóc nàng, hôn nhẹ môi nàng rồi tiếp tục, khi đến luyện thể không gian trận pháp, chàng giới thiệu qua các tầng các cửa. Ở tầng 2 đang có hai thanh niên đang ra sức tu luyện, người đi người đứng vô cùng chật vật. Hồng Linh ngạc nhiên hỏi, hai thanh niên này là ai? Là hai đệ tử nhỏ của anh, đứa ở trần quần đùi ra ngăn đó là thằng Dần, 2 năm trước anh đem nó từ nơi mẹ anh vào đây, bây giờ đã luyện được 20 năm, đang luyện tầng 2. Còn đứa áo xanh ngắn tay là Mai Tinh, trước đây thân thể yếu đuối được anh cho luyện thể và luyện ngũ hành biến, nay thân thể đã cường mạnh hơn trước.